muốn nói bị ép khô cũng nên là Nam Phong bị ép khô mới đúng. Triệu Tuân sở dĩ dám ở Bất Lương Soái Phùng Hạo trước mặt lập xuống quân lệnh trạng, cũng là bởi vì hắn đã có chí ít chắc chắn 8 phần 10. Loại tình huống này, liều một phen xe đạp thay đổi máy nổ, Triệu Tuân có lý do gì không đi ra sức thử một lần? Huống chi Triệu Tuân đã bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, lúc này lui là không thể nào. Hiền Long Đế kẻ này vốn là cái cay nghiệt thiếu tình cảm chi chủ, nếu là Triệu Tuân không có biểu hiện ra vốn có giá trị, có trời mới biết Hiền Long Đế lại làm sao đối đãi hắn. Trên triều đình trộn lẫn, đạt được quân vương thưởng biết là tất yếu. Mặc dù Triệu Tuân bản nhân đối Hiền Long Đế khá có thành kiến, cũng từng ở tâm bên trong âm thầm thề, một ngày kia muốn để Hiền Long Đế gấp bội bồi hoàn. Nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, chí ít dưới mắt song phương vô luận là thân phận địa vị vẫn là so sánh thực lực đều là khác nhau một trời một vực. Triệu Tuân không có khả năng dưới loại tình huống này cùng Hiền Long Đế trở mặt, dạ kia không riêng gì đối với mình không chịu trách nhiệm, cũng là đối thành quốc công nhất mạch cùng với toàn bộ Triệu thị gia tộc không chịu trách nhiệm. Tốt, bản quan liền thưởng thức ngươi phần này quyết đoán. Phùng Hạo khẽ vớt cằm tán thán nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Triệu Tuân, bản quan không có nhìn lầm ngươi, ngươi cũng không muốn để bản quan thất vọng. Chuyện này cứ dựa theo ngươi nói xử lý, ngươi cần gì cứ việc nói với bản quan lại để Bất Lương nhân trên dưới đều phối hợp ngươi. Đa tạ Phùng đại nhân tín nhiệm. Triệu Tuân ôm quyền nói, như vậy, thuộc hạ trước hết lui xuống. Chút phía sau thuộc hạ lại nghĩ ra một cái tường tận điều lệ giao cấp Phùng đại nhân. Nói xong hắn thân người cong lại lui ra ngoài. Theo hai tầng lầu lui ra phía sau, Triệu Tuân chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Tại Bất Lương Soái Phùng Hạo trước mặt, hắn biểu hiện ra đủ đảm đường, cũng thắng được Phùng Hạo tán thưởng. Sau đó hắn liền phải đem kế hoạch toàn bộ viết xuống đến, giao từ Phùng Hạo xem. Chỉ cần Phùng Hạo cảm thấy không có vấn đề đánh nhịp, Triệu Tuân liền có thể an bài nhân thủ thi hành. Hạo Nhiên thư viện, đang từ ngồi tại đầm nước phía trước Vương Câu Sơn trưởng mặt khoan thai. Long Thanh Tuyền làm bạn ở bên, hai tay bó buộc lập. Lão Tam, ngươi cảm thấy bàn cờ này tiểu thất thập nhị bên dưới làm sao? Hồi bẩm sân trưởng, tiểu sư đệ bàn cờ này đã là quân cờ lại là kỳ thủ. Thân vị kỳ thủ, bàn cờ này bên dưới không tính hoàn mỹ. Nhưng nếu dựa theo quân cờ tới luật bàn, hắn đã làm đến mình có thể làm đến cực hạn. Long Thanh Tuyền cũng không trả lời thẳng sơn trưởng vấn đề, mà là đánh một cái lời nói sắc bén. Sơn trưởng nhưng cũng không trách móc nặng nề gì đó, mà là một tay vớt râu cười nói, vi sư xem trọng người quả nhiên đều sẽ không kém. Nay tiểu thất thập nhị khá có vi sư lúc còn trẻ bộ dáng. Nghe đến đó Long Thanh Tuyền không khỏi kinh ngạc há to miệng. Dĩ vãng sơn trưởng mặc dù cũng tán dương người, nhưng là tuyệt sẽ không tán dương đồ đệ có chính mình lúc còn trẻ bộ dáng. Sơn trưởng là ai? Đây chính là nho gia ngàn năm vừa gặp thánh nhân, lại có thư viện đệ tử như sơn trưởng lúc tuổi còn trẻ. Đây quả thực là đối cái này đệ tử lớn nhất ca ngợi. Long Thanh Tuyền giờ phút này thậm chí đối Triệu Tuân có một ít mơ hồ hâm mộ, thậm chí là ghen ghét. Phải biết hắn nhưng là chưa hề thu hoạch được sơn trưởng như vậy tán dương. Sơn trưởng, đồ nhi xin hỏi một câu, lần này tiểu sư đệ nếu là xông qua cái này liên quan, sơn trưởng là muốn dạy hắn Hạo Nhiên tâm pháp sao? Đúng vậy. Sơn trưởng không có bất luận cái gì ẩn tàng ý nghĩa ý tứ, trực tiếp nói với Long Thanh Tuyển, lão tam, nho ra coi trọng chính là một cái tâm chính tâm thành, tức cái gọi là xích tử chi tâm. Tiểu thất thập nhị là vi sư qua nhiều năm như vậy gặp phải nhất có xích tử chi tâm đọc sách hạt giống, cho nên vi sư vô luận như thế nào cũng phải đem hắn theo Thanh Liên đạo trưởng trong tay vào tới. Nói lời này lúc sơn trưởng bá khí bên cạnh lỗ hổng, trọn vẹn không có một tia mới nho nhã dáng vẻ. Tại sơn trưởng nhìn lại, thế gian này phàm nhân vô số, có thể có tu hành tư chất người chỉ có ngàn hắn một, người tu hành bên trong cuối cùng sửa có sở thành lại là ngàn hắn một. Chất lượng tốt tư nguyên tổng cộng cũng chỉ có ít như vậy, không đoạt liền bị người khác cướp đi. Nho ra hạch tâm là Hạo Nhiên tâm pháp. Có Hạo Nhiên tâm pháp gia trì, bất luận bên ngoài hóa tu hành chính là gì đó, đều có thể bắn ra vượt qua phẩm cấp lực lượng. Đây chính là vì gì nho ra người tu hành có thể càng phẩm cấp giết người, mà cái khác người tu hành không được. Nói đến đây điểm thời điểm sơn trưởng mười phần tự hào. Đạo môn quá mức tự cho là đúng, bọn hắn cho là mình có thể tính toán tường tận thiên cơ, thật tình không biết kết quả là bọn hắn cũng là thiên cơ một bộ phận. Còn Phật môn liền càng không cần nói, miệng đầy lòng dạ từ bi, kỳ thực là lừa mình dối người. Sơn trưởng không có nói Vũ Tông cùng Ma Tông, là bởi vì hắn thấy này hai cái tu hành hệ thống là bùn nhau không nâng lên tường. Vũ Tông là một nhóm đám dân quê mới tu hành, này trăm ngàn năm qua cũng liền đi ra một vị siêu phẩm. Ma Tông lời nói đi con đường quá lệch ra, rất dễ dàng bị trời chu đất diệt. Chỉ có Văn Tông nho tu là chính thống, mà Triệu Tuân nhưng là một khỏa gốc rễ chính miêu hồng mầm non, sơn trưởng cần phải làm là che chở khỏa này mầm non khỏe mạnh trưởng thành. Chương 133, bố cục, canh năm. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Hiền Long Đế ánh mắt thâm trầm, tử tế nghe lấy Trịnh Giới tấu báo. Phù Dung Biên xuất hiện án mạng, Hiền Long Đế tự nhiên mười phần chú ý. Một là việc này liên quan đến hoàng gia mặt mũi, hai là việc này dính đến tiết độ sứ kinh sư hội yến có thể hay không đúng hạn tổ chức. Nếu như việc này chịu ảnh hưởng, Hiền Long Đế bố cục mưu đồ sẽ không thể không làm ra điều chỉnh. Này tự nhiên không phải Hiền Long Đế muốn xem đến. Bất Lương Nhân án tử điều tra như thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, Bất Lương Nhân ngay tại khẩn cấp tra án bên trong, bất quá bây giờ còn không có tra ra kết quả. Trịnh Giới thành thật trả lời. Đạo lý cũng rất đơn giản, chuyện đột nhiên xảy ra, cho dù là Bất Lương Nhân cũng phải tạm thời triệu tập nhân thủ, một chút xíu cẩn thận thăm dò đi tra án. Chỉ có thể nói bệ hạ đối với Bất Lương Nhân dành cho đánh giá thật sự là quá cao, lúc này mới sẽ có như vậy hỏi. Bây giờ là ai tại chủ lý án này? Hồi bẩm bệ hạ, là phi bảo Bất Lương Nhân Triệu Tuân. Triệu Tuân. Nghe được cái tên này, thời gian Hiển Long Đế tâm tình hết sức phức tạp. Một phương diện kẻ này gần đây nhiều lần phá kỳ án, vì triều đình lập xuống công lao hiển hách. Một phương diện khác, kẻ này danh tiếng nhất thời lại có chút quá mạnh mẽ, vượt trên tất cả mọi người, tỏ ra những người khác là tầm thường vô vi thế hệ. Này lớn như thế cái triều đình hẳn là chỉ có thể dựa vào một cái Triệu Tuân sao? Cái này khiến Hiển Long Đế cảm thấy rất là khó chịu.
Bệ hạ, nghe nói cái này Triệu Tuân tại Bất Lương Soái Phùng Hạo trước mặt lập xuống quân lệnh trạng, bảo đảm nhất định có thể phá án và bắt giam án này. Nếu không
gì đó.
Hiền Long Đế lông mày nhướng lên nói, nếu không, hắn nguyện ý mặc cho Phùng Hạo xử trí. Kẻ này ngược lại có chút quyết đoán. Hiền Long Đế không thể không thừa nhận Triệu Tuân tại thế hệ trẻ tuổi bên trong là rất phát triển. Có thể hắn càng là phát triển, thì càng tỏ ra cái khác người vô năng. Lớn như thế một cái triều đình, lớn như thế một cái Đại Chu Đế quốc, vậy mà tìm không ra cái thứ hai có thể so Triệu Tuân thế hệ người trẻ tuổi sao? Hiền Long Đế cảm thấy có chút khó có thể tin. Cái này quân lệnh trạng, hắn Triệu Tuân là tốt. Chấm ngược lại rất muốn nhìn xem xét, hắn Triệu Tuân có thể dạy vò ra trò gian gì đến. Đối Hiền Long Đế tới nói đây là kiếm bộn không lỗ. Triệu Tuân tra ra chân tướng tự nhiên tốt nhất, hắn liền có thể thuận lý thành trương đem phía sau màn hung thủ đem ra công lý. Triệu Tuân không tra được, hắn cũng có thể mượn cơ hội này đánh Triệu Tuân, nói cho hắn gần nhất danh tiếng quá thịnh phải hiểu được thu liễm. Làm nhân thần con, phải tránh công cao chấn chủ. Mặc dù kẻ này trước mắt khoảng cách công cao chấn chủ còn có rất lớn một khoảng cách, bất quá Hiền Long Đế cảm thấy hay là phải kịp thời đánh. Chấm mệt mỏi, ái khanh lui ra đi. Hiền Long Đế khoát tay áo, Trịnh Giới lập tức thức thời hành lễ cáo lui. Rời khỏi Tử Thần Điện phía sau, vị này nội thị giám thái giám trực tiếp về tới nội thị tỉnh. Sai người bí mật nhìn chằm chằm Bất Lương Nhân động tĩnh, như có biến lập tức trở về bẩm báo ta. Đối với Bất Lương Nhân Trịnh Giới không phải trọn vẹn yên tâm, cho nên dự định bày ra chuẩn bị ở sau. Dạng này cho dù trung gian xuất hiện gì đó sai lầm, Trịnh Giới cũng có thể kịp thời bổ cứu. Triệu Tuân rời khỏi Bất Lương Nhân nhà thự sau đó trước sau đi hai cái địa phương. Một cái là Thanh Liên Quan, một cái là Hạo Nhiên Thư Viện. Hắn đi này hai nơi mục đích là đi bên ngoài sân viện binh. Nếu như suy đoán của hắn không sai, Tuyên Hoài công chúa là phụ dung viên án phía sau màn hung thủ, như vậy hắn phải đối mặt đem không chỉ là một người bình thường, mà là một cái cao phẩm người tu hành. Đối phương phẩm cấp có thể là tứ phẩm, thậm chí có thể là tam phẩm. Mà Triệu Tuân chỉ có bát phẩm, lấy cái gì cùng đối phương cứng rắn? Cho dù chính diện đối đầu, Triệu Tuân cảm giác cũng là một con đường chết. Cho nên Triệu Tuân nhất định phải đi tìm trận ngoại viện trợ giúp. May mà chính là, Triệu Tuân gì đó đều thiếu, liền là không thiếu đại lao che chở. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa chính là nhị phẩm cường giả, trên lý thuyết giảng đã đầy đủ bảo hộ Triệu Tuân. Bất quá Triệu Tuân cảm thấy lý do an toàn hay là phải tìm đôi an toàn. Tại Khâm Thiên Giám cùng thư viện ở giữa hắn do dự quá lâu, cuối cùng lựa chọn thư viện. Chủ yếu là Khâm Thiên Giám chỉnh thể thực lực tập trung ở đầu. Loại trừ Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong, cái khác người thực lực Triệu Tuân không tin lắm được qua. Đến mức thư viện phương diện Triệu Tuân liền sẽ không có phương diện này lo lắng. Sơn trưởng chính là Nho Thánh, chiến đấu lực tăng mạnh, tự nhiên không cần nhiều lời. Sơn trưởng tọa hạ lại có 72 hiền nhân, 3000 đệ tử. Dùng Triệu Tuân lại nói, trong thư viện từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, hắn vượt ưa thích ở bên trong. Nếu không phải hắn có công vụ tại thân, ẩn cư tại Trung Nam Sơn, tại thư viện tu hành đúng là cái lựa chọn tốt. Giờ đây Triệu Tuân gặp được nguy cơ, nghĩ đến thư viện cũng là chuyện thuận lý thành trương. Cho dù Sơn trưởng không xuất thủ, hắn còn có nhiều như vậy sư minh sư tỷ có thể dựa vào đâu. Triệu Tuân cũng không cảm thấy mình vận dụng thư viện quan hệ có cái gì mất mặt. Đây là hợp lý lợi dụng tư nguyên nha. Bọn hắn là tương thân tương ái người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau là hẳn là. Thư viện thiếu niên đoàn bị Triệu Tuân toàn bộ động viên, thậm chí liền đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ đều hứa hẹn như Triệu Tuân gặp được nguy hiểm, bọn họ lại trước tiên đuổi tới giải cứu. Như vậy Triệu Tuân liền rất yên tâm. Thư viện nhập thất đệ tử cũng không phải bình thường người có khả năng cùng. Cho dù đơn đả độc đấu không sánh bằng Tuyên Hoài công chúa, có thể hợp lại tóm lại là có ưu thế. Sau đó liền là bố trí xong cục chờ lấy đối phương mắc câu rồi. Tuyên Hoài công chúa à, ngươi không phải muốn điệu hổ ly sơn nha, ta liền đến cái tương kế tự kế. Thiên tử hạ xuống thánh chỉ, tiết độ sứ kinh sư hội yến đúng hạn tổ chức. Nay hoặc nhiều hoặc ít để đám người cảm thấy có chút kinh ngạc. Dù sao phủ dung viên vừa mới xuất hiện án mạng, tình tiết vụ án còn tại truy tra bên trong. Tại cái này trong lúc mấu chốt bệ hạ tuyên bố hội yến như cũ, trong lúc nhất thời nhân tâm có chút bất an. Nhưng bọn hắn lại thế nào bất an, cũng không có khả năng làm trái thánh chỉ. Nếu bệ hạ quyết định như vậy nhất định có bệ hạ đạo lý. Bọn hắn chỉ cần bồi vương bạn kéo tức là, còn lại sự tình không cần nghĩ nhiều. Hoặc là nói bọn hắn suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Lui một vạn bước giảng, Thần Vũ Quân, Long Vũ Quân, Kim Nô Vệ, Nam Thành binh mã ti, nhiều người như vậy đều không phải là ăn cơm khô, đến lúc đó nhất định sẽ đem hội yến hiện trường vây chật như nêm cối, chính là một mực rồi nặng cũng không bay vào được. Huống chi, không phải còn có Bất Lương Nhân đó sao? Gần nhất Bất Lương Nhân cho bọn hắn vui mừng thực không ít. Mấy cái đại án đều là Bất Lương Nhân chinh phá. Nghe nói phủ dung viên người hướng dẫn chỗ ngồi phía trước cũng là Bất Lương Nhân đang truy tra. Bệ hạ cũng hẳn là đạt được Bất Lương Nhân mới nhất truy tra tiến triển mới biết đã tính trước a. Nếu bệ hạ đều không cảm thấy sợ hãi, bọn hắn lại có cái gì tốt sợ? Hội yến như cũ cử hành, bọn hắn những này bồi vương bạn kéo quần thần cũng nên biểu hiện ra vốn có khí độ, không thể tại một đám tiết độ sứ trước mặt rơi xuống triều đình uy nghi. Triều đình liền là triều đình, dù là hiện nay tiết độ sứ đuôi to khó vẫy, danh xưng thổ hoàng đế, nhưng trên thực tế cùng thiên tử vẫn là hoàn toàn không cách nào so sánh. Bệ hạ cũng hẳn là muốn mượn nhờ lần này hiến hội đánh những này tiết độ sứ a, để bọn hắn rõ ràng ai mới là chân chính thiên mệnh chi tử, cửu ngũ chí tôn. Triều thần cần phải làm là phối hợp bệ hạ diễn tốt này ra đại hí. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 134, nhiều vô số kể dị thuật, canh thứ hai. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Triệu Tuân tằng hắng một cái giải thích nói, nhìn lại Lý đạo trưởng là không để ý đến chuyện bên ngoài, nhất tâm tu đạo kiếm trưởng sinh á bệ hạ lập tức liền muốn tại phụ dung viên tổ chức tiết độ sứ kinh sư hội yến, ma tông người chui vào phụ dung viên hơn phân nửa là cùng việc này có quan hệ. Lý Thuần Phong cảm khái nói, thì ra là thế. Bất quá bần đạo luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, có thể lại không nói ra được. Lý Thuần Phong cau mày nói, tựa hồ đây hết thảy phát sinh quá trùng hợp. Triệu Tuân nghe vậy thần sắc cũng không khỏi đến nỗi ngưng tụ. Sắc thực à,
đây hết thảy phát sinh quá mức trùng hợp, Lý Thuần Phong không nói hắn còn chưa ý thức được. Có thể Lý Thuần Phong tiểu nói này, Triệu Tuân cũng có thể cảm nhận được cái loại này cảm giác quỷ dị. Án này còn cần bàn bạc kỹ hơn, cẩn thận tra được, chúng ta trước về nha môn a. Lời này Triệu Tuân là đối Vượng Tài cùng Giả Hưng Văn nói, một bên Lý Thuần Phong cũng điểm một chút đầu, bàn bạc kỹ hơn tốt, bần đạo giã tiên trở về Khâm Thiên giám bẩm báo giám chính. Một đoàn người riêng phần mình rời đi, Lao Thái giám Ôn Lương nhưng là cảm khái nói, vậy hạ phù hộ, này có thể tuyệt đối không nên lại ra gì đó sự cố. Trở lại Bất Lương Nhân nha thự phía sau, Triệu Tuân lập tức đem tình huống tiến hành một phen phân tích. Từ trước mắt đã biết tình huống đến xem, Ma Tông người đứng giữa xuất thủ khả năng là lớn nhất. Nhưng vẫn tồn tại một loại khả năng, là có người lấy Ma Tông xem như ngụy trang, dẫn ra đám người chú ý lực. Triệu Tuân cảm thấy khả năng này cũng là tồn tại. Phía trước liền ăn qua một lần thua thiệt, Triệu Tuân tự nhiên không có khả năng tại một chỗ té ngã hai lần. Hắn lập tức quyết định tiến đến án độc khố tìm đọc liên quan hồ sơ, nhìn xem có thể tra ra có thể giả tạo nhà khác công pháp dị thuật. Bất Lương Nhân án độc khố lại viên giờ đây cùng Triệu Tuân đã thành quen biết đã lâu, huống chi Triệu Tuân hiện tại lại là Bất Lương Nhân nha môn đang họp tiểu sinh, hắn tự nhiên muốn hảo hảo phụ dưỡng. Dựa theo Triệu Tuân yêu cầu, kia lão lại viên đem hết thảy liên quan đến dị thuật hồ sơ điều ra đây, đưa tới Triệu Tuân trước mặt. Triệu Tuân từng quyển đọc qua ra, bắt đầu điên cuồng công việc hình thức. Chỉ cần không cuốn chết, liền hướng chết bên trong cuốn. Đây là Triệu Tuân kiếp trước xem như xã xúc lúc điên cuồng phía trong cuốn kinh nghiệm. Không có một cái nào lãnh đạo lại không thích cố gắng làm việc nhân viên, chỉ ít theo Phùng Hạo, Triệu Tuân là tuyệt đối đáng giá bồi dưỡng. Nay quả nhiên là không nhìn không biết, xem xét giật mình. Không nghĩ tới cái này thế giới tu hành dị thuật nhiều như thế. Dị thuật vật này bản thân cũng không đáng sợ, đáng sợ là tu hành dị thuật người đánh mất bản tâm, hoặc nhập ma hoặc biến thành người khác công cụ. Tại đánh mất tâm trí tình huống dưới, người tu hành lại nghiêm trọng ý hiếp được người khác sinh mệnh an toàn. Liên ví như lần này phụ dung viên bên trong thảm án, bất kể có phải hay không là ma tông yêu vật cách làm, khẳng định là cùng người tu hành thoát không khỏi liên quan. Dã thú. Triệu Tuân cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử, tuyệt sẽ không tin kia cung nữ là chết tại dã thú miệng. Hơn nữa dã thú làm sao có thể đem nên xuân cắn chết sau đó ném vào giếng bên trong, chẳng lẽ kia manh thú thành tinh? Huyễn hình thuật, có thể dị hóa thành bất luận cái gì thấy qua người dáng vẻ, này nghe liền rất đáng sợ a, có thể hay không ta thường ngày người nhìn thấy bên trong chính là có người lợi dụng huyễn hình thuật biến hóa tới. Hóa thú thuật, cái này liền càng kỳ quái hơn, vậy mà một người sống sờ sờ có thể biến thành dã thú, bất quá căn cứ tu vi bất đồng kéo dài thời gian cũng có rất lớn bất đồng. Cản thi thuật, cái này xem ra là ma tông pháp thuật, có thể khống chế chết đi thi thể, thúc giục những thi thể này như đẩy tớ một dạng đầu nhập đến chiến đấu bên trong đi. Trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim phòng. Ngay từ đầu Triệu Tuân cảm thấy những lời này là độc canh gà, nhưng bây giờ nhìn lại, là thực mẹ nó có đạo lý. Chí ít tại Đại Chu đế quốc, tại người tu hành này thế giới, tu hành bí tịch liền là hắn đã thông hướng lên lối đi, không ngừng trèo lên trên nát không thể thiếu dự trữ cùng dựa vào. Luyện kim thuật, cái này dị thuật giá trị thực dụng liền rất cao nha. Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, không biết dùng luyện kim thuật luyện kim con có tính không hữu đạo, có tính không quân tử. Cái này hẳn là đạo môn nam hiểu sự tình, ngày khác ta được hảo hảo hỏi một chút ân sư Thanh Liên đạo trưởng, thực tế không được hỏi một chút nghĩa phụ Viên Thiên Cương cũng tốt. Triệu Tuân mặc dù là thành quốc công thế tử, đỉnh cấp vân quý hoàng cố, có thể trên đời này không có ai chê bỏ qua tiền mình nhiều. Cho dù là cao quý nhất quốc chi quân, cao cao tại thượng hiển long đế không phải cũng là làm một cái tiểu kim cố, theo trong quốc khố lay bạc ra đây nha. Có tiền có tư nguyên, rất nhiều chuyện liền có thể giải quyết dễ dàng. Triệu Tuân liên tiếp nhìn một canh giờ, đọc được mười mấy loại dị thuật. Những này dị thuật đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là ngang nhau cấp có cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu. Cho dù là luyện kim thuật, cũng yêu cầu người tu hành đi đến ngũ phẩm trở lên. Như Triệu Tuân loại này bắt phẩm cặn bã, bất kỳ cái gì dị thuật là không cần suy nghĩ. Triệu Tuân không khỏi thất vọng. Tốt như vậy một cái cơ hội kiếm tiền liền bị hắn sinh sinh bỏ qua. Đáng tiếc, thực đáng tiếc a. Đẳng cấp thấp quả nhiên là không có nhân quyền, nhìn lại hắn phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày phá kính đi đến thất phẩm mới là. Không phải vậy nếu là truyền đem ra ngoài, Đường Đường Sơn trưởng nhập thất đệ tử, Khâm Thiên giám chính con nuôi, Thanh Liên đạo trưởng đồ đệ liền là cái bát phẩm cặn bã, không riêng gì Triệu Tuân mất mặt, ba vị này đại lão cũng mặt bên trên không ánh sáng a. Minh Doãn huynh cái kia ăn cơm tối, người là sắt, cơm là thép đây chính là ngươi nói với ta, tra án mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không thể bỏ đói chính mình a. Là đạo lý này. Triệu Tuân bụng cũng đã là đói bụng kêu lên ù ù, tâm đạo tốt xấu cũng phải trước tế ngũ tạng miếu mới là. Tại Triệu Tuân mãnh liệt đề nghị bên dưới, giờ đây Bất Lương Nhân nha môn nhà bếp cơm nước thay đổi tốt hơn quá nhiều. Chỉ ít Triệu Tuân bọn hắn không dùng mỗi một lần đều gọi Vượng Tài kêu đồ ăn sẵn. Đồ ăn sẵn bản thân cũng không có vấn đề gì, cũng là cực kỳ ngon miệng. Nhưng bọn hắn ăn nhiều lần, khó tránh khỏi dễ chọc người chuyện phiếm. Văn phòng chính trị chính là như vậy, chắc chắn sẽ có đỏ mắt người ở sau lưng nói ngươi chuyện phiếm chửi bới ngươi, kỳ thật hắn bản thân không chiếm được bất cứ thứ gì, nhưng là từ chửi bới ngươi quá trình bên trong thu được sung túc khoái cảm. Muốn xử người tốt duyên, loại trừ không thể chơi vòng quan hệ tiểu đoàn thể bên ngoài, trọng yếu nhất chính là muốn hợp quần, chí ít mặt bên trên muốn cùng tất cả mọi người trô được đến. Cho nên Triệu Tuân quyết định trong khoảng thời gian này đều đi nhà bếp ăn. Dạng này chính là những cái kia phía sau toái miệng người cũng tìm không thấy lý do công kích Triệu Tuân. Triệu Tuân bây giờ là cảm nhận được tiếng người đáng sợ, càng là đang hot càng là cần thiết phải chú ý, quyết không thể tùy tiện cấp người công kích mình lý do. À, hôm nay này thịt khô cơm trên vị đạo coi như không tệ, đều nhanh bắt kịp nhà ta đầu bếp làm. Ta đã sớm nói, nhưng phàm là tiền có thể giải quyết vấn đề đều không phải là vấn đề. Triệu Tuân kẹp lên một hạt xào hạt lạc, đưa vào miệng bên trong hạnh phúc nhai nuốt lấy. Minh Doãn huynh, ngươi mới liên tiếp tra xét một canh giờ hồ sơ, có thể tra ra gì đó rồi? Triệu Tuân rót một ngụm rượu, lắc đầu nói, không có, ta xác thực tra được rất nhiều loại dị thuật, nhưng tựa hồ cũng không có khả năng giả tạo thành môn phái khác người tu hành dị thuật. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 135, một cái lớn mật suy đoán, canh thứ 3. Cầu đặt mua, câu đề cử. Kiếm cơm khoảng cách, Triệu Tuân cùng Giả Hưng Văn, Vượng Tài câu được câu không trò chuyện. Giả đại ca, ngươi nói bệ hạ tại sao lại bất ngờ muốn tại Phụ Dung Viên tổ chức kiến hội? Bắc thành nhiều như vậy hoàng gia vườn thượng nguyện, thực tế không được Đại Minh cung cũng là thích hợp. Phụ Dung Viên luôn cảm giác kém chút ý tứ. Đây cũng không phải Triệu Tuân khinh bị Phụ Dung Viên, mà là tổng thể so sánh mà nói, Phụ Dung Viên so với cái khác hoàng gia vườn thượng nguyện, bất luận là quy mô phô trương, vẫn là những năm gần đây tổ chức cỡ lớn yến hội số lượng, đều trọn vẹn không phải một cái lựa gấp. Hiền Long đế cũng là mấy chục năm đại chu hoàng đế, không có khả năng không hiểu đạo lý này. Triệu Tuân cảm thấy ở trong đó khẳng định có gì đó ẩn tình. Cái này, ta cũng không rõ ràng a. Giả Hưng Văn thở dài một tiếng nói, kỳ thật có khả năng thật chỉ là tại bệ hạ một ý niệm. Loại chuyện này chúng ta tốt như vậy vào đâu? Minh Doan a, chúng ta vẫn là suy nghĩ kỹ một chút tình tiết vụ án a. Triệu Tuân điểm một chút đầu. Giả Hưng Văn không muốn nhiều lời, Triệu Tuân cũng không tốt hỏi tới. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy dùng Ma tông yêu vật để giải thích có chút quá gượng ép. Chúng ta nhìn thấy không nhất định liền là chân thực. Triệu Tuân sở dĩ nói như vậy một mặt là bởi vì trực giác như vậy, một mặt khác là bởi vì liên tục mấy cái đại án tra xuống tới tích lũy kinh nghiệm. Chứng nhãn pháp vật này tại người tu hành thế giới sử dụng thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Có lẽ một cái bình thường dị thuật liền có thể lừa qua kinh nghiệm phong phú nhất ngũ tác, thậm chí tra án chủ quan. Người khác ngược lại cũng thôi, có thể Triệu Tuân là một cái người tu hành a. Hắn không có khả năng dọc theo phổ thông suy tư của người đi cân nhắc vấn đề. Hơn nữa Lý đạo trưởng cũng cảm thấy khắp nơi xuyên qua cổ quái, trùng hợp quá tập trung. Triệu Tuân lại lôi ra Lý Thuần Phong tới xác minh chính mình quan điểm. Với hắn mà nói Khâm Thiên giám bên trong lao thần côn tự nhiên là rất có sức thuyết phục. Dù sao bọn hắn chịu trách nhiệm giám sát Trường An thành bốn phía dị biến dị động, một khi có biến liền biết kịp thời hướng hoàng thất cảnh báo. Nói như vậy, nhưng thật ra là có người đang cố ý dẫn đạo chúng ta nghĩ tới phương diện này. Còn có nói, bất quá ta cảm thấy khả năng này rất lớn. Triệu Tuân lại rót một ngụm rượu xúc động nói, chí ít từ trước mắt tình huống đến xem, vụ án này còn rất phức tạp. Đối phương lúc này chui vào Phụ Dung Viên là vì tiết độ sứ kinh sư hội yến a, cũng không biết hắn là vì hành thích bệ hạ, vẫn là cái nào tiết độ sứ. Ân, khả năng này không nhỏ, cho nên chúng ta nhất định phải nắm chặt rõ xét, để cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Triệu Tuân dùng tốc độ nhanh nhất nhét đầy cái bao tử, sau đó nhanh chóng trở về án độc khố bên trong lại bắt đầu lại từ đầu tìm đọc hồ sơ. Với hắn mà nói, dưới mắt thời gian là quý báu nhất. Mặt trời lên cao, Triệu Tuân là bị Vượng Tài đánh thức. Đêm qua hắn tại án độc khố bên trong tra xét một cái suốt đêm, nhanh hừng đông mới ghé vào trên mặt bàn ngủ lấy, nhưng vẫn cứ không tìm ra phù hợp hắn suy đoán dị thuật. Mặc dù Triệu Tuân là bát phẩm người tu hành, ý chí lực xa so với người bình thường mạnh hơn, có thể mạnh như vậy chịu đựng, đổi lại là cái ý rồng man cũng gánh không được. Triệu Tuân đỏ hồng mắt đi ra ngoài rửa mặt, sau đó đi theo Vượng Tài, Giả Hưng Văn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Vừa ăn Triệu Tuân một bên tại trong đầu hồi tưởng đến đêm qua nhìn qua đủ loại dị thuật. Những này dị thuật tựa như là tẩu mã đang tựa như tại Triệu Tuân trong đầu chợt lóe lên. Hả? Tây vực mật tông song tu thuật bên trong tựa hồ có thể trợ giúp người bắt chước nhà khác tu hành hệ thống công pháp. Hắn trong thoáng chốc nhớ ký tựa hồ có như vậy một đầu, thế nhưng là không dám khẳng định. Triệu Tuân rủi rủi con mắt, cố gắng khiến chính mình thay đổi được thanh tỉnh một chút. Người tu hành cường đại ngay tại ở có thể tại mênh mông trong thức hải tiến hành kiểm tra, chọn lựa ra đối với mình tin tức hữu dụng. Cho dù là những cái kia phủ bụi nhiều năm ký ức cũng có thể bị bọn hắn xách ra đây, càng không cần nói đêm qua vừa mới nhìn qua đồ vật. Triệu Tuân rất nhanh liền đối cái kia đoạn ngắn ký ức tiến hành quay lại. Này xác nhận phán đoán của hắn, xác thực tồn tại loại này dị thuật. Triệu Tuân cầm lấy khăn vuông lau lau miệng, liền lập tức trở lại chiều án độc khố phóng đi. Một bên Vượng Tài liên tục kêu gào, Minh Doanh huynh, tốt xấu ăn xong rồi lại đi cha a. Triệu Tuân mới sẽ không đi để ý tới những thứ này. Giờ phút này trong mắt hắn chỉ có cái kia Tây vực mật tông song tu dị thuật. Kỳ thật đang tra Nam Phong án thời điểm, hắn đã đối với phương diện này có một cái dễ hiểu nhận biết, chỉ bất quá lúc ấy còn không có thâm nhập đi khai quật. Bây giờ suy nghĩ một chút, phương diện này thật là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Triệu Tuân cẩn thận quay lại mỗi một chi tiết nhỏ, phát hiện thực vô cùng có thể là Tuyên Hoài công chúa thủ bút. Nếu quả như thật là Tuyên Hoài công chúa vì trả thù mà lấy dị thuật huyền hóa ra Ma tông yêu vật tới hấp dẫn đám người chú ý lực lời nói, nàng mục đích thật sự lại là cái gì đâu? Quả thật, lấy Tuyên Hoài công chúa đối với hoàng gia vườn thượng huyện hiểu rõ, có thể dễ như trở bàn tay né qua trùng điệp thủ vệ, cấm chế chui vào Phụ Dung Viên bên trong, có thể nàng không có khả năng chỉ là vì thị uy mà làm đây hết thảy. Tuyên Hoài công chúa bị quá hóa liều chỉ tồn tại một loại khả năng tính, đó chính là vì cứu viện tình lang của nàng, cũng chính là Nam Phong. Nam Phong giờ đây bị cầm tù tại trong hoàng thành, Tuyên Hoài công chúa nhưng dự định tiến vào Phụ Dung Viên bên trong chơi sự tình. Điệu Hồ Ly Sơn. Tuyên Hoài công chúa làm lại như vậy vì Điệu Hồ Ly Sơn. T. Triệu Tuân hít vào một ngụm khí lạnh. Đây quả thật là để hắn bất ngờ a. Suy nghĩ kỹ một chút, hết thảy liền có thể rõ ràng. Tuyên Hoài công chúa tại Phụ Dung Viên bên trong khiến cho động tĩnh càng lớn, triều đình thậm chí cấm quân chú ý lực liền càng sẽ bị hấp dẫn đến Nam thành cái này hoàng gia vườn thượng đến. Kể từ đó phía Bắc hoàng thành để phòng liền biết thư giãn xuống tới, Tuyên Hoài công chúa liền có càng nhiều thao tác không gian, nàng cũng có càng nhiều cơ hội có thể cứu viện Nam Phong. Nhìn lại Tuyên Hoài công chúa là thực thông qua song tu trở thành người tu hành. Nam Phong nếu có thể thông qua song tu trì hoãn giả yếu tới cực hạn, Tuyên Hoài công chúa tự nhiên cũng có thể. Cho tới nay Triệu Tuân cũng không có hướng Tuyên Hoài công chúa cái hướng kia nghĩ. Nhưng bây giờ nhìn lại, Tuyên Hoài công chúa mới là cái kia hiểm nghi lớn nhất người. Nghĩ rõ ràng đạo này phía sau, Triệu Tuân hào hứng xông ra án độc khố, thẳng hướng Bất Lương Soái Phùng Hạo sở tại hai tầng lầu mà đi. Phùng Hạo giờ phút này ngay tại duyệt đọc một phần mật tấu, chính là Bất Lương nhân người liên lạc theo Tây vực trả lại cấp báo. Tây vực khoảng cách Trường An 10 phần xa xôi, có mấy ngàn dặm cách. Nếu là dựa vào người lực vận chuyển truyền tống, không có một năm nửa năm là không thể nào đưa đến. Phùng Hạo nhận được tấu báo chính là Bất Lương nhân dùng truyền tống thuật truyền tống tới. Thế nhưng là truyền tống thuật đối với người tu hành phản vệ 10 phần to lớn. ngũ phẩm phía dưới người tu hành vận dụng truyền tống thuật lại hao tổn phân nửa trở lên tu vi. Cho dù là cao phẩm cấp người tu hành cũng lại bởi vậy nguyên khí đại thương. Cho nên không tới vạn bất đắc dĩ thời điểm người tu hành là sẽ không dễ dàng vận dụng truyền tống thuật. Phùng Hạo càng xem càng lông mày nhíu chặt, cuối cùng trầm giọng than vãn, lắc đầu. Ngay vào lúc này hắn nghe được lên lầu tiếng bước chân, vội vàng đem mật tấu thu cẩn thận, khôi phục bình tĩnh vẻ mặt. Thuộc hạ bái kiến Phùng đại nhân. Rất nhanh Triệu Tuân xuất hiện ở Phùng Hạo trong tầm mắt, hắn đi tới tiếp cận một mực cung kính xông lên Phùng Hạo được rồi một cái chắp tay trước ngực lễ. Lao nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 136, Triệu Tuân thề lập quân lệnh trạng, canh thứ tư. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Triệu Tuân, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải đi phụ dung viên tra án sao? Phùng Hạo đã sớm đem mật tấu thu cẩn thận, trầm giọng đặt câu hỏi. Hồi bẩm Phùng đại nhân, thuộc hạ có một cái phát hiện kinh người. Triệu Tuân không tiêu ngạo không tự tin nói. Ồ, nói một chút. Phùng Hạo hưu hưu nheo mắt lại, có chút hăng hái mà hỏi. Triệu Tuân cũng không do dự, liền đem chính mình chứng kiến hết thảy suy nghĩ, theo án độc khố hồ sơ bên trong liên quan tới dị thuật tâm đắc toàn bộ nói cùng Phùng Hạo nghe. Phùng Hạo nghe xong trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm mặc. Sự tình vượt tuyên hoài công chúa, không thể theo hắn không cẩn thận. Dù sao quan hệ đến hoàng gia mặt mũi, nay bên trên lại là một cái sĩ diện như mạng người, nếu là chạm tới hoàng gia phòng tuyến cuối cùng, chính là Phùng Hạo cũng phải chịu không nổi. Ngươi nói những này có thể có chứng cứ. Triệu Tuân có thể rõ ràng cảm nhận được tới từ Phùng Hạo trong lời nói hàn ý, nhưng là hắn không có sợ hãi chút nào, thẳng tắp cái eo nói, thuộc hạ không có xác thực chứng cứ, hết thảy đều là thuộc hạ suy đoán. Bất quá thuộc hạ cảm thấy Phùng đại nhân đại khái có thể thử một lần, chỉ cần dựa theo thuộc hạ nói tới bố cục, liền có thể phán đoán đến cùng phải hay không tuyên hoài công chúa tại chủ sử sau màn. Ngươi cũng đã biết mỗi cái lớn tiết độ sứ tham gia kinh sư hội yến là quan trọng nhất, tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Phùng Hạo ánh mắt gần như có thể giết người, sắc bén cũng như chim ưng đồng dạng. Thuộc hạ tự nhiên rõ ràng hiểu. Triệu Tuân trả lời chém đinh chặt sắt. Bất quá thuộc hạ nguyện ý lập xuống quân lệnh trạng thử một lần. Triệu Tuân tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Hắn giả thiết đơn độc lấy ra đều là phá thành mà nhỏ, rất khó có sức thuyết phục. Nhưng kết hợp chung một chỗ, lại là có thể tự viên kỳ thuyết. Tuyên Hoài công chúa kỳ thật đã không phải là lần thứ nhất lộ ra chân ngựa, chỉ là ngay từ đầu tất cả mọi người không có chú ý. Thằng đến Nam Phong bị bắt, Triệu Tuân càng thêm tin chắc Tuyên Hoài công chúa căn bản là không có chết. Không phải vậy dựa vào cái gì song tu đối tượng chi nhất Nam Phong có thể dung nhan bất lão, mà Tuyên Hoài công chúa chính là Hương Tiêu Ngọc vẫn đây. Chẳng lẽ lại là Nam Phong đem Tuyên Hoài công chúa ép khô rồi? Không, này không hợp lý. Từ xưa đều là chỉ có mệnh chết châu, không có cậy phá hư. Muốn nói bị ép khô cũng nên là Nam Phong bị ép khô mới đúng. Triệu Tuân sở dĩ dám ở bất lương soái Phùng Hạo trước mặt lập xuống quân lệnh trạng, cũng là bởi vì hắn đã có chí ít chắc chắn 8 phần 10. Loại tình huống này, liều một phen xe đạp thay đổi máy nổ, Triệu Tuân có lý do gì không đi ra sức thử một lần? Huống chi Triệu Tuân đã bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, lúc này lui là không thể nào. Hiện Long Đế kẻ này vốn là cái cay nghiệt thiếu tình cảm chi chủ, nếu là Triệu Tuân không có biểu hiện ra vốn có giá trị, có trời mới biết Hiện Long Đế lại làm sao đối lại hắn. Trên triều đình trộn lẫn, đạt được quân vương thưởng biết là tất yếu. Mặc dù Triệu Tuân bản nhân đối Hiện Long Đế khá có thành kiến, cũng từng ở tâm bên trong âm thầm thề, một ngày kia muốn để Hiện Long Đế gấp bội bồi hoàn. Nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, chí ít dưới mắt song phương vô luận là thân phận địa vị vẫn là so sánh thực lực đều là khác nhau một trời một vực. Triệu Tuân không có khả năng dưới loại tình huống này cùng Hiện Long Đế trở mặt, dạng kia không riêng gì đối với mình không chịu trách nhiệm, cũng là đối thành quốc công nhất mạch cùng với toàn bộ Triệu thị gia tộc không chịu trách nhiệm. Tốt, bản quan liền thưởng thức ngươi phần này quyết đoán. Phùng Hạo khẽ vuốt cằm tán thán nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Triệu Tuân, bản quan không có nhìn lầm ngươi, ngươi cũng không muốn để bản quan thất vọng. Chuyện này cứ dựa theo ngươi nói xử lý, ngươi cần gì cứ việc nói với bản quan lại để bất lương nhân trên dưới đều phối hợp ngươi. Đa tạ Phùng đại nhân tín nhiệm. Triệu Tuân ôm quyền nói, như vậy, thuộc hạ trước hết lui xuống, chút phía sau thuộc hạ lại nghĩ ra một cái tưởng tận điều lệ giao cấp Phùng đại nhân. Nói xong hắn thân người cong lại lui ra ngoài. Theo hai tầng lầu lui ra phía sau, Triệu Tuân chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Tại bất lương soái Phùng Hạo trước mặt, hắn biểu hiện ra đủ đảm đường, cũng thắng được Phùng Hạo tán thưởng. Sau đó hắn liền phải đem kế hoạch toàn bộ viết xuống đến, giao từ Phùng Hạo xem. Chỉ cần Phùng Hạo cảm thấy không có vấn đề đánh nhịp, Triệu Tuân liền có thể an bài nhân thủ thi hành. Hạo Nhiên thư viện, đang từ ngồi tại đầm nước phía trước Vương Câu Sơn trưởng mặt khoan thai. Long Thanh Tuyền làm bạn ở bên, hai tay bó buộc lập. Lao Tam, ngươi cảm thấy bàn cờ này tiểu thất thập nhị bên dưới làm sao? Hồi bẩm sơn trưởng, tiểu sư đệ bàn cờ này đã là quân cờ lại là kỳ thủ. Thân vị kỳ thủ, bàn cờ này bên dưới không tính hoàn mỹ. Nhưng nếu dựa theo quân cờ tới luật bàn, hắn đã làm đến mình có thể làm đến cực hạn. Long Thanh Tuyền cũng không trả lời thẳng sơn trưởng vấn đề, mà là đánh một cái lời nói sắc bén. Sơn trưởng nhưng cũng không trách móc nặng nề gì đó, mà là một tay vớt râu cười nói, vi sư xem trọng người quả nhiên đều sẽ không kém. Nay tiểu thất thập nhị khá có vi sư lúc còn trẻ bộ dáng. Nghe đến đó Long Thanh Tuyền không khỏi kinh ngạc há to miệng. Dĩ vãng sơn trưởng mặc dù cũng tán dương người, nhưng là tuyệt sẽ không tán dương đồ đệ có chính mình lúc còn trẻ bộ dáng. Sơn trưởng là ai? Đây chính là nho gia ngàn năm vừa gặp thánh nhân, lại có thư viện đệ tử như sơn trưởng lúc tuổi còn trẻ. Đây quả thực là đối cái này đệ tử lớn nhất ca ngợi. Long Thanh Tuyền giờ phút này thậm chí đối Triệu Tuân có một ít mơ hồ hâm mộ, thậm chí là ghen ghét. Phải biết hắn nhưng là chưa hề thu hoạch được sơn trưởng như vậy tán dương. Sơn trưởng, đồ nhi xin hỏi một câu, lần này tiểu sư đệ nếu là xông qua cái này liên quan, sơn trưởng là muốn dạy hắn Hạo Nhiên tâm pháp sao? Đúng vậy. Sơn trưởng không có bất luận cái gì ẩn tàng ý nghĩa ý tứ, trực tiếp nói với Long Thanh Tuyền, lão tam, nho ra coi trọng chính là một cái tâm chính tâm thành, tức cái gọi là xích tử chi tâm. Tiểu thất thập nhị là vi sư qua nhiều năm như vậy gặp phải nhất có xích tử chi tâm đọc sách hạt giống. Cho nên vi sư vô luận như thế nào cũng phải đem hắn theo Thanh Liên đạo trưởng trong tay vào tới. Nói lời này lúc Sơn trưởng bá khí bên cạnh lỗ hổng, trọn vẹn không có một tia mới nho nhã dáng vẻ. Tại Sơn trưởng nhìn lại, thế gian này phàm nhân vô số, có thể có tu hành tư chất người chỉ có ngàn hắn một. Người tu hành bên trong cuối cùng sửa có sở thành lại là ngàn hắn một. Chất lượng tốt tư nguyên tổng cộng cũng chỉ có ít như vậy, không đoạt liền bị người khác cướp đi. Nho ra hạch tâm là Hạo Nhiên tâm pháp. Có Hạo Nhiên tâm pháp gia trì, bất luận bên ngoài hóa tu hành chính là gì đó, đều có thể bắn ra vượt qua phẩm cấp lực lượng. Đây chính là vì gì nho ra người tu hành có thể càng phẩm cấp giết người, mà cái khác người tu hành không được. Nói đến đây điểm thời điểm Sơn trưởng mười phần tự hào. Đạo môn quá mức tự cho là đúng, bọn hắn cho là mình có thể tính toán tường tận thiên cơ, thật tình không biết kết quả là bọn hắn cũng là thiên cơ một bộ phận. Còn Phật môn liền càng không cần nói, miệng đầy lòng dạ từ bi, kỳ thực là lừa mình dối người. Sơn trưởng không có nói Vũ tông cùng Ma tông, là bởi vì hắn thấy này hai cái tu hành hệ thống là bùn nhau không nâng lên tường. Vũ tông là một nhóm đám dân quê mới tu hành, này trăm ngàn năm qua cũng liền đi ra một vị siêu phẩm. Ma tông lời nói đi con đường quá lệch ra, rất dễ dàng bị trời chu đất diệt. Chỉ có Văn tông nho tu là chính thống, mà Triệu Tuân nhưng là một khỏa gốc rễ chính miêu hồng mầm non, Sơn trưởng cần phải làm là che chở khỏa này mầm non khỏe mạnh trưởng thành. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 137, bố cục, canh năm. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Hiền Long đế ánh mắt thâm trầm, tử tế nghe lấy Trịnh giới tấu báo. Phù Dung Biên xuất hiện án mạng, Hiền Long đế tự nhiên mười phần chú ý. Một là việc này liên quan đến hoàng gia mặt mũi, hai là việc này dính đến tiết độ sứ kinh sư hội yến có thể hay không đúng hạn tổ chức. Nếu như việc này chịu ảnh hưởng, Hiền Long đế bố cục mưu đồ sẽ không thể không làm ra điều chỉnh. Này tự nhiên không phải Hiền Long đế muốn xem đến. Bất Lương Nhân án tử điều tra như thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, Bất Lương Nhân ngay tại khẩn cấp tra án bên trong, bất quá bây giờ còn không có tra ra kết quả. Trịnh giới thành thật trả lời. Đạo lý cũng rất đơn giản, chuyện đột nhiên xảy ra, cho dù là Bất Lương Nhân cũng phải tạm thời triệu tập nhân thủ, một chút xíu cẩn thận thăm dò đi tra án. Chỉ có thể nói bệ hạ đối với Bất Lương Nhân dành cho đánh giá thật sự là quá cao, lúc này mới sẽ có như vậy hỏi. Bây giờ là ai tại chủ lý án này? Hồi bẩm bệ hạ, là phi bảo Bất Lương Nhân Triệu Tuân. Triệu Tuân. Nghe được cái tên này, thời gian Hiển Long đế tâm tình hết sức phức tạp. Một phương diện kẻ này gần đây nhiều lần phá kỳ án, vì triều đình lập xuống công lao hiển hách. Một phương diện khác, kẻ này danh tiếng nhất thời lại có chút quá mạnh mẽ, vượt trên tất cả mọi người, tỏ ra những người khác là tầm thường vô vi thế hệ. Này lớn như thế cái triều đình hẳn là chỉ có thể dựa vào một cái Triệu Tuân sao? Cái này khiến Hiển Long đế cảm thấy rất là khó chịu. Bệ hạ, nghe nói cái này Triệu Tuân tại Bất Lương Soái Phùng Hạo trước mặt lập xuống quân lệnh trạng, bảo đảm nhất định có thể phá án và bắt giam án này. Nếu không gì đó. Hiển Long đế lông mày nhướng lên nói, nếu không, hắn nguyện ý mặc cho Phùng Hạo xử trí. Kẻ này ngược lại có chút quyết đoán. Hiển Long đế không thể không thừa nhận Triệu Tuân tại thế hệ trẻ tuổi bên trong là rất phát triển. Có thể hắn càng là phát triển thì càng tỏ ra cái khác người vô năng. Lớn như thế một cái triều đình, lớn như thế một cái đại chu đế quốc, vậy mà tìm không ra cái thứ hai có thể so Triệu Tuân thế hệ người trẻ tuổi sao? Hiển Long đế cảm thấy có chút khó có thể tin. Cái này quân lệnh trạng, hắn Triệu Tuân là tốt. Chấm ngược lại rất muốn nhìn xem xét, hắn Triệu Tuân có thể dạy vỏ ra trò gian gì đến. Đối Hiển Long đế tới nói đây là kiếm bộn không lỗ. Triệu Tuân tra ra chân tướng tự nhiên tốt nhất, hắn liền có thể thuận lý thành chương đem phía sau màn hung thủ đem ra công lý. Triệu Tuân không tra được, hắn cũng có thể mượn cơ hội này đánh Triệu Tuân, nói cho hắn gần nhất danh tiếng quá thịnh phải hiểu được tu liễm. Làm nhân thần con, phải tránh công cao chấn chủ. Mặc dù kẻ này trước mắt khoảng cách công cao chấn chủ còn có rất lớn một khoảng cách, bất quá Hiển Long đế cảm thấy hay là phải kịp thời đánh. Chấm mệt mỏi, ái khanh lui ra đi. Hiển Long đế khoát tay áo, Trịnh giới lập tức thức thời hành lễ cáo lui. Rời khỏi Tử Thần điện phía sau, vị này nội thị giám thái giám trực tiếp về tới nội thị tỉnh. Sai người bí mật nhìn chằm chằm Bất Lương Nhân động tĩnh, như có biến lập tức trở về bẩm báo ta. Đối với Bất Lương Nhân Trịnh giới không phải chọn vẹn yên tâm, cho nên dự định bày ra chuẩn bị ở sau. Dạng này cho dù trung gian xuất hiện gì đó sai lầm, Trịnh giới cũng có thể kịp thời bổ cứu. Triệu Tuân rời khỏi Bất Lương Nhân nhà thự sau đó trước sau đi hai cái địa phương. Một cái là Thanh Liên Quan, một cái là Hạo Nhiên thư viện. Hắn đi này hai nơi mục đích là đi bên ngoài sân viện binh. Nếu như suy đoán của hắn không sai, Tuyên Hoài công chúa là Phủ Dung Viên án phía sau màn hung thủ, như vậy hắn phải đối mặt đem không chỉ là một người bình thường, mà là một cái cao phẩm người tu hành. Đối phương phẩm cấp có thể là tứ phẩm, thậm chí có thể là tam phẩm. Mà Triệu Tuân chỉ có bát phẩm, lấy cái gì cùng đối phương cứng rắn? Cho dù chính diện đối đầu, Triệu Tuân cảm giác cũng là một con đường chết. Cho nên Triệu Tuân nhất định phải đi tìm trận ngoại viện trợ giúp. May mà chính là, Triệu Tuân gì đó đều thiếu, liền là không thiếu đại lao che chở. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa chính là nhị phẩm cường giả, trên lý thuyết giảng đã đầy đủ bảo hộ Triệu Tuân. Bất quá Triệu Tuân cảm thấy lý do an toàn hay là phải tìm đôi an toàn. Tại Khâm Thiên giám cùng thư viện ở giữa hắn do dự quá lâu, cuối cùng lựa chọn thư viện. Chủ yếu là Khâm Thiên giám chỉnh thể thực lực tập trung ở đầu. Loại trừ Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong, cái khác người thực lực Triệu Tuân không tin lắm được qua. Đến mức thư viện phương diện Triệu Tuân liền sẽ không có phương diện này lo lắng. Sơn trưởng chính là Nho Thánh, chiến đấu lực tăng mạnh, tự nhiên không cần nhiều lời. Sơn trưởng tọa hạ lại có 72 hiền nhân, 3000 đệ tử. Dùng Triệu Tuân lại nói, trong thư viện từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, hắn vượt ưa thích ở bên trong. Nếu không phải hắn có công vụ tại thân, ẩn cư tại Trung Nam Sơn, tại thư viện tu hành đúng là cái lựa chọn tốt. Giờ đây Triệu Tuân gặp được nguy cơ, nghĩ đến thư viện cũng là chuyện thuận lý thành chương. Cho dù Sơn trưởng không xuất thủ, hắn còn có nhiều như vậy sư huynh sư tỷ có thể dựa vào đâu. Triệu Tuân cũng không cảm thấy mình vận dụng thư viện quan hệ có cái gì mất mặt. Đây là hợp lý lợi dụng tư nguyên nha. Bọn hắn là tương thân tương ái người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau là hẳn là. Thư viện thiếu niên đoàn bị Triệu Tuân toàn bộ động viên, thậm chí liền đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ đều hứa hẹn như Triệu Tuân gặp được nguy hiểm, bọn họ lại trước tiên đuổi tới giải cứu. Như vậy Triệu Tuân liền rất yên tâm. Thư viện nhập thất đệ tử cũng không phải bình thường người có khả năng cùng. Cho dù đơn đả độc đấu không sánh bằng Tuyên Hoài công chúa, có thể hợp lại tóm lại là có ưu thế. Sau đó liền là bố trí xong cục chờ lấy đối phương mắc câu rồi. Tuyên Hoài công chúa à, ngươi không phải muốn điệu hổ ly sơn nha, ta liền đến cái tương kế tự kế. Thiên tử hạ xuống thánh chỉ, tiết độ sứ kinh sư hội yến đúng hạn tổ chức. Nay hoặc nhiều hoặc ít để đám người cảm thấy có chút kinh ngạc. Dù sao phủ Dung Viên vừa mới xuất hiện án mạng, tình tiết vụ án còn tại truy tra bên trong. Tại cái này trong lúc mấu chốt bệ hạ tuyên bố hội yến như cũ, trong lúc nhất thời nhân tâm có chút bất an. Nhưng bọn hắn lại thế nào bất an, cũng không có khả năng làm trái thánh chỉ. Nếu bệ hạ quyết định như vậy nhất định có bệ hạ đạo lý. Bọn hắn chỉ cần ngồi vương bạn kéo tức là, còn lại sự tình không cần nghĩ nhiều. Hoặc là nói bọn hắn suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Lui một vạn bước giảng, Thần Vũ Quân, Long Vũ Quân, Kim Nô Vệ, Nam Thành Binh Mã Ti, nhiều người như vậy đều không phải là ăn cơm khô, đến lúc đó nhất định sẽ đem hội yến hiện trường vây chật như nêm cối, chính là một mực rồi nặng cũng không bay vào được. Huống chi, không phải còn có bất lương nhân đó sao? Gần nhất bất lương nhân cho bọn hắn vui mừng thực không ít. Mấy cái đại án đều là bất lương nhân chinh phá. Nghe nói phủ Dung Biên người hướng dẫn chỗ ngồi phía trước cũng là bất lương nhân đang truy tra. Bệ hạ cũng hẳn là đạt được bất lương nhân mới nhất truy tra tiến triển mới biết đã tính trước a. Nếu bệ hạ đều không cảm thấy sợ hãi, bọn hắn lại có cái gì tốt sợ? Hội yến như cũ cử hành, bọn hắn những này bồi vương bạn kéo quần thần cũng nên biểu hiện ra vốn có khí độ, không thể tại một đám tiết độ sứ trước mặt rơi xuống triều đình uy nghi. Triều đình liền là triều đình, dù là hiện nay tiết độ sứ đuôi to khó đấy, danh xưng thổ hoàng đế, nhưng trên thực tế cùng thiên tử vẫn là hoàn toàn không cách nào so sánh. Bệ hạ cũng hẳn là muốn mượn nhờ lần này yến hội đánh những này tiết độ sứ a, để bọn hắn rõ ràng ai mới là chân chính thiên mệnh chi tử, cửu ngũ chí tôn. Triều thần cần phải làm là phối hợp bệ hạ diễn tốt này ra đại hí. Chương 138, mưa gió nổi lên, canh thứ nhất. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Triệu Tuân đem một mai nổ hạt lạc đưa vào miệng bên trong, chậm rãi nhai nuốt lấy. Điểm tâm muốn ăn tốt, đây là hắn đời trước liền rõ ràng đạo lý. Hôm nay là mỗi cái lớn tiết độ sứ tham gia triều đình tổ chức kinh sư hội yến thời gian. Chuẩn xác mà nói, là tại đêm nay. Triệu Tuân biết rõ chính mình là làm cái thật sớm, đuổi cái một tập, nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên dậy sớm. Hắn thấy thái độ so cái gì đều trọng yếu. Sớm một chút để cho mình tiến vào trạng thái, cũng có thể sớm đi thích ứng tiết tấu. Hắn lại uống một ngụm cháo hoa, cảm thấy vị đạo kẻ nhạt, thuận tay kẹp một đao dưa muối. Cảm giác hạnh phúc trong nháy mắt bạo dạn. Có thời điểm hạnh phúc không cần cơm ngon áo đẹp, nhà cao cửa rộng ngàn vạn. Hạnh phúc có thời điểm có lẽ liền cần kia một đũa, một thìa. Chí ít Triệu Tuân đối với mình dưới mắt sinh hoạt trạng thái rất hài lòng, tiếp tục giữ vững liền là tối lý tưởng. Minh Doanh huynh, tới nếm thử cái này, nhà bếp giờ đây này nổ khô dầu vị đạo càng ngày càng chỉnh ngay ngắn. Vừa tài tự nhiên 10 phần hưởng thụ ăn điểm tâm quá trình. Mặc dù nha môn nhà bếp sớm một chút không so được nhà mình nhỏ nhà bếp làm, nhưng tổng thể mà nói vẫn là tại tiêu chuẩn phía trên. Loại thời điểm này cũng không cần quá nghiêm khắc quá nhiều, ăn uống no đủ liền tốt. Giả Hưng Văn lại càng không có cái gì tốt nói, mười mấy năm như một ngày đã thành thói quen, để hắn làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc 10 phần quy luật. Chuẩn chút rời giường, chuẩn chút ăn điểm tâm, chuẩn chút đi nha môn công sở bán sai. Hết thảy tỏ ra như vậy bình thường, lại như vậy vĩ đại. Đương nhiên, lần này ba người ăn qua sớm một chút sau đó cũng không có tiến đến công sở, mà là trực tiếp rời khỏi nha môn, đi tới Nam Thành mà đi. Ba người đánh ngựa dơ roi, đi chính là khúc Giang Chỉ Phủ Dung Viên. Lần này không chỉ là Triệu Tuân đám ba người tới Phủ Dung Viên, toàn bộ bất lương nhân nha môn có hơn phân nửa người đều chạy tới tòa này hoàng gia vườn thượng viện phía trước. Đây cũng là bất lương soái Phùng Hạo mệnh lệnh. Phùng đại nhân có lệnh, hết thảy bất lương nhân chờ đợi Triệu Tuân điều động phân công, không được có câu oán hận nào. Cho nên dù là những này bất lương nhân tâm lý có ý tưởng, cũng không dám biểu lộ ra một chút. Triệu Tuân mệnh bọn hắn chịu trách nhiệm ngoại vi cảnh giới, phòng bị cũng là bình thường thích khách cùng thấp phẩm cấp người tu hành. Nếu là gặp được cao phẩm cấp cường giả, bọn gia hỏa này cũng chưa chắc hữu dụng. Thời khắc mấu chốt còn phải nhìn ân sư Ngô Toàn Nghĩa cùng với thư viện thiếu niên đoàn các sư huynh sư tỷ. Tại bất cứ lúc nào, đều là lãnh đạo há hốc mồm, cấp dưới chạy chân gãy. Rõ ràng yến hội là tại đang lúc hoàng hôn mới chính thức cử hành, có thể Triệu Tuân bọn hắn sáng sớm liền chạy tới phủ Dung Viên. Bận trước bận sau hơn phân nửa ngày, đảo mắt liền tới chính ngọ. Hành cung lưu thủ thái giám Ôn Lương sai người đưa tới ăn uống, Triệu Tuân bọn người vui vẻ tiếp nhận. Dù sao hoàng đế cũng không kém đói bụng binh nha. Nói trắng ra là Triệu Tuân công tác của bọn hắn liền là điều nghiên địa hình, bảo đảm không nên xuất hiện lớn vấn đề. Đến mức một chút chi tiết vấn đề có thể chậm chậm điều chỉnh. Lần này đến hội làm phiền Triệu đại nhân, có thể tuyệt đối không nên lại ra bất luận cái gì sai lầm. Giờ đây Ôn Lương có thể nói là chưa tình hồn, mà Triệu Tuân liền là hắn bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Ôn công công xin yên tâm, những này là chức trách của ta. Triệu Tuân nói một câu rất ấm tâm lời nói. Có ta ở đây, Phú Dung Viên liền sẽ không ra sự tình. Thiện trí giúp người là Triệu Tuân từ nhỏ nhận giáo dục. Triệu Tuân một mực tin tưởng vững chắc, đối lập ngươi địa vị cao người tốt không tính là gì, bởi vì kia là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng một cá nhân có thể đối lập ngươi địa vị thấp người tốt, mới chính thức thể hiện ra người này tố chất. Đa tạ Triệu đại nhân, có Triệu đại nhân câu nói này lão nô cũng yên lòng. Khởi giá. Đại Minh cung đan phượng môn cửa chính mở ra, một cỗ toàn thân mạ vàng lộng che xe ngựa tại tám thất trắng như tuyết màu lông tuấn mã dẫn dắt bên dưới chậm rãi khởi động. Hiền Long đế ngồi ngay ngắn tại xe ngựa trong buồng xe, nhắm mắt ngưng thần không nói một lời. Hôm nay là một cái rất trọng đại thời gian, Hiền Long đế cho rằng thậm chí không thua gì Tế Thiên. Tế Thiên trọng yếu là nghi thức cảm giác, nhưng Hiền Long đế rất rõ ràng trên bản chất này cũng sẽ không đối tương lai của đế quốc sinh ra cỡ nào sâu xa ảnh hưởng. Nhưng lần này đến hội thì lại khác. Mỗi cái lớn tiết độ sứ tề tụ Trường An thành, vì chính là lần này đến hội. Hiền Long đế bố cục thật lâu, giờ đây thực đến hạ quân thời khắc. Mặc dù Hiền Long đế mặt bên trên không buồn không vui, nhưng hắn nội tâm đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu có thể mượn cơ hội này nhất cử trừ tận gốc Trần Kha Cố Tật, chính là Đại Chu đế quốc lại từ hắn Hiển Long triều phục hưng. Hắn niên hiệu cũng đem lưu danh thiên cổ. Phù Dung Viên bên trong xuất hiện án mạng Hiển Long đế cũng không lo lắng. Bất Lương Nhân sớm đã trước một bước chống đỡ giờ UFF Dung vườn, đem Phù Dung Viên lục soát cái út sấp. Bên ngoài còn có Kim Lô vệ, Thần Sách quân, Long Vũ quân mấy người, trong trong ngoài ngoài đem Phù Dung Viên vây quanh một cái chật như nêm tối. Hiển Long đế không tin có người có thể tại nhiều người như vậy ngay dưới mắt chui vào Phù Dung Viên trung hành hung làm ác. Nếu có thể hôm nay nhất cử gạt bỏ Tiết Độ sứ quyền lực, hắn Hiển Long đế nhất định có thể trở thành thiên cổ nhất đế. Nghĩ tới đây, Hiển Long đế tâm lý liền có một cỗ khống chế bất động kích động. Xe ngựa trên đại đạo chạy chậm chậm, Hiển Long đế có thể rõ nét nghe được hai bên Bách Tính Sơn hô vạn tuế thanh âm. Cái này khiến hắn cảm thấy hết sức thoải mái. Thân vị quân vương, nhận lê dân Bách Tính kính yêu hẳn là lớn nhất vinh dự a. Hắn, Hiển Long đế, mới là thế gian này lớn nhất chi phối. Ầm ầm. Liên tại Hiển Long đế tùy tiện mặc sức tưởng tượng thời điểm, chợt nghe trên bầu trời một tiếng vang thật lớn. Lập tức sấm sét vang dội, mưa rào tầm tã thêm thức ăn mà xuống. Hiển Long đế bị dọa đến không cạn, cương tự bình phục một phen tâm tình phía sau, lúc này mới khôi phục uy nghiêm. Bệ hạ, này mưa to tầm tã, còn phải đi phủ Dung Viên. Tuy thị thái giám vội vàng tìm được Hiển Long đế tiếp cận, hỏi thăm Hiển Long đế có hay không muốn hủy bỏ hành trình. Hiển Long đế đều là uy nghiêm nói, không ngại, tiếp tục tiến lên. Với hắn mà nói, chạy tới bước này, là tuyệt không có khả năng dễ dàng buông tha. Sấm sét vang dội, tầm tã mưa to đã nghĩ cắt ngang kế hoạch của hắn. Không có khả năng. Tuân chỉ. Kia tùy thị thái giám vội vàng đáp. Hắn cũng chỉ là như vậy hỏi một chút, nếu bệ hạ nói tiếp tục đi vậy hắn tự nhiên không có bất luận cái gì ý kiến. Hiển Long đế lần nữa khôi phục đến im lìm trạng thái, bắt đầu ở trong xe ngựa ngưng thần tính toán. Minh tưởng trạng thái có trợ giúp Hiển Long đế nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, quản lý một cái to lớn đế quốc không hề giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Hiển Long đế yêu cầu các phương diện đều cân bằng đến. Xe ngựa tại trong mưa to chạy chậm chậm, mưa đùng 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 rơi trên mặt đất, Bách Tính dần dần lui tán. Dù sao so với thấy thiên nhan, bọn hắn càng chú ý một chút thực tế vấn đề. Trong bọn họ đại đa số người đều là nhà bên trong giường cột, không có gia thế hiển hách, dựa vào là dốc sức trộn lẫn phần cơm ăn. Loại tình huống này là tuyệt đối không thể lây nhiễm gió rét. Một ngày không thợ khéo một ngày không có tiền bạc. Bình thường phổ thông người liền là như vậy, một khắc cũng không được rảnh rỗi. Ngự giá dần dần tiến lên, Hiển Long đế lại không có nhàn rỗi. Hắn đang tự hỏi một hồi trên yến hội nên nói cái gì lời nói. Có thời điểm quân vương một câu đủ để cải biến một thời đại vận mệnh, cho nên hắn nhất định phải cực kỳ thận trọng. Chương 139, kỳ thủ hạ quân, canh thứ hai. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Hạo Nhiên thư viện. Sơn trưởng Mệnh Long Thanh Tuyền đem câu tốt cá thu nhập cái sọt giỏ bên trong chứa tốt, sau đó lạnh nhạt khởi thân phủi nhẹ thân bên trên bụi đất chậm rãi chiều trúc lâu đi đến. Sơn trưởng, tiểu sư đệ nơi đó chúng ta muốn đi hỗ trợ. Long Thanh Tuyền nhắm mắt theo đuôi, mười phần cung kính nói. Biết rõ. Chút chuyện nhỏ này các ngươi đi làm liền tốt, không nên quấy rầy vi sư ăn cá. Sơn trưởng ngừng một chút nói, này vừa mới câu đi lên cá a vị đạo nhất là ngon. Vi sư muốn dùng lửa nhỏ đem hắn chấm hầm, không thêm quá nhiều hương liệu, giữ lại hắn nguyên nước nguyên vị cảm giác. Đáng tiếc a, các ngươi vô phúc tiêu thụ rồi. Sơn trưởng nói mây trôi nước chảy, Long Thanh Tuyền lại nghe được thẳng nuốt nước miếng. Sơn trưởng làm cá hắn liền ăn qua một lần, nhưng chỉ một lần liền khó có thể quên kia cảm giác. Đáng tiếc, lần này thật là đáng tiếc. Nhưng là việc quan hệ tiểu sư đệ an nguy, Long Thanh Tuyền biết mình không thể đổ cho người khác, cũng không thể để sơn trưởng chính mình tự mình hạ chẳng a. Lại thế nào nói, sơn trưởng cũng là một đời nho thánh a, vẫn là phải mặt mũi. Nếu là đối phó mấy cái a miêu a cẩu cũng phải làm cho sơn trưởng tự mình hạ tràng, vô luận như thế nào có chút không thể nào nói nổi. Đi theo sơn trưởng đi tới trúc lâu phía trước, Long Thanh Tuyển cung kính thi lễ một cái, sau đó dứt khoát quay người rời đi. Thư viện đền thờ phía trước, đại sư tỷ, nhị sư tỷ, lục sư đệ, thập sư đệ sớm đã chờ rất lâu. Gặp Long Thanh Tuyển khoan thai tới chậm, nhị sư tỷ Lưu Anh Anh nhíu mày chất vấn, lão tam, ngươi làm sao như vậy mãi cọ, không biết hôm nay là tiểu sư đệ làm đại sự thời gian sao? Nếu là bỏ lỡ cho xong chuyện, ta nhìn ngươi làm sao cùng tiểu sư đệ giao phó. Long Thanh Tuyền bất đắc dĩ nói, nhị sư tỷ, ta đây không phải bồi sơn trưởng câu cá đó sao? Sơn trưởng câu cá, người nguyện mắc câu. Ngươi đây cũng không phải không biết. Hắn lao nhân ra một câu cá liền câu được nửa canh giờ, ta loại trừ ở một bên buổi tiếp, còn có thể làm gì đó. Lưu Vanh Vanh nghe xong tựa hồ cũng là như vậy cái đạo lý, có thể nàng hay là cảm thấy có chút khó chịu nói, ngươi lúc nào cũng có thể tìm ra như vậy nhiều quang minh chính đại lý do. Tam sư đệ, tiểu sư đệ có hay không nói rõ với ngươi hắn muốn đối phó người đến tuột cùng là ai? Đại sư tỷ hiển nhiên không muốn xem Lưu Anh Anh cùng Long Thanh Tuyển tại nơi này đấu võ mồm, chủ động xen vào nói. Đây cũng là không có. Bất quá tiểu sư đệ nói, thực lực của đối phương địa vị cũng rất cao, tiêu ta nhất định cẩn thận, không cần thiết muốn kinh địch. Nghe thấy lời ấy, Lưu Anh Anh có chút khinh thường nói, tiểu sư đệ đây là có nhìn lâu không tới thư viện. Tam phẩm trở lên cao thủ khác nói, tam phẩm phía dưới binh tôm tướng cua, tới bao nhiêu chúng ta liền thu thập bao nhiêu. Sơn trưởng khởi sướng hưu giáo vô loại, Hạo Nhiên thư viện thu nhận đệ tử cũng đều là hướng từng cái phương hướng phát triển. Nhưng lại thế nào hưu giáo vô loại, nho ra Hạo Nhiên khí liền ngưng tụ tại nơi này. Nói một cách khác, đại chu văn mạch ở đây chính là phàm phu tục tử đều có thể bị điểm hóa, huống chi bọn hắn những này bị sơn trưởng tuyển chọn ra đây tu hành kỳ tài. Lão Lục như trước có lấy hắn cái kia trúc chế cái gùi, khoan thai nói, xuất phát phía trước ta bước một quẻ tượng cực dai. Sư minh sư tỷ yên tâm, lần này chúng ta xuất thủ chắc thắng. Lão Thập nhưng là lấy ra một chút người giấy, thổi ra chân khí giao phó bọn hắn sinh mệnh. Người giấy trải qua chân khí thổi qua nhanh chóng bành trướng, sau đó theo Lão Thập trong lòng bàn tay đứng lên. Đi thôi, đi đầu một bước đi dò thám đường. Người giấy có linh, phảng phất nghe hiểu Lão Thập lời nói. Từng cái một nhảy bắn mà lên, chiều nơi xa phi đi. Nếu như cần, ta còn có thể lấy kêu càng nhiều sư đệ các sư muội đến. Long Thanh Tuyền trầm giọng nói.
Không cần, có chúng ta là đủ. Đại sư tỷ khẳng định nói, sơn trưởng không tại, chúng ta liền đại biểu thư viện, lần này đi tuyệt không thể cấp thư viện mất mặt. Mỗi cái lớn tiết độ sứ lục tục ngoe ngoe tiến vào khúc giang chỉ phủ dung viên. Toàn này lịch sử lâu đời hoàng gia vườn thượng huyện hôm nay bị mỗi cái lớn trong cấm quân tầng 33 tầng ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chớ có nói là người, chính là một con rồi có lẽ là cũng bay không tiến vào. Tiết độ sứ nhóm dự tiệc nhất định phải một thân một mình, liền thân binh cũng không thể mang. Khi tiến vào phụ dung viên phía trước, bọn hắn còn muốn đi qua cẩn thận nhất điều tra, bảo đảm không có dắt đeo đao kiếm, liền dao găm đều không được. Trong ngày thường tại biên hải từng cái một vinh váo tự đắc tiết độ sứ nhóm, giờ này khắp này phục tùng tựa như là từng con dê con. Thiên tử uy nghiêm để bọn hắn theo bản năng thu liễm thân bên trên phong mang. Vương Trung Lịch là trong bọn họ trạng thái tốt nhất tự nhiên nhất. Cái khác tiết độ sứ phần lớn là gần đây mới từ các nơi vội vàng chạy đến kinh sư, còn hắn thì từ lúc bị vô tội phóng thích phía sau vẫn lưu tại Trường An thành, thẳng đến hội yến tổ chức. Sóc Châu khoảng cách Trường An thành rất xa, đến một lần ít nhất phải 2-3 tháng, Vương Trung Lịch cảm thấy không đáng. Lần này tham gia hội yến tiết độ sứ bên trong có không ít là Vương Trung Lịch người quen cũ, thậm chí từng tại cùng một chỗ tổng qua sự tình. Võ phu chinh chiến, không giống văn nhân có nhiều như vậy phái hệ, không ít là thật sự có huynh đệ chi tình. Nhưng là tại Trường An thành bọn hắn không thể biểu hiện quá rõ ràng, nếu không sẽ bị vô hạn phóng đại. Dù là bệ hạ không nói gì đó, ngự sử ngôn quan nhóm cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cái cơ hội công kích. Vương Trung Lịch tiến vào phụ dung viên phía sau dựa theo cấm quân dẫn dắt tới đến yến hội vị ương ao. Vị ương trì thủy vực diện tích cực lớn, đình đài lầu các đầy đủ mọi thứ. Thượng thủ vị trí tự nhiên là thiên tử ngồi, hai bên trái phải đều có dự tính. Vương Trung Lịch ngồi sau đó, dương mắt nhìn lại, trong lúc vô tình thấy được một cái người quen cũ. Triệu Tuân, Triệu Minh Doãn. Vương Tiết Độ sứ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Triệu Tuân cũng không tỉ hiểm, tiến lên phía trước xông lên Vương Trung Lịch ô quyền. Triệu tiểu lang quân làm sao cũng tại. Vương Trung Lịch hơi có chút thản thốt, hắn có thể nói đây đều là duyên phận sao? Tại hạ là bất lương nhân chịu trách nhiệm hộ vệ thiên tử an toàn, bảo hộ hoàng thất, tự nhiên hẳn là ở đây. Thì ra là thế. Vương Trung Lịch điểm một chút đầu. Bất lương nhân có thể có Triệu tiểu lang quân dạng này nhân tài kết xuất, quả thật phùng đại nhân phúc khí. Ngày gần đây Triệu tiểu lang quân tại Trường An thành danh tiếng vang xa, Vương Mộ cũng có nghe thấy. Triệu tiểu lang quân có thể đắc đến sơn trưởng ưu ái bị thu làm môn hạ, quả thật một chuyện may lớn, Vương Mộ chúc mừng. Vương Trung Lịch là đánh đáy lòng cảm kích Triệu Tuân. Nếu là không có Triệu Tuân, hắn rất có thể đã hàm đoan mà chết. Tả tướng án tuyệt không phải người bình thường có thể chinh phá, từ điểm đó nhìn Triệu Tuân tuyệt đối là một nhân tài. Đa tạ Vương tướng quân. Triệu Tuân khẽ bước cằm, lập tức quay người rời khỏi. Hắn cùng Vương Trung Lịch xác thực quan hệ không tệ, nhưng là cũng giới hạn tại bình thường bằng hữu. Tại loại này vi diệu thời khắc, Triệu Tuân thực tế không nên cùng Vương Trung Lịch đi quá gần, nếu không rất dễ dàng bị người diễn dịch phóng đại, cuối cùng không tốt kết cục. Hiền Long đế kẻ này lại là cái lòng nghi ngờ cực nặng, không làm người con rất nhiều năm, nếu là nhìn thấy Triệu Tuân cùng Vương Trung Lịch quan hệ cá nhân tốt như vậy, khẳng định sẽ thêm nghĩ. Triệu Tuân thật vất vả mới từ nguy cơ bên trong đi tới, cũng không muốn lại bị Hiển Long đế nhớ thương. Đương nhiên hôm nay Vương Trung Lịch không phải mấu chốt, Hiển Long đế cũng không phải. Mấu chốt là Tuyên Hoài công chúa lúc nào xuất hiện, lúc nào vào sân, lấy phương thức gì vào sân. Bố cục thật lâu, Triệu Tuân đã có chút không thể chờ đợi. Lão nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 140, đại hí trình diễn, canh thứ 3. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Đối Trường An thành bên trong quý nhân mà nói, hôm nay tuyệt đối được xưng tụng là một hồi thịnh yến. Chẳng những mỗi cái lớn tiết độ sứ tề tụ ở đây, lưu tại Trường An mỗi cái lớn tôn thất phiên vương cũng đều phụng chỉ dự tiệc. Hiền Long đế tự nhiên là áp trục ra sân. Đợi đến mọi người đều tới mong mỏi cùng trông mong, hắn mới thiên hô vạn hoán bắt đầu ra đây. Cấm quân mở đường, Hiền Long đế tại một đám cung nữ, thái giám chen chúc hạ thừa lấy ngự liên thản nhiên tới phủ dung viên. Nguyên bản huyên náo hỗn loạn, trò chuyện vui vẻ tràng diện lập tức an tĩnh lại, dùng lặng ngắt như tờ để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Những này Trường An thành thậm chí đại chu quyền thế ngập trời người trước mặt Hiền Long đế cũng là không chút nào giá trị nhất lên. Hoàng quân trước mặt đều sâu kiến. Hoàng đế bệ hạ giá đáo. Theo nội thị xướng tụng, mọi người đều là quỳ xuống cung nên thánh giá. Hiền Long đế ngồi trên ngự liễn, hơi hơi hí mắt quét mắt quỳ xuống một chỗ quyền quý. Thật sự sảng khoái a, loại này xem thường hết thảy đều cảm giác thực sảng khoái a. Hắn mới là đại chu biểu tượng, hết thảy đều là quay chung quanh hắn tới vận chuyển. Phía trước Hiền Long đế còn lo lắng phủ dung viên sẽ có thích khách xuất hiện làm rối. Nhưng hiện tại xem ra bất lương nhân cùng Kim Nô vệ, Long Vũ quân phối hợp rất tốt, mặc dù còn không có đem giết chết cùng nữ hung đồ bắt được, nhưng trong thời gian ngắn hung đồ hẳn là không còn dám nhảy ra hành hung. Đương nhiên Hiển Long đế cho rằng cái này cùng hắn trời sinh quý khí cũng có được không thể chia cắt quan hệ. Nhất định là huy hoàng ngày uy chấn làm cho sợ hãi này yếu ớt như là con sâu cái kiến thích khách. Ngự liên tiến lên tốc độ rất chậm, tựa hồ là Hiển Long đế tận lực yêu cầu cung nhân nhóm chậm dần tốc độ, lấy để quần thần nhiều quỳ bái một hồi. Những này tiết độ sứ ngày bình thường đều là làm mưa làm gió biên giới lại quan, ở địa phương thậm chí lấy thổ hoàng đế tự cho mình là. Hiển Long đế hôm nay liền muốn để bọn hắn rõ ràng, ai mới là đại chu chân chính chi phối. Đến mức những này phiên vương tông thần, Hiển Long đế ngược lại không quá lo lắng. Lưu tại kinh sư phiên vương nhiều là đại tông cũng chính là hắn con nối dõi, chớ chi tông thân trên cơ bản đều bị Hiển Long đế đổi tới phiên. Những này được sủng ái Hiển Long đế con nối dõi mặc dù là thiên hoàng dòng dõi quý tộc, nhưng kỳ thật mỗi tiếng nói cử động đều hứng chịu tới nghiêm khắc giám thị, có chút khác người vượt khuôn chỗ, liền biết nhận Hiển Long đế đánh. Đối Hiển Long đế tới nói, trong triều đình bên ngoài đều trong lòng bàn tay của hắn. Phiên vương tiết độ sứ lại như thế nào, không giống nhau là một cái mai quân cờ sao? Qua thật lâu, ngự liên rốt cục cũng ngừng lại. Sớm có thái giám đem cửa hàng vàng lụa xuống ngựa băng ghế dọn xong. Điều chỉnh tốt trạng thái Hiển Long đế thản nhiên theo ngự liễn phía trên khởi thân đi xuống. Toàn bộ quá trình không nhanh không chậm, khắp nơi thể hiện ra đế vương vô thượng uy nghiêm. Hắn chậm rãi đi đến thượng thủ ngự tọa phía trước, sau đó vung lên bào áo và táo ngồi.
quét mắt một phen quỳ xuống thần tử, Hiển Long Đế uy nghiêm hạ chỉ nói, "Bình thân a." Cả đám chờ lúc này mới chậm rãi khởi thân. "Hôm nay đến hội lập tức bắt đầu, chư vị ai khanh nhập tòa a."
Hiển Long Đế hạ xuống thánh chỉ, tiết độ sứ cùng một đám phiên vương lúc này mới ngồi vào vị trí ngồi. Sau đó Hiển Long Đế vỗ tay một cái. Cái gặp hai nhóm thân mang cung trang tuyệt đẹp nữ tử nối đuôi nhau mà vào. Nương theo lấy cung đình nhạc sư ti chúc quản dây cung thanh âm, bọn họ bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Vì trận này đến hội, hoàng cung Lê Viên, nhạc phường ti không biết chuẩn bị bao lâu. Lần này bọn hắn tất nhiên là nhẫn nhịn một hơi, nhất định phải tại thiên tử trước mặt hào hào hiện ra một phen. Hiển Long Đế nhưng là ngồi nghiêm chỉnh, cực giống một tòa pho tượng đồng dạng. Tiến hội hình thức tiến trình như là Triệu Tuân sở liệu một loại buồn tẻ không thú vị, không có một tơ một hào tân ý. Hoàng gia đứng đầu nhìn chúng vẫn là lễ chế, tại cái này hạn định chết quanh tròn bên trong, rất khó làm ra để người hai mắt tỏa sáng đồ vật. Bất quá những này không phải Triệu Tuân yêu cầu chú ý đồ vật. Dưới mắt hắn chỉ quan tâm Tuyên Hoài công chúa khi nào lại vào sân, lại lấy như thế nào một loại phương thức vào sân. Hắn thấy, Tuyên Hoài công chúa không ở ngoài có hai loại lựa chọn. Hắn một liền là trực tiếp chui vào phụ dung viên bên trong, tại trước mặt mọi người cưỡng ép Hiển Long Đế, hiệp thiên tử lấy làm quân thần. Tuyên Hoài công chúa là thành viên hoàng thất, cho nên sẽ không nhận cấm chế ảnh hưởng. Nàng lại cùng Nam Phong song tu nhiều năm, tu vi phẩm cấp nhất định sẽ không kém. Nam Phong là tam phẩm Phật môn cảnh giới, như vậy Tuyên Hoài công chúa thực lực lớn thể cũng hẳn là như vậy. Một cường giả như vậy, bình thường cung cấm thủ vệ là ngăn không được, thậm chí khả năng không phát hiện được nàng đến. Nhưng là Triệu Tuân cảm thấy Tuyên Hoài công chúa chọn lựa loại phương thức này vào sân khả năng không lớn. Đạo lý rất đơn giản, Hiển Long Đế bên người khẳng định còn có ẩn tàng cao thủ. Người khác không nói, Trịnh Giới thế nhưng là một mực bạn kéo tà hữu. Thực bị buộc đến tuyệt địa, vị này danh xưng siêu phẩm cảnh giới tu hành lao thái giám vừa ra tay, một bàn tay là có thể đem Tuyên Hoài công chúa đập vào trên mặt đất. Cho dù Tuyên Hoài công chúa chiếm trước tiên cơ, thực cưỡng ép Hiển Long Đế, lại có thể như thế nào đây? Hiển Long Đế đại khái có thể đáp ứng trước xuống tới Tuyên Hoài công chúa yêu cầu, lại tìm cơ hội thoát thân. Lấy Hiển Long Đế kẻ này có thủ tất báo tính cách, chỉ cần để hắn đào thoát, thế tất sẽ muốn cầu cấm quân đem Tuyên Hoài công chúa bắt được ngục. Tại này Trường An thành bên trong, còn không có người có thể chi phối Hiển Long Đế ý chí. Cho nên Triệu Tuân cảm thấy Tuyên Hoài công chúa cho dù xuất thủ, cũng sẽ không lựa chọn tại phủ dung viên bên trong. Bên trên một lần sở dĩ trong phủ dung viên náo ra động tĩnh lớn như vậy, chính là vì để người chú ý, đem cấm quân chú ý lực hấp dẫn tới. Nếu như Triệu Tuân không có đoán sai, Tuyên Hoài công chúa đây là muốn minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương A. Nàng lớn nhất mục đích khẳng định là cứu ra Nam Phong. Mà theo Triệu Tuân biết, giờ đây Nam Phong chính là bị giam giữ tại trong hoàng thành. Nhất Bắc nhất Nam, khoảng cách bị kéo đủ dài, vừa lúc cấp Tuyên Hoài công chúa thao tác không gian. Đương nhiên đây cũng chỉ là Triệu Tuân một chủng suy đoán, Tuyên Hoài công chúa đến tột cùng chọn loại nào không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết. Bất quá Triệu Tuân cũng không lo lắng, bởi vì hắn mời được không ít hậu viện. Lấy thư viện sư huynh sư tỷ làm đại biểu hậu viên đoàn hẳn là giờ phút này đã vào vị trí của mình. Bọn hắn chỉ cần giữ lại từng cái yếu đạo, Tuyên Hoài công chúa liền không có cơ hội cướp đi Nam Phong. Tại một đám đại lão liên thủ bày ra thiên la địa võng bên trong, Tuyên Hoài công chúa căn bản không có phần thắng. Đến mức phủ dung viên bên này, loại trừ cấm quân bên ngoài Triệu Tuân còn có chuẩn bị ở sau. Hắn ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa thời khắc mấu chốt sẽ ra tay. Dù là Tuyên Hoài công chúa đã vượt qua tam phẩm cánh cửa, nhưng tại nhị phẩm người tu hành trước mặt cũng là một đầu nhược kê. Đừng nhìn hai người chỉ là kém nhất phẩm, nhưng này nhất phẩm thực lực sai biệt cực lớn, cũng như một trời một vực. Bố cục lâu như vậy, cũng đến cái kia thu lưới thời điểm. Triệu Tuân sẽ không đi để ý tới hoàng thất những cái kia qua lại tranh chấp, nhưng hắn không thể tiếp nhận Tuyên Hoài công chúa vì đạt thành mục đích giết hại phổ thông người. Những cái kia cung nhân cũng là một đầu sinh mệnh à, cũng là cha sinh mẹ dưỡng, cứ như vậy chết thảm. Có lẽ tại những này quý nhân trong mắt, bọn hắn liền là sâu kiến, liền là giao hệ a. Nhưng Triệu Tuân sẽ không như thế nghĩ. Triệu Tuân tin tưởng vững chắc người người sinh tồn mà bình đẳng, bất kỳ người nào cũng không có quyền lực tùy ý tước đoạt bọn hắn sinh tồn quyền lực. Phạm sai lầm liền muốn bị đánh liền muốn nghiêm. Cho dù là thành viên hoàng thất cũng là như thế. Lao nhau ăn một pháo lẻ lốt. Chương 141, thiêu thân lao vào lửa, canh thứ tư. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Hiển Long Đế bắt đầu thi triển chính mình đế vương tâm thuật. Tiết độ sứ vốn là triều đình họa lớn trong lòng, mượn cơ hội này suy yếu tiết độ sứ trong tay quyền lực mới là chuyện khẩn yếu nhất. Này Tiên Vương Ngạn đã hiên kế, Hiển Long Đế liền trực tiếp đem Vương Ngạn dâng ra kế sách lấy ra dùng. Đế vương uy nghiêm vào giờ phút này biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Những cái kia chiến trường chi thượng giết người không chớp mắt tiết độ sứ nhóm tại Hiển Long Đế trước mặt dịu dàng ngoan ngoãn cũng như một đầu cừu non. Đoạt quyền, binh quyền, tài quyền, bổ nhiệm và miễn nhiệm lệ thuộc quan lại quyền lực, bất luận là loại nào mất đi, tiết độ sứ đều cảm thấy đau lòng. Thế nhưng là có thể có cái gì biện pháp đâu? Thôi ân lệnh theo hoàng đế miệng bên trong nói ra, bọn hắn còn có thể nhảy ra cự tuyệt hay sao? Húng chi giờ đây bọn hắn ngay tại Trường An thành, thành bên trong thân binh bất quá là mấy chục người. Hoàng đế thật muốn xử lý bọn hắn, chỉ cần hạ một đạo thánh chỉ, sau đó liền sẽ có cấm quân tràn vào đem bọn họ cầm xuống ném vào nhà tù. Liền xem như bọn hắn giờ phút này trong đầu lại bị quất, cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Triệu Tuân hiển nhiên không quan tâm những vật này, hắn hiện tại đầy não tử muốn đều là như thế nào đối phó Tuyên Hoài công chúa. Có thể Tuyên Hoài công chúa tựa hồ ý thức được nguy hiểm, cũng không có ý xuất thủ, chí ít bây giờ còn chưa có xuất thủ. Kẻ này là tại tùy thời mà động sao? Không hổ là sống 70-80 tuổi lao thái bà, kinh nghiệm liền là phong phú. Bất quá Triệu Tuân cũng không dám mảy may phớt lờ, bởi vì hắn tại rõ, địch trong tối, Tuyên Hoài công chúa cho dù xuất thủ, hắn cũng có cái thời gian phản ứng kém, tuyệt đối không thể chủ quan. Đương nhiên vẫn tồn tại một loại khác khả năng. Hoàng thành, Bất Lương Nhân Nha Môn, địa lao. Một gian rộng rãi sạch sẽ phòng đơn bên trong, ngồi xếp bằng lấy một nam nhân chừng 30 tuổi. Cái này nam nhân chính là Nam Phong, hoặc là nói Cổ Gia Nhĩ. Đại Chu Tuyên Hoài công chúa Nam Sủng, Trai Lơ, thỉnh nhân. Từ lúc bị Triệu Tuân mượn nhờ Sơn trưởng chi thủ phong ấn tại hồ lô bên trong, tiến tới mang về hoàng thành phía sau, hắn liền bị đánh nhập bất lương nhân nha môn nhốt lên tới. Bởi vì liên lụy đến Tuyên Hoài công chúa chờ tiền triều chuyện xưa, cho nên bất lương nhân đối với Nam Phong thẩm tra xử lý 10 phần thận trọng, không dám có chút chủ quan. Vạn nhất Nam Phong xuất hiện bất kỳ sơ suất, bọn hắn là vô pháp hướng hoàng đế giao nộp. Mặc dù bọn hắn biết rõ này người tội ác tại trời, nhưng hoàng đế một ngày không xuống thánh chỉ giết hắn, bọn hắn cũng chỉ có thể ăn ngon uống sướng cung cấp. Nam Phong tựa hồ cũng cảm nhận được bất lương nhân kiêng kỵ, cái kia ăn một chút cái kia uống một chút. Nhưng hôm nay có chỗ khác biệt. Nam Phong một mực tại tính toán, ai cũng không biết trong lòng hắn nghĩ cái gì. Liền ngay cả Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong quan tâm thuật đều không được, bởi vì Nam Phong cảnh giới tu hành có tam phẩm. Mà quan tâm thuật vừa lúc đối tam phẩm trở lên người tu hành vô hiệu. Ta nói Ngụy đại ca, ngươi nói xem, này Nam Phong thật sự có hơn 80 tuổi sao? Dựa theo trên sử sách ghi lại suy đoán, thật là được có hơn 80 tuổi. Đây thật là hiếm lạ a, kẻ này nhìn tối đa cũng liền chừng 30 tuổi a. A không nói những thứ này, uống rượu, uống rượu. Ngụy đại ca, Phùng đại nhân thế nhưng là có lệnh, tạm giam phạm nhân thời điểm không thể uống rượu hỏng việc. Ta nói ngươi kẻ này làm sao chết như vậy đầu óc? Nơi này chỉ có ngươi cùng ta, ngươi không nói ta không nói, có ai sẽ biết? Cũng đúng. Vậy liền uống hai chén. Ân, uống hai chén. Chúng ta liền uống hai chén, uống nhiều rượu hỏng việc này không có tâm bệnh, thế nhưng là ta không mê rượu à. Hai người liền rót đầy rượu, mười phần sảng khoái uống một hơi cạn sạch. Ha ha, đây con mẹ nó thật sự là thông khoái, rượu này vào miệng cực miên, sau đó thay đổi mạnh, sảng khoái a. Hai người đang từ uống thông khoái, đột nhiên cảm giác được một hồi yêu phong nổi lên, sau đó lưng mắt lạnh, phản phất bị cái gì đó hút lấy một dạng quăng về phía vách tường. Bọn hắn bản năng huy động cánh tay, chân đá muốn phản kháng, thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Rất nhanh bọn hắn liền bị bám vào trên vách tường, không thể động đậy chút nào. Hai người rõ ràng có thể cảm nhận được hồn phách theo chính mình đục thân bên trên bay ra, cả người đều ngơ ngẩn. Rất nhanh hồn phách của bọn hắn liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ triệt để hút ra, chỉ còn lại có hai cỗ trống rỗng, cũng như thây khô một loại khủng bố. Nam Phong giờ phút này đột nhiên mở to mắt, nhanh chóng khởi thân chiều cửa nhà lao mà đi. Quả thật đúng là không sai, trước mặt hắn xuất hiện Tuyên Hoài công chúa kia tấm khuynh quốc khuynh thành mặt. Người không nên tới. Nam Phong lắc đầu nói, nơi này đều là cả bẫy, bọn hắn cố tình buông lỏng phòng vệ, chỉ gọi hai tên ngục tốt chịu trách nhiệm trông coi ta, chính là vì dẫn ngươi mắc câu. Ta biết, ngươi nói những này ta đều biết, có thể ta chính là vô pháp ngồi yên không lý đến, ta vô pháp nhìn xem ngươi tại trong lao chịu khổ. Tuyên Hoài công chúa kia tấm tinh xảo không có nếp vốn mặt giờ phút này bởi vì thống khổ đều thay đổi được vặn vẹo lên tới. Bất kể có phải hay không là cạm bẫy ta đều sẽ tới. Hôm nay là cơ hội tốt nhất, hoàng đế tại khúc giang chỉ phụ dung viên bên trong thiết yến, mỗi cái lớn tiết độ sứ đều tại. Vì bảo hộ hoàng đế an toàn, Trường An thành cấm quân cùng với các nha cửa binh mã trên cơ bản đều tập trung ở Nam thành. Ta giờ khắc này ở Bắc thành xuất thủ, thành công khả năng lớn nhất. Nam Phong nghe vậy gật đầu nói, lúc ngươi tới không có bị người để mắt tới a? Làm sao lại, ta dùng chính là không độn thuật tiến đại lao, loại trừ này hai cái ngục tốt căn bản không có người nhìn thấy ta. Giờ đây hai người này đều biến thành cây khô. Đi qua 70, 80 năm tuế nguyệt thời gian ăn mòn, giờ đây Tuyên Hoài công chúa đã vô cùng băng lãnh, không có bất luận cảm tình gì. Nếu như nói có như vậy một tia, cũng là đối Nam Phong. Ta cứu ngươi ra ngoài. Tuyên Hoài công chúa vận ra nội lực, cường đại cương khí trong nháy mắt đánh nát cửa nhà lao. Nam Phong lập tức đi ra phòng giam, cùng Tuyên Hoài công chúa gắt gao đang ôm nhau. Chúng ta đi ra ngoài trước a, nơi này không phải nói chuyện địa phương, quá nguy hiểm. Mặc dù yêu tha thiết Nam Phong, có thể Tuyên Hoài công chúa vẫn cứ duy trì mười phần lý tính. Nàng rất rõ ràng tiếp tục chờ đợi, phong hiểm mười phần lớn. Lưu cho nàng thời gian tính toán đâu ra đấy chỉ có một canh giờ, nhất định phải nhanh thoát ly hiểm cảnh. Thu vi của ngươi vẫn còn chứ? Tuyên Hoài công chúa đặt câu hỏi. Nam Phong lắc đầu nói, không có, một giọt cũng không có. Ta tu vi khí lực đều bị Sơn trưởng phế bỏ. Nói lời này lúc Nam Phong tỏ ra mười phần bất đắc dĩ. Tuyên Hoài công chúa bộ ngực kịch liệt chập trùng, mười phần phẫn nộ siết chặt nắm đấm. Sơn trưởng vì sao muốn làm như thế? Đây là chúng ta hoàng gia việc nhà, hắn một cái người tu hành, một ngoại nhân tại sao muốn dính vào? Có lẽ là bởi vì Triệu Tuân a. Triệu Tuân? Liên là cái kia phi bảo bất lương nhân. Thế nào, ngươi cũng biết hắn? Ta từng tại Trung Nam Sơn Ngọc Trần Quan gặp qua hắn, lúc ấy hắn phụng mệnh tra án tra được Ngọc Trần Quan, ta bất đắc dĩ hạ tử thủ muốn diệt trừ hắn, thế nhưng là nửa đường giết ra một cái đạo sĩ thúi. Tuyên Hoài công chúa hồi ức đến đoạn trải qua này thời điểm mười phần không cam lòng, kẻ này làm sao như vậy nhiều chỗ dựa, không phải đạo môn liền là nho ra. Mà thôi, chúng ta đi ra ngoài trước, lại tìm cơ hội báo thủ. Tuyên Hoài công chúa bắt được Nam Phong tay, nghĩ đến trải qua chú, thôi động Phật môn không đột thuật. Chương 142, hết thảy đều kết thúc, canh năm. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Phật môn không đột thuật có thể di hình hóa vị. Năm đó Tuyên Hoài công chúa sở dĩ có thể theo trong mộ lớn thoát đi, cũng là bởi vì Nam Phong thúc dục Phật môn không đột thuật, đem nàng cứu ra. Giờ đây lại là đổi thành Tuyên Hoài công chúa tới cứu Nam Phong. Chỉ là tựa hồ không độn thuật mất hiệu lực. Tuyên Hoài công chúa đọc nhiều lần trải qua chú, nhưng không có bất cứ hiệu quả nào. Tại sao có thể như vậy? Ta tiến vào đại lao liền là dùng không độn thuật ta. Tuyên Hoài công chúa mặt chấn kinh. Đây không có khả năng, đây không có khả năng. Nàng lần nữa niệm tụng trải qua chú. Chớ bổng phí sức lực bần đạo đã tại này đại lao chỗ vẽ lên nhất đạo phủ. Lý Thuần Phong thanh âm vang lên, cũng như hồng trung đại lư đồng dạng. Tuyên Hoài công chúa nghe vậy mà xám như cho nói, Lý Thuần Phong, ngươi này lỗ mũi châu lao đạo làm sao cũng liên lụy vào. Chẳng lẽ ngươi không biết, Triệu Tuân là ta sư phụ nhận bên dưới con nuôi sao? Lý Thuần Phong thản nhiên nói, ta đây là tại thế sư cha làm việc. Lần này Tuyên Hoài công chúa tâm tình triệt để hỏng mất, nàng nhất định vô pháp tiếp nhận sự thật này, là gì, tại sao lại như vậy? Triệu Tuân tiểu tử này khí vận tại sao lại tốt như vậy? Ta đạo phù này mười phần đặc biệt,
sử dụng pháp thuật có thể do ngoại nhập nội, nhưng không thể từ nội hướng bên ngoài. Ngươi bỏ bất khí lực a, có lời gì đối hoàng đế đi nói. Triệu Tuân trước tiên đạt được Tuyên Hoài công chúa bị bắt tin tức. Đây là thập sư huynh cố ý bay tới người giấy nói cho hắn biết. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể Triệu Tuân không khỏi hay là cảm thấy có chút thất vọng. Cái này Tuyên Hoài công chúa, thật là một cái vi tình sở khốn người. Cách làm của nàng kỳ thật cùng Thiêu Thân lao vào lửa không có quá to lớn phân biệt, biết rõ là một đầu tử lộ vẫn là muốn không chút do dự đụng vào. Thật đáng buồn đáng tiếc, nhưng không đáng thương. Hiền Long đế ngược lại có thể ngủ cái an giấc, tiết độ sứ quyền lực bị bộ phận giải trừ, một cột đại án lại giải quyết, mặt mũi là bảo vệ. Nhưng trải qua này sau đó, Triệu Tuân bao nhiêu cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị. Dù sao tại tuyệt đối cường giả trước mặt, cao phẩm cấp người tu hành cũng là cặn bã. Một cái nhị phẩm Lý Tuần Phong xuất thủ liền có thể tùy tiện chế phục Tuyên Hoài công chúa, nhìn lại mạnh lên mới là Triệu Tuân gánh nặng đường xa sự tình a. Mặt trời phía dưới không có cái mới xuất hiện sự tình. Sáng sớm hôm sau Tuyên Hoài công chúa bị bắt tin tức liền truyền khắp Trường An thành phố lớn ngõ nhỏ. Không biết là cái nào người hay lắm miệng truyền ra ngoài, giờ đây việc này đã thành Trường An bách tính trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Hoàng thất đối với chuyện này ngược lại thái độ thờ ơ, thiên tử hữu ý nghiêm trị Tuyên Hoài công chúa, cũng không cố ý bảo đảm nàng. Cho nên việc này dư luận lên men có trợ giúp thiên tử độc thủ. Đương nhiên sẽ có người vì Hiển Long đế đảm nhiệm đầy tớ, tỷ như Vương Ngạn, lại tỷ như Thôi Duy. Những người này dựa theo Hiển Long đế tâm ý vạch tội Tuyên Hoài công chúa không tuân thủ phụ đạo, cùng Nam Sùng Tư Thông, tu hành tà thuật, lừa bịp hoàng đế, đề nghị Hiển Long đế ban được chết nàng. Hiển Long đế làm ra một bộ cực kỳ bi thương tư thái, biểu thị Tuyên Hoài công chúa dù sao cũng là cô nãi nãi của hắn, có thể hay không theo nhẹ cân nhắc mức hình phạt. Sau đó liền đến ngự sử nôn quan nhóm biểu diễn thời khắc. Bọn hắn trên dưới nhất tâm biểu thị bệ hạ tuyệt đối không thể, nhất định phải ban được chết Tuyên Hoài công chúa lấy chính cương thường. Như vậy náo loạn một cái triều hội, Hiển Long đế mới vạn bất đắc dĩ tiếp nhận các thần tử đề nghị, quyết định một chén rượu độc ban được chết Tuyên Hoài công chúa. Đến mức Nam Sùng Nam Phong, chính là lăng trì xử tử. Giờ đây Nam Phong đã không còn là tam phẩm người tu hành, mà là một cái gân mạch đủ cắt đứt tu vi toàn không phế nhân. Bình thường đao phủ liền có thể tùy tiện đem hắn ra thịt từng khối xéo xuống tới. Hiển Long đế hạ xuống như vậy thánh chỉ chính là vì cấp án này kết án, để phòng ngừa hưu tâm người lợi dụng án này lại dính dáng người vô tội, mở rộng đả kích đối tượng. Một hồi đại triều hội quyết định rất nhiều chuyện, loại trừ Tuyên Hoài công chúa cùng Nam Phong sinh tử, còn có quá nhiều có công tướng sĩ, thần tử khen thưởng. Hắn bên trong công đầu tự nhiên là ghi tạc Triệu Tuân danh nghĩa. Mặc kệ Hiển Long đế có nguyện ý hay không, hắn đều phải thừa nhận, giờ đây Triệu Tuân liền là bất lương nhân trong nha môn biển chữ vàng. Lúc này mới mấy tháng, Triệu Tuân đã cho thấy kinh người tra án xử án tiên phú, liên tiếp mấy cái đại án đều là Triệu Tuân dẫn đầu chinh phá. Chỉ là Triệu Tuân nên như thế nào phong thường đâu? Đó là cái để Hiển Long đế không gì sánh được đau đầu khó khăn sự tình. Triệu Tuân vốn là thành quốc công thế tử, lại là bất lương nhân phi bảo. Giờ đây nếu như ra quan, chỉ có thể đem hắn thăng nhiệm áo bào tím. Có thể bất lương nhân bên trong chỉ có 3 cái áo bào tím, 3 người này đều là tư lịch cực lao thần tử, nếu như Hiển Long đế thăng nhiệm Triệu Tuân vì áo bào tím, 3 người khác lại nghĩ như thế nào, lại thấy thế nào? Nếu như cấp Triệu Tuân tấn thăng tước vị, còn có thể làm sao thêm? Quốc công phía trên liền là quận vương, chẳng lẽ muốn cấp Triệu Tuân một cái dị tính vương hàm tức sao? Dạng kia thành quốc công Triệu Uyên lại nên như thế nào tự xử? Nếu vô pháp trên quan tức giúp cho gia phong, cũng chỉ có thể ban thưởng. Hiển Long đế giáng chỉ, ban thưởng Triệu Tuân hoàng kim 100 lượng, bạch ngân 1000 lượng, cùng với thành Bắc Trường Nhạc phường 1 bộ tòa nhà. Này ban thưởng có chút gần cả, nhưng là có chút ít còn hơn không. Triệu Tuân tự nhiên chiếu đơn độc thu hết. Trừ cái đó ra hắn còn mời cầu Hiển Long đế có thể cấp hắn thả cái nghỉ dài hạn. Làm như vậy một cột đại án, thật vất vả có thể thư giãn một tí, Triệu Tuân sau đó phải làm liền là nghỉ ngơi. Chỉ có tuyệt đối phóng không mới có thể làm dịu hắn mệt nhọc, mới có thể tại sau này lấy càng sung mãn nhiệt tình đầu nhập đến thường ngày tra án bên trong đi. Đối với cái này Hiển Long đế tự nhiên sẽ không nói gì đó, Phùng Hạo cũng thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Kết quả là Triệu Tuân đạt được 1 tháng siêu trường kỳ nghỉ, mà sau 1 tháng liền là mùa xuân. Dựa theo quy củ không ra tháng riêng đều là năm, chính là quan viên cũng có thể thả 1 tháng giả. Kết quả là Triệu Tuân bằng có thể kết nối thả 2 tháng nghỉ dài hạn. Dài như thế nghỉ ngơi thời gian, để Triệu Tuân hạnh phúc nhanh muốn hôn mê bất tỉnh. Trở lại thành quốc công phủ phía sau, Triệu Tuân không nói 2 lời để người hầu cấp hắn đốt nước nóng, thư thư phục phục ngâm 1 cái thùng 8. Mặc dù Triệu Tuân thường xuyên lấy làm công người tự dễ, nhưng trên thực tế hắn rất chán ghét cái loại này trạng thái căng thẳng. Nếu là có thể không làm việc, có ai hy vọng mỗi ngày phía trong cuốn? Hắn thêm vào bất lương nhân vốn là cái ngoài ý muốn, giờ đây chỉ bất quá là phát triển tốt tại mong muốn mà thôi. Nhưng là Triệu Tuân vẫn cứ không có quên ban đầu tâm, vẫn cứ không có quên chính mình vì gì đó mà sống. Tuân ca ca trở về, ta muốn Tuân ca ca ôm. Các cả. Tiểu La Lệ Triệu Đan Su không biết lúc nào chui vào Triệu Tuân phòng, hướng về phía Triệu Tuân liền đánh tới. Mặc dù ngăn cách một mặt bình phòng, nhưng vẫn là đem Triệu Tuân dọa sợ, vội vàng cao giọng nói, "Muội tử ngươi cứ chờ một chút, ta trước thay đổi một thân y phục." Triệu Tuân là người tu hành, có thể dựa vào ý niệm tạo ra nhất đạo bình chướng. Mặc dù Triệu Tuân tạo ra này bình chướng cái khác cao cấp người tu hành có thể tùy tiện phá tan, nhưng đối với một cái 7-8 tuổi tiểu La Lệ tới nói không khác là nhất đạo thiên tiệm. Triệu Đan Su thử mấy lần, đều không thể vượt qua này nói bình chướng, tội nghiệp ngắm nhìn bình phòng, ô ô nói, "Tuân ca ca phá hư, Tuân ca ca không thương ta nữa. Ta phải đi nói cho phụ thân, gọi hắn đánh cái mông ngươi, tựa như ngươi khi dễ nhị lang, tam lang dạng kia." Hừ, lão nhao ăn 1 pháo lẻ lút. Chương 143, phá cảnh nhập thất phẩm, canh thứ nhất. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Tiểu La Lệ Triệu Đan Su có thể nói là Triệu Tuân khắc tinh. Triệu Tuân ở trước mặt người ngoài một bộ thịt nát xương tan mơ hồ không sợ bộ dáng, nhưng tại nhà mình muội tử trước mặt liền là một cái cướp lấy vây đuôi nhỏ sữa cầu, mảy may cường ngạnh không nổi. Đây quả thật là quá khó khăn. Loại thời điểm này loại trừ nhận kinh sợ chịu thua còn có thể có cái gì biện pháp?
Đừng đừng đừng, hảo muội tử ngươi cũng không nên đi nói cho phụ thân a, ngươi muốn ca ca làm cái gì một mực nói, ca ca nhất định ưng thuận ngươi. Vậy ta phạt ca ca cấp ta kể chuyện. A này, Triệu Tuân một bộ tuyệt vọng không gì sánh được dáng vẻ. Hắn hiện tại sợ nhất liền là cái gọi là kể chuyện. Rõ ràng một cái cố sự đã giảng rất nhiều lần, có thể tiểu La Lệ vẫn là không có nghe đủ bộ dáng. Nói cái gì? Liên giảng cái kia niết tiểu thiến cố sự. Triệu Tuân ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, thuận miệng giữ vững tinh thần cất cao giọng nói, cực kỳ lâu trước kia. Thật vất vả đem tiểu La Lệ dỗ đến ngủ lấy, Triệu Tuân thận trọng rời phòng, chuẩn bị luyện tập một lần Thương Lãng đao pháp. Giờ đây hắn hưu đạo nhà Thanh Hư tâm pháp đặt cơ sở, lại có sơn trưởng chỉ điểm, lấy Minh Hồng đao làm bản mệnh vật luyện tới Thương Lãng đao pháp tới có thể nói là xe nhẹ đường quen. Bộ này đao pháp bản thân nan độ cũng không cao, khó liền khó tại làm sao nộ ra tâm đắc của mình. Chỉ là dựa theo khẩu quyết luyện tập, thành tựu không lại cao đi nơi nào. Giờ đây Triệu Tuân đã mò tới thất phẩm cánh cửa, dự định nhất cổ tác khí phá kính. Đối với người tu hành tới nói, thất phẩm là rất trọng yếu một bước. Đi đến thất phẩm tương đương với thoát ly tân thủ thôn, tiến vào trung cấp người tu hành hàng ngũ. Sơn trưởng, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, Nô Toàn Nghĩa dạng này cường giả trước mắt Triệu Tuân chỉ có thể nhìn mà thèm, nhưng thất phẩm là cái rất hiện thực mục tiêu, hắn không có lý do không đi tận lực tranh thủ. Triệu Tuân là một cái có thể đối với mình hạ quyết tâm người, chỉ cần hạ quyết tâm, liền sẽ không có chút do dự. Hắn đem quanh thân chân khí đều bước ra, chỉ cảm thấy hai chân chậm rãi rời địa phương, nguyên thần phảng phất tại nhấp theo thân thể đi lên. Loại cảm giác này hắn này trước chưa hề cảm nhận được qua, lúc này cảm thấy mười phần kỳ diệu. Đây chính là tu hành mị lực à, ở vào một cái giai đoạn liền sẽ có một cái giai đoạn cảm ngộ. Thấn thăng đến khác một cái giai đoạn, cảm ngộ lại bất đồng. Loại này đối không hiểu mới lạ lại thúc đẩy người tu hành không ngừng hăm hở tiến lên. Đao pháp cùng kiếm pháp điểm khác biệt lớn nhất không tại kiểu dáng, đây chẳng qua là biểu tượng. Cả hai điểm khác biệt lớn nhất là ý cảnh. Đao pháp nhấn mạnh là bá đạo, cái gọi là một đao bổ ra sinh tồn tử lộ, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Mà kiếm pháp nhấn mạnh là xảo kình, có thể lấy xảo thủ thắng tuyệt đối không để man lực. Gì đó ngự kiếm phi hành a, vạn kiếm quy tông a, ngươi chắc chắn sẽ không cùng dã man liên hệ đến cùng một chỗ. Triệu Tuân nếu quyết định học đao, liền nhất định phải hóa hình tại thường ngày, chỉ có bồi dưỡng được một thân bá khí, đao pháp mới có thể tùy theo biến được sắc bén. Nếu không, ha ha. Triệu Tuân tại trong thức hải minh tưởng Thương Lãng đao pháp chiêu thức, sau đó hội tụ quanh thân chân khí tại hắn bên trên. Ngay vào lúc này, cái gặp một đầu ngân sắc dao long lăng không mà ra, gắt gao quay trúng quanh tại Triệu Tuân tả hữu. Nó khi thì phát ra vài tiếng cao vút kêu to, khi thì thấp giọng nghẹn ngào như thút thít như tố. Triệu Tuân thực là khiếp sợ không thôi. Cái đồ chơi này là có ý gì? Từ chỗ nào xuất hiện a? Thật là một đầu dao long tiên thượng đến. Luyện tập Thương Lãng đao pháp còn có loại này thao tác. Sơn trưởng cũng không cùng hắn nói qua a. Hắn thử nghiệm đi vớt ve này ngân sắc dao long lưng bên trên bảy, chạm đến thời điểm chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác ấm áp dâng lên. Này sẽ không phải là Triệu Tuân này trước duyệt đọc án độc khố hồ sơ lúc trong lúc vô tình thấy được liên quan tới linh thú quyển ghi chép. Hắn bên trong thượng cổ linh thú chia làm mấy cái loại lớn, nổi danh nhất liền là Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Nhưng trừ cái đó ra, cái khác một chút linh thú như xưa rất có thực lực. Những linh thú này sẽ có tính nhắm vào lựa chọn một chút người tu hành xem như đồng bạn, hấp thụ người tu hành tản ra khí vận, nhưng cũng lại phụng dưỡng một chút thủy khí cấp người tu hành. Trên bản chất cả hai là cùng có lợi cộng sinh quan hệ. Chẳng lẽ nói cái này màu bạc trắng giao long là cảm giác được Triệu Tuân trên người tán phát ra mạnh đại khí vận, cuối cùng lựa chọn nương theo tại bên cạnh hắn. Nghĩ đến đây, Triệu Tuân chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nếu thật sự là như thế, hắn chính là như hổ thêm cánh. Này trước đã chứng minh hắn là sao văn khúc hạ phàm, lại được linh thú thủy khí tương trợ, hắn con đường tu hành liền biết phi thường thông thuận. Triệu Tuân cưng chiều vớt ve lấy giao long đầu, hòa thanh nói, nhiều nhả một chút thủy khí ra đi, ta khí vận ngươi có thể tùy ý hấp thụ. Này giao long phảng phất có thể nghe hiểu Triệu Tuân lời nói, dùng đầu liều mạng quệt lấy Triệu Tuân, mười phần yêu thích dáng vẻ. Lập tức Triệu Tuân nhìn thấy cường đại bạch quang từ trên thân giao long tản mát ra, tràn vào Triệu Tuân thể nội. A! Triệu Tuân bản năng kinh hô một tiếng, sau đó chỉ cảm thấy toàn thân khí khiếu bị quán thông, một cô ấm áp cảm xuyên qua quanh thân. Cảm giác này cũng quá mức huyền diệu a. Sau đó giao long đem Triệu Tuân gánh tại thân bên trên bầu trời quốc công phủ lượn vòng phi hành. Triệu Tuân cảm nhận được mạnh mạnh kình phong theo bên người của hắn thổi qua, hưng phấn sau khi lại có chút lo lắng. Dù sao nơi này là Trường An, như thế cao điệu, vạn nhất bị Hiển Long Đế biết rõ hắn nhưng là không có quả ngon để ăn. Hiển Long Đế kẻ này tâm nhãn so châm mũi còn nhỏ, vẫn là không nên mạo hiểm tốt. Triệu Tuân vội vàng vỗ vỗ giao long đầu, giao long có linh, cảm nhận được Triệu Tuân ý tứ, một hồi nghẹn ngào sau đó hướng phía dưới phi đi. Nó đứng tại Triệu Tuân luyện đao biện pháp trong viện, Triệu Tuân vội vàng nhảy xuống. Kia giao long vừa lòng thỏa ý lăng không mà đi. Thật đúng là linh thú a. Triệu Tuân không biết lần sau giao long biết cái gì thời gian xuất hiện, có lẽ là muốn hút lấy khí vận lúc, hay là Triệu Tuân nắm giữ triệu hoán linh thú năng lực. Ngay vào lúc này phía trên bầu trời truyền đến một hồi cũng như hồng trung đại lựa thanh âm. Tiểu thất thập nhị, ngươi nhập thất phẩm vũ vệ cảnh. Sơn trưởng thanh âm. Không sai, liền là sơn trưởng thanh âm. Triệu Tuân đối thanh âm này hết sức quen thuộc. Triệu Tuân đồng thời tam tu, loại trừ văn tu võ tu bên ngoài còn có đạo tu. Bởi vì tự thân thể chất hết sức đặc thù, Triệu Tuân chỉ cần có một loại tu hành hệ thống phẩm cấp đạt được tấn thăng, cái khác hai hạng mục tu hành hệ thống phẩm cấp cũng lại tùy theo tấn thăng. Có thể Triệu Tuân võ tu hệ thống đánh cơ sở đứng đầu không cứng rắn, một lòng nghĩ dựa vào văn tu cùng đạo tu tới để bạt võ tu đẳng cấp, nhưng chưa từng nghĩ lần này là võ tu đẳng cấp dẫn đầu đột phá. Quả nhiên là người tính không bằng trời tính a. Đa tạ sơn trưởng chỉ điểm. Triệu Tuân tâm bên trong một hồi cuồng hỉ, hắn giờ đây đã nhập thất phẩm vũ vệ cảnh, chẳng phải là mang ý nghĩa tiếp xuống không lâu văn tu có thể nhập thất phẩm thành ý cảnh, đạo tu có thể nhập thất phẩm quan cư cảnh rồi. Không cần tạ vi sư, đây là chính ngươi cơ duyên.
Sơn trưởng thản nhiên nói, đến mức kia giao long chính là ta thư viện trấn viện thần thú, cảm giác được ngươi khí vận phía sau theo Trung Nam Sơn một đường bay tới. Ngươi nếu là muốn triệu hoán hắn chỉ cần trong lòng bên trong đọc thẩm vi sư giao cho các ngươi trí lý là được.
A này, Triệu Tuân liền vội vàng hỏi, đồ nhi bất tài, xin hỏi là cái nào một câu?
Hữu giáo vô loại.
Sơn trưởng trầm giọng nói, chương 144, năm mới tới, canh thứ hai. Cầu đặt mua, cầu đề cử.
Triệu Tuân giờ phút này nội tâm thực là khiếp sợ không thôi. Nghĩ không ra Sơn trưởng bình thường treo ở bên miệng một câu, lại là triệu hoán linh thú bốn chữ chân ôn. Ngược lại Triệu Tuân ngày bình thường không có quá nhiều tiếp xúc linh thú cơ hội, tiếp xúc nhiều nhất cũng chính là linh quyển. Có thể cái đồ chơi này là linh thú bên trong hạt kỳ, vốn là cùng người thân cận, không cần tận lực triệu hoán. Mà như giao long loại này cao ngạo không gì sánh được linh thú liền không giống nhau, nhất định phải dùng chuyên môn khẩu lệnh mới có thể triệu hoán đi ra. Mới Triệu Tuân sở dĩ có thể triệu hồi ra giao long, đại khái là bởi vì trong lúc vô hình lĩnh hội thương lãng đao pháp, cảm giác được Sơn trưởng hữu giáo vô loại chân ôn, lúc này mới có thể giao long phá không mà ra. Nói một cách khác, Triệu Tuân này phiên là mèo mù đụng phải chuột chết. Đổi một lần chuyển sang nơi khác liền chưa hẳn có cái hiệu quả này. Nhưng là nắm giữ triệu hoán khẩu lệnh liền không giống nhau, Triệu Tuân tùy thời tùy chỗ đều có thể đem cái này tiểu khả ái triệu hoán tới bên người.
Ân, liền quyết định gọi hắn tiểu khả ái.
Sơn trưởng huyễn tượng biến mất sau đó, Triệu Tuân vẫn cảm giác được có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đây chính là thất phẩm sao?
Liền này,
cảm giác không có gì nan độ a. Đối với quá nhiều tư lịch bình thường người tu hành tới nói, thất phẩm không thể nghi ngờ là một cái cực lớn hạm. Quá nhiều người cả một đời đều bước không qua này đạo hạm. Mà Triệu Tuân thì không phải vậy. Hắn thiên phú không tính quá mạnh, nhưng khí vận vô địch. Sao văn khúc hạ phàm quang hoàn gia chỉ bên dưới, lại có thanh liên đạo trưởng, sơ trưởng, viên thiên cương mấy đại ngưu nhân che chở chuyển thụ tâm đắc kinh nghiệm, tu hành tốc độ tăng lên kinh người. Theo cựu phẩm đến thất phẩm hắn chỉ dùng không tới thời gian 4 tháng, phải biết một loại người tu hành tiêu tốn thời gian mấy năm đều chưa hẳn có cái này thành tựu. Triệu Tuân không khỏi cảm khái bối cảnh rất trọng yếu, điểm xuất phát cũng rất trọng yếu, thành danh càng là phải thừa dịp sớm. Nếu là thành danh chậm cái loại này sảng khoái cảm giác liền không có. Hảo hảo tu hành, hảo hảo sinh hoạt, thưởng thụ ngay sau đó mỗi một khắc. Dù sao không phải lúc nào đều có thể có như vậy dài kỳ nghỉ hưởng thụ. Nghỉ ngơi không dễ, lại nghỉ lại chân quý. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt một tháng nghỉ ngơi kết thúc. Triệu Tuân cũng không có tiến đến bất lương nhân nha môn điểm danh trực ban. Bởi vì năm mới đến, thiên môn vạn hộ cùng một ngày, tổng đem mới đào đổi cũ phủ. Theo một tiếng pháo cối thanh âm, Hiển Long năm 28 đến. Triệu Tuân không khỏi trong lòng bên trong cảm khái chửi mắng Hiển Long đế không làm người con, mặt hàng này đều có thể làm hoàng đế tại 30 năm. Phải biết hoàng đế bình quân thọ mệnh không tới 40 tuổi, nắm quyền thời gian cũng chính là tại chừng 10 năm. Hiển Long đế hiển nhiên vượt ra khỏi cái này bình quân mức độ, bình thường loại này thời gian dài nắm quyền hoàng đế đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là lòng nghi ngờ rất nặng. Như Đại Chu Bất Lương Nhân, Đại Minh Cẩm Ý Vệ, Đông Sưởng đều là vì những này hoàng đế phục sự việc cơ cấu, trên bản chất là hoàng đế nghi kỵ thần tử biểu hiện. Lại có là tu đạo cầu trường sinh, đây cơ hồ là mỗi một cái tuổi tác lớn quân vương trung tính. Cả ngày lẫn đêm nghe người ta kêu ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chính là đầu heo cũng sẽ cho rằng chính mình thật sự có thể vạn tuế. Thêm nữa đó là cái người tu hành thế giới, Hiển Long đế khẳng định so với bình thường phong kiến vương triều hoàng đế càng thêm biết được trường sinh bất lão là có thể được. Đại Chu trên sử sách liền có ghi chép, đạo gia ra tiên sơn, tiên sơn ra tiên nhân. Đạo gia thánh địa Tam Thanh Sơn bên trên liền đi ra một vị tên là Ngô Phụng đạo sĩ, nghe nói đạo sĩ kia đã sống hơn 500 tuổi, mặc dù cùng Hiển Long đế kỳ vọng một vạn tuế trên lệch khá lớn, nhưng cũng tốt hơn phổ thông người thọ mệnh đại nạn 100 tuổi. Triệu Tuân Giang khẳng định, nếu có nhạc đệm, Hiển Long đế khẳng định muốn đại sướng một câu ta thực còn muốn sống thêm 500 năm. Đệ xuống những này không nhắc tới, lại nói Triệu Tuân loại trừ thường ngày đoán thầm Hiển Long đế bên ngoài, hoa thời gian dài làm bạn gia nhân. Tu hành rất trọng yếu, gia nhân càng trọng yếu hơn. Đây là Triệu Tuân thờ phụng tín điều. Đối Triệu Tuân tới nói, hắn sở dĩ như vậy cố gắng tu hành, chính là vì để cho mình mạnh lên. Tại sao muốn để cho mình mạnh lên? Tự nhiên là vì bảo hộ gia tộc khỏi bị ức hiếp. Tại Đại Chu đế quốc có thể ức hiếp thành quốc công Triệu gia người có thể đếm được trên đầu ngón tay, trực tiếp uy hiếp tự nhiên chỉ có một cái, đó chính là hoàng gia. Không sai, Hiển Long đế, nói liền là ngươi. Triệu Tuân cảm thụ qua hoàng uy đáng sợ, tự nhiên không hy vọng vận mệnh nắm tại dạng này một cái không làm người con cầu hoàng đế trong tay. Cho nên hắn liều mạng tu hành, muốn sớm ngày trở thành cường giả. Sơn trưởng, Thanh Liên đạo trưởng bọn người đương nhiên có thể dựa vào, bất quá dựa vào người không bằng dựa vào mình, chính mình mạnh lên mới là đứng đầu chân thật. Tiểu La Lệ là 30 tháng chạm xuất sinh, đêm giao thừa mang ý nghĩa tiểu gia hỏa lại dài một tuổi. Triệu Tuân cùng lão cha thành quốc công Triệu Uyên, mẫu thân Triệu Lưu Thị, nhị lang, tam lang cùng với một đám di nương, con thứ bọn đệ đệ cùng một chỗ ăn một bữa gia yến, gác đêm chúc mừng năm mới đến. Triệu Tuân còn đặc biệt mệnh nhà bếp làm một cái sinh nhật bánh kem đến, mặc dù thiếu khuyết hiện đại hóa bơ, nhưng vẫn là có không ít vật thay thế. Giờ đây Triệu Tuân đầy não tử muốn đều là sủng muội, dù sao khả ái như thế một cái tiểu La Lệ, đổi lại là ai cũng vô pháp thờ ơ. Một cái nhăn mày một nụ cười đều để Triệu Tuân tâm dẫn động tới, mong muốn vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Tại tiểu La Lệ nhìn thấy chưa từng thấy qua sinh nhật bánh kem lúc trong mắt đều là hiếu kỳ, lóe lên bờ lỉnh bờ lỉnh. Triệu Tuân cười giải thích nói, "Muội tử, cái này gọi là sinh nhật bánh kem, vị đạo rất là không tệ, ngươi mau nếm thử." Triệu Đan Su giờ phút này đã nuốt lên tới nước miếng, vội vàng cầm lấy chiếc đũa đi kẹp. Có thể chiếc đũa vốn là khó mà kẹp lên bánh kem bực này mềm vật, thêm nữa tiểu La Lệ lại rất gấp, tự nhiên là kẹp một cái tịch mịch. Ngắm nhìn trên bàn một đống mảnh vụn, Triệu Tuân gượng gạo cười nói, "Muội tử, dùng thìa đơn giản chút, ca cấp ngươi lấy một khối." Nói xong Triệu Tuân liền cầm lấy một đầu thìa gỗ con nhẹ nhàng lấy một khối bánh kem đưa đến Triệu Đan Su chén nhỏ bên trong. "Tuân ca ca tốt nhất rồi, yêu ngươi u." Tiểu gia hỏa miệng liền cùng đôi mật ong một dạng, khỏi phải nói có thêm ngọt. Triệu Tuân trong nháy mắt hòa tan. "Ngoan, nhanh lên ăn đi." Lúc này trong bầu trời đêm giấy lên trăng hoa, đầu tiên là phía Bắc Hoàng thành phương hướng, ngay sau đó toàn bộ Trường An thành đều phảng phất bị trăng hoa nhóm lửa, trong bầu trời đêm rộng mở cũng như ban ngày. Triệu Tuân biết rõ một năm mới đến. Mặc dù hắn tới đến cái này thế giới vẫn chưa tới nửa năm, nhưng Triệu Tuân đã đối cái gia đình này có tình cảm. Đây là hắn không gì sánh được chân quý đồ vật, cũng là hắn không gì sánh được cảm hoài đồ vật. Hắn phải thật tốt thủ hộ đây hết thảy, không để cho bất luận kẻ nào thương tổn phá hư. "Tuân ca ca, cấp ta giảng một cái cố sự a." Tiểu La Lệ hướng Triệu Tuân thân bên trên khẽ nghiêng, làm nũng nói: "Ân, ngươi muốn nghe cái gì cố sự?" Triệu Tuân đối với mình nhà muội tử có thể nói là nói gì nghe nấy, chỉ cần là tiểu gia hỏa đưa ra yêu cầu, hắn cơ hồ chưa từng cự tuyệt. "Liên giảng cái kia Đường Tăng tỉnh kinh cố sự a, tiếp lấy lần trước giảng Đường Tăng đi nữ nhi quốc, sau đó đâu?" "Cố sự này a?" Triệu Tuân cười ha ha một tiếng, lại nói Đường Tăng tiến vào nữ nhi quốc phía sau, uống nữ nhi quốc nước sông có bầu, nữ nhi quốc quốc vương lại yêu Đường Tăng, liền nói với Đường Tăng: "Thánh Tăng, ngươi lưu lại đi, chúng ta chung nhau quản lý quốc gia này." Chương 145, yêu thú ẩn hiện, canh thứ 3. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Đại Minh cung, Tử Thần điện. Hiền Long đế ngắm nhìn trong bầu trời đêm khắp bầu trời trăng hoa, tâm tình khá là có chút nặng nề. Thế nhân đều ngóng trông năm mới đến, có thể Hiền Long đế lại là một chút cao hứng cũng không có. Đạo lý rất đơn giản, hắn lại dài một tuổi. Đối với một cái quân vương, một cái đã năm quyền gần 30 năm, tới gần tuổi lục tuần quân vương tới nói, tuổi tác biến lớn tuyệt không phải một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Hắn là nhân gian chí tôn, điểm ấy không có nghi vấn. Mặc kệ là năm đó Nam Lương vẫn là ba thuộc, hoặc là Nam Man đều bị Đại Chu gót sắt chinh phục. Chỉ có Bắc Man, Đông Việt còn tại kéo dài hơi tàn, nhưng Hiển Long đế biết rõ Đại Chu chinh phục bọn hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giờ đây Đại Chu đế quốc đã là thế gian này tồn tại cường đại nhất, mà xem như đế quốc này chi phối, Hiển Long đế không hề nghi ngờ liền là nhân gian chí tôn, nhân gian thánh nhân. Có thể nhân gian chí tôn sợ nhất là gì đó? Tự nhiên là thời gian. Không ai có thể địch chẳng qua thời gian, chính là quân vương cũng không được. Trong lịch sử những cái kia thiên cổ nhất đế hiện tại ở đâu nhỉ? Còn không phải đều hóa thành một bộ bạch cốt, an nghỉ ở dưới đất. Hiển Long đế không muốn giống như bọn hắn dạng kia, cho nên hy vọng có thể tìm ra trường sinh biện pháp. Biện pháp đơn giản nhất là luyện đan, thế nhưng là Hiển Long đế không có ý định làm như vậy. Bởi vì không ít hoàng đế là ăn đan dược ăn chết. Sự thật chứng minh đan dược cũng không phải là cỡ nào đáng tin cậy sự tình, không để ý liền có khả năng một mệnh ô hô. Hiển Long đế cũng không hy vọng trường sinh không có cầu đến, nhưng một mệnh ô hô. Hiển Long đế muốn dựa vào tiên thuật trường sinh. Trong cổ tịch có ghi chép, hải thượng có tiên sơn tên là Đồng Lai. Đồng Lai tiên sơn bên trên có tiên nhân sống 8000 tuổi hơn, chứng kiến hơn 20 cái lớn tiểu vương triều hưng thịnh suy bại. Hiển Long đế tin chỉ cần hắn tìm tới Bồng Lai tiên sơn, tìm tới cái kia tiên nhân, liền có thể theo tiên nhân miệng bên trong biết được trường sinh biện pháp. Nay cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng là Hiển Long đế từ đầu đến cuối không hề từ bỏ. Hắn phái ra đại lượng thủy sư đội thuyền ra biển tìm kiếm tiên sơn, đương nhiên là lấy ra biển mậu dịch danh nghĩa. Như vậy đầy triều quan viên liền sẽ không nói thêm cái gì, nếu không chỉ là những cái kia khuyên can liền sẽ để Hiển Long đế mang thai tới kén. Giờ đây thái tử cùng với khác mấy cái phiên vương đều đã trưởng thành, có chính mình tiểu tâm tư. Điểm ấy Hiển Long đế lòng dạ biết rõ. Nay cũng không có gì, chỉ cần không xuất hiện nhất gia độc đại tình huống, các con của hắn tranh càng hung, Hiển Long đế hoàng vị liền ngồi càng là an ổn. Chỉ cần lũ con không vượt biên, Hiển Long đế thậm chí sẽ không ra mặt can thiệp. Ngược lại Giang Nam nói truyền đến một tin tức để Hiển Long đế lo lắng. Theo Tâu Trương đã nói, Giang Nam nói duyên hải xuất hiện một chủng yêu thú này ngày bình thường sinh hoạt tại trong biển rộng, mỗi lần đến ban đêm liền biết theo biển bên trong bơi lên bờ bắt giữ bách tính ăn hết. Duyên hải ngư dân đã chết đi hơn 1000 người, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Đại Chu cùng tiền triệu bất đồng, cũng không thực hành hải cấm, cho nên duyên hải bách tính dựa vào đánh cá mà sống không phải số ít. Nếu là bị yêu thú này chỗ mệt mỏi dẫn đến các ngư dân e ngại ra biển, quả thực là cái để người đau đầu sự tình. Hơn nữa khả năng này không riêng gì ngư dân vấn đề, còn dính đến buôn bán trên biển. Buôn bán trên biển là Đại Chu triều đình trọng yếu thuế má nguồn gốc, mà Hiển Long đế nội khố chính là có một phần là theo quốc khố rút thành. Việc quan hệ Hiển Long đế túi tiền, không thể theo hắn không chú ý. Chỉ là địa phương đối với chuyện này thúc thủ vô sách, toàn dựa vào tại triều đình, Hiển Long đế cũng là rất cẩn thận, sợ bởi vì một cái quyết định biện pháp sai lầm dẫn đến triều đình danh vọng thụ tổn hại. Nếu là yêu thú, tìm thường quân đội ngũ khẳng định không làm nên chuyện gì. Cho nên Hiển Long đế nhất định phải phái ra người tu hành tiến đến Giang Nam nói. Có thể cái này nhân tuyển kỳ thật rất khó chọn. Nếu là người tu hành phẩm cấp quá cao, có một chút đại tài tiểu dụng, giết gà dùng đao mổ châu ý vị. Nếu là người tu hành phẩm cấp quá thấp, chính là rất có thể không làm gì được yêu thú này. Tổng hợp cân nhắc phía dưới, Hiển Long đế nhất định phải đối nhân tuyển lập đi lặp lại cho lựa, bảo đảm sẽ không xuất hiện sai lầm. Cho nên đến cùng dùng ai đây? Trong hoàng cung nội vệ. Trong hoàng cung có không ít cao thủ, nhưng là Hiển Long đế cảm thấy để cho bọn hắn ra mặt cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Đến một lần những người này gánh vác bảo hộ Hiển Long đế, bảo hộ hoàng thất trách nhiệm. Tuy nói Đại Minh cung bên trong có cấm chế, bình thường thích khách căn bản đến gần không được. Có thể cẩn thận chạy được vạn nhân thuyền, Hiển Long đế cũng không định dùng tính mạng của mình đi mạo hiểm. Cho nên cái phương án này có thể vứt bỏ. Đến mức cái khác nhân tuyển. Kim nô vệ, thần vũ quân, thần sách quân bên trong cũng không có người tu hành, Trường An thành bên trong cũng có người tu hành chỉ có bất lương nhân. Nhắc lên bất lương nhân, giờ đây Hiển Long đế nghĩ tới không phải bất lương soái Phùng Hạo, mà là Triệu Tuân. Kẻ này từ vừa mới bắt đầu làm Hiển Long đế chán ghét biến thành giờ đây đang hot nhân vật. Hiển Long đế thậm chí phát hiện chính mình có chút không thể rời đi Triệu Tuân. Triệu Tuân liên phá mấy án, danh tiếng vang xa. Theo hắn danh tiếng gặp tăng, Hiển Long đế phát giác kẻ này tại trong giới trí thức dư luận cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chưa từng học không thuật đấu kê đua chó ăn chơi thiếu gia biến thành tên nổi như cồn người có triển vọng. Tựa hồ phái Triệu Tuân tiến đến Giang Nam nói là cái lựa chọn tốt. Đại bạn, chuyện này ngươi thấy thế nào? chấm nên phái Triệu Tuân đi Giang Nam nói sao?
Hiền Long Đế chắp hai tay sau lưng trầm giọng đặt câu hỏi.
Hồi bẩm bệ hạ, nô tài coi là giờ đây Triệu Tuân danh tiếng chính đơn, dày vò mài một cái hắn nhuệ khí cũng là có thể.
Trịnh Giới trả lời rất thận trọng, nhưng Hiền Long Đế không hề nghi ngờ nghe được hắn ý ở ngoài lời.
Ý của ngươi là Triệu Tuân không có năng lực làm tốt việc này?
Yêu thú không phải người bình thường có thể chế phục.
Triệu Tuân giờ đây mặc dù tấn thăng thất phẩm, có thể vẫn cứ vô pháp cùng yêu thú ngang hàng. Cho nên lần này hắn đi đến Giang Nam nói nhất định gặp khó bại.
Trịnh Giới thản nhiên nói, yêu thú chí ít cũng có ngũ phẩm thực lực, một cái thất phẩm người tu hành có thể tự vệ cũng không tệ rồi, làm sao có thể càng đẳng cấp giết người?
Có thể như vậy, chấm phái hắn đi ý nghĩa lại ở đâu? Cũng chỉ là vì ép một chút hắn nguyệt khí.
Bệ hạ có thể bí mật lại phái một số nhân mã thu thập tàn cục, ngồi thu ngư ông chi lợi.
Trịnh Giới đề nghị.
Ừm.
Hiền Long Đế điểm một chút đầu.
Phái ai trong bóng tối bố cục đâu?
Nội thị giám.
Trịnh Giới gần từng chữ một.
Tháng riêng thoáng qua liền mất.
Mặc dù Triệu Tuân mười phần không nguyện, nhưng vẫn là được đi tới Bất Lương Nhân Nha môn trực ban.
Điểm danh ngày đầu tiên, Triệu Tuân nhìn thấy mọi người thân bên trên đều mang vẻ mệt mỏi.
Ha ha, nút phía sau hội chứng nhìn lại cổ nhân cũng có a.
Giả đại ca, vừa tài các ngươi năm đó trải qua vừa vặn rất tốt a.
Ha ha, Minh Doãn, ăn Tết tự nhiên là thoải mái.
Ngươi đây, có phải hay không vui vẻ tự tại?
Giả Hưng Văn giờ đây cũng học xong trêu ghẹo, không còn là trước kia đâu ra đấy.
Vừa tài nhưng là có chút vội vàng nói, đúng rồi Minh Doãn huynh, ngươi năm này thời gian bản thảo không có cắt được a.
Giờ đây chúng ta thế nhưng là nhanh muốn cạn lương thực nha.
Ngươi lại không biết mới bản thảo ra đây, thư phường đều không có in.
Đi làm ngày đầu tiên liền bị thúc giục bản thảo, Triệu Tuân thực là đầu lớn.
Ha ha, cái này sao lại thư thả ta mấy ngày, ta nhất định đem bản thảo đưa trước.
Chương 146, không sai nhân tuyển, canh thứ tư.
Cầu đặt mua, cầu đề cử.
Vượng Tài sắc mặt có chút cổ quái, hai đầu lông mày hiện lên một tia không vui.
Nhưng hắn rất nhanh thu liễm thần sắc, hắn giọng một cái nói, khụ khụ, cái này sao dễ nói dễ nói.
Liên cấp Minh Doãn huynh 3 ngày, sau 3 ngày Minh Doãn huynh vô luận như thế nào cũng phải giao bản thảo.
Triệu Tuân nghe vậy thở phào nhẹ nhõm.
Không dễ dàng a, Vượng Tài có thể cho hắn thư thả thời gian thực quá khó khăn.
Còn muốn gì đó xe đạp.
Như vậy cảm ơn qua.
Ba người kết bạn tiến vào nhà thự, điểm danh sau đó ngồi xuống chuẩn bị uống trà làm việc.
Ngay vào lúc này có người đến đây thông báo Triệu Tuân nói, Triệu đại nhân, Phùng đại nhân kêu ngài đi một lần hai tầng lầu.
Triệu Tuân bây giờ là phi bảo Bất Lương Nhân, tại Bất Lương Nhân phía trong xem như trung tầng, gánh vác được cái này đại nhân.
A, biết rõ, ta cái này đi.
Bất kể nói thế nào, Phùng Hạo cũng là Triệu Tuân người lãnh đạo trực tiếp.
Giờ đây Triệu Tuân mặc dù danh tiếng đang thịnh, nhưng vẫn là không thể chậm trễ Phùng Hạo.
Không phải vậy Phùng Hạo tùy tiện cấp Triệu Tuân xuyên cái tiểu hài, đều có rất nhiều Triệu Tuân chịu.
Triệu Tuân ra hiệu Vượng Tài cùng Giả Đại Ca trước uống trà, chính mình nhưng là khởi thân chiều hai tầng lầu đi đến.
Không thể không nói người đi qua nghỉ ngơi phía sau trạng thái khôi phục liền là không sai.
Giờ đây Triệu Tuân mặt mũi tràn đầy viết vui vẻ, toàn thân đều là nhiệt tình.
Công việc khiến cho ta khoái hoạt.
Triệu Tuân tự mình thôi miên nói.
Rất nhanh Triệu Tuân liền đi đến hai tầng lầu, hắn sửa sang lại một phen áo mũ, chấn chấn bảo phục phía sau xài bước đi lên lầu đi.
Thuộc hạ bái kiến Phùng đại nhân.
Triệu Tuân đi đến Phùng Hạo trước mặt, một mực cung kính xông lên Phùng Hạo được rồi một cái chắp tay trước ngực lễ.
Người đã đến.
Phùng Hạo thanh âm bên trong như cũ nghe không ra hỉ nộ, thản nhiên nói, bản quan gọi ngươi tới là để cho ngươi biết một kiện chuyện quan trọng.
Bệ hạ vừa mới hạ xuống nhất đạo thánh chỉ, mệnh ngươi tiến đến Giang Nam nói tra án.
Gì?
Tra án?
Triệu Tuân đầy náo tử nghi hoặc.
Giang Nam nói,
đây là gì tư, gì thao tác ca?
Gặp Triệu Tuân mặt một bức, Phùng Hạo giải thích nói, gần đây Giang Nam nói xuôi theo Hải Châu huyện nhao tàu báo, có ngư dân bị yêu thú nuốt chửng.
Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng.
Bệ hạ tức giận, quyết định phái người tiến đến Giang Nam nói tra án.
Có thể này cùng thuộc hạ có quan hệ gì?
Triệu Tuân vẫn cứ muốn không hiểu.
Trịnh Giới để cử ngươi.
Triệu Tuân mặt ghét bỏ.
Cái này lao âm bị, tử thái giám, thầy tướng số.
Hắn vốn là đối Trịnh Giới không có quá nhiều hảo cảm, giờ đây càng là đem còn xuất lại hảo cảm bại quang.
Triều đình nhiều như vậy người tài ba, là gì hết lần này tới lần khác tuyệt ta?
Bản quan không biết.
Phùng Hạo lắc đầu nói thật, bản quan cũng không muốn ngươi đi.
Triệu Tuân tựa như là người chết chìm bắt được một cọng cỏ cứu mạng một dạng, vội vàng nói, kia thuộc hạ có thể không đi được không?
Phùng Hạo lắc đầu, không được.
Quân mệnh như núi, thánh ý khó vi phạm.
Nếu chỉ là Trịnh Giới ý tứ ngươi đại khái có thể cự tuyệt, nhưng bây giờ đây là ý của bệ hạ, ngươi nếu là cự tuyệt, mặt mũi của bệ hạ để vào đâu?
Triệu Tuân im lặng, theo án thẩm Trịnh Giới lao âm bị biến thành thầm mắng Hiển Long Đế không làm người con.
Đương nhiên, còn tăng thêm ở sau lưng đâm Hiển Long Đế của sống.
Phùng đại nhân tìm thuộc hạ đến cũng không vẹn vẹn là vì cáo chi thuộc hạ chuyện này a.
Không tệ, ngươi rất thông minh.
Phùng Hạo khẽ bước cằm, bản quan tìm ngươi tới là phải nói cho ngươi, Giang Nam nói có Bất Lương Nhân rất nhiều cọc ngầm, nếu là đến yêu cầu thời điểm ngươi đại khái có thể bắt đầu dùng.
Trừ cái đó ra ngươi có thể mang một chút ngoại viện đi Giang Nam nói.
Ngoại viện?
Triệu Tuân nghe vậy một hồi cũng hỉ.
Đây ý là lần này đi Giang Nam nói người không chỉ cực hạn tại Bất Lương Nhân.
Này đối Triệu Tuân tới nói rất trọng yếu.
Phùng đại nhân, thư viện người có thể mang đến sao?
Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, có gì không thể?
Phùng Hạo thản nhiên nói, thư viện địa linh nhân kiệt, phía trong từng cái đều là nhân tài.
Ngươi nếu có được thư viện tương trợ, chuyến này nhất định thành công.
Đa tạ Phùng đại nhân.
Bất Lương Nhân trong nhà môn tùy ngươi chọn lựa.
Thuộc hạ chọn lựa Vượng Tài cùng Giả Hưng Văn.
Triệu Tuân không chút do dự nói.
Với hắn mà nói, chọn lựa đáng ra tín nhiệm nhất nhân tài là mấu chốt nhất.
Có ít người cố nhiên quá mạnh, nhưng quan hệ là không dễ dàng dùng đến.
Cùng hắn dạng này đồ tốn sức dính líu, không bằng chọn một chút dựa vào là ở thân tín.
So với thực lực trung thành trọng yếu hơn.
Tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý.
Phùng Hạo hiển nhiên đối Triệu Tuân quyết định này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Thuộc hạ cáo lui.
Triệu Tuân rời khỏi hai tầng lầu phía sau trước tiên đem cái này tin tức nói cho Vượng Tài cùng Giả Hưng Văn. Hai người nghe được tin tức này phía sau miệng bên trong nước trà kém chút phun tới.
Này, tại sao có thể như vậy? Không nghĩ tới năm mới bắt đầu liền gặp được như vậy lớn một cái án.
Vượng Tài khóc không ra nước mắt, hắn vốn là muốn tới Bất Lương Nhân Nha Môn mạ vàng. Đã tới sau đó mới phát hiện nơi nào có loại chuyện tốt này, đến không hết án tử chờ lấy cha, mặc dù chủ lực là Triệu Tuân, nhưng hắn cũng phải đi theo chân chạy a.
Giả Hưng Văn ngược lại duy trì vốn có trấn tĩnh.
Lúc nào khởi hành?
Sau 10 ngày.
Triệu Tuân thản nhiên nói, vậy hạ thúc giục gấp, không thể chờ quá lâu.
Chỉ chúng ta ba cái đi.
Dĩ nhiên không phải, còn có một số ngự sử ngôn quan, thái giám gì gì đó.
Thái giám đi làm cái gì?
Tự nhiên là đi giám thị chúng ta.
Triệu Tuân thản nhiên nói, đối bệ hạ tới nói không lại dễ tin bất luận kẻ nào, cho dù là Bất Lương Nhân cũng không được.
Ngược lại thật sự là cổ quái.
Tốt không nói những thứ này, ta được đi một chuyến thư viện, Phùng đại nhân hứa hẹn cho phép chính chúng ta tìm trợ thủ.
Triệu Tuân càng nghĩ chỉ có thư viện thích hợp nhất.
Khâm Thiên Giám cùng Thanh Liên Quan thực lực mặc dù quá mạnh, nhưng là đại lao kết quả khả năng không cao.
Thư viện thì không phải vậy.
Sơn trưởng mặc dù sẽ không ra mặt nhưng còn có cái khác sư huynh sư tỷ a.
Triệu Tuân đã từng gặp qua các sư huynh sư tỷ lợi hại, tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ như vậy cường viện.
Trung Nam Sơn, Hạo Nhiên thư viện.
Sơn trưởng ngồi ở bên hồ bưng câu, thần sắc mười phần bình tĩnh.
Long Thanh Tuyền ở một bên đứng hầu, tùy thời chuẩn bị đem giỏ trúc dâng lên cấp sơn trưởng chữa cá.
Lao Tam, tiểu thất thập nhị tại tới thư viện trên đường.
Xin hỏi sơn trưởng, tiểu sư đệ này tới cần làm chuyện gì?
Triệu Tuân cùng cái khác thư viện đệ tử có rất lớn bất đồng.
Cái khác thư viện đệ tử đều là ăn ở tại thư viện, tu hành tại thư viện.
Triệu Tuân nhưng là ở tại thư viện bên ngoài, không những như vậy, còn tại triều đình Bất Lương Nhân Nha Môn có quan chức, cho nên nói thời gian rất lâu phía trong thư viện cũng không nắm giữ Triệu Tuân động tĩnh.
Đương nhiên này không bao gồm sơn trưởng.
Sơn trưởng chính là siêu phẩm nho thánh, đối Trường An thành phía trong mỗi người đều nhất cử nhất động đều rõ như lòng bàn tay.
Hắn phải đi Giang Nam, tới thư viện là đến tìm trợ thủ.
Tiểu sư đệ phải đi Giang Nam.
Long Thanh Tuyền tỏ ra rất là chấn kinh.
Là gì tiểu sư đệ bất ngờ phải đi Giang Nam?
Là hoàng đế mệnh lệnh.
Gần đây yêu thú dồn dập ra, tàn phá bừa bãi Giang Nam nói.
Hoàng đế phái hắn đi tra án, Lão Tam, ngươi mang Lão Lục, Lão Thập giúp hắn một chút.
Sơn trưởng trong tiếng nói vẫn cứ không nghe thấy buồn vui, đạm mạc cũng như một lão ông.
Tuân mệnh.
Long Thanh Tuyền ôm quyền nói, chỉ là sơn trưởng, chúng ta liền cùng tiểu sư đệ đối cùng một chỗ.
Toàn bộ hành trình cùng một chỗ, lão phu chính là muốn nói thiên hạ biết người, tiểu thất thập nhị là chúng ta thư viện người, khó chịu nhẫn nhịn, không phục kìm nén.
Lão nhao ăn một pháo lẻn lút.
Chương 147, từ biệt sơn trưởng, canh năm.
Cầu đặt mua, cầu đề cử.
Đối Triệu Tuân tới nói, thư viện liền là hộ thân phủ một loại tồn tại.
Mỗi khi hắn gặp được thời điểm nguy hiểm, thư viện đều biết rỗi ra viện thủ.
Hoặc là sơn trưởng hoặc là các sư huynh sư tỷ, bọn hắn mới là người đáng yêu nhất.
Tới đến Trung Nam Sơn phía sau, Triệu Tuân phá tan cấm chế, trực tiếp tiến vào trong thư viện.
"Tiểu sư đệ ngươi đã đến."
Tam sư huynh Long Thanh Tuyển Như đã sớm đang chờ Triệu Tuân một dạng, sải bước đi đến Triệu Tuân trước mặt, thân thiết vô vô Triệu Tuân bả vai.
"A, gặp qua Tam sư huynh."
Triệu Tuân vội vàng xông lên Tam sư huynh hành lễ.
Long Thanh Tuyển mặc dù lực lượng có chút cao, nhưng vẫn là rất đáng tin cậy.
Đối Triệu Tuân Tam sư huynh là cầu được cơ thấy, cơ bản sẽ không cự tuyệt.
"Tiểu sư đệ, ngươi làm sao bất ngờ tới thư viện rồi?"
Long Thanh Tuyển biết mà còn hỏi.
"Tam sư huynh là như vậy, triều đình dự định phái người tiến đến Giang Nam nói tra yêu thú án, tiểu thất thập nhị bất hạnh được tuyển chọn."
"Vì sao muốn nói bất hạnh, này rõ ràng là chuyện tốt ta."
"Ngậy."
Triệu Tuân thở dài một tiếng nói, "Tam sư huynh có chỗ không biết.
Giờ đây tiểu thất thập nhị vừa mới nhập thất phẩm, căn cơ chưa ổn.
Như vậy tùy tiện tiến đến Giang Nam nói rất có thể gặp được nguy hiểm.
Cho nên
ngươi dự định tới thư viện cầu viện."
"Không tệ, Tam sư huynh anh minh."
Triệu Tuân đập một cái nói định, nếu là có thư viện các sư huynh sư tỷ cùng đi, tiểu thất thập nhị tâm lý liền chân thật hơn nhiều.
Hắn này tới mục đích hết sức rõ ràng, không kéo mấy cái sư huynh sư tỷ hạ chẳng cùng hắn đồng hành hắn cũng sẽ không đi.
"Sơn trưởng đã sớm liệu đến, cho nên dặn dò ta tới gặp ngươi."
Long Thanh Tuyền hai tay một đám nói đi, ngươi yêu cầu ai đi?
"Đại sư tỷ nhị sư tỷ ngươi cũng không cần muốn, dù sao bọn họ là thư viện bề ngoài.
Sơn trưởng bề quan, còn muốn dựa vào bọn họ chống đỡ."
Triệu Tuân nghe sử sốt.
Nguyên bản hắn coi là Tam sư huynh nói là nhị sư tỷ cùng đại sư tỷ là thân nữ nhi, nữ hài tử tại bên ngoài có nhiều bất tiện. Nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ không phải ý tứ này.
Đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ lại là loại trừ sơn trưởng bên ngoài bề ngoài đảm đương.
"Này con đi."
"Không chọn không chọn, ta không chọn."
Triệu Tuân khó nén ý cười, hết thảy đều nghe Tam sư huynh an bài.
"Tốt vậy liền kêu Lão Lục, Lão Thập cùng ngươi đi một chuyến a."
Triệu Tuân tâm đạo khá lắm, Lục sư huynh cùng Thập sư huynh thực lực hắn là được chứng kiến, hai người đều là hiếm có tu hành kỳ tài, tại riêng phần mình lĩnh vực cũng coi là rực rỡ hào quang.
"Bất quá,
Tam sư huynh ngài không đi."
Tam sư huynh thực lực rõ ràng mạnh hơn Lục sư huynh cùng Thập sư huynh.
Nói một câu không dễ nghe, chính là đem Lục sư huynh cùng Thập sư huynh buộc chung một chỗ, cũng không kịp Tam sư huynh một cái chân.
Tam sư huynh nếu là có thể đồng hành Triệu Tuân là yên tâm hơn nhiều.
"Ngươi hy vọng ta đi sao?"
Long Thanh Tuyển có chút rêu rêu nói.
"Đây là đương nhiên, Tam sư huynh võ công cái thế, vô địch thiên hạ.
Tam sư huynh nếu là có thể thông hành, tiểu thất thập nhị cảm kích khôn cùng.
Đại sư tỷ nhị sư tỷ này hai con cá lớn không đùa, Triệu Tuân hiện tại có thể ỷ lại chỉ có Tam sư huynh.
Nếu như thế, ta liền cùng ngươi đi một chuyến a."
"Ngươi khi nào xuất phát?"
Triệu Tuân nghe vậy tâm bên trong thực là một hồi cuồng hỉ.
"Đa tạ Tam sư huynh.
Sau 10 ngày, chúng ta sau 10 ngày khởi hành."
"Tốt, đến lúc đó ta liền sẽ cùng ngươi tại Trường An thành gặp mặt."
Long Thanh Tuyền thản nhiên nói, "Ngươi đi gặp một lần Sơn trưởng a, hắn có chuyện dặn dò ngươi."
Triệu Tuân vội vàng lên nói, "Tuân mệnh."
Triệu Tuân một mực đối Sơn trưởng rất kính ngưỡng. đặc biệt là biết rõ hắn là Đại Chu văn mạch sở tại, tại thế Nho Thánh sau đó. Nói cách khác đây là Triệu Tuân giờ đây có thể ôm đến lớn nhất chân thô, làm sao có thể tùy tiện buông ra. Triệu Tuân muốn đi về phía nam, Sơn trưởng khẳng định là có lời muốn giao phó. Triệu Tuân không dám trì hoãn, rất nhanh tới đến Sơn trưởng sở tại Trúc Lâu chỗ. Sơn trưởng thích trúc, thế nhân đều biết. Trung Nam Sơn bên trong có thể sinh tồn cây trúc có rất lớn nguyên nhân là núi trưởng tại sơn bên trong bày ra linh khí. Núi không tại cao, có trúc chính là linh. Đối với cái này Triệu Tuân tràn đầy cảm xúc. Sải bước tiến vào trong trúc lâu, Triệu Tuân vòng qua bình phong tới đến nội thất bên trong. Cái gặp Sơn trưởng ngồi xếp bằng tại giường bên trên, ngưng thần nhắm mắt dường như đang bế quan tu luyện. Triệu Tuân không dám đánh quái, cứ như vậy ở một bên chờ lấy. Tiểu Thất Thập Nhị tới. Một khắc sau đó Sơn trưởng mở hai mắt ra. Hắn ôn tồn cười nói, "Ngồi đi." Đệ tử không dám. "Không ngại, nơi này không có người ngoài, ngươi ngồi tới vi sư bên người đến." Triệu Tuân tâm bên trong thụ sủng nhược kinh, bước nhanh đi đến Sơn trưởng bên người ngồi. Nhưng hắn cái ngồi nửa bên cái mông, thân thể ưỡn lên thẳng tắp. "Nghe nói ngươi phải đi Giang Nam nói." Sơn trưởng minh dám. "Giang Nam là nơi tốt a, chỉ bất quá ngươi lần này đi có chút hung hiểm, nhất định phải cẩn thận." Cái kia giao long ngươi đã có thể khống chế đi, miễn cưỡng có thể chứ? Đối với cái này Triệu Tuân có thể không có quá nhiều tự tin. Dù sao hắn cùng giao long cũng chỉ mới vừa quen thuộc. Lần này đi Giang Nam nói đem giao long mang ở một bên a, bao nhiêu có thể hộ ngươi chu toàn. Có lao tam lão lục lão thập tại, lại thêm giao long, nhất phẩm phía dưới không người có thể thương tổn được ngươi. Sơn trưởng thản nhiên nói, mà thiên hạ này nhất phẩm bất quá hơn 10 người, sẽ không có người nhàn rỗi không chuyện gì đi chuyên môn đối phó ngươi. Nếu là thật sự gặp được, báo ra vi sư danh hiệu, cũng có thể gọi hắn biết khó mà lui. Sơn trưởng rất kiêu ngạo, rất có một bộ hạo nhiên thư viện vô địch thiên hạ, đang ngồi đều là rác rưởi ý vị. Nhưng Triệu Tuân liền là cảm thấy rất sảng khoái. Nhìn lại lúc trước hắn lựa chọn thêm vào hạo nhiên thư viện mà không có đi khoa cử là lựa chọn chính xác nhất. Trạng Nguyên Lang lại như thế nào? Tại thư viện nhập thất đệ tử trước mặt liền lông cũng không tính là. Đa tạ sơn trưởng. Tiểu Thất Thập Nhị ghi ở trong lòng. Vi sư nói thêm nữa một câu, nếu là đối phương thực không nể mặt mũi, chạy chính là. Triệu Tuân im lặng. Này sơn trưởng làm sao vẫn là cái thở mạnh a? Bất quá đạo lý kia ngược lại thông thấu. Có thể không đánh sẽ không đánh, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Đây mới là một cái người giang hồ cái kia có giác ngộ. Phía trước Triệu Tuân một mực sống ở triều đình, sống ở miếu đường, thân bên trên quan lại khí quá nặng đi. Hiện tại hắn muốn nhập Giang Nam nói, cũng như giao long nhập hải, muốn thu liệm thân bên trên quan lại khí, nhiều góp nhặt một chút khói lửa, giang hồ khí. Đệ tử nhớ kỹ. Giang Nam tốt, vi sư cũng muốn đi xem nhìn. Sơn trưởng khí tức bỗng nhiên biến được tự thịnh, đáng tiếc vi sư gần nhất đang bế quan, rời khỏi không được. Tiểu Thất Thập Nhị ngươi lại đi giúp vi sư nhìn xem, giờ đây Giang Nam trong thư viện cùng phụ ai. Triệu Tuân tâm bên trong sinh tồn ra một cái lớn mật ý nghĩ, tâm đạo cái kia không phải sơn trưởng bản tôn a. Sơn trưởng tựa hồ đọc lên hắn ý nghĩ, mặt bên trên mang cười khẽ vút cằm. Triệu Tuân hiểu, thực là khiếp sợ không thôi. Giang Nam người đọc sách cung phụng nguyên lai là sơn trưởng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại này cũng không có gì không dễ lý giải. Sơn trưởng là văn mạch sở tại, là tại thế Nho Thánh, nhận người đọc sách cung phụng chính là đương nhiên. Tống Nhân không phải cũng đem Chu Hi phụng làm chu tử, xem như thánh nhân cung phụng sao? Chu Hi có thể, sơn trưởng là gì không thể? Giờ phút này hắn càng thêm vì chính mình là sơn trưởng đệ tử mà tự hào. Sơn trưởng yên tâm, Đồ Nhi tuyệt sẽ không cho ngài cấp hạo nhiên thư viện mất mặt. Chương 148, Thanh Vân dịch trạm. Cảnh thứ nhất, cầu đặt mua, cầu đề cử. Mùng 10 tháng 2, ngày hoàng đạo. Nghi cơi táng, gia thú, xuất hành. Hoàng thành trước cổng chính tập kết thật lớn chiến trận. Loại trừ bất lương nhân 3 người bên ngoài, còn có giám trang ngự sử, tấn xem xét ngự sử, nội thị giám thái giám cùng hơn 10 người. Hiền Long đế khắc mệnh kim nô vệ 100 người tùy tùng xuất hành, bảo đảm Triệu Tuân đám người an toàn. Triệu Tuân tâm bên trong khá là cảm khái. Tới đến Đại Chu chưa tới nửa năm, hắn đã trộn lẫn phong sinh thủy khởi, có thể lấy khâm sai chi danh dẫn đội ra Trường An, bên dưới Giang Nam. Mặc dù hắn nội tâm càng muốn hơn ngự kiếm phi hành hoặc là cưỡi tại bạch sắc giao long trên lưng phi hành, nhưng hiện thực là hắn không thể chỉ ngoảnh đầu chính mình, như vậy trên dưới 100 hào người nếu là đạp tại kiếm bên trên phải đem kiếm đập gãy, nếu là cưỡi tại giao long trên lưng phải đem giao long mệt mỏi nằm xuống. Tốt hơn theo đại lưu cưỡi ngựa đi đường bộ 500 dặm, đến Hoàng Châu sau lại đổi đi thuyền trải qua vận Hà Nam xuống đi. Đám người tập kết hoàn tất ra hoàng thành cưỡi ngựa dọc theo Chu Tức Đại Nhai một đường mà đi, tại bên ngoài Quách Thành chỗ cửa thành gặp được thư viện tổ ba người. Tam sư huynh, Lục sư huynh, Thập sư huynh nào ào mà lập, gặp Triệu Tuân đâm đầu đi tới. Long Thanh Tuyển tiêu ngạo dơ lên cái cằm nói, tiểu sư đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Triệu Tuân vội vàng xuống ngựa xông lên ba vị sư huynh chắp tay làm lễ chào hỏi. Mặc dù giờ đây hắn là triều đình không sai, nhưng tại thư viện ba vị sư huynh trước mặt vẫn là hàng tiểu bối. Bực này cử động không khỏi để đồng hành ngự sử ngôn quan nhóm khó chịu. Giám sát ngự sử Hàn nói Chu liền nhíu mày thấp giọng nói, không sai đại nhân đây là ý gì, hẳn là cảm thấy mệnh quan triều đình thân phận thấp, không bằng kia chỉ là thư viện đệ tử. Cũng không thể nói như vậy, dù sao mấy vị kia là không sai đại nhân sư huynh, không sai đại nhân đây cũng là thủ lễ tiến hành. Án sát ngự sử Tôn Thủ rót ở một bên giải thích nói: "Hừ, giang hồ sao có thể áp đảo triều đình? Hừ, ngươi nói nhỏ chút, đây chính là thư viện. Thư viện lại như thế nào, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần." Hắn nói Chu Thanh Âm hiển nhiên quá lớn, đưa tới Tam sư huynh Long Thanh Tuyển chú ý. Hắn sải bước đi tới gần, ngẩng cao ngạo đầu khinh thường nói: "Đem ngươi vừa mới đã nói lặp lại lần nữa." Hắn nói Chu làm sao có thể nhẫn, liền cất cao giọng nói: "Chỉ là thư viện lại như thế nào?" Vừa dứt lời, liền nghe bụp một tiếng thanh thúy âm hưởng, ngay sau đó ngự sử Hàn nói Chu trên mặt xuất hiện một cái đỏ thâm trừng ấn. Ngươi dám đánh ta? Bản quan chính là mệnh quan triều đình, ngươi bất quá là một chỉ là người giang hồ, lại dám đánh bản quan. Không thể nói lung tung được, ngươi xem một chút tay của ngươi ở đâu. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển rêu rêu nói. Hoàng đạo Chu quay đầu đi nhìn, quả nhiên thấy tay phải của mình treo cao, ngay tại gương mặt bên cạnh. Ba. Sau đó lại là một tiếng bàn tay vang lên, trước mắt bao người, và ngự sử chính mình đánh chính mình bật hai. Ba 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 đùng đùng. Ngay sau đó Hoàng đạo Chu tay trái cũng nâng lên cùng tay phải nhất đạo tả hữu khai cùng, hung hăng quạt lên tới. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Là ngươi kẻ này tại khiến yêu thuật. Hoàng đạo Chu bị quạt thành đầu heo, mang theo tiếng khóc nước nở mắng, các ngươi là muốn tạo phản sao? Ngươi vừa mới xem thường thư viện, ta là tại thay mặt sơn trưởng giáo huấn ngươi, mà lại là ngươi chính mình đánh chính mình, mọi người đều thấy được. Nếu là lần sau miệng lại không sạch sẽ, gấp bội. Long Thanh Tuyền nói xong, cao ngạo xoay người, sau đó trở mình lên ngựa, không tiếp tục để ý vào ngự sử. Hoàng đạo Chu còn muốn nói tiếp gì đó, bị một bên tôn thủ rót liền vội vàng kéo. Và ngự sử nói lại không thể nói được, phẫn hận quăng một lần ống tay áo. Triệu Tuân thấy thế trong lòng là mừng thầm, tâm bên trong đối Tam sư huynh không khỏi lại xem trọng mấy phần. Thư viện đệ tử quả nhiên là cao ngạo, cho dù là triều đình quan viên cũng không thể tùy ý làm nhục thư viện. Tương phản, thư viện đệ tử có thể làm nhục triều đình, chỉ cần bọn hắn nguyện ý. Trải qua chuyện này phía sau, những này đầu gai ngự sử hẳn là không còn dám khiêu khích. Hoàng đô Trường An ở vào Ung Châu khu vực. Triệu Tuân bọn người cưỡi ngựa ra thành phía sau nhất lộ hướng đông. Quan đạo tu kiến cực kỳ vững vững, mặc dù là đất vàng đường, nhưng cũng không có bao nhiêu hất bụi. Triệu Tuân cùng Tam sư Minh Long Thanh Tuyển cưỡi ngựa đi ở đằng trước, có thể nói là tề đầu tịch tiến. Ra Ung Châu chính là Hà Đông nói, chúng ta đi đến Hoàng Châu liền có thể đi thuyền. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển than thở nói, vẫn là ngồi thuyền dễ chịu, cưỡi ngựa cái mông đều phải sóc chết rồi. Những này quan văn thật là liên lụy, muốn ta nói liền nên cưỡi kia bạch sắc giao long bay đến Giang Nam nói. Triệu Tuân phía trước chưa từng nghĩ Tam sư Minh là cái phản nàn vua, này trên đường đi thai đều phải tới vết chai. Nương theo một cái đi, Tam sư Minh. Triệu Tuân cười khổ nói, dù sao cũng phải cấp triều đình chút mặt mũi. Triệu Tuân nói chưa dứt lời, vừa nói lại khơi dậy Tam sư Minh ngạo khí. Thư viện ai mặt mũi đều có thể không cấp. Hà Đông có ba đẹp, núi đẹp, nước đẹp, nữ nhi ra thân thể càng đẹp, đáng tiếc lần này chúng ta chỉ là đi qua, không phải vậy ta có thể phải hào hào nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nói chuyện chính là Lục sư Minh, hắn xưa nay yêu thích du lịch. Năm đó trải qua thuộc đạo theo ba thuộc tới đến Trường An, phía sau du lịch thiên hạ 3 năm mà về. Trên cơ bản thiên hạ cảnh đẹp đều bị hắn thu vào trong mắt. Ngu ngơ thập sư huynh nhưng là gãi gãi đầu nói, núi đẹp nước đẹp ta rõ ràng, nữ nhi ra thân thể đẹp là có ý gì? Khu khu. Triệu Tuân tức khắc cảm thấy có chút gượng gạo. Thập sư huynh nhìn lại thật là một cái ngu ngơ, loại này lời nói cũng hỏi cửa ra vào. Phía trước cách đó không xa có cái dịch trạm, sát trời cũng không sớm, chúng ta ngay tại dịch trạm trước dừng lại, sáng sớm ngày mai lại gấp rút lên đường a. Lục sư huynh đề nghị. Triệu Tuân gật đầu nói, được. Đại Chu dịch trạm hệ thống 10 phần phát đạt. Trên cơ bản có thể làm được 30 dặm một dịch trạm. Có rất nhiều nhỏ dịch trạm, có rất nhiều lớn dịch trạm. Lần này Triệu Tuân bọn hắn tiến vào chiếm giữ Thanh Vân dịch trạm chính là một cái có thể dung nạp vài trăm người lớn dịch trạm. Triệu Tuân thân vị không sai, tự nhiên là dịch thừa phụng nên chủ yếu đối tượng. Này dịch thừa tên là Chu Cát, tướng ngũ đoạn, khoảng 40 tuổi. Làm dịch thừa đều là nhân tinh, cái này Chu Cát cũng không ngoại lệ. Hắn vừa lên tới liền đối Triệu Tuân lớn vuốt mông ngựa, đem Triệu Tuân liếm phiêu phiêu dục tiên. Khâm sai đại nhân, ti chức an bài cho ngài gian phòng này là chúng ta Thanh Vân dịch trạm lớn nhất, hướng tốt lấy ánh sáng tốt, độc môn độc viện không dễ dàng bị quấy rầy. Ân vất vả, kêu người đánh một thùng nước nóng đến, bản quan muốn tắm mình. Triệu Tuân đi một ngày mỏi mệt không chịu nổi, rất chờ mong cua tới một cái thùng tắm tới làm dịu mệt nhọc. Đối với điểm ấy yêu cầu Chu Cát tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Với hắn mà nói chỉ cần có thể đem những này đại quan hầu hạ dễ chịu, liền có cơ hội cải biến vận mệnh thu hoạch được lên trước. Chu Cát hy vọng một ngày kia có thể đi Trường An thành định cư, dù chỉ là làm một cái tiểu quan cũng tốt. Trường An thành tại trong lòng của hắn là hùng tráng, nguy nga, nếu như có thể tại Trường An thành bên trong sinh hoạt cũng coi là thực hiện đời này của hắn lớn nhất mộng tưởng. Triệu Tuân chính là hắn gặp phải đại quý nhân, hắn nhất định phải bắt được cơ hội này. Nhìn Triệu Tuân tuổi tác không lớn, chính là huyết khí phương cương thời điểm, Chu Cát liền muốn để cho mình nữ nhi Chu Dĩnh Nhi cấp Triệu Tuân thị tẩm. Chương 149, này ai chịu nổi a, canh thứ hai. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Cả một ngày phong trần mệt mỏi gấp rút lên đường, dù là Triệu Tuân là người tu hành cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Lúc này một cái thùng tắm liền có thể rửa rất lại mệt mỏi, để Triệu Tuân lần nữa khôi phục đến nguyên khí tràn đầy trạng thái. Triệu Tuân thư thư phục phục ngâm nửa canh giờ, nhẹ nhàng linh hoạt theo trong thùng tắm nhảy ra đây, lau sạch sẽ thân thể, đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, liền nghe được từng tiếng nhuận cũng như chim anh thanh âm, Triệu đại nhân, cho ngài đưa điểm bữa ăn kia. Triệu Tuân ngừng lại một chút, bước nhanh về phía trước mở ra cửa. Đập vào mi mắt là một cái đôi 8 tuổi tác tuyệt đẹp nữ tử. Nữ tử này sinh tồn một trương mặt trứng ngỗng, da trắng tích vẻ mặt mỹ lệ. Mày liêu, cặp mắt đào hoa, môi son răng trắng, 10 phần thanh lệ. Triệu đại nhân ta là Dĩnh Nhi, Chu Dịch thừa nữ nhi, phụ thân kêu ta tới cấp cho Triệu đại nhân đưa điểm bữa ăn kia. Triệu đại nhân, ta có thể vào sao? Này, không được tốt ta. Giờ đây đã là ban đêm, đêm hôm khuya khoắt một cái nữ nhi ra tới đến trong phòng mình, Triệu Tuân cảm thấy có chút không ổn. Triệu đại nhân, thiếp đem này bữa ăn khuya bỏ lên trên bàn liền đi. Triệu Tuân suy nghĩ một lát nhả ra nói, tốt ta. Này Dĩnh Nhi, nghe cũng hẳn là không có ý khác, Triệu Tuân nghĩ nghĩ liền đồng ý. Dĩnh Nhi vội vàng cất bước tiến vào phòng bên trong, tựa hồ sợ Triệu Tuân sẽ đem nàng nhốt ở ngoài cửa. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt đem hộp cơm bỏ lên trên bàn, sau đó xông lên Triệu Tuân phúc thân thi lễ nói, Triệu đại nhân, ngài có thể tắm mình rồi. Triệu Tuân gật đầu nói, đã tắm rồi. Dĩnh Nhi cắn chặt môi nói, như vậy liền từ thiếp hầu hạ Triệu đại nhân nghỉ ngơi đi. Nói lời này lúc nàng phản xoắn lấy hai tay, mặt bên trên đều là ửng hồng. Triệu Tuân quả thực lấy làm kinh hãi, đây là gì đó con đường. Trước lấy đưa bữa ăn khuya danh nghĩa lừa gạt Triệu Tuân mở cửa phòng, sau khi vào phòng liền trực tiếp triển khai thế công. Này Dĩnh Nhi cũng quá trực tiếp chút ít ta. Triệu Tuân nhất thời có chút không tiếp thu được.
Ngươi có ý tứ gì?
Thiếp có ý tứ là
vì Triệu đại nhân thị tẩm.
Sau khi nói đến đây, Dĩnh Nhi trong thanh âm đã mang theo giọng nghẹn ngào, chỉ là cố nén mới không có rơi lệ.
Ngươi đây là ý gì? Bản quan cũng không gọi ngươi tới thị tẩm a.
Triệu Tuân tâm bên trong gọi thẳng ngoại tảo, hiện tại muội tử đều trực tiếp như vậy ấy ư? Hắn có chút không chịu nhận tới a.
Là phụ thân kêu ta tới.
Dĩnh Nhi lần này cũng nhịn không được nữa, hoa một tiếng khóc lên.
Triệu Tuân triệt để bối rối.
Ngoa tạo, này vừa khóc hắn triệt để sẽ không.
Ngươi trước đừng khóc, đến, cầm khăn vuông trà trà mặt.
Triệu Tuân vội vàng từ trên giá lấy một khối sạch sẽ khăn vuông đưa cho Dĩnh Nhi.
Tạ ơn Triệu đại nhân.
Dĩnh Nhi đỏ hồng mắt theo Triệu Tuân trong tay tiếp nhận khăn vuông, bận bịu lấy lau trên hai gò má nước mắt.
Ngươi phụ thân tại sao lại có như thế ý nghĩ?
Triệu Tuân nhìn thấy Chu Dịch thừa thời điểm, chỉ cho rằng hắn là một cái định hót.
Có thể cái này thời đại định hót thật sự là quá nhiều, cũng không có cái gì hiếm lạ.
Nhưng đưa nữ thị tẩm cái này con đường Triệu Tuân thực tế không tiếp thụ được.
Có lẽ tại này Chu Dịch thừa trong mắt, nữ nhi cũng chỉ là một kiện thương phẩm a.
Vì con đường làm quan có thể thu hoạch được lên trước, có thể tiến thêm một bước, Chu Dịch thừa có thể làm ra bất cứ chuyện gì.
Phu thân, phu thân.
Chu Dĩnh Nhi lần này cũng nhịn không được nữa, hoa một tiếng khóc lớn lên, như là nước sông vỡ đê một loại đã xảy ra là không thể ngăn cản.
Triệu Tuân nao tử ông sắp vỡ, triệt để bó tay rồi.
Hắn sợ nhất liền là nữ hài tử khóc.
Không thể không nói một khóc hai náo tam thượng treo đây quả thật là quá tuyệt.
Đổi lại là ai cũng chịu không được a.
Ngươi vẫn là trở về đi. Ta sẽ không để cho người thị tẩm.
Triệu Tuân là cái có nguyên tắc người, tại một số vấn đề bên trên tuyệt sẽ không làm ra nhượng bộ, một tơ một hào cũng không có khả năng.
Chu Dĩnh Nhi lau đi nước mắt, "Triệu đại nhân, ngài không thể để cho ta trở về. Ta phụ thân nếu là biết rõ ta bị ngài đuổi ra, khẳng định lại hung hăng trách cứ ta."
Triệu Tuân tâm đạo này mẹ nó nhưng như thế nào là tốt.
Một cái nữ hải tử đêm hôm khuya khoắt đến trong phòng của ta đổ thừa không đi, đây coi là gì đó sự tình a?
Triệu Tuân nuốt xuống một ngụm nước miếng, não tử chính là đang nhanh chóng vận chuyển.
"Ngươi nếu không đi, ta ra ngoài ngủ."
Triệu Tuân là người tu hành, tại bên ngoài ngủ cũng không lại lây nhiễm phong hàn.
Nếu Dĩnh Nhi không nguyện ý đi, hắn ra ngoài chính là
Triệu đại nhân không thể.
Thì thế nào?
Triệu Tuân triệt để bó tay rồi.
Nay cũng không được, vậy cũng không được, ngươi đến cùng muốn như thế nào?
Chu Dĩnh Nhi có chút nhát gan nói, Triệu đại nhân thực không muốn tiếp thị tẩm.
Triệu Tuân dứt khoát kiên quyết nói, đương nhiên không muốn.
Vậy này dạng
này vừa vặn rất tốt.
Triệu đại nhân cũng không muốn ra ngoài, bị người thấy được ta cũng như thế sẽ bị phụ thân quở trách, Triệu đại nhân có thể để ta trong phòng đối một đêm, đừng đụng ta liền tốt.
Triệu Tuân trong lòng cảm giác nặng nề.
Nào có Chu Dịch thừa dạng này làm cha, đây không phải đem nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy à?
Cũng chính là gặp được Triệu Tuân dạng này người tốt, nếu là gặp được một cái hốc đầy bụng vệ sắc đảm bao thiên người, chẳng phải là dơ bẩn nữ nhi ra trong sạch.
Nếu như nhất định phải như vậy, vậy cứ như vậy đi.
Ngươi ngủ ở ra ngoài, ta ngủ ở phòng trong.
Triệu Tuân ở là Thanh Vân Dịch trạm tốt nhất phòng, có phòng trong cùng bên ngoài phân chia.
Phòng trong cùng bên ngoài dùng bình phong ngăn cách, tương đối mà nói so sánh có không gian cách ly cảm giác.
Đây là Triệu Tuân có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất, nếu Triệu Tuân cũng không thể đi, Dĩnh Nhi cũng không thể đi, cũng chỉ có thể trước dùng cái này biện pháp nương theo một lần.
Đợi đến sáng sớm ngày mai, nàng lại trở về chính là.
Tốt, thiếp đều nghe Triệu đại nhân an bài.
Dĩnh Nhi cảm kích xông lên Triệu Tuân thi lễ một cái, liền hướng ra ngoài một góc ghế tựa bên trên tới gần.
Triệu Tuân muốn cho hắn ôm chăn mền đến, Dĩnh Nhi lại ngay cả liền lắc đầu nói, chăn mền liền mở giường, Triệu đại nhân đóng liền tốt, ta không có gì đáng ngại.
Triệu Tuân thở dài một hơi nói, mà thôi, theo ý ngươi.
Nói xong quay người chiều phòng trong đi đến.
Hắn biết rõ lấy trước mắt hắn khâm sai thân phận, trên đường đi khẳng định sẽ có rất nhiều người làm hắn vui lòng, phụng lên hắn.
Nhưng đây không phải Triệu Tuân muốn.
Hắn muốn chính là giữa người và người bình đẳng thẳng thắn tương kiến.
Nhưng hắn biết rõ này tại Đại Chu Đế quốc là không gì sánh được xa xỉ một việc.
Mà thôi, không cải biến được liền tạm thời trước thích ứng, nhưng giữ vững tâm bên trong phòng tuyến cuối cùng rất trọng yếu.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Tuân sớm rời giường.
Hắn tới đến bên ngoài thời điểm phát hiện Dĩnh Nhi đã rời khỏi.
Triệu Tuân thở phào nhẹ nhõm, một đêm này xem như vượt qua được.
Này Thanh Vân Dịch trạm hắn là không còn dám đối, sợ tiếp tục chờ đợi Chu Dịch thừa lại nháo ra gì đó chuyện xấu.
Tuy nói Triệu Tuân gặp chiêu phá chiêu bản sự nhất lưu, có thể Chu Dịch thừa đường lối cũng quá yếu a. Triệu Tuân thực không nhất định có thể tiếp ở.
Chu Dịch thừa giờ phút này sớm đã sai người chuẩn bị xong điểm tâm, Triệu Tuân cùng Giả Hưng Văn, Vượng Tài, Tam Sư Minh, Lục Sư Minh, Thập Sư Minh cùng với Triệu Đình một đám ngự sử quan viên nhao nhao đi dùng bữa sáng.
Triệu Tuân liền cháo kẹp lấy thức nhắm ăn màn đầu, tâm tình mười phần sảng khoái.
Có thể hắn trong lúc vô tình quan sát được Chu Dịch thừa mặt mang sầu khổ.
Thế nào, Chu Dịch thừa thế nhưng là có chuyện khó khăn gì?
Bị Triệu Tuân điểm đến, Chu Dịch thừa vội vàng nói, hồi bẩm Triệu đại nhân, thực không dám giấu giếm, hạ quan có một chuyện muốn nhờ.
Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ.
Chương 150, Đào Nguyên thôn, canh thứ 3.
Cầu đặt mua, cầu đề cử.
Chu Dịch thừa thỉnh giảng.
Triệu Tuân gặp Chu Dịch thừa sắc mặt nghiêm trọng, dường như có rất sâu tâm tư, liền trầm giọng thuyết đạo.
Thực không dám giấu giếm, gần đây thường có phụ cận bách tính lọt vào yêu thú tập kích quấy rối, phàm là bị tập kích nhiều bách tính đều là chết thảm, huyết bị hút khô, mười phần khủng bố.
Sau khi nói đến đây, Chu Dịch thừa mười phần hoảng sợ, ánh mắt bên trong đều là vẻ sợ hãi.
Triệu Tuân tỉ mỉ quan sát một phen, cảm thấy Chu Dịch thừa không giống đang nói láo, liền gọi hắn đem tường tình nói một phen.
Hắn vốn định hôm nay dẫn đội rời khỏi Thanh Vân Dịch Trạm, ai có thể nghĩ lại đột nhiên xuất hiện loại chuyện này.
Lúc này Triệu Tuân nếu là không chút do dự rời khỏi, khó tránh khỏi có chút quá bất cận nhân tình.
Hắn cẩn thận nghe Chu Dịch thừa một phen tự thuật, cảm thấy dùng mình.
Nếu như Chu Dịch thừa nói tới đều là tình hình thực tế lời nói, mang ý nghĩa Thanh Vân Dịch Trạm một đời xuất hiện thi khôi, thi bạn.
Hắn từng tận mắt chứng kiến qua thi khôi, thi bạn cường đại, bình thường người tu hành căn bản không ngăn cản được,
lại càng không cần phải nói phổ thông người dân. Chu Dịch thừa ngươi trước không nên gấp gáp. Chuyện này bản quan quản định. Triệu Tuân là một cái tâm bên trong có nguyên tắc người. Hắn thấy, đối địa vị cao hơn chính mình người tốt không tính là gì, bởi vì tồn tại lợi ích quan hệ. Đối lập chính mình địa vị thấp người tốt mới thể hiện ra người này phẩm hạnh tu dưỡng. Phổ thông người dân tay không tấc sắt, là tuyệt đối yếu thế quần thể. Đối đãi bách tính tốt mới là thật nhân nghĩa chi sĩ. Nho gia hạch tâm liền là nhân ái, thư viện hạch tâm cũng là nhân ái, sơn trưởng giáo huấn cũng là nhân ái. Điểm này Triệu Tuân không dám quên. Tựa như là hắn vừa mới nói như vậy, chuyện này hắn quản định. Đa tạ Triệu đại nhân, đa tạ Triệu đại nhân. Chu Dịch thừa thực là một hồi cung hỉ. Thanh Vân Dịch trạm ở vào hai huyện giao giới khu vực. Một loại địa phương này đều là hai mặc kệ. Cho nên bách tính cùng đường mạt lộ mới biết bẩm báo Thanh Vân Dịch trạm đến. Chu Dịch thừa lúc đầu cũng không nghĩ quản, có thể này sự tình huyên náo thực tế quá lớn, nếu là chết quá nhiều người nháo đến triều đình nơi đó hắn không thể thiếu một cái thất trách tội. Đến lúc đó chớ nói lên trước, sợ là liền mũ ố xa đều phải khó giữ được. Hiện tại tốt, Khâm Sai Triệu đại nhân nguyện ý xuất thủ tương trợ. Dù thật sự có yêu thú cũng khẳng định không có khả năng tại Khâm Sai đại nhân trong tay chạy đi. Đào Nguyên thôn, Triệu Tuân cùng Giả Hưng Văn, vừa tài cùng với thư viện thiếu niên đoàn bọn người bị Chu Dịch thừa mang lấy đi tới khoảng cách Thanh Vân Dịch trạm không xa một cái thôn làng. Ngự sử luôn quan những cái kia nhưng là bị Triệu Tuân lưu tại dịch trạm, bọn gia hỏa này đao đều nắm không ở mang đến không những giúp không được gì còn biết là liên lụy, không bằng đem bọn hắn lưu tại dịch trạm ngủ ngon. Đào Nguyên thôn xây ở một cái trong sân gốc, tổng cộng có hơn 300 hộ, hơn ngàn đinh khẩu. Tại thế hệ này Đào Nguyên thôn xem như một cái lớn thôn làng. Triệu Tuân phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện này thôn làng ngược lại thật sự là cùng Đào Viên Minh dưới ngòi bút Đồng Lai tiên cảnh rất tương tự. Đất đai bình trống, ốc sáng nghiêm chỉnh. Triệu Tuân bọn người đi đến cửa thôn, gặp một bộ điều hưu cảnh tượng, không khỏi cau mày nói, người đâu? Người đều đi nơi nào? Hồi bẩm Khâm Sai đại nhân, hẳn là gần nhất yêu thú huyên náo, các thôn dân cũng không dám ra ngoài. Triệu Tuân tâm đạo như vậy sao được, hắn còn phải hướng dân chúng địa phương hiểu rõ rõ ràng tình huống mới là. Nghe thấy Chu Dịch thừa ở nơi đó nói, không làm sao đáng tin cậy dáng vẻ. Đi đem bọn hắn kêu đi ra a, liền nói bản Khâm kém tới thay bọn hắn làm chủ. Tốt, hạ quan cái này đi làm. Chu Dịch thừa vội vàng đi kêu gọi mười mấy ngục tốt chia ra từng nhà đi gọi cửa. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền quét mắt một phen cái này thôn làng, thản nhiên nói, này thôn làng rất không tồi a, nếu như thời gian dư dả ta cũng muốn ở đây ở lại mấy ngày. Lục sư huynh chính là lắc đầu thán lên tiếng, cũng không phải, ta nhìn này thôn làng phong thủy không quá tốt, các ngươi nhìn này thôn làng xây ở trong khe núi, có phải hay không một cái quan tài hình dáng. Lục sư huynh là phong thủy kham dư giới lại ra, lời hắn nói vẫn là có nhất định độ có thể tin. Đám người nghe vậy nhao nhao ngưng thần nhìn lại, này không nhìn kỹ không biết, nhìn kỹ quả thực là sợ hết hồn. Đào Nguyên thôn thật sự chính là hiện lên một cái quan tài hình dáng. T, chẳng lẽ nói yêu thú ẩn hiện cùng phong thủy có quan hệ. Triệu Tuân thực là hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như cả hai thật sự có liên hệ cho dù bọn hắn lần này giải quyết hết yêu thú hai hoàng ẩm, tiếp xuống Đào Nguyên thôn khẳng định còn biết lần lượt xuất hiện quá nhiều chuyện kỳ quái. Muốn triệt để giải quyết vấn đề này, biện pháp duy nhất liền là rời thôn, đem Đào Nguyên thôn thôn dân chỉnh nhóm rời đi. Đương nhiên những này không phải Triệu Tuân dưới mắt yêu cầu cân nhắc vấn đề. Việc cấp bách là nhanh tìm ra làm hại Đào Nguyên thôn yêu thú cũng trừ. Không thể không nói Chu Dịch thừa lực thu hút vẫn là rất mạnh, rất nhanh Đào Nguyên thôn già trẻ nam nữ lục tục ngoe được đưa tới cửa thôn. Trong mắt của bọn hắn có hoang mang, có e ngại, hưu kháng cự tuyệt, không phải trường hợp cá biệt. Triệu Tuân háng giọng một cái nói, "Chư vị, bản quan chính là bệ hạ bổ nhiệm Khâm Sai, đi qua Thanh Vân dịch trạm, được nghe Đào Nguyên thôn gần đây có không ít thôn dân bị yêu thú làm hại, cho nên tự mình đến đây chủ trì đại cục, giúp các ngươi thanh trừ yêu thú, còn mọi người một cái quá kính phần cảnh." Triệu Tuân dõng dạc nói xong, vốn cho rằng sẽ có một hồi dữ dội tiếng vỗ tay. Ai có thể nghĩ lại là như chết lặng im, trang diện một lần rất là gượng gạo. "Ngạch, đây là tình huống như thế nào?" Triệu Tuân khó có thể lý giải được. Hắn vừa mới nói không có vấn đề gì a? Kỳ thật này sự tình không trách Triệu Tuân, bởi vì Đào Nguyên thôn bách tính thường thấy địa phương quan viên nói mạnh miệng lúc dáng vẻ. Huyện thừa, huyện lệnh cái nào không phải khoác lác hết bài này đến bài khác, lời nói so với ai khác đều êm tai, có thể vừa đến làm việc thời điểm liền đều lẫn tránh xa xa, quả thực để người hận đến nghiến răng. Lần này lại tới một cái đại quan, vẫn là gì đó không sai. Mặc dù bọn hắn không biết là có ý gì, nhưng nghe lên tới rất lợi hại dáng vẻ. Có thể thiên hạ ô nha một loại đen, lời nói dễ nghe như vậy, thực đến làm việc thời điểm chạy so với ai khác đều nhanh. Thấy không có người đáp lại, Triệu Tuân háng giọng một cái nói, "Chư vị mời yên tâm, bản quan trong khoảng thời gian này liền ở tại Đào Nguyên thôn, không bắt được yêu thú bản quan không lại đi." Triệu Tuân nói trịch địa hữu thanh, Đào Nguyên thôn bách tính nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Khâm Sai đại nhân muốn ở tại trong làng, không bắt được yêu thú liền không đi. Đây là nháo cái nào dạng a? Chu Dịch thừa cũng ngây ngẩn cả người. Triệu đại nhân ưng thuận quản việc này đã để hắn rất mừng rỡ. Kết quả Khâm Sai đại nhân vậy mà quyết định tự thể nghiệm, dứt khoát ở tại Đào Nguyên thôn chỉ huy mọi người, đây là Chu Dịch thừa vô luận như thế nào không dám nghĩ. Khâm Sai đại nhân anh minh, Khâm Sai đại nhân anh minh a. Đây là Đào Nguyên thôn bách tính phúc a. Chu Dịch thừa phản ứng vẫn là rất nhanh, lập tức đổi một bộ giọng điệu, thổi phồng tới Triệu Tuân đến. Đối với những này tầng dưới chót tiểu quan tới nói, lưu tu vô ngông ngựa kỹ thuật là thiết yếu. Bọn hắn không có bối cảnh không có căn cơ, nếu là liền lưu tu vô ngông ngựa cũng làm không được, vậy liền thật là cả một đời tấn thăng vô vọng. Giờ phút này Chu Dịch thừa cảm thấy Triệu Tuân liền là quý nhân của hắn, chỉ cần đi theo Triệu Tuân phất cờ họ reo, giải quyết khốn nhiều bản địa yêu thú tai họa, liền có thể lập xuống một kiện đại công, suy tới cực điểm khí vận cũng lại tùy theo nên đón chuyển cơ. Chương 151, Sơ Tiêu, canh thứ tư. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Nếu quyết định tại Đào Nguyên thôn ở lại, Triệu Tuân tự nhiên không có khả năng chỉ là làm dáng một chút. Hắn theo Chu Dịch thừa tìm một hộ phòng đối lập khá rộng rãi nhân gia tá túc ở lại. Núi bên trong phòng không có nhiều như vậy coi trọng, nhà tranh làm đỉnh, núi đá khối xếp thành vách tường. xa nhìn về nơi xa đi u ám. Không có kinh sư Trường An biệt thự giường cột chạm trổ, đấu cùng mái cong, thậm chí không bằng tầm thường thổ tài chủ nhà xa hoa, vô cùng đơn giản bình bình phàm phàm. Nhưng Triệu Tuân liền là ưa thích loại này chất phát cảm giác. Này gia nhân chỉ có một cái tên là Hà Nhị Cầu người thức thời người mù. Hắn phụ mẫu đều đã qua thế, lại không cưới vợ, cho nên một bộ thổ viện tử chỉ là một cái người ở, tỏ ra rất là quẩn cung é. Bất ngờ nhiều người như vậy tràn vào, Hà Nhị Cầu cảm thấy 10 phần không thích ứng. Hà đại gia, ngươi chớ khẩn trương, chúng ta là quan phủ người, tới Đào Nguyên thôn là giúp các ngươi bắt yêu thú. Triệu Tuân tận lực để cho mình thanh âm nghe bình thản một chút, trước làm yên lòng Hà Nhị Cầu, tiếp xuống mới tốt ở chung. Nếu là Hà Nhị Cầu một mực như vậy mang lấy để phòng tâm, ở chung lên tới khẳng định lại 10 phân biệt uốn éo, vạn dính. Yêu thú tới, ăn người, ăn người. Ai ngờ nghe được yêu thú hai chữ, Hà đại gia tâm tình xuất hiện to lớn ba động, cả người đều run rẩy lên. Không sợ, có ta ở đây, yêu thú không dám làm cản. Lục sư huynh đi đến Hà Nhị Cầu bên người, móc ra la bàn đến, kim đồng hồ tự động bắt đầu tìm kiếm chỉ hướng. Này đặc biệt thanh âm lập tức liền hấp dẫn Hà Nhị Cầu chú ý. La bàn, là la bàn. Hà đại gia ngài nghe nói qua la bàn. Triệu Tuân cảm thấy rất là hiếu kỳ. Trước kia nghe lão nhân trong thôn nhóm giảng qua, la bàn có thể chỉ hướng yêu vật, tìm ra tà ma. Triệu Tuân tâm bên trong nói thầm, nhìn không ra này Hà đại gia vẫn là cái có kiến thức. Hà đại gia, ngài cùng chúng ta nói này tàn phá bừa bãi Đào Nguyên thôn yêu thú là dạng gì? Lời kia vừa thốt ra Triệu Tuân đã cảm thấy có chút buồn cười. Hắn vậy mà cùng một cái người mù hỏi cái này trùng vấn đề. Nhưng bản năng nói cho hắn Hà Nhị Cầu liền là cái có thể nhìn thấy không sạch sẽ đồ vật dị nhân. Nhìn đồ vật không nhất định phải dùng ánh mắt, còn có thể lấy dụng tâm. Hơn nữa hai mắt mù người một loại cái khác giác quan đều biết càng thêm nhạy cảm. Yêu thú. Yêu thú ban ngày phục đêm ra, mỗi lần đến giờ tí sau đó liền biết chui vào trong làng kiếm ăn. Ngay từ đầu nó là đối xúc vật ra cầm hạ thủ. Đến sau thôn bên trong tiểu hài tử bắt đầu bị độc thủ của nó. Lại sau đó là nữ nhân, lão nhân. Cuối cùng liền thanh niên trai tráng đều khó thoát độc thủ. Hà Nhị Cầu trong thanh âm đều là hoảng sợ, hắn mang lấy thanh âm rung động nói, này ra hỏa đi săn thời điểm rất có nguyên tắc tính, hắn một lần cái săn mồi 1-2 người, một tháng qua đã có sắp tới 50 người ngộ hại. Chúng ta đi lân cận thị trấn báo quan, nhưng huyện lệnh đại nhân căn bản không quản. Cuối cùng nghĩ không ra vẫn là Chu Dịch thừa xuất thủ tương trợ. Nghe đến đó Triệu Tuân thực là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đây quả thật là thi khôi, thi bạt dạng này âm vật sao? Phải biết những này âm vật chính là theo thi thể luyện hóa mà đến, trên bản chất là tử vật, chỉ bất quá thể nội còn có một chút còn sót lại nguyên thần, tự chủ năng lực suy tính hữu hạn. Nhưng là này yêu thú thể hiện ra tư duy tính, lực chấp hành tuyệt không phải bình thường thi bạt, thi khôi loại này âm vật có thể biểu hiện ra. Rất có thể nó thật là yêu không phải ma. Cho tới nay Triệu Tuân đối với yêu cùng ma giới hạn rất mơ hồ, lần này có lẽ có thể mượn nhờ cơ hội minh xác cả hai khác nhau. Hà đại gia ngươi yên tâm, lần này yêu thú này nếu là còn dám đến, ta kêu hắn có đến mà không có về. Triệu Tuân nắm chặt nắm đấm, âm thầm thế nói. Nguyệt hắc phong cao đêm, giết người phóng hỏa ngày. Đối với yêu thú tới nói điểm ấy cũng như nhau áp dụng. Một đầu sơn tiêu quỷ mị từ trên núi phiêu đáng xuống, đáp xuống Đào Nguyên thôn sở tại trong khe núi. Sơn tiêu là sơn quỷ một chủng, quanh năm tại trong núi sâu săn ngồi chim thú nhu sinh. Nói chung sơn tiêu không lại chủ động đả thương người, nhưng cái này sơn tiêu bất động. Hắn tại một lần trong lúc vô tình nếm đến một cái hạ xuống vách núi hái thuốc người huyết, từ đó bắt đầu biến được yêu thích săn thức ăn nhân loại. So với da cầm súc vật, người huyết nhục càng hợp sơn tiêu khẩu vị. Dưới cái nhìn của nó người huyết nhục càng thêm ngon mọng nước, nó mỗi lần đều biết liều mạng mút vào máu tươi, thẳng đến thi thể biến thành một cỗ thây khô mới thôi. Mặc dù người rất mỹ vị, nhưng sơn tiêu còn duy trì khắc chế cùng tiết chế. Bởi vì hắn biết do nếu như hắn đại khai sát giới đem hết thảy Đảo Nguyên thôn thôn dân đều liệp sát hết, tiếp xuống rất lớn một đoạn thời gian hắn đều không thể lại hưởng dụng đến mỹ vị như vậy. Từ kiệm thành sang dễ dàng, từ sang thành kiệm khó. Sơn tiêu hưởng qua người vị đạo không nguyện ý lại đi săn thức ăn món ăn dân dã, không nguyện ý lại đi liệp sát súc vật. Hắn muốn chậm chậm hưởng dụng những ngày thôn dân, thẳng đến cái cuối cùng thôn dân bị liệp sát. Tới lúc đó hắn đại khái lại đi đến khác một cái đỉnh núi, tìm được khác một cái thôn làng lại bắt đầu lại từ đầu, chu bắt đầu lặp đi lặp lại. Nhưng là hiện tại hiển nhiên còn chưa tới lúc này. Sơ tiêu lẻ lưới cảm thụ được trong gió đêm người tinh khí. Như vậy ngon, như vậy để người thèm nhỏ dãi. Sơ tiêu không thể kìm được, dù là một khắc. Hắn linh xảo nhảy lên mấy cái, tiềm nhập thôn làng. Này người trong thôn khí rất nặng, sơ tiêu bản năng hướng nhân khí nặng nhất vị trí đánh tới. Theo nhân khí nặng nhất địa phương bắt đầu liệp sát, dạng này có thể duy trì liên tục tính săn ngồi. Kỳ quái. Tại sơn tiêu lần nữa tới đến căn này rộng rãi thạch đầu phòng lúc, bản năng nhíu mày lại. Trong ấn tượng hắn mỗi lần tới đến thôn làng lúc đều sẽ không tới đến căn phòng này, bởi vì căn phòng này tản ra nhân khí rất nhạt, chỉ có một cái mắt mù lao đầu. Hôm nay làm sao như vậy là thường. Sơn tiêu 10 phần cảnh giác, hắn thăm dò tính thở ra một hơi đến, cái gặp một cái du hồn tung bay đi tới trong viện, ríu rít phát ra từng tiếng quái khiếu. Quả thật đúng là không sai, trong viện nhất thời kim quang bắn ra bốn phía. Một chương như lưới đánh cá kích cỡ tương đương kim sắc tơ mỏng dệt thành vừa mới theo phía trên trục xuống, đem này du hồn một mực ngăn chặn. Kia du hồn toàn thân bị kim vong thiêu đốt, phát ra bệnh tâm thần kêu to. Cũng không lâu lắm, kia du hồn liền hồn phi phách tán. Sơn tiêu kinh hãi, trong viện tử này quả nhiên có trá, hẳn là có tinh thông thần thuật thần phụ sư bày ra đại trận, hắn vừa mới nếu là tùy tiện xông vào, dự tính hạ chẳng không thể so với kia du hồn tốt hơn chỗ nào. Gặp chuyện không tốt, chuẩn mất. Sơn tiêu co cẳng muốn chạy, ngay vào lúc này một đầu màu bạc trắng giao long từ phía sau gào thét sinh phong mà đến. Hắn bản năng chết thẳng cẳng, thân thể ngửa về đằng sau đi, dù là như vậy giao long chân vẫn cứ tại lồng ngực của hắn kéo xuống một khối da thịt. Trong lúc nhất thời máu me đầm địa, sơn tiêu huyết là lục sắc, tí tách theo thân thể hướng bên dưới chạy. Nó chịu đựng lấy kịch liệt đau nhức liều mạng hướng về phía sau bỏ chạy. Một bên trốn miệng vết thương của nó vừa bắt đầu khép lại, rất nhanh liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Sơn Tiêu có thể tự lành không phải vết thương chí mạng, trừ phi bị chém đứt đầu, nếu không Sơn Tiêu sẽ không tử vong. Nhưng là nó cảm nhận được hoảng sợ. Sống 500 năm, cái này Sơn Tiêu lần thứ nhất cảm nhận được hoảng sợ. Giao Long đuổi sát ở phía sau xua đuổi lấy Sơn Tiêu, dần dần Sơn Tiêu phát hiện hắn lộ tuyến bị phong kín. Giờ này khắc này đứng ở trước mặt hắn là một cái dung mạo tuấn tú nam tử trẻ tuổi, trong tay của hắn nắm chặt một bả tản ra bạch sắc quang mang bảo đao. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 152, thất phẩm thực lực, canh năm. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Triệu Tuân mỉm cười, trong tay hội tụ vô tận hạo nhiên khí minh hồng đao thuận thế xẹt qua một nửa hình tròn. Thương Lãng đao pháp coi trọng chính là hướng dẫn theo đà phát triển, tùy cơ ứng biến, cũng không cường điệu chiêu thức cố định. Ứng đối bất đồng tình huống, Triệu Tuân có thể làm ra tính nhắm vào điều chỉnh. Điểm này cùng Sơn trưởng khởi xướng hữu giáo vô loại là lẫn nhau ăn khớp. Hắn những ngày qua tới một mực tại lĩnh hội Thương Lãng đao pháp, mặc dù bởi vậy tấn thăng thất phẩm, mà dù sao không có tại trong thực chiến sử dụng qua, đáy lòng ít nhiều có chút không chắc. Phải biết lý luận cùng thực tiễn ở giữa là có chênh lệch cực lớn, Triệu Tuân cũng không muốn lý luận xuống, nhắm mắt làm liệu. Dạng này luyện đao biện pháp luyện luyện liền luyện được cao rất tới. Giờ đây có một đầu Sơn Tiêu đưa tới cửa, Triệu Tuân vừa vặn mượn cơ hội luyện luyện thủ. Để Triệu Tuân có chút bất ngờ chính là cái này Sơn Tiêu so hắn tưởng tượng bên trong muốn càng thêm cường đại. Triệu Tuân này bất ngờ tế ra một đao lại bị Sơn Tiêu nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi. Triệu Tuân giận dữ, vận đủ toàn thân hạo nhiên khí đuổi theo, cùng lúc đó, Triệu Hoán bạch sắc giao long đối Sơn Tiêu tiến hành bao vây chặn đánh. Một bên Tam sư huynh Long Thanh Tuyền lặng lặng nhìn, cũng không có muốn xuất thủ tương trợ ý tứ. Hắn tin tiểu sư đệ có thể đơn độc chế phục cái này Sơn Tiêu. Không tới vạn phần thời khắc nguy hiểm, không tới tiểu sư đệ có sinh mệnh lo thời khắc trên cơ bản hắn là sẽ không xuất thủ. Lục sư huynh cùng thập sư huynh cũng là mở ra xem kịch tan dưa hình thức. Sơn trưởng thường thường nói với bọn hắn, tiểu sư đệ là trăm ngàn năm khó gặp một lần tu hành kỳ tài, bọn hắn hôm nay muốn nhìn một chút tiểu sư đệ đến cùng kỳ ở nơi nào. Đến mức Giả Hưng Văn cùng được tài, cho dù muốn giúp cũng giúp không được tay. Giả Hưng Văn chính là bát phẩm võ phu, cùng cái này Sơn Tiêu đối lập thực lực sai biệt rõ ràng. Nếu như hắn giờ phút này cưỡng ép nhập tràng, đối Triệu Tuân không những không phải trợ giúp, còn rất có thể biến thành liên lụy. Triệu Tuân bản khả năng vung tay vung chân cùng Sơn Tiêu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận, lại bởi vì Giả Hưng Văn nhập tràng không thể không phân thần chiếu ngoảnh đầu Giả Hưng Văn. Đến mức vượng tài liền càng không cần phải nói, nhất định liền là tay trói gà không chặt, hoàn toàn liền là một cái vương hữu. Cho nên bọn hắn lựa chọn không xuất thủ ở một bên đứng ngoài quan sát, trong lòng bên trong yên lặng ủng hộ Triệu Tuân. Triệu Tuân nội tâm kỳ thật rất có lòng tin. Thất phẩm cùng bát phẩm cảm giác xác thực rất không giống nhau. Liền nói nho ra thất phẩm thành ý cảnh, cảnh giới này tinh túy là có thể ngâm tụng thi tử, căn cứ ngâm tụng thi tử nội dung huyền hóa ra một chút trợ lực đến. Ví như Triệu Tuân ngâm tụng một đầu hiệp khách thi tử, liền sẽ có hiệp khách hành không xuất thế. Triệu Tuân ngâm tụng một đầu quân ngũ biên tái thơ, lại sẽ có đại tướng quân xuất hiện trợ lực. Bất quá trợ lực kéo dài thời gian rất ngắn, tối đa cũng liền là thời gian một nén nhang. Dương cung tại kéo mạnh. Triệu Tuân thuận miệng ngâm nói. Trong thức hải hạo nhiên khí tức trong lúc nhất thời dâng lên, theo nguyên thần bên trong phun ra, tạo thành một cái huyễn hình dạng trạng thái cung tiễn thủ. Này cung tiễn thủ trong tay nắm chặt một đầu kim sắc cự cung, nắm lấy Sơn Tiêu tụ lực kéo căng phía sau xoạt một tiếng bung ra. Nhưng gặp một đầu kim quang lóng lánh cự tiễn gào thét sinh phong mà ra, thẳng hướng Sơn Tiêu mà đi. Sơn Tiêu làm sao có thể dự đoán Triệu Tuân còn có như vậy tuyệt chiêu, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Trong điện quang hỏa thạch, nó liên tiếp mấy cái nhảy vọt muốn tránh đi mũi tên. So với cái khác quỷ vật yêu thú, Sơn Tiêu ưu thế là linh hoạt. Quanh năm sinh hoạt ở trong núi cánh rừng, đã sớm để bọn hắn luyện hóa ra cường đại linh hoạt mạnh mẽ thân thủ. Nhưng giờ này khắc này, Sơn Tiêu linh hoạt tựa hồ biến thành ngốc trệ. Nó di động chậm nửa nhịp, kia mũi tên như bóng với hình, bất luận Sơn Tiêu hướng phương hướng nào bỏ chạy, kia mũi tên đều biết theo sát. Phúc. Nhưng nghe một tiếng vang trầm, kim sắc mũi tên theo Sơn Tiêu lưng phía sau trực tiếp rớt vào, khí thế mạnh mẽ xé mở Sơn Tiêu trên lưng cơ bắp. Hạo nhiên khí theo vết thương nhanh chóng rớt vào, độ hóa Sơn Tiêu thể nội hung ác nham hiểm khí tức. A. Sơn Tiêu phát ra một tiếng kêu thảm, lập tức từ không trung ngã xuống. Không ai có thể dưới loại tình huống này bảo trì cân bằng, Sơn Tiêu cũng không được. Nó trùng điệp quằn xuống, té thất điên bắt đảo, mắt nổi đom đóm. Giao Long lập tức đã tìm đến, hung hăng cắn xé cái này quỷ xui xẻo. Triệu Tuân gặp Sơn Tiêu đã bị chế phục, liền bước nhanh về phía trước đem Minh Hồng đao gác ở Sơn Tiêu trên cổ. Nói, ngươi còn có hay không đồng bọn? Triệu Tuân muốn đầu tiên xác định Sơn Tiêu là đơn thương độc mã hay là tập thể gây án. Nếu là cái trước, như vậy đã là đại công cáo thành. Nếu là cái sau, còn không thể phớt lờ. Chỉ một mình ta. T. Bạch sắc giao long từ trên thân Sơn Tiêu kéo xuống nguyên một khối da thịt, đau Sơn Tiêu nhè răng cuộn cuộn. Triệu Tuân ra hiệu giao long trước đừng dùng lực. Con linh thú này nghe hiểu Triệu Tuân ý tứ, lập tức nhả ra. Ngươi vì sao muốn tập kích đảo nguyên thôn thôn dân? Vì ăn thịt tầm huyết. Sơn Tiêu biết mình không may gặp được cao nhân, này người thực lực ở xa trên hắn, lại có pháp khí mạnh mẽ gia trì, hung mãnh linh thú phụ trợ, chính mình tuyệt không có thể chạy thoát, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Triệu Tuân nhíu mày, kẻ này thật đúng là thành thật ta. Sơn Tiêu không phải không ăn thịt người sao? Ta trong lúc vô tình nếm đến một cái lên núi hái thuốc người huyết đủ, rất là ngon, từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sơn Tiêu nói câu nói này thời gian, ngụm nước bản năng theo nó khỏe miệng chảy ra, hai mắt xuyên suốt ra tham lam không gì sánh được ánh mắt. Nếu như thế, liền không có cái gì thật nhiều nói. Ngươi ăn người, liền muốn trả giá đắt. Triệu Tuân nắm Minh Hồng đao, nhanh chóng xẹt qua Sơn Tiêu cái cổ. Sơn Tiêu trên cổ bám vào có rất dày vậy chất sừng, bình thường lợi khí rất khó làm bị thương hắn nhóm, có thể Triệu Tuân trong tay Minh Hồng đao vốn là thần khí, lại thêm hạo nhiên khí gia trì, vậy mà nhẹ nhõm cắt Sơn Tiêu cái cổ, cắt cổ họng của nó. Ách, ách. Sơn Tiêu trong ánh mắt đều là kinh ngạc, không cam lòng. Triệu Tuân không có cho nó giảng di ngôn cơ hội, mà là thuận thế trực tiếp cắt lấy nó thủ cấp. Dòng máu màu xanh lục theo sơn tiêu cái cổ phun ra, tung tóe Triệu Tuân một thân. Triệu Tuân mày nhăn lại, tâm đạo hảo hảo một thân y phục lại được giặt, bất quá đây là Chu Dịch thừa sự tình, Triệu Tuân chỉ cần đem y phục giao cấp Thanh Vân Dịch trạm dịch tốt là được. Một mực tại một bên ăn dưa thư viện thiếu niên đoàn chậm rãi tiến lên phía trước. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển vỗ tay gọi tốt nói, tiểu sư đệ giờ đây võ nghệ ngày càng nhiều tinh trạng. Chỉ là trên kỹ xảo cận chiến còn cần tại mài giũa một phen, đợi một thời gian nhất định thành đại khí. Theo Long Thanh Tuyển, Triệu Tuân cũng không phải là trời sinh võ học kỳ tài, bằng không thì cũng không đến mức muốn tẩy tủy mới có thể vào võ phu hệ thống. Có thể Triệu Tuân tự mang văn khúc tinh thể chất để hắn có cường đại học tập năng lực. Mà Triệu Tuân cường đại hơn địa phương là hắn có thể đem võ học, văn tu, đạo học ba hợp một thông hiểu đạo lý. Loại tình huống này tam đại hệ thống công pháp dung hợp, Triệu Tuân có thể lấy thừa bù thiếu, không có khiếm khuyết có thể nói. Sự thật chứng minh, trong thực chiến không có khiếm khuyết người tu hành thập phần cường đại. Này Sơn Tiêu ít nói cũng có thất phẩm người tu hành thực lực, nhưng lại cùng phẩm cấp Triệu Tuân trong tay không kiên trì được thời gian một nén nhang. Tam tu cường giả thực lực khủng bố như vậy. Chương 153, Dự Hàn Châu, canh thứ nhất. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Triệu Tuân gọn gàng chém giết Sơn Tiêu, sai người đem Sơn Tiêu đầu treo ở đảo Nguyên thôn đầu thôn thị chúng. Cử động lần này có thể đảo Nguyên thôn thôn dân đang khiếp sợ sau khi đối Triệu Tuân mang ơn. Yêu thú này gần đây không hiểu hại bao nhiêu người, giờ đây bị chém giết, mọi người cuối cùng tại thở dài một hơi. Tại trưởng thôn lôi kéo dưới, đảo Nguyên thôn thôn dân cấp Triệu Tuân đưa lên vạn dân tán. Triệu Tuân vẫn là rất cảm động. Đều nói dân chúng hồ đồ, kỳ thật dân chúng tuyệt không hồ đồ. Ai đối tốt với bọn họ, trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng. Đối tốt với bọn họ người, dân chúng lại ca tụng công đức, mong muốn cho bọn hắn lập sinh tử. Đối bọn hắn người không tốt, sẽ gặp phải dân chúng phỉ nổ. Triệu Tuân chỉ là làm hắn đủ khả năng phạm vi bên trong ứng với làm sự tình, dân chúng giống như này cảm kích. Đủ để thấy bản địa quan lại làm sao không làm sự tình, không làm người. Đương nhiên, quan liêu hệ thống là trên làm dưới theo. Nguyên nhân căn bản vẫn là Hiển Long Đế kẻ này không làm người con. Thượng bất chính hạ tắc loạn, Hiển Long Đế say mê quần yêu, không quan tâm chút nào dân sinh, lúc này mới đưa đến những quan viên này nhóm ngồi không ăn bám. Quả thật những này không phải Triệu Tuân một cá nhân có thể cải biến, bất quá Triệu Tuân vẫn là có ý định thử một lần, cho dù là chính cống hiến sức mọn. Lại nói Triệu Tuân một đoàn người quay trở về Thanh Vân Dịch Trạm sau đó chút làm chỉnh đốn, rửa sạch thân thể y phục phía sau cùng một chỗ ăn một bữa tiệc rượu. Dịch Trạm nhận chu các đại biểu Đào Nguyên thôn thôn dân cùng Thanh Vân Dịch Trạm biểu đạt đối khâm sai Triệu Tuân lòng cảm kích. Đến mức những cái kia ngự sử ngôn quan nhưng là từ đầu đến cuối không nói một lời. Không phải bọn hắn không muốn nói chuyện, bọn hắn là chức nghiệp bình dị, soi mói là bọn hắn chức nghiệp bản tính. Nhưng vấn đề là lần trước giám sát ngự sử bị Tam sư Minh hung hăng đánh mặt, không có người còn dám ở thời điểm này cướp danh tiếng. Đến lúc đó không những khả năng danh tiếng không có cướp được, mặt còn bị đánh đùng đùng sưng. Triệu Tuân cảm ơn qua Chu Dịch thừa chiêu đãi. Tổng thể mà nói cái này người không tính phá hư. Loại trừ đưa nữ nhi cấp Triệu Tuân thị tẩm điểm ấy Triệu Tuân không thể lý giải, căn bản là phù hợp một cái quan lại tiêu chuẩn. Dù sao cái này thời đại một cái quan lại có thể làm việc làm hiện thực đã không dễ dàng. Không có khả năng yêu cầu người người đều là thánh nhân, dạng này không hiện thực. Lại nói tiệc rượu sau đó, Triệu Tuân bọn người chuẩn bị nghỉ sớm một chút, sáng sớm hôm sau tức khởi hành gấp rút lên đường. Tại Thanh Vân Dịch Trạm bọn hắn đã trì hoãn chút thời gian, tiếp xuống phải nắm chắc thời gian gấp rút lên đường. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau Triệu Tuân sớm rời giường tính toán ngộ đạo, luyện tập công pháp. So với ban đêm tính toán, hắn càng ưa thích sáng sớm. Lúc này người càng thêm thanh tỉnh, chú ý lực càng thêm tập trung. Thiên tướng rộng mở không sáng, âm dương tương giao thời khắc, là một cá nhân tăng thực lực lên tốt nhất thời cơ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Triệu Tuân kết thúc tính toán. Hắn nhìn một cái ngoài cửa sổ, thấy sắc trời đã triệt để sáng lên, liền khởi thân mặc chỉnh tề đi dùng sớm một chút. Vương Tài, Giả Hưng Văn, thư viện mấy vị sư huynh lục tục ngo ngoe đến, chỉ có những cái kia ngự sử lèm mà lèm mề lèm mà lèm mề. Triệu Tuân im lặng. Bọn gia hỏa này cả ngày sống an nhàn sung sướng, đầy não tử muốn đều là hưởng thụ, đi ra ngoài tại bên ngoài còn nhiều như vậy nghèo coi trọng. Chu Dịch thừa ở đâu? Triệu Tuân vừa dứt lời, Chu Cắt liền tươi cười quyến rũ xuất hiện ở Triệu Tuân bên người. Khâm sai đại nhân có gì phân phó? Đối Triệu Tuân hắn nhưng là mười phần cung kính, không dám chậm trễ chút nào. Đi đem các ngự sử đều gọi lên tới, chúng ta lập tức muốn khởi hành. Chu Cắt vội vàng đáp ứng làm theo. Sự thật chứng minh có ít người liền là trời sinh đồ rẻ rách, ngươi không cho bọn hắn gấp siết chặt bọn hắn vĩnh viễn sẽ không tự mình yêu cầu nghiêm khắc. Biết được Triệu Tuân lập tức sẽ khởi hành, những ngự sử nôn quan kia nhao nhao lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Bọn hắn quần áo không chỉnh tề, liền ngay lưng cũng không kịp bó buộc, danh phó kỳ thực mặt người giả thú. Triệu Tuân hơi lườm bọn hắn, trong ánh mắt để lộ ra xem thường. Cấp các ngươi một chén trà thời gian, đem điểm tâm ăn xong, ăn không hết mang lương khô lên đường. Đối với mấy cái này, Trụy Cường Vương giả Triệu Tuân vốn cũng không có ấn tượng tốt gì, giờ đây càng là bại quang hết thảy hảo cảm. Ngự sử luôn quan nhóm giận mà không dám nói gì, tâm bên trong thầm mắng Triệu Tuân một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử dám như thế chứ, đối trở về Trường An phía sau nhất định phải hung hăng vạch tội hắn một bản. Lại nói một đoàn người ăn tốt lên đường. Chu Dịch thừa mang lấy toàn thể Thanh Vân Dịch Trạm dịch tốt tại bên ngoài tiễn đưa. Triệu Tuân không có bất luận cái gì lưu luyến, một tay khống cương hai chân kẹp chặt bụng ngựa một ngựa đi đầu vọt tới trước nhất. Cả đám trở theo sát phía sau. Hàn Châu thành tiếp giáp Ung Châu, là từ Ung Châu tới Hoàng Châu cần phải trải qua con đường. Đi qua mấy ngày bốn ba, Triệu Tuân một đoàn người tới Hàn Châu thành. Hàn Châu thành cũng không lớn, đại khái chỉ có Trường An thành một phần mấy chục, nhân khẩu chừng 10 vạn, tại Đại Chu xem như trung đẳng lớn nhỏ thành trì. Được nghe Khâm Sai tới, Hàn Châu thứ sử Xà Nhà Văn năm dẫn đầu Hàn Châu thành đại tiểu quan viên đến đây nên đón. Triệu Tuân là cái không nói phô trước người, ra hiệu Lương thứ sử chớ có nhiều dân chúng. Tại Lương thứ sử an bài xuống, Khâm Sai đoàn một đoàn người tại Hàn Châu thành bên trong một bộ ba mặt tiền tòa nhà lớn ở lại. Nghe nói tòa nhà này vốn là Hàn Châu thành phú thương chỗ ở, đến sau Phú Thương bởi vì hoạch tội cả nhà hạ ngục, tòa nhà liền hết rồi xuống tới. Lương Thứ Sử một mực sai người vậy nước quét nhà, đại khái là vì có thích hợp thời cơ có thể xuất thủ bán đi, kiếm lớn bên trên một khoản. Hiện tại Triệu Tuân dẫn đội đến đây, bộ này tòa nhà liền vừa vặn cấp Khâm Sai đoàn ở. Không thể không nói, tòa nhà này thực vô cùng hào hoa xa xỉ. Thủy tạ lầu các, giả sơn hồ nước đầy đủ mọi thứ, liền ngay cả gia cụ đều là từ đàn mục. Chính là hoàng gia cũng bất quá loại này thủ bút. Này giàu thương gia bên trong có mỏ a. Nhưng là Triệu Tuân quan tâm nhất hiển nhiên không phải cư trú hoàn cảnh. Hàn Châu Nghiên mực nổi tiếng thiên hạ. Xem như sơn trưởng Khâm Điểm Sao Văn Khúc, được sủng ái nhất nhập thất đệ tử, Triệu Tuân tự nhiên hy vọng mình có thể tại văn tu con đường bên trên phát triển tốt một chút. Mà một cái người đọc sách chữ sao có thể không dễ nhìn đâu. Cho nên Triệu Tuân một mực tại siêng năng luyện tập. Tốt tại thân thể này nguyên chủ nhân mặc dù hoàn khố nhưng chữ vẫn là không sai. Triệu Tuân kiếp trước lại là học sinh khối văn, đối với thư pháp lý giải mạnh như thác đổ. Hai dung hợp phía dưới thư pháp của hắn còn tính là không sai. Yêu thích thư pháp người đối với nghiên mực yêu cầu cực cao. Triệu Tuân đã không kịp chờ đợi muốn thử một lần Hàn Châu nghiên mực. Lương Thứ Sử hiển nhiên là cái người biết chuyện, sớm đã đem văn phòng tứ bảo chuẩn bị thỏa đáng. Đến mức nghiên mực càng là tuyệt phẩm bên trong tuyệt phẩm, cùng Triệu Tuân khí chất mười phần xứng. Minh Doan Linh, Minh Doan Linh. Triệu Tuân đang chuẩn bị nặng tâm tĩnh khí luyện luyện chữ, ai ngờ tiểu bản tử Vượng Tài vội vã chạy tới. Vượng Tài, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Án mạng, Hàn Châu thành có án mạng, khổ chủ tới đến chúng ta tòa nhà phía trước khóc lóc kể lể, thỉnh cầu Khâm Sai đại nhân làm chủ. Triệu Tuân nghe vậy sắc mặt không khỏi trầm xuống. Án mạng? Vì sao hắn đi tới chỗ nào đều có thể gặp được án tử? Này thật sự chính là có chút không hợp thói thường. Lương Thứ Sử đâu? Lương Thứ Sử biết rõ chuyện này sao? Vượng Tài lắc đầu nói, không rõ ràng, Minh Doãn huynh ngươi vẫn là trước đi xem một chút ta. Triệu Tuân gật đầu nói, được. Nói xong hắn chấn động bảo phục, nhất mã đương tiên đi về phía cửa chính. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 154, mỏ đá án mạng, canh thứ hai. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Tại dinh thự đại môn mở ra lúc, Triệu Tuân nhìn thấy chính là một cái vẻ mặt khô cằn lao hầu. Nàng mặc một thân vải thô áo gai, thân bên trên đánh rất nhiều miếng vá. Nhìn tuổi tác lao hầu này hẳn là có 6-70 tuổi, trên mặt che kín nếp nhăn. Nàng nhìn thấy Triệu Tuân sau đó liều mạng giật đầu, khóc kể lể, Khâm Sai đại nhân, xin vì lao thân làm chủ a, lao thân sống không nổi nữa a, lao thân có oan khuất a, Khâm Sai đại nhân vì lao thân giải oan a. Triệu Tuân vội vàng nói, lao nhân ra mau dậy đi, có cái gì oan khuất có thể nói với bản quan. Triệu Tuân này người không nhìn được nhất dân chúng chịu ủy khuất, gặp lao hầu như vậy hắn thực là đau lòng như cắt. Lao ta lão cùng với người lao, ấu nô ấu. Tất cả mọi người nhiều một chút thích, thế giới liền biết biến được ấm áp quá nhiều. Đây cũng không phải là độc canh gà, mà là Triệu Tuân có cảm mà ngộ. Đây là thánh nhân giáo huấn, Triệu Tuân không dám quên. Kia lão hầu run run rẩy rẩy khởi thân, khóc không thành tiếng nói, Khâm Sai đại nhân à, lão thân nhi tử lưu năng tại Hàn Châu thành Bắc mỏ đã làm công, ngày bình thường là mấy ngày một lần trở về, cấp lão thân mua một chút thịt đồ ăn. Nhưng gần nhất hắn một mực chưa có về nhà, lão thân lo lắng an nguy của hắn liền dự định đi mỏ đá nhìn một chút. Nói đến đây lão hầu nghẹn ngào ở, ngay cả lời đều nói không nên lời. Triệu Tuân an ủi, lão nhân gia tâm tình của ngài bản quan có thể lý giải, không nên gấp gáp từ từ nói. Kia lão hầu hiển nhiên biết mình là gặp được một cái quan tốt, cưỡng ép áp chế chính mình bi thương tâm tình, nước nở nói, đến mỏ đá lao thân mới biết được con ta đã chết. Bọn hắn nói con trai ta là treo ngược chết, có thể chính ta nhi tử cái dạng gì chính ta rõ ràng. Nhi tử ta tính tình rất tốt, làm sao có thể tự sát đâu. Lao thân không phục, liền đi báo quan. Nhưng ai biết quan lão gia chẳng phân biệt được phải trái đúng sai trực tiếp đánh lao thân dừng lại tâm ván. Lao thân thể này vốn cũng không tốt, bị như vậy một trận đánh liền rơi xuống chân nhanh, hiện tại đi đường đều kéo dài. Hàn Châu thành quan lão gia không vì lao thân làm chủ, lão thân vốn nghĩ đập đấu chết, có thể vừa nghĩ tới con ta hàm đoan mà chết liền không cam tâm. Đúng lúc biết được Khâm Sai đại nhân đi qua Hàn Châu, lão thân đã nghĩ tới thử thời vận. Triệu Tuân nghe vậy giận dữ, cái này Lương Thứ Sử nhìn giả vờ giả vịt, hình người giáng chó, chưa từng nghĩ vậy mà như thế không làm người con. Nếu là lao hầu nói là thật, vậy này Lương Thứ Sử quả thật nên giết. Không cần sợ hãi, bản Khâm kém thay ngươi làm chủ. Giờ đây Triệu Tuân rất muốn ở trước mặt chất vấn một lần Lương Thứ Sử, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đường đường một chỗ quan phụ mẫu, thậm chí ngay cả vì dân chúng làm chủ đều không làm được sao? Thứ Sử nha môn, hậu viện thư phòng. Xa nhà Văn Năm mang lấy một chén trà nóng tinh tế thưởng thức. Thưởng thức trà coi trọng chính là một cái chậm. Đẳng cấp càng chậm càng có vị đạo. Lương Thứ Sử trước mặt là nguyên một bộ trà cụ, hắn không nhanh không chậm lo liệu lấy các thức trà cụ, làm không biết mệt. Với hắn mà nói hưởng thụ sinh hoạt 10 phần trọng yếu, nếu như mang mang lục lục sinh hoạt liền một điểm thú vị không có. Đến mức nha môn công vụ đại khái có thể đẩy ra không làm, đến nhất định phải xử lý thời điểm lại lấy tay đi làm. Đông ông, việc lớn không tốt. Liên tại Lương Thứ Sử say mê trà đạo bên trong lúc, chợt nghe được một tiếng la lên. Hắn ghé mắt đi nhìn, cái gặp phụ tá Vương Liễn vội vàng tới đến thư phòng, chắp tay bẩm báo nói, "Đông ông, Khâm Sai đại nhân đến rồi." Nghe đến đó, Lương Thứ Sử trong miệng trà nóng kém chút phun tới. "Gì đó, Khâm Sai đại nhân không phải vừa mới ở lại ư, làm sao lại tới nha môn?" Lương Thứ Sử tâm đạo này Khâm Sai công việc nhiệt tình cũng quá to lớn a, tuyệt không bằng lòng ngừng lại dáng vẻ a. "Không đúng, hắn vội cái gì, sợ cái gì? Khâm Sai đại nhân là muốn đi Giang Nam nói, chỉ là đi qua Hàn Châu ở đây ở tạm mà thôi." Khẳng định là hữu biệt sự tình yêu cầu Lương Thứ Sử xử lý. Khâm Sai đại nhân hiện tại nơi nào? Nhị đường. Nhị đường. Nghe được này Lương Thứ Sử trong lòng chợt lạnh. Nhị đường xem như tiền nha, Khâm Sai đại nhân đứng tại nhị đường chứng minh là việc công. Lương Thứ Sử không dám trì hoãn, vội vàng hướng phía trước nha đi đến. Mới hắn còn không nhanh không chậm, giờ phút này đã biến được hùng hùng hổ hổ. Đông ông, Khâm Sai đại nhân đây là tới người bất thiện a, ngài nhất định phải cẩn thận một chút. Phụ tá Vương Liễn vừa đi theo đằng sau đổi một bên nhắc nhở. Lương Thứ Sử giờ phút này chỗ nào quan tâm được những này, Khâm Sai quyền lực cực lớn, đối tứ phẩm phía dưới quan viên thậm chí có thể chém trước tâu sau. Này ai chịu nổi a? Vô luận như thế nào Lương Thứ Sử cũng phải trước làm rõ ràng tình huống. Lại nói hắn một đường xuyên đình qua viện, tới đến nhị đường phía sau gặp Triệu Tuân ngồi ngay ngắn tại thượng thủ, vội vàng ngồi tiếp vẻ mặt vui cười tiến ra đón. Khâm Sai đại nhân đại giá quang lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Lương Thứ Sử, tâm tình của ngươi tựa hồ rất không tồi a. Triệu Tuân lạnh lùng rêu cợt nói. Khâm Sai đại nhân đây là ý gì? Hạ quan có chỗ nào làm không đúng, mời Khâm Sai đại nhân chỉ rõ. Thành Bắc mỏ đá án tử ngươi làm qua a? Triệu Tuân đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp điểm nói. Lương Thứ Sử não tử ông sắp vỡ, cả người đều không tốt. Khâm Sai đại nhân làm sao lại biết rõ mỏ đá vụ án kia? Hồi bẩm Khâm Sai đại nhân, hạ quan xác thực làm qua án này. Là một cái quan trường kẻ già đời, Lương Thứ Sử rất rõ ràng loại thời điểm này nói dối không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngươi có biết khổ chủ đã bẩm báo bản Khâm kém nơi này? Triệu Tuân nhìn lướt qua Lương Thứ Sử, chất vấn, ngươi cấp bản Khâm kém giải thích, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đối diện Triệu Tuân gió táp mưa rào kiểu chất vấn, Lương Thứ Sử trực tiếp bối rối. Hắn nên nói như thế nào? Đem cái này án tử trách nhiệm gánh xuống tới, có thể hắn gánh được động sao? Dù sao đây là một cuộc tán mạng, nhưng nếu là không gánh, tựa hồ kết quả cũng rất nghiêm trọng. Khâm Sai đại nhân, việc này nói rất dài dòng. Lương Thứ Sử than vãn một tiếng mặt mang sầu khổ nói. Nghe xong Lương Thứ Sử tự thuật, Triệu Tuân thực là cảm thấy đau lòng như góc. Phía trước hắn coi là Đại Chu triều quốc thái dân an, chưa từng nghĩ lại là cái dạng này. Có lẽ Hàn Châu thành chỉ là Đại Chu triều một cái ảnh thu nhỏ. Rất nhiều nơi bề ngoài thì ngăn nắp, nhưng là gốc rễ bên trong đã toàn bộ mục nát. Hết lần này tới lần khác quan liêu hệ thống còn đạt thành một chủng ăn ý, tận lực che giấu loại này thối nát. Tỉ mỉ nghĩ lại, quả thực làm cho lòng người đau nhức. Triệu Tuân muốn quản nhưng hắn biết mình không có khả năng điều quản. Bất quá Triệu Tuân vẫn là lại tận chính mình cố gắng lớn nhất. Chí ít hắn nhìn thấy được quản. Nhanh chóng mang ta đi thành Bắc mỏ đá nhìn xem. Hàn Châu thành Bắc có liền núi, núi bên trong có mỏ đá. Nay mỏ đá là Hàn Châu thứ nhất gia tộc quyền thế Diêu gia sản nghiệp. Liền núi đá liệu phong phú, không chỉ có thể làm nghiên mực vật liệu đá, còn có đủ loại khoáng thạch, sản vật có thể nói phong phú. Triệu Tuân cùng Lương Thứ Sử một đoàn người tiên y nộ mã phi nhanh mà tới. Mỏ đá quản sự tự nhiên nhận ra Lương Thứ Sử, liền vội vàng tiến lên nên đón. Ai nha là ngọn gió nào đem Lương đại nhân ngài thổi tới a? Chớ có ồn nào, vị này là Khâm Sai Triệu đại nhân, chuyến tới để tra án, cẩn thận hầu hạ. Kia mỏ đá quản sự nghe sững sờ. Tra án? Tra gì đó án? Án mạng. Lần này lại là Triệu Tuân đoạt trước nói. Chương 155, bị tự sát lưu năng, canh thứ 3. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Mỏ đá quản sự khẽ miệng hưu hưu có rúm, thần sắc có vẻ hơi bối rối. Mặc dù nét mặt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cái này hơi biểu lộ hay là bị Triệu Tuân bắt được. Hắn biết rõ ở trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Vị này đại nhân nói đùa, chúng ta nơi này chính là Tạc Sơn khai thác đá, nơi nào sẽ có cái gì án mạng. Triệu Tuân trầm giọng nói, Lưu Năng là tại các ngươi mỏ đá làm công a, năm ngày phía trước hắn tại các ngươi mỏ đá chết rồi, ngươi đây sẽ không phải phủ nhận a. Nghe được Lưu Năng hai chữ này, mỏ đá quản sự bản năng một hồi bộ mặt run rẩy, nhưng là rất nhanh che giấu hốt hoảng thần sắc. Lưu Năng a, hắn đúng là tại chúng ta mỏ đá làm việc, mấy ngày trước hắn treo ngược tự sát. Triệu Tuân liếc qua một bên Thứ Sử Lương Hữu Niên, thuyết pháp này ngược lại cùng quan phủ định tính phiên bản nhất trí. Có thể Lương Hữu Niên đã cơ hồ cùng Triệu Tuân giao thực chất, Triệu Tuân đã chắc chắn vụ án này có ẩn tình, làm sao có thể tin vào mỏ đá quản sự lời nói. Hắn hiện tại chỉ là yêu cầu biết rõ Lưu Năng bị giết toàn bộ quá trình. Có phải hay không treo ngược tự sát một nghiệm liền hiểu, Lưu Năng thi thể đâu? Mỏ đá quản sự cường tự gạt ra một vệ nụ cười nói, ngài lại nói đùa không phải, thi thể này chỗ nào có thể một mực không xuống táng a, cho dù là mượn mùa đông vậy cũng phải thối a, Lưu Năng thi thể đã sớm chôn, ít đòi ra quan tài vẫn là mọi người góp phần từ đâu. Ngài nhìn cái này. Triệu Tuân nghe đến đó cười lạnh, chôn. Vậy thì tốt, bản quan muốn mở quan tài nghiệp thi. A cái này. Mỏ đá quản sự hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Tuân sẽ như thế chấp nhất, cái này hiển nhiên đến có chuẩn bị a. Hắn nhất thời có chút rối loạn tức lòng, không biết nên như thế nào cho phải. Vị đại nhân này, người chết vì đại. Nếu Lưu Năng đã hạ táng, chúng ta thực tế không nên lại đi quấy rầy hắn a. Lưu Năng chết không rõ ràng, khổ chủ đã bẩm báo bản quan trước mặt, bản quan nếu là bất kể thế nào xứng đáng này một thân quan bảo. Triệu Tuân là một cái nguyên tắc tính rất mạnh người, hắn như là đã quyết định chủ ý, liền sẽ không tùy tiện cải biến chính mình ý nghĩ. Có lẽ hắn không giúp được tất cả mọi người, hay là giúp không đến, nhưng ít ra gặp phải sự tình nhìn thấy sự tình muốn quản, hắn muốn đối từ bản thân lương tâm. Có lẽ đối với cái này thời đại người, lương tâm cũng không trọng yếu, nhưng đối Triệu Tuân tới nói rất trọng yếu. Đây là nguyên tắc, đây là phần hạnh. Kia mỏ đá quản sự mặt mang sầu khổ, nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Hắn nhìn về phía Lương Thứ Sử, có thể Lương Thứ Sử theo bản năng đem đầu quay qua, không cùng hắn có bất luận cái gì thực chất tính ánh mắt giao lưu. Tốt ta, tiểu nhân cái này mang đại nhân đi Lưu Năng trước mộ nhìn xem. Kia mỏ đá quản sự bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Lúc trước Lưu Năng án tử kết án phía sau, thi thể liền bị qua quýt mai táng tại mỏ đá chân núi một khối cỏ hoang buộc phát đất cắt bên trong. Triệu Tuân được đưa tới thời điểm, đập vào mi mắt là vài tòa cô mộ phần. Lưu Năng phần mộ ở vào ở giữa nhất. Hắn sải bước đi tới tiếp cận, nhìn thấy một khối dùng tấm ván gỗ làm thành mộ bài bên trên viết khai thác đá công Lưu Năng chi mộ. Rất hiển nhiên này mộ là mới. Triệu Tuân không chút do dự xoay người lại, trầm giọng phân phó nói, "Đào mộ, mở quan tài nghiệp thi." Hắn là Khâm Sai, Lương Thứ Sử tự nhiên không dám không đáp, vội vàng mệnh lệnh tả hữu thúc đẩy. Mười mấy người khí thế ngất trời đào đường này, cuối cùng đem quan tài đào lên. Mở ra nắp quan tài thời điểm tất cả mọi người đang lui về phía sau, sợ lây dính suối quẩy. Duy chỉ có Triệu Tuân đứng ở đó không nhúc nhích chút nào. hắn đều là theo quan tài bên trong bỏ ra tới người, còn có cái gì có thể sợ? Chính là muộn mùa đông thời gian, Lưu Năng thi thể cũng không có làm sao hư thối. Triệu Tuân liếc mắt liền thấy được hắn thi thể trên cổ vết dây hẳn. Chợt nhìn đi lên, đây đúng là treo ngược chết. Nhưng Triệu Tuân biết rõ, ở trong đó hơn phân nửa có kỳ quặc. Đem thi thể lấy ra a. Triệu Tuân nếu quyết định tra tới cùng, tự nhiên muốn đối vụ án này chịu trách nhiệm, nhất định phải theo mỗi cái chi tiết vào tay. Hàn Châu thành nha dịch mặc dù tâm bên trong rất không tình nguyện, nhưng vẫn là đỉnh chỉ khí đem Lưu Năng thi thể lấy ra ngoài đặt ngang đến trên mặt đất. Triệu Tuân không e dè đi tới gần, thuận thế ngồi xuống. Tại Trường An thành thời điểm hắn không thiếu kinh lịch đại án, chỗ di trắc nghiệm qua thi thể không ít, hôm nay đã sớm không có kiêng kỵ. Kinh nghiệm mặc dù không thể xem như phong phú, nhưng cũng thực không ít. Hắn đầu tiên là cẩn thận kiểm tra thực hư Lưu Năng trên dưới quanh người, phát hiện không có rõ ràng vết thương. Này chứng minh Lưu Năng chí ít không phải nhận ngoại thương mà chết, đến mức ngộ độc. Triệu Tuân cảm thấy khả năng không lớn. Nếu như Lưu Năng thật sự là ngộ độc chết, cho dù lúc ấy thi thể không có biểu hiện ra ngoài, nhưng qua mấy ngày đã sớm ứ đen biến sắc. Nhưng bây giờ Lưu Năng thi thể bảo tồn vô cùng hoàn hảo, thi thể màu da loại trừ hưu tái đi, thượng diện có một ít thi ban bên ngoài cũng không có quá mức cổ quái địa phương. Triệu Tuân cảm thấy không có giải phẫu tất yếu. Không phải nhận ngoại thương mà chết, không phải ngộ độc mà chết, còn có thể có cái gì phương thức? Chúng cổ mà chết. Triệu Tuân cảm thấy khả năng này quả thực không phải rất cao. Đầu tiên, Lưu Năng bất quá là một cái bình thường khai thác đá công, ai sẽ đi đối hắn hạ cổ? Tiếp theo, Hàn Châu chỗ vắng vẻ, xa không phải Trường An lớn như vậy thành, muốn tìm một cái vu cổ sứ biết bao khó vậy. Nhưng bài trừ rất lại những này hết thảy khả năng phía sau, trên cơ bản có thể phán đoán Lưu Năng thật là ngạt thở mà chết. Chẳng lẽ nói Triệu Tuân đánh giá ra phát hiện ra vấn đề? Không đúng. Còn có một chi tiết phía trước Triệu Tuân không có chú ý tới. Hắn túi người cẩn thận kiểm tra thực hư tới Lưu Năng cái cổ. Hắn phát hiện Lưu Năng trên cổ vết thương có chút quái dị. Treo ngược tự sát người, tắt tỉ vết cái dao tới tả hữu sau thai, hiện lên màu tím sậm, hai mắt hiện lên khép kín hình dáng, miệng làm mở ra hàm răng lộ ra ngoài, lưỡi rũ ra, hai tay nắm chặt. Có thể Lưu Năng thi thể ánh mắt là mở ra, thủ trưởng cũng là hiện ra mở ra trạng thái, hầu nơi cổ vết dây hẳn rất cạn, lưỡi cũng không có vết ra. Rất hiển nhiên, đây là bị người siết chết sau lại ngụy trang thành treo ngược tự sát. May khoảng cách Lưu Năng chết đi chỉ qua 5 ngày, nếu là thời gian lại lâu một chút, Triệu Tuân cho dù mở quan tài nghiệm thi, nhiều bán thi thể cũng đã hư thối. Khi đó liền thật là không có chứng cứ. Các ngươi thật to gan, dám hành hung giết người, còn không theo thực đưa tới. Hắn nghiêm khắc quát nạt một phen, dọa đến kia mỏ đá quản sự bịch một tiếng quỳ xuống trên mặt đất. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Tiểu nhân chỉ là phụ mệnh làm việc, đều là chủ nhân an bài, đều là chủ nhân an bài. Triệu Tuân này trước mặc dù đã có tâm lý mong muốn, nhưng thực biết rõ chân tướng vẫn là nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Bản quan mệnh ngươi 1 năm 10 đem tình hình thực tế nói đến, nếu là giấu giếm nửa chữ, liền từ nghiêm trị chỗ. Kia mỏ đá quản sự tự biết khó mà lấp liếm, liền như triệt để một loại đem tình hình thực tế toàn bộ nói ra. Tốt một cái vi phú bất nhân thế gia. Vậy mà hắc tâm đến loại tình trạng này. Nếu không phải chính thai nghe được, tận mắt nhìn đến Triệu Tuân quả thực không thể tin được. Hàn Châu Hà gia đúng không, lần này các ngươi chết chắc. Chương 156, Cường Long Thiên áp đám côn đồ, canh thứ tư. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Hà gia là Hàn Châu thành lớn nhất gia tộc quyền thế, nói là thổ hoàng đế cũng không quá đáng. Phía trước Triệu Tuân cho rằng thế gia tại Đại Chu cũng không có theo như đồn đại như vậy cường thế, đó là bởi vì tại Trường An thành thế gia bị hoàng quyền hung hăng áp chế, Triệu gia liền là một cái điển hình ví dụ. Lúc trước Hiển Long đế mượn Triệu Tuân giả chết khi quân hung hăng chèn ép một phen Triệu gia. Cũng chính là chính Triệu Tuân không chịu thua kém, bằng không rất có thể tại Bất Lương Nhân nha môn làm một cái tầng dưới chốt Bất Lương Nhân, phí thời gian cả một đời. Loại trừ Triệu gia, cái khác thế gia tại Trường An thành cũng không tốt qua. Bởi vì tại kinh sư hoàng quyền lớn hơn ngày, nhưng tại địa phương, tình huống chính là hoàn toàn khác biệt. Trời cao hoàng đế xa, thế gia liền là thổ hoàng đế. Tại chỗ thật xa, đỉnh cấp thế gia nói lời nói nếu so với nhất châu thứ sử nói lời nói còn muốn có tác dụng. Đây chính là Lương thứ sử muốn che chở Hà gia nguyên nhân. Quan địa phương thực không thể trêu vào những này gia tộc quyền thế, một câu nói không tốt, những này gia tộc quyền thế đều có thể liên hợp lại bảo ngươi cốt chứng. Mỏ đá là Hà gia sản nghiệp, nhưng Hà gia sản nghiệp không chỉ giới hạn ở đó. Lương thực cửa hàng, sườn nhuộm, hãng buôn vải, nhà hàng, đổ phường. Cơ hồ Triệu Tuân có thể nghĩ tới hết thể kiếm tiền hành nghiệp Hà gia đều có liên quan đến. Dạng này gia tộc tài lực, nhân mạch tại Hàn Châu có thể nói đỉnh cấp, xác thực có thể làm được một tay che trời. Chuyện cũ kể tốt, Cường Long không áp đám côn đồ, chính là một đầu chân long tới Hàn Châu cũng phải cuộn tròn lấy, không phải vậy rất có thể ăn thiệt thòi. Nhưng là Triệu Tuân không nhận cái này lý. Đám côn đồ. Triệu Tuân mong muốn lột con rắn này ra rắn. Dựa theo mỏ đá quản sự giao phó, Lưu Năng là bởi vì phát hiện mỏ đá một kiện bí ẩn sự tình mà bị tìm chết. Dạng gì bí ẩn sự tình có thể làm cho người xem mạng người như cỏ rác? Ngay từ đầu kia mỏ đá quản sự còn ấp a đúng, tại Triệu Tuân quát nạt truy vấn bên dưới mới nói lời thật. Nguyên lai mỏ đá loại trừ thu thập một loại vật liệu đá, khoáng thạch bên ngoài, còn thu thập tiêu thạch. Triệu Tuân mặc dù là cái học sinh khối văn, hợp khoa rốt đặc cắn ai, nhưng cũng biết tiêu thạch là chế tác thuốc nổ chủ yếu nguyên liệu. Đang yên đang lành Hà gia thu thập tiêu thạch làm cái gì? Chẳng lẽ lại thật là làm thuốc nổ sao? Điểm này mỏ đá quản sự không biết, là thực không biết. Triệu Tuân giờ đây đã nắm giữ đứng đầu sơ giai quan tâm thuật. Mặc dù cái đối một loại phàm nhân hữu hiệu, nhưng cũng đủ. Suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường. Bực này chuyện quan trọng chỉ là một cái mỏ đá quản sự không có khả năng biết rõ. Hắn chỉ là một cái cao cấp người làm công, chịu trách nhiệm lấy tiền làm việc. Đến mức móc ra tiêu thạch muốn làm gì, liền không phải hắn cái kia cân nhắc sự tình. Như vậy chuyện này Lương Thứ Sử có biết không tình? Triệu Tuân cảm thấy phân nửa phân nửa. Lương Thứ Sử xem như nhất châu quan phụ mẫu, nếu nói trọn vẹn không biết rõ tình hình đó là không có khả năng. Nhưng là hạch tâm nhất bộ phận, Lương Thứ Sử không nhất định biết rõ. Thế ra có chính mình một bộ hành sự chuẩn tắc, cùng Lưu Quan nước tiểu không tới một cái ấm bên trong. Trừ phi Lương Thứ Sử hoàn toàn bị thu mua, cam nguyện nối giáo cho giặc. Nhưng Triệu Tuân cảm thấy khả năng này không lớn, dù sao 3 năm nhiệm kỳ một đẩy Lương Thứ Sử liền muốn chuyển, không cần thiết đem chính mình bán đồ bán tháo. Càng có thể là Lương Thứ Sử mở một con mắt nhắm một con mắt, đối Hà Gia hành vi không cho can thiệp. Cho nên, hiện tại muốn phá cục cũng chỉ có thể theo Hà Gia vào tay. Triệu Tuân để Lương Thứ Sử lấy danh nghĩa của hắn mời Hà Gia thiếu gia chủ Hà Liên Thành đến Châu Nha một lần. Lương Thứ Sử mặc dù tâm bên trong không nguyện, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt lắm, chỉ có thể đáp ứng làm theo. Lương Thứ Sử mặt mũi Hà Gia nhiều ít vẫn là muốn cho. Một canh giờ sau, Hà Gia thiếu chủ Hà Liên Thành tại 10 cái ác buộc chen chúc xuống tới đến Châu Nha. Kia tiền hô hậu ủng bộ dáng quả thực có chút ăn chơi thiếu gia ý vị. Lại nói Hà Liên Thành vào nha môn đại sảnh lập tức cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Bọn nha dịch phân loại hai bên, hô to uy vũ. Lương Thứ Sử ngồi ngay ngắn án đài sau đó thần tình nghiêm túc. Lương đại nhân tìm ta chuyện gì? Hà Liên Thành trọn vẹn không có một tia gặp quan quỳ bái giác ngộ, vẻ báo tự đắc dáng vẻ giống như hắn mới là thứ sử. Khụ khụ, Hà công tử, bản quan có một chuyện không rõ, đặc biệt mời đến Hà công tử hỏi ý một phen. Đến tột cùng chuyện gì? Hà Liên Thành hơi không kiên nhẫn nói. Hà công tử, các ngươi thu thập tiêu thạch làm cái gì? Lương đại nhân, ngươi đây là ý gì? Hà Liên Thành cảnh giác đặt câu hỏi, vô ý thức lui về phía sau một bước. Lúc này hắn chú ý tới Lương Thứ Sử bên phải phương còn ngồi một người, đang ngục quang chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Này người ánh mắt như chim ưng một loại, thật không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi nhất dạng. Ngươi là ai? Hà Liên Thành ngoài mạnh trong yếu, chỉ vào Triệu Tuân vấn đạo. Bản quan chính là khâm sai, ngươi không có quan thân, gặp quan là gì không quỷ? Có ai không, cấp ta đem hắn đánh quỷ xuống. Triệu Tuân nói xong, bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn về phía Lương Thứ Sử. Lương Thứ Sử thở dài một tiếng nói, đánh đi. Được Lương Thứ Sử lên tiếng, bọn nha dịch theo cơ lấy trong tay thủy hỏa côn, hung hăng chiều Hà Liên Thành con gối đánh tới. Ai u? Hà Liên Thành hét thảm một tiếng, lập tức bịch một tiếng té ngã trên đất, rớt một cái cầu gặp bùn, răng cửa đều rớt lại một khỏa. Gặp quan không quỷ, trước đánh 30 sát uy bổng. Triệu Tuân lạnh lùng vứt xuống một câu, nói xong chuyển hướng Lương Thứ Sử. Lương Thứ Sử do dự một chút, vẫn là cắn răng một cái dậm chân một cái vứt xuống cái thẻ. Bọn nha dịch thấy thế án tay, ấn chân án chân, đem Hà Liên Thành đè ép cái cực kỳ chặt chẽ. Bọn hắn đã sớm nhìn cái này ương ngạnh ác thiếu khó chịu, chỉ là một mực không có cơ hội chút giận. Hôm nay vừa vặn rất tốt, bọn hắn bắt được cơ hội nhất định phải đem này ác thiếu đánh cái tệ ra quần. Dựa theo đại chu luật lệ, quất hình phạt cùng trượng hình đánh đều là bẩm mông, khác nhau ở chỗ hình cụ độ dày lớn nhỏ. Quất hình phạt bình thường là dùng trúc bản, tính chất khá nhẹ. Trượng hình nhưng là dùng gậy gỗ, tấm ván gỗ, tính chất nặng hơn. Lần này bọn nha dịch dùng thủy hỏa côn hành hình chính là trượng hình. Dựa theo đại chu luật lệ, mặc kệ là quất hình phạt vẫn là trượng hình, thụ hình phạt người đều phải đi y phục thụ hình phạt. Thứ nhất là gia tăng thụ hình phạt người xấu hổ cảm giác, thứ hai dạng này có thể nhìn thấy thương thế, không dễ dàng đánh chết người. Một tên nha dịch đưa tay chiều Hà Liên Thành bên hông sờ soạng, nhanh gọn giải hết thắt lưng của hắn, đem hắn áo choàng vung lên, một tay lấy bên trong quần lột xuống tới. Hà Liên Thành chỉ cảm thấy hạ thân mát lạnh, biết mình cái quần bị lột, vừa thẹn vừa giận nói: "Lương Hữu Niên, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Ngươi dám đánh bổn công tử, cái này Hàn Châu thứ sử ngươi là không muốn làm a?" "Đánh?" Tiến đến trên dây không phát không được, Lương thứ sử giờ đây bị Triệu Tuân đỡ đến vị trí này đã không xuất thủ không được. Huống chi cái này Hà Liên Thành tại trên công đường gào thét, nếu là Lương thứ sử mặc cho hắn như vậy gào thét mà bỏ mặc quan uy ở đâu? Về sau hắn lại đem làm sao phục chúng? Bọn nha dịch chính đang chờ câu này, bọn hắn không do dự nữa, Tả Hữu Khai cung hung hăng đem thủy hỏa côn chiều Hà Liên Thành cái mông đánh tới. Ai u, đau chết mất. Bọn nha dịch sử hết khí lực, đánh Hà Liên Thành nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, thực là mắt nổi đồng đóm. Mười côn sau đó, Hà Liên Thành mắt tối sầm lại là ngất đi. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 157, chém giết thân sĩ vô đức, canh năm. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Khâm Sai đại nhân, hắn ngất đi. Nha dịch xông lên Triệu Tuân chắp tay bẩm báo nói, lấy nước tới dội tỉnh. Triệu Tuân lạnh lùng hạ lệnh. Này Hà Liên Thành thật là cái phế phẩm, mới đánh 10 côn đã bất tỉnh. Nha dịch Tuân mệnh làm theo đại sảnh cửa ra vào trong chu nước múc tràn đầy một bầu nước, quay đầu chiều Hà Liên Thành dội xuống. Hà Liên Thành bị nước lạnh một kích mãnh liệt tỉnh lại. Hắn nhìn bốn phía lúc này mới ý thức được chính mình vẫn là tại trong nha môn. A, tha mạng a, đại nhân tha mạng. Giờ phút này Hà Liên Thành không còn phía trước hung hăng càn quấy dáng vẻ, nhận kinh sợ cầu xin tha thứ. Triệu Tuân nơi nào sẽ tùy tiện bỏ qua cho hắn, trầm giọng hạ lệnh, tiếp tục đánh. Bọn nha dịch liền hô hào hào tử hung hăng lại đánh lên. Hà Liên Thành gào khóc không ngừng, nước mắt nước mũi dán mặt. 30 côn đánh xong, Hà Liên Thành cái mông đã máu thịt bé bét. Bọn nha dịch đem hắn cái quần nâng lên, lại đem hắn lôi kéo lên tới quy đáp lời. Bản quan hỏi ngươi một lần nữa, các ngươi khai thác tiêu thạch làm cái gì? Lương thứ sử đã vạch mặt, không còn bất luận cái gì cố kỵ. Hắn vô kinh đường mục, doa đến Hà Liên Thành một cái giật mình. Một cái từ nhỏ nuôi dưỡng ở thâm trạch trong đại viện ăn chơi thiếu gia, đâu chịu nổi loại này kinh hãi, triệt để kiểu đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ nói tới. Nguyên lai thật là vì chế tác thuốc nổ. Triệu Tuân lẩm bẩm nói. Thế nhưng là Hà gia chế tác thuốc nổ lý do thực vô cùng hiếm thấy. Bọn hắn là vì chống mộ. Hàn Châu là cổ thành, lịch sử cực kỳ lâu đời. 900 năm trước còn đã từng nhất thời xem như đại tề triều quốc đô qua. Loại này cổ thành địa hạ mộ táng phong phú, tùy tiện một cái sẻng đều có thể đào được cổ mộ. Nhưng muốn đào được chư hầu đế vương cấp mộ táng, không hề nghi ngờ dựa vào người lực là không hiện thực. Hoặc là có cường đại người tu hành dựa vào dị thuật tiến vào mộ táng, hoặc là dựa vào thuốc nổ tung thạch môn tiến vào. Hà gia mặc dù là bản địa gia tộc quyền thế, nhưng lại không có mạnh như vậy người tu hành tư nguyên, chỉ có thể dựa vào thuốc nổ tung mộ táng đại môn. Theo Hà Liên Thành thú nhận, những năm gần đây Hà gia đã trộm mộ hơn 100 cái lớn mộ. Triệu Tuân nghe thực là khiếp sợ không thôi. Hà gia tại Hàn Châu đã là đỉnh cấp gia tộc quyền thế, gia đại nghiệp đại cũng không thiếu tiền tiêu. Có thể loại tình huống này Hà gia vẫn chưa đủ, vậy mà làm lên trộm mộ loại này nhân thần cộng phẫn sự việc. Càng đáng sợ chính là, địa phương quan phủ vậy mà không có để ý, hoặc là không dám quản. Triệu Tuân nhìn về phía Lương Thứ Sử, phát hiện Lương Thứ Sử mặt bên trên lộ ra vẻ xấu hổ. Đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Bất quá Lương Thứ Sử nhiều nhất xem như tòng phạm, hắn vấn đề tự có triều đình đi truy cứu. Có thể Hà gia hành vi phạm tội nhất định phải lập tức nghiêm trị, nếu không người người nói theo, còn có gì công đạo nhân tâm. Lương Thứ Sử, ngươi cảm thấy án này nên làm cái gì? Triệu Tuân là muốn nhìn một chút vị này Lương Thứ Sử tâm bên trong còn có hay không lòng xấu hổ. Phàm là hắn có chút lòng xấu hổ, đều không lại che chở Hà gia. Quả thật đúng là không sai, Lương Thứ Sử háng giọng một cái nói, Hà gia tội ác tày trời, dám trộm mộ, không kính tiếng người. Có ai không, đem Hà gia niêm phong, già trẻ nam nữ một mực hạ ngục. Triệu Tuân gật đầu nói, Lương Thứ Sử công chính nghiêm minh, bản không kém lại hướng triều đình đúng sự thực bẩm báo. Còn những sâu mọt này ác nhân, đáng giết giết cái kia lưu đày, không cần có bất luận cái gì thương hại. Triệu Tuân lời nói này nói đúng là cấp Lương Thứ Sử nghe. Ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, đừng có bất luận cái gì may mắn tâm lý tưởng lấy che chở Hà gia. Triệu Tuân sẽ ở Hàn Châu thành chờ án này triệt để hiểu rõ. Không nhìn thấy Hà gia thủ phạm đền tội đầu người là địa, Triệu Tuân cũng sẽ không đi. Lương Thứ Sử tự nhiên rõ ràng Triệu Tuân ý tứ. Hắn ở quan trường chìm đắm nhiều năm, đã sớm tạo thành một bộ phán đoán của mình tiêu chuẩn. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Giờ này khắc này hắn tuyệt không thể bảo đảm Hà gia, muốn đem tổn thất xuống đến thấp nhất, chỉ có tận khả năng cùng Hà gia phủi sạch quan hệ. Có thể nói hắn đối Hà gia xử lý càng tàn nhẫn, theo nhẹ xử trí khả năng liền càng cao. Dù sao hắn không có trực tiếp tham dự Hà gia khai thác tiêu thạch chế tác thuốc nổ mộ, nếu như có thể theo lẽ công bằng chấp pháp, mang tội lập công, Khâm Sai đại nhân hẳn là cũng không lại nắm chặt hắn không thả a. Minh Doan huynh, nghĩ không ra chỉ là một cái địa phương gia tộc, vậy mà như thế gan lớn, liên tiếp trộm mộ hơn 100 cái mộ táng. Vượng Tài được người cái này kỳ án, thực là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nhân tâm như vực sâu a. Triệu Tuân cảm khái nói, người tham lam là vô cùng, có lợi ích liền biết càng thêm kích phát tham lam. Có người có thể khắc chế, cho nên thành thánh nhân. Có người khắc chế không được, cho nên rơi vào tối tăm. Vượng Tài nghiêng đầu đang nghe, mặc dù hắn không quá minh bạch ý tứ, nhưng là cảm thấy rất có đạo lý dáng vẻ. Minh Doan huynh, ngươi mau mau đến xem hành hình sao? Cổng chợ đã tụ đầy người. Không cần, loại trường hợp này ta không có hứng thú. Triệu Tuân vẫn cho rằng cực hình không phải mục đích, chỉ là thủ đoạn, là dạy người hướng thiện thủ đoạn. Trừng ác dương thiện, đây mới là luật pháp tồn tại ý nghĩa. Pháp trưởng. Hà gia thủ phạm mười mấy khẩu bị nén tại đoạn đầu đài bên trên, vẻ mặt hốt hoảng. Bọn hắn thực tế không nghĩ tới vận mệnh của mình sẽ như thế thay đổi rất nhanh. Trước đó không lâu còn cơm ngon áo đẹp, bây giờ lại bị áp lên pháp trưởng, muốn làm chặt đầu quỷ. Hối hận bọn hắn tốt hối hận a. Nếu là lại cho bọn hắn một cơ hội, bọn hắn tuyệt sẽ không khai thác tiêu thạch làm thuốc nổ trộm mộ. Thế nhưng là bọn hắn không có cơ hội. Tính mạng con người chỉ có một lần, mất đi liền không có làm lại khả năng. Giết hắn, giết những này thân sĩ vô đức. Cậu tử lộ vật, khi nam phách nữ không chuyện ác nào không làm. Khi dễ người sống còn chưa đủ nghiền, thậm chí ngay cả người chết đều không dung tha. Tại Đại Chu, người chết vì lớn, người chết địa vị nơi nơi so người sống cao hơn. Đối người chết bất kính, đối tổ tiên bất kính tuyệt đối là không được cho phép. Đem bọn hắn đầu chặt đi xuống, giết bọn hắn. Vây xem dân chúng quần tình xúc động, nhao nhao đem trong tay dao nát, trứng thối ném về pháp trường. Hà gia phạm nhân bị nện mặt một thân, nhưng thần sắc đờ đẫn không có phản ứng chút nào. Đáng thương những cái kia đao phủ mặt xem thường, theo bản năng lui về phía sau. Thật có chút dao nát, trứng thối cặn bã mảnh vụn vẫn là đáp xuống trên người bọn họ. Canh giờ đã đến, hành hình. Giám trạng quan ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, gặp ngày treo chính giữa đã đến buổi trưa ba khắc, liền ném ra một cái sơn hồng trúc ký, nghiêm nghị hạ lệnh. Đao phủ nhóm này liền đem phạm nhân đầu đặt tại cái thất gỗ bên trên, huy động trong tay đại đao chiếu phạm nhân cổ chém tới. Nhưng nghe từng tiếng phốc cấm hưởng, phạm nhân cổ bị ứng thanh chặt đứt. Đầu như bóng ra một dạng lăn xuống trên mặt đất, máu tươi phun ra ngoài ở tại không ít vây xem bách tính thân bên trên. Đao phủ đem chặt xuống đầu người nhấc lên thị chúng, thi thể chính là bị ném ở một bên không người để ý tới. Dân chúng trong lúc nhất thời bị kích thích xa vào đến cuồng hỉ bên trong. Giết thân sĩ vô đức, giết sạch bọn hắn. Giết tốt, giết thì tốt hơn. Thứ sử đại nhân anh minh, hoàng đế bệ hạ thánh minh. Đối với mấy cái này ăn dưa quần chúng tới nói, bọn hắn tịnh không để ý giết đến cùng là ai. Chỉ cần có thể duy trì liên tục tính thu hoạch được kích động cảm như vậy là đủ rồi. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 158, Hoàng Châu từ xưa phồn hoa, canh thứ nhất. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Kết thúc Hàn Châu án phía sau, Triệu Tuân một đoàn người lại lần nữa khởi hành. Từ lúc Triệu Tuân tham gia án này phía sau, Hàn Châu thứ sử Lương Hữu Niên một mực biểu hiện vô cùng phối hợp. Nhưng Triệu Tuân suy nghĩ tỉ mỉ một phen phía sau, Tuân cũng không tính cứ như thế mà buông tha Lương Hữu Niên. Hắn đã chuẩn bị xong một phần vạch tội Lương Hữu Niên tấu chương, chuẩn bị sai người đưa đi kinh sư. Lý do rất đơn giản, Lương Hữu Niên có lẽ không tính là tội ác tày trời nhóm người kia, nhưng tuyệt đối có thể tính bên trên nối giáo cho rằng. Nếu là không có Lương Hữu Niên cái này Nhất Châu thứ sử ngầm đồng ý, Hà gia cũng không dám như vậy muốn làm gì thì làm. Mặc dù Lương Hữu Niên không có tự mình hạ tràng tham dự khai thác tiêu thạch nổ mộ cho mộ, nhưng thân bên trên cũng gánh có nhất định trách nhiệm. Lại càng không cần phải nói Lương Hữu Niên còn đã từng bao che Hà gia, chịu trách nhiệm bên trên nha môn vì chết thảm nhi tử kêu oan lão hầu. Như vậy nhìn lại, Lương Hữu Niên trách nhiệm cũng không tính đơn giản. Triệu Tuân đương nhiên biết rõ thiên hạ này quan viên hơn phân nửa đều như Lương Hữu Niên, nhưng hắn vô pháp khoan nhượng mí mắt của mình con phía dưới xuất hiện bực này tình huống. Cho nên hắn thượng trình tấu chương, đem việc này giao cấp triều đình xử trí. Hắn mặc dù là khâm sai, lại không cách nào không tấu mà chém tứ phẩm trở lên quan viên, hơn nữa Lương Hữu Niên hành vi phạm tội cũng không tới tội chết tình trạng. Đem Lương Hữu Niên giao từ Đại Chu luật pháp đi xử trí a, hắn tin Lương Hữu Niên sẽ gặp phải vốn có trừng phạt. Ra Hàn Châu thành, Triệu Tuân một đoàn người thẳng đến Hoàng Châu mà đi. Hoàng Châu chính là Trung Châu thủy lục chuyển vận đầu mối then chốt, cũng là nhân khẩu quá trăm vạn siêu cấp đại thành. Phải biết tại Đại Chu đế quốc nhân khẩu quá trăm vạn thành trì hết thệ cũng chỉ có 5 tòa, mà Hoàng Châu chính là một trong số đó. Hoàng Châu ở vào nam bắc giao giới khu vực, kiêm hữu phương bắc hùng hồn bao la hùng vĩ cùng phương nam sâu sắc dục tú. Người phương bắc phóng khoáng cùng người phương nam huyện chuyển cũng tại Hoàng Châu trên thân người thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Dạng này một tòa đại thành tự nhiên phồn hoa không gì sánh được. Đại vận hà xuyên thành mà qua, đem toàn bộ Hoàng Châu thành một phân thành hai. Mỗi cái ti nha môn cơ bản đều ở vào thành tây, mà thế gia hào tộc phần lớn ở tại thành đông. Quan thân phân biệt rõ ràng. Triệu Tuân bọn người tiến vào thành về sau, Hoàng Châu thứ sử Triệu Khiên liền xuất lĩnh đại tiểu quan viên đến đây nên đón. Cùng Hàng Châu bất đồng chính là, Hoàng Châu bởi vì có kinh đảo nguyên nhân, còn sắp đặt thủy vận thống đốc cùng với mối sát chuyển vận sự. Này hai cái quan viên cùng thứ sử cung cấp, nhưng riêng phần mình chủ quản nghiệp vụ bất đồng, cho nên ai cũng không quản được ai. Triệu Tuân phóng tầm mắt nhìn tới, gặp mấy cái phi bảo quan viên tại hướng hắn chắp tay hành lễ, ánh mắt bên trong đều là mỹ thái, không khỏi cảm khái quan trường sinh thái như vậy chân thực. Triệu Tuân cùng bọn hắn nói một chút lời xa giao, liền dẫn đội ngũ vào ở Hoàng Châu thứ sử Triệu Khiên chuẩn bị cho bọn họ biệt viện. Tại Hoàng Châu bọn hắn là cần nghỉ chỉnh một phen. Đến một lần này một đường đi tới 10 phần mỏi mệt, thứ hai cũng có thể thưởng thức một phen Hoàng Châu thành nội bên ngoài tình cảnh. Triệu Tuân gặp qua không ít việc đời, nhưng như Hoàng Châu thành như vậy phồn thịnh thành trì nhưng quả thực không nhiều. Triệu Tuân thậm chí cho rằng, tại một số phương diện Hoàng Châu thành so Trường An thành càng có vị đạo. Minh Doanh huynh, chúng ta đến Hoàng Châu phía sau đổi đi thuyền, liền muốn dễ chịu quá nhiều. Vượng Tài vừa ăn tinh xảo bánh ngọt, một bên mừng khấp khởi nói. Đối tiểu bàn tử tới nói, trong nhân thế đứng đầu chuyện đau khổ không ai qua được cưỡi ngựa, mà lại là liên tiếp kỵ mấy ngày. Toàn bộ thân thể đều nhanh muốn bị vẫy tan thành từng mảnh, này ai chịu nổi a? Nhưng là ngồi thuyền liền hoàn toàn khác biệt, căn bản không cần sử dụng lực, chỉ cần yên lặng ngồi ở chỗ đó hưởng thụ đôi bờ phong quang. Giang Nam tốt, theo Hoàng Châu tới Giang Nam lâu là nửa tháng, ngắn thì 10 ngày. Chúng ta tới Giang Nam thời điểm đúng lúc là tháng 3. Triệu Tuân rót một miệng trà, lẩm bẩm nói, Giang Nam tốt, phong cảnh cũ từng thông thạo, mặt trời mọc sông hoa hồng thắng hỏa, xuân tới nước sông xanh biếc như lam. Có thể không hồi tưởng Giang Nam. Tốt thơ, Minh Doãn huynh tốt thơ a a, Minh Doãn huynh phía trước đi qua Giang Nam. Vừa tài tán thưởng sau khi lập tức bắt được Triệu Tuân lời nói bên trong mấu chốt tin tức. Triệu Tuân không khỏi có chút gượng gạo. Ai nói tiểu bản tử vụ bè? Kẻ này rõ ràng tinh cực kỳ. Miệng hắn bầu kém chút nói lộ ra nhân bánh, vội vàng trở về bù nói, "Ân, trong mộng đi qua, ta đã từng trong mộng thần du qua một phen Giang Nam." Theo Triệu Tuân, cổ nhân kỳ lạ nhất địa phương liền là có thể sáng tạo ý cảnh đẹp. Thần du loại vật này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Thì ra là thế. Vượng Tài điểm một chút đầu. "Đúng rồi Minh Doanh huynh, vừa mới thư viện Lục tiên sinh nói muốn phải đi bái phòng một vị cố nhân, muốn mời ngươi cùng đi, ngươi nhìn." "Lục sư huynh?" Triệu Tuân sững sờ một chút. Lục sư huynh ngược lại thật sự là chính là cái kỳ nhân. Năm đó Lục sư huynh đi tới Trường An, bái tại thư viện sơn trưởng môn hạ phía sau cũng không có cực hạn tại Trung Nam sơn tu hành, mà là vân du tứ hải, du lịch thiên hạ. Ở trong mắt Lục sư huynh, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Hắn hoa chỉnh chỉnh thời gian 3 năm, du lãm khắp cả Đại Chu triều danh sơn đại xuyên. Mặt phía Bắc Hoa Nguyên, mặt phía Nam Đầm Lầy, phía Tây Cao Xuyên, phía Đông Thương Hải. Lục sư huynh gặp quá nhiều tráng lệ kỳ mỹ phong cảnh, gặp được quá nhiều người tuyệt vời. Điểm này để Triệu Tuân 10 phần hâm mộ. Người cả đời này nhận quá nhiều nhân tố kiềm chế, chọn vẹn dựa theo chính mình ý nguyện mà sống thời gian kỳ thật rất ngắn. Lục sư huynh là thực sống ra tiêu sái, sống ra vị đạo. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, nhiều nhận biết một chút người cũng không có cái gì không tốt. Lại nói Lục sư huynh bằng hữu khẳng định không có phàm nhân, Triệu Tuân cũng muốn đi kết giao một phen. "Tốt, ta liền đi bồi Lục sư huynh nhìn một chút cố nhân." "À, Minh Doanh huynh, ngươi đi trở lại, đừng quên đổi bản thảo a, chúng ta lần này đi Giang Nam thời gian quá lâu, ngươi nhiều gom lại điểm bản thảo, dạng này đến lúc đó chúng ta trở lại Trường An, có thể tới một đợt bạo cảng, lượng tiêu thụ khẳng định phải bạo a." Triệu Tuân mặt sầm lại, tâm đạo vượng tài thật là khi nào chỗ nào đều quên không được thúc dục bản thảo a. Mà thôi, liền theo hắn thúc dục a. Ngươi thúc dục về ngươi thúc dục, ta nhiều càng một chữ, tính ta thua. Triệu Tuân kiên cường rời đi phòng, tiến đến tìm Lục sư huynh đồng hành. Giờ phút này Lục sư huynh ngay tại Kham dư viện này phong thủy. Có lẽ đây chính là một cái chuyên nghiệp tu hành nhân viên tự ta tu dưỡng a. Lục sư huynh, nghe nói ngươi phải đi bái phòng Hoàng Châu thành cố nhân. Tiểu sư đệ, ngươi đã đến. Lục sư huynh thả ra trong tay la bàn, cười nhạt một tiếng, đúng vậy a, năm đó ta du lịch thiên hạ thời điểm tại Hoàng Châu thành quả thực ở lại một đoạn thời gian, cố nhân cũng không ít. Vậy cái này cố nhân thế nhưng là gia nhân. Triệu Tuân trêu ghẹo nói. Lục sư huynh lắc đầu nói, cũng không phải, là một vị ẩn thế cao nhân, cũng là một vị hiếm có đại quốc thủ. Đại quốc thủ? Triệu Tuân biết rõ ở thời đại này đại quốc thủ có hai tầng hàm nghĩa. Hắn một là hình dung cờ vây bên dưới tốt kỳ thủ, thứ hai là hình dung lấy thiên hạ làm bàn cờ, tung hành vô song chính khách. Lục sư huynh trong miệng đại quốc thủ là loại nào? Lục sư huynh, vị cao nhân này là? Chính là Hoàng Châu Kỳ Thánh Nam Cung Sở. A, nguyên lai là cái trước. Nghĩ đến cũng là, lấy Lục sư huynh như vậy tiêu sái tính cách làm sao có thể chủ động cùng chính khách kết giao? Nam Cung tiên sinh tài đánh cờ có 102, tiểu sư đệ, ngươi nếu là muốn học đánh cờ có thể nhiều hướng hắn lĩnh giáo. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 159, đại quốc thủ, canh thứ hai. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Thanh Mai tiểu trúc. Nam Cung Sở nấu một bình thanh mai tiểu, cùng một bàn đậu tây hữu tư hữu vị thưởng thức. xem như Hoàng Châu kỳ thánh, Nam Cung Sở có đại quốc thủ xưng hảo. Nhưng hắn kỳ thật tỉnh không để ý những này hư danh. Hắn quan tâm là cờ bản thân mà thôi. Nam Cung huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lục sư huynh người chưa đến thanh âm tới trước, Nam Cung Sở nghe vậy thần sắc trì trệ. Lư Quang Đấu. Không sai liền là Lư Quang Đấu thanh âm. Lư Quang Đấu thanh âm rất đặc biệt, đều là từ tính. Mặc dù hai người nhiều năm không thấy, có thể Nam Cung Sở không có quên Lư Quang Đấu thanh âm. Lư Hiền Đệ. Nam Cung Sở vui vô cùng, khởi thân chiều chỗ cửa lớn chạy đi. Lư Hiền Đệ sao ngươi lại tới đây? Ha ha, vừa vặn đi qua Hoàng Châu, ta liền tới nhìn xem Nam Cung huynh. Nam Cung Sở mừng rỡ sau khi chú ý tới Lư Quang Đấu một bên tuấn tú nam tử, này người nhìn xem không tới 20, nhưng toàn thân trên dưới xuyên qua một cỗ cùng tuổi tác không hợp thành tục cảm giác. Vị này là? Đây là ta tiểu sư đệ Triệu Tuân, sơn trưởng nhập thất đệ tử. Lục sư huynh giải thích nói, lần này chúng ta là đi Giang Nam nói, đi qua Hoàng Châu. Ta nhất định phải kéo hắn tới nhìn một chút Nam Cung huynh. Nói xong hắn lại chuyển hướng Triệu Tuân nói, tiểu sư đệ, cái này chính là ta nói với ngươi đại quốc thủ Nam Cung Sở. Gặp qua Nam Cung tiên sinh. Triệu Tuân xông lên Nam Cung Sở chắp tay, thái độ cung kính nói. Miệng hắn rất ngọt, Nam Cung Sở nghe tự nhiên rất là hài lòng. Hậu sinh khả úa, sơn trưởng thật là thu rồi cái hảo đồ đệ. Ha ha, Nam Cung huynh, ngươi rõ ràng cũng có cơ hội tiến thư viện, là chính ngươi không đi. Nói như thế nào đây, ta tính cách không thích hợp tại thư viện đợi. Trung Nam Sơn tuy lớn, nhưng không thể so với giang hồ. Ta càng muốn làm một đầu dấu tại giang hồ giao long. Cũng thế, ta đã từng cũng giống như ngươi, bất quá về sau cảm thấy một mực tại một chỗ thanh tu cũng rất tốt. Triệu Tuân nói tiếp, lục sư huynh này kêu này an tâm chỗ là ta quê hương. Triệu Tuân tuân ra kim cú, lục sư huynh cùng Nam Cung Sở đều là lấy làm kinh hãi. Này an tâm chỗ là ta quê hương. Tốt một câu này an tâm chỗ là ta quê hương a. Nam Cung Sở đôi mắt bên trong hiện lên vẻ mừng như điên. Ngươi tuyệt vời, Triệu tiểu lang quân thật là cái người tuyệt vời a. Lục sư huynh cũng chật chật sưng ngạc như nói, tiểu sư đệ không hổ là sao văn khúc hạ phàm, tiện tay hái tới tức là kim cú, diệu nữ liên tiếp có tài hùng biện trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi, này đợt quả thực không thua thiệt. Ha ha, nhìn xem ta, nhất thời cao hứng đều quên mời các ngươi đi vào. Chúng ta tại cửa chính nói chuyện tính chuyện gì xảy ra? Nam Cung Sở vỗ đầu một cái, liền vội vàng đem Lục sư huynh cùng Triệu Tuân nhường đi vào. Này thanh mai tiểu trúc thật là càng ngày càng lịch sự tao nhã. Ha ha, không ở ngoài là dưỡng một chút hoa điệu trùng ngư, ưa thích chuyển mà thôi. Nam Cung Sở dẫn hai người tới trong đình, sau đó thẳng ngồi xuống cấp hai người pha trà. Ta này trà là bạch trà, vị đạo cùng trà xanh bất đồng, các ngươi tới nếm thử. Đà tạ Nam Cung huynh. Nam Cung huynh thật là quá khách khí. Lục sư huynh cầm lấy chén trà nhấp một miếng, chỉ cảm thấy hương khí doanh đầy khoang miệng. Triệu Tuân cũng rót một ngụm, vị đạo sát thực không tụ. Ta này trà cũng không phải uống chùa, ngươi đã đến được bồi ta uống vài chén. A. Lục sư huynh lên tiếng, cười nói, tốt, hôm nay liền cùng ngươi chiến thống khoái. Triệu Tuân tâm bên trong lấy làm kinh hãi. Hắn chỉ biết là lục sư huynh tinh thông gió nước kham dư chi thuật, lại không biết lục sư huynh lại đánh cờ. Đánh cờ vật này thế nhưng là rất thâm ảo. Ngược lại chính Triệu Tuân là không quá đi. Cái gặp Nam Cung Sở cùng lục sư huynh ngồi đối diện tại bàn cờ hai bên, Nam Cung Sở cầm đen, lục sư huynh cầm trắng. Hai người mặc dù đã lâu không gặp, nhưng tại trên bàn cờ nhất sát lên tới liền giết 10 phần lửa nóng. Nam Cung Sở được xưng là đại quốc thủ, tự có hắn tài đánh cờ tình xảo địa phương, có thể lục sư huynh thực lực cũng không đủ. Chí ít tại lúc đầu mấy tay không có chút nào rơi xuống hạ phong. Triệu Tuân tâm đạo khá lắm, lục sư huynh cố lên a. Nhất định phải cấp thư viện làm vẻ vang thêm vinh dự. Nhìn cờ không nói, đây là yêu cầu cơ bản nhất. Triệu Tuân yên tĩnh ở một bên quan sát, dần dần nhập định. Không biết qua bao lâu, chiến cục đã tới bên trong bàn, lục sư huynh đã hiện ra xu hướng suy tàn. Nam Cung Sở nước cờ rất yêu, trong lúc vô hình đem lục sư huynh đưa vào đến hắn tiết tấu. Lục sư huynh dần dần xuất mồ hôi chán, thần sắc rất là nghiêm túc. Triệu Tuân còn là lần đầu tiên nhìn thấy lục sư huynh khẩn trương như vậy, quả thực lạ như lâm đại địch. Lại qua vài chục bước cờ, lục sư huynh đã tiến vào tuyệt cảnh. Hắn nếm thử tính vật lộn một phen liền con rơi nhận thua. Tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Lục sư huynh lắc đầu, cười khổ nói: "Ha ha, thống khoái, thống khoái. Có thể theo ta bên dưới như vậy nhiều tay người không nhiều, ngươi Lư Quang Đấu xem như một cái." Nam Cung Sở tâm tình hiển nhiên rất không tồi, trêu ghẹo nói: "Nếu không, Triệu tiểu lang quân cũng tới bên dưới một bàn." "Ta..." "Không không không." Hắn liền vội vàng khoát tay nói: "Hắn tài đánh cờ rất bình thường, nhiều nhất chỉ có thể ở nghiệp dư trong hội chơi hai bàn. Cùng dạng này đại quốc thủ đánh cờ đây không phải muốn chết sao? Tựa như ngươi là hoàng kim mức độ, muốn cùng Vinh Diệu Vương giả solo, đối tuyến kỳ liền bị vô hạn đơn độc giết sạch khoản. Nếu là so thi từ gì gì đó Triệu Tuân tại đi, cần phải so đánh cờ hắn thực không quá đi. Tiểu sư đệ ngươi liền bên dưới một bàn a, thắng thua không quan trọng." Lục sư huynh cấp Triệu Tuân động viên nói. "Ê." Triệu Tuân nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. "Tốt a." Do dự thật lâu Triệu Tuân vẫn là quyết định bên dưới tổng thể. Ngược lại hắn chân trần không sợ mang giày. Cho dù là thua cũng không có gì tốt mất mặt. Nếu là thắng, kia, điển hình thua không thua thiệt, thắng huyết kiếm. "Làm." Triệu Tuân ngồi xuống, vê lên một mai quân đen bỏ vào trên bàn cờ. "Tới đi, không có bất luận cái gì xáo lộ, tùy tâm sở dục hạ quân." Như vậy lô mạng nước cờ hiển nhiên để Nam Cung Sở bất ngờ. Ngay từ đầu hắn mặt bên trên mang cười, dần dần trên mặt nụ cười dần dần biến mất. Tại sao lại dạng này? Triệu Tuân nước cờ hắn nhìn không thấu, trong lúc vô hình tăng lên Nam Cung Sở không ít tâm lý áp lực. Dù sao hắn hướng tới là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay trạng thái. Nam Cung Sở trong lúc bối rối bắt đầu có đủ loại phỏng đoán bên trong lại có nghi kỵ. Cái này khiến hắn hạ quân biến cực kỳ do dự. Triệu Tuân không có phát giác Nam Cung Sở biến hóa, bởi vì hắn tại trong ván cờ. Có thể một bên nhìn cờ lục sư huynh Lư Quang Đấu lại là nhìn vô cùng rõ ràng. Nam Cung Sở tâm loạn. Đây cũng không phải là Nam Cung Sở vốn có thực lực a. cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, yêu sợ lỗ mãng. Tiểu sư đệ ở phương diện này rất có vài phần loạn quyền đã chết lao sư phụ ý tứ. Triệu Tuân mặc dù không có nổi bật như vậy cảm giác, nhưng cũng có thể dần dần cảm giác được đối phương áp chế lực đang giảm xuống. Đây là một tin tức tốt. Hắn am hiểu giảo cục đấu pháp, đặt ở trong trò chơi cũng chính là lẫn nhau nghèo. Ta cùng ngươi lẫn nhau mập đối tuyến hậu kỳ đánh không thắng, vậy liền tiền kỳ lẫn nhau nghèo liều mạng. An cây, đại dược, trái xoài ăn lên tới, ai cũng đừng nghĩ mua mãi mãi trang bị. Tất cả mọi người không có kinh tế tình huống dưới cao thủ ưu thế liền không có nổi bật như vậy. Triệu Tuân điên cuồng tại trong bàn cờ bộ giảo sát, dồn ép Nam Cung Sở cuối cùng tại lộ ra sơ hở. Chuyện thuần phong cách cổ điện phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 160, Lạng Kha văn cờ, canh thứ nhất. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Dốc hết sức hàng tập hội. Triệu Tuân mãng phu nước cờ đối với Nam Cung Sở phán đoán vẫn là tạo thành cực đại trùng kích. Chiến tới bên trong bàn, song phương lẫn nhau chém giết, đại lượng trao đổi quân cờ. Này đối Triệu Tuân tới nói không thể nghi ngờ là thuận lợi. Phải biết, Nam Cung Sở thực lực tuyệt đối ở xa trên hắn. Nếu như nói Nam Cung Sở là game thủ chuyên nghiệp, Triệu Tuân nhiều lắm là xem như cái nghiệp dư cao thủ. Tại tiền kỳ loại này trên lệch thể hiện còn không rõ ràng, chỉ khi nào để Nam Cung Sở ổn định quá độ trung kỳ, hậu kỳ khởi thế là có thể một đợt đem Triệu Tuân mang đi. Nhưng một khi bên trong bàn chiến tới cục diện bế tắc, song phương chiến tổn càng cao, đối Triệu Tuân càng là có lợi. Quả nhiên đánh lấy Nam Cung Sở tâm tính sập. Hắn dù sao cũng là nổi tiếng thiên hạ đại quốc thủ, nếu là bị Triệu Tuân dạng này một cái không có danh tiếng gì ra hỏa bên dưới thắng tổng thể, danh tiếng nhưng là giữ không được. Càng là địa vị cao người càng là yêu quý chính mình vũ mao, Nam Cung Sở cũng không ngoại lệ. Hắn chính là nửa bước kỳ thánh, cũng không thể tại lật thuyền trong mương. Khu khu, Triệu Tiểu Lang quân quả nhiên tài đánh cờ tinh xảo, bản cờ này chúng ta cùng cờ làm sao? Triệu Tuân nghe vậy nội tâm thực là một hồi cuồng hỉ. Hắn chính đang chờ câu này, mặc dù hắn nước cờ đủ lỗ mãng, áp chế lực 10 phần, nhưng là hậu kình không đủ cũng là thực. Chỉ cần Nam Cung Sở ý thức được điểm ấy một mực cầu lấy nhấc lên, kéo tới hậu kỳ hắn nhất định có thể lập bàn. Chỉ là Nam Cung Sở trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, không có ý thức được chi tiết này, cho nên mới lại đưa ra cờ hòa. Cờ hòa là có ý gì? Không ở ngoài chính là vì bảo trụ mặt mũi. Tục ngữ nói tốt, chân trần không sợ mang giày. Triệu Tuân là chân trần, thắng thua không quan trọng. Hắn thua là chuyện đương nhiên, thắng lời nói có thể thổi một năm. Nam Cung Sở liền không giống nhau, hắn tốt xấu là được thế nhân tán thành đại quốc thủ, chỉ kém nửa bước liền có thể bị phong kỳ thánh. Loại thời điểm này nếu là hắn thua cấp Triệu Tuân tổng thể, đối với hình tượng là có tính chất hủy diệt đả kích. Cơ hoa mặc dù cũng có ảnh hưởng, nhưng có thể nói là đem ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Đối phương ném ra cảnh ô lưu, Triệu Tuân là nhận hay là không nhận? Đương nhiên là tiếp, này còn cần nghĩ. Nhưng phàm là đối với mình thực lực có chút đếm, đều sẽ không ở loại thời điểm này cự tuyệt. Nói cách khác, có thể bức bình đại quốc thủ, Triệu Tuân như nhau danh tiếng vang xa. Tại cái này theo người mới có thể thượng vị thời đại, có thể không thương tổn ôn hòa thu hoạch được danh vọng, còn muốn gì xe đạp? Như thế tốt lắm, hôm nay có thể lĩnh giáo đại quốc thủ thực lực, Triệu Mỗ có phúc ba đời. Nam Cung Sở đã cho đủ Triệu Tuân mặt mũi, Triệu Tuân cũng không cần thiết ngay tại lúc này để Nam Cung Sở xuống đài không được. Muốn trộn lẫn mở, EG vẫn là rất trọng yếu. Diệu hay, diệu hay. Lục sư Minh Lư quang đấu một mực tại đứng ngoài quan sát, gặp hai người lựa chọn cờ hòa, vội vàng ra đây tán dương, này tổng thể nhìn ta thật sự là đã nghiền a Nam Cung Minh, tiểu sư đệ, các ngươi quả nhiên là kỳ phùng địch thủ a. Triệu Tuân nghe đến đó không khỏi muốn mắt trợn trắng, tâm đạo Lục sư Minh a, nói dễ nghe một chút ngươi là kỳ sĩ, khó mà nói nghe ngươi là thấp EG a. Nam Cung Sở có thể cùng ngươi làm bằng hữu, bụng dạ là được có bao lớn a. Khụ khụ. Đúng vậy à, Triệu Tiểu Lang quân là ta một năm qua này gặp phải cờ kỹ năng đứng đầu tinh xảo người. Nam Cung Sở đối Triệu Tuân không tiếp tán dương, để Triệu Tuân cảm thấy có chút xấu hổ. Nói trắng ra là Triệu Tuân căn bản không có gì đó xáo lộ, một chữ làm, ba chữ liền là làm. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Trình Giảo Kim Tam bản phụ xuất ra, đem Nam Cung Sở đánh ngất xỉu mà thôi. Nam Cung tiên sinh quá khen rồi. Triệu Tuân chắp tay nói, nhỏ mọn may mắn bức bình Nam Cung huynh mà thôi. Triệu Tiểu Lang quân là cái người tuyệt vời, đánh cược nói, quý ương nghiêm cẩn. Cao người tại bụng, hạ giả tại một bên, người chúng tại góc, này cờ nhà thượng pháp. Nhưng Triệu Tiểu Lang quân trái ngược đạo này, từ đầu đến cuối là vô định biện pháp rào sát sách lược. Ta hạ quân nơi nào, Triệu Tiểu Lang quân liền theo sát phía sau, quả thực là đem ta dồn ép không đường có thể đi. Nam Cung Sở tự rêu nói, thà rằng thua một đứa con, không mất một trước. Kích trái chính là xem phải, công phía sau chính là xem phía trước. Có trước sau đó, có phía sau mà trước. Lưỡng sinh chớ cắt đứt, đều sống chớ liền. Đây là ta một mực thờ phụng tín điều, nhưng chính là quá thờ phụng này đầu, cho nên bị Triệu Tiểu Lang quân bắt được sơ hở. Triệu Tuân tâm đạo cái này, Nam Cung Sở tổng kết năng lực vẫn là rất mạnh nha, không hổ là thế nhân tán thành đại quốc thủ. Mặc dù mới Nam Cung Sở trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, có thể bên dưới song cờ phía sau lập tức có thể ý thức được chính mình vấn đề. Nếu như bây giờ để Triệu Tuân cùng Nam Cung Sở lại xuống tổng thể lời nói, Nam Cung Sở phần thắng chí ít có hơn chín thành. Đương nhiên, Triệu Tuân là không thể nào lại tiếp. Tự rước lấy nục loại này sự tình hắn không làm được. Trầm ngâm một phen phía sau, Triệu Tuân thuận miệng ngâm nói, bàn cờ vì con vì ngày, sắc án âm dương tạo hóa toàn. Xuống đến Huyền Vi thông biến chỗ, cười khen ngày đó Lạng Kha tiên. Triệu Tuân vừa mới ngâm tụng xong, Nam Cung Sở liền bị khiếp sợ không ngậm miệng được. Triệu Tiểu Lang quân bài thơ này làm thật sự là, thực sự là. Hắn nhất thời nghĩ không ra một cái phù hợp chính xác từ để hình dung, thực là đem Triệu Tuân kinh động như gặp thiên nhân. Triệu Tuân tâm bên trong đắc ý, tâm đạo ngươi chưa từng nghe qua. Đây chính là Tây Du Ký bên trong một bài thơ, ngươi nếu là nghe qua liền có quỷ. Triệu Tuân thi từ dự trữ phong phú, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy tế ra đại sắc khí. Đương nhiên, giờ đây vẹn vẹn một bài thơ cũng đủ để làm Nam Cung Sở liễu lưới. Quá khen, Nam Cung tiên sinh quá khen rồi. Vừa mới Triệu Tiểu Lang quân nâng lên Lạn Kha là có ý gì?
A này, Triệu Tuân sững sờ một chút, chợt kịp phản ứng. Cái gọi là Lạn Kha ván cờ xuất từ Nam Triều tiểu thuyết thuật dị ký, rằng chính là Tín An quận thạch thất núi, tấn lúc vương chất đốn tuổi tới, gặp đồng tử mấy người cờ mà ca, chất bởi vì nghe. Đồng tử lấy một vật cùng chất, như hạt táo, chất chứa mà bất dân đói. Khoảng khắc, đồng tử gọi là viết, sao lại không đi? Chất tới xem, phụ kha tấn nát. Vừa về, không phục người đương thời. Cũng chính là cái gọi là tiên nhân ván cờ. Có thể Triệu Tuân giờ phút này sở tại Đại Chu Triều là một cái trọn vẹn giá không thời đại. Nam Triều cũng chưa từng xuất hiện, tự nhiên cũng không có thuật dị ký cùng Lạn Kha ván cờ. Nam Cung Sở có thể nghe hiểu bài thơ này trước ba câu, nhưng một câu cuối cùng quả thực có chút để hắn khó hiểu. Nay cũng là bình thường, nếu như Nam Cung Sở có thể nghe hiểu Lạn Kha ý vị, Triệu Tuân ngược lại muốn hoài nghi hắn cũng là xuyên việt giả. Này Lạn Kha đi, nhưng thật ra là một ván cờ. Triệu Tuân liền đem Lạn Kha ván cờ điện tịch đơn giản cùng Nam Cung Sở nói một lần, Nam Cung Sở thực là nghe được say sưa ngon lành. Liền tại Nam Cung Sở vẫn chưa thỏa mãn thời điểm, Triệu Tuân lại kìm nén không được ngâm tụng nói, tiên giới trong vòng một ngày, nhân gian thiên tuế nghèo. Đôi cờ không biến cục, vạn người đều là không. Tiêu khách trở lại đường, phủ Kha Lạn theo gió. Duy dư cầu đá tại, một mình lấn đỏ cầu vồng. Lần này, nghe qua Lạn Kha ván cờ điện tịch Nam Cung Sở cảm thụ càng thêm mãnh liệt. Lạn Kha một giấc chiêm bao. Ta rốt cuộc minh bạch ta là gì không bước qua được cuối cùng kia nửa bước. Nam Cung Sở cảm khái nói, ta là quá coi trọng danh lợi, chỉ có buông xuống mới có thể thu được. Hôm nay vạn phần cảm tạ Triệu Tiểu Lang quân đề điểm, đơn giản là như thể hồ quán đính đồng dạng. Chương 161, mình bên trong Càn Khôn, canh thứ hai. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Triệu Tiểu Lang quân, ngươi giúp ta ngộ đạo, ta tự nhiên cũng phải có qua có lại mới là. Nam Cung Sở ngừng một chút nói, Triệu Tiểu Lang quân lại chờ một lát. Nói xong hắn quay người đi hướng bên trong phòng. Ước chừng qua sau thời gian uống cạn tuần trà, Nam Cung Sở đi mà quay lại. Triệu Tuân gặp trong tay hắn bưng lấy một quyển sách, tâm đạo cái kia không phải kỳ phổ a. Kỳ phổ thứ này đối kỳ si tới nói là cực phẩm, có thể Triệu Tuân là thực không có như vậy hứng thú nồng hậu a. Đi tới tiếp cận, Nam Cung Sở cầm trong tay chi vật đưa cấp Triệu Tuân, cảm khái nói, này bản bình bên trong Càn Khôn liền coi như làm ta cấp Triệu Tiểu Lang quân lễ gặp mặt. Nay Tiểu Lang quân vừa vì người tu hành, nếu có thể lĩnh hội quyển sách này, đối với ngươi tu vi có cực lớn tăng thêm. Gì? Triệu Tuân sững sờ một chút. Không phải kỳ phổ. Triệu Tuân cảm thấy có chút khó tin. Lại là một bản cùng tu hành có liên quan sách. Đây chính là hoàn toàn ra khỏi Triệu Tuân dự kiến. Triệu Tuân biết rõ Đại Chu tu hành hệ thống chia làm Nho Thích Đạo Vũ Ma Ngũ Đại giống như, nhưng từ chưa nghe nói qua đánh cờ cũng có thể bên dưới hoàn thành người tu hành. Hẳn là ở trong đó còn có cái gì ẩn tình. Khu khu, xin hỏi này cờ bên trong thuật làm sao tăng cao tu vi? Bình bên trong Càn Khôn bên trong đồ vật cùng loại với đạo gia dưỡng khí thuật, tới chính là phụ trợ tác dụng. Nam Cung Sở giải thích nói, nhưng là đạo gia dưỡng khí thuật là lấy tự thân thể vì phương viên, chúng ta kỳ thủ nhưng là đem thiên hạ đặt vào trong lồng ngực. Khá lắm, nghe ngược lại rất huyền diệu bộ dáng. Triệu Tuân lập tức nói cách khác kỳ thủ cũng có thể tu hành. Đương nhiên, bất quá cờ chi nhất đạo không phải chủ lưu tu hành hệ thống, nhiều nhất chỉ có thể coi là lợi chi. Tương tự còn có phù văn, khắc dấu các loại. Triệu Tuân giờ phút này giật mình đại ngộ. Nguyên lai hắn vẫn luôn bị lừa dối. Trước hết nhất cùng hắn quán thâu thiên hạ ngũ đại tu hành hệ thống khái niệm chính là Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa. Sau đó sân trưởng, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong cũng tại trong lúc vô hình, có lẽ có ý hoặc vô ý hướng Triệu Tuân cường hóa cái này khái niệm. Xét đến cùng là bởi vì Triệu Tuân tiếp xúc những người này đều quá mạnh. Lý Thuần Phong cùng Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa là nhị phẩm cường giả, Viên Thiên Cương cùng Sơn trưởng càng là siêu phẩm tồn tại. Tại những cường giả này trong mắt, thiên hạ có thể xếp hàng đầu tu hành hệ thống chỉ sợ cũng liền là Nho Thích Đạo Vũ Man này ngũ đại giống như. Đến mức gì đó khắc dấu a, phù văn a, kỳ đạo a đều là mặt lưu, không đáng giá nhắc tới. Nhưng những này lại xác thực chân thực tồn tại. Đại lão làm hại ta. Triệu Tuân giờ phút này chỉ nghĩ phát ra đình thai nhức góc la hét. Như vậy liền đa tạ Nam Cung tiên sinh. Triệu Tuân cảm kích đem này bản bình bên trong Càn Khôn nhận lấy, phụ trợ tu hành cũng tốt, Triệu Tuân hiện tại tam tu quá tạm, yêu cầu một cái phụ trợ hệ thống đạt thông. Chỉ dựa vào đạo gia dưỡng khí thuật chỉ sợ có chút không đủ dùng. Đúng rồi Nam Cung tiên sinh, nếu đánh cờ có thể tu hành, ngươi bây giờ hẳn là mấy đẳng cấp? Mấy đẳng cấp? Ta là đại quốc thủ, cũng có thể nói là kém nửa bước kỳ thánh. Con này mấy đẳng cấp lời nói, tha thứ ta cô lậu quả văn, cũng không từng nghe nói qua. Triệu Tuân giật mình. Nếu chủ lưu người tu hành không có đem kỳ đạo đặt vào tu hành hệ thống, kỳ thủ tu hành đẳng cấp phân chia tự nhiên cũng sẽ không dùng chủ lưu cựu phẩm chế độ. Bọn hắn hẳn là tự có một bộ hệ thống, ngoại nhân rất khó rõ ràng giải. Xin hỏi Nam Cung tiên sinh, kỳ thánh là kỳ đạo cảnh giới tối cao sao? Đúng. Nam Cung Sở điểm một chút đầu. T. Nghe được này Triệu Tuân hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ không ra Nam Cung Sở mạnh như thế, vậy mà đến gần kỳ thánh đẳng cấp. Mà hắn vừa mới ngẽ con mới sinh không sợ cọp, lại đem Nam Cung Sở dồn ép giảng hòa. Này thực có thể thổi cả một đời. Gặp nhau là duyên. Có thể cùng Nam Cung tiên sinh đánh cờ một ván, là Triệu Mô may mắn. Triệu Tuân lại xông lên Nam Cung Sở được rồi một cái chắp tay trước ngực lễ. Ăn người miệng ngắn, cầm nhân thủ mềm. Nam Cung Sở liền tu hành bí tịch đều cấp Triệu Tuân cung cấp, Triệu Tuân miệng món điểm tâm ngọt cũng không có gì. Ba người lại hàn huyên một hồi, Lục sư huynh liền cùng Triệu Tuân cáo từ trở về biệt viện. Hai người riêng phần mình sau khi trở lại phòng, Triệu Tuân lập tức xuất ra này bản bình bên trong Càn Khôn triển khai nhìn. Giờ đây hắn đã bước vào thất phẩm người tu hành cảnh giới, nho, võ, nói tam tu phía dưới thực lực kinh người. Có thể nói Triệu Tuân đối diện ngang cấp thất phẩm đối thủ thời điểm cơ hội chắc thắng. Mà đối diện so hắn đẳng cấp cao người, chỉ cần phẩm cấp không có kém ra hai cấp, Triệu Tuân cũng không phải trọn vẹn không có lực đánh một trận. Dù sao Triệu Tuân có mạnh nhất nho tu thực lực, mà nho tu tu sĩ là duy nhất có thể vượt cấp đánh nhau đánh thắng.
tăng thêm võ tu cùng đạo tu phụ trợ, đánh một cái ngũ phẩm, lục phẩm người tu hành Triệu Tuân vẫn còn có cơ hội. Thế nhưng là đối đầu tứ phẩm người tu hành, chính là Triệu Tuân hóa thành ba đầu sáu tay cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Song phương thực lực sai biệt quá chênh lệch xa, không phải dựa vào tài nghệ nhiều liền có thể bù đắp. Có thể Triệu Tuân vẫn là muốn học này bình bên trong càn khôn đồ vật. Cái gọi là kỹ đa bất áp thân. Triệu Tuân đối câu nói này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu được lợi không có lý do không tiếp tục kiên trì. Nhìn lại tại Đại Chu Triều làm một cái nghiêng đòn khiêng thanh niên cũng là rất có tiền đồ a. Triệu Tuân mở ra bình bên trong càn khôn, lật đến tờ thứ nhất. Này nguyên một trang liền vẽ lấy một phương bàn cờ. Trong bàn cờ cũng không có bất luận cái gì quân cờ, chỉnh chỉnh một trang giấy bên trên cũng không có bất luận cái gì dư thừa văn tự. Triệu Tuân thực là ngốc. Đây là ý gì? Vô tự thiên thư. Dựa vào ngộ. Ngay tại hắn hoang mang không dứt thời điểm, bình bên trong càn khôn bỗng nhiên tản mát ra lập loè kỳ quang, đem Triệu Tuân hấp nhập trong sách. Không sai, Triệu Tuân rất vững tin chính mình là bị hấp nhập trong sách. Càng chuẩn xác một chút nói hắn là bị hấp nhập trong sách cái kia bàn cờ. Giờ này khắc này, hắn có chút rõ ràng cái này tên sách ý tứ. Bình bên trong càn khôn. Ý là trong bàn cờ có khác càn khôn a. Triệu Tuân đảo mắt chung quanh, phát hiện hắn ở vào một cái dục tú không gì sánh được trong sân cốc. Non xanh nước biếc, cảnh sát kiểu diễm. Hoàn cảnh rất là thoải mái. Triệu Tuân dọc theo lùng sông bên trong suối nhỏ một mực đi lên phía trước, đi mấy trăm bước phát hiện một cái ngồi tại bên dòng suối nhỏ câu cá lão ông. Triệu Tuân đang muốn tiến lên phía trước, kia lão ông mãnh liệt quay đầu, Triệu Tuân quả thực bị sợ hết hồn. Má ơi, kẻ này là sao đầu mở to mắt sao? Người từ nơi nào đến? Ta là theo bản cờ bên ngoài thế giới tới. Triệu Tuân nói rõ sự thật. Tại sao tới nơi này? Vì ngộ đạo. Triệu Tuân cấp một cái rất tiêu chuẩn rất phía chính phủ đáp án. Nói là gì đó? Đạo khả đạo, phi thường đạo. Bàn về đánh lời nói sắc bén, cái này thế giới không ra Triệu Tuân hắn phải người. Điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Quả thật đúng là không sai, kia lão ông trầm mặc. Sau một hồi lâu hắn mới là lại lần nữa lên tiếng, này trong bản cờ thế giới là bản cờ bên ngoài thế giới hình chiếu, tại bản cờ bên ngoài thế giới có thể làm sự tình người tại nơi này cũng có thể làm. Nhưng có một chút ngươi muốn nhớ lấy, trong bản cờ một năm bằng bản cờ bên ngoài một ngày. Ngoa tạo. Trong bản cờ một năm bằng bản cờ bên ngoài một ngày. Cái này thời gian tỷ lệ cũng quá bất hợp lý đi. Triệu Tuân nếu là có thể lợi dụng được điểm ấy, chẳng phải là nắm giữ thời gian mật mã. Các loại, nếu là như vậy lời nói, Nam Cung Sở vì sao muốn đem quyển sách này đưa cho hắn? Vẫn là nói Nam Cung Sở căn bản cũng không có từng tiến vào cái này bản cờ thế giới, cũng không biết rõ hắn bên trong có khắc càn khôn. Chương 162, thời gian phụ trách rất khó sao, canh thứ nhất. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Triệu Tuân tại bản cờ thế giới phía trong đối đầy đủ mấy canh giờ, nếm thử rất lâu lại không có biện pháp ra ngoài. Hắn bốn phía đều là tìm khắp, chính là không có tìm tới trong truyền thuyết truyền tống môn. Quẹt, tiểu thuyết quả nhiên đều là gạt người. Hắn trong lúc nhất thời có chút gấp. Khá lắm, lúc tiến vào đơn giản, kim quang lóe lên hắn liền tiến vào trong bản cờ. Có thể này nên như thế nào ra ngoài? Này cũng không thể là đơn hướng lối đi a. Bất đắc dĩ Triệu Tuân chỉ được lại đi bên dòng suối tìm kia lão ông. May mà kia lão ông cũng không rời đi. Triệu Tuân cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Lão tiên sinh, ta nên như thế nào rời khỏi cái này bản cờ thế giới? Do ngó mới biết vạn năm trường, ba năm cái có thể thoáng chốc nghỉ. Say rượu mà thôi đều dầu dĩ, lạc tử vô hối có thời thiên. Lão ông tử tổ nói. Triệu Tuân vội vàng đem bài thơ này đi lại. Lão ông ngâm bài thơ này mặc dù không thể cùng những cái kia danh gia so sánh, thậm chí không có hoàn toàn trên ý nghĩa làm đến áp vận, vừa ý vị thâm trầm, phía trong tàng huyền cơ. Triệu Tuân lại thử đọc một lần, cái gặp bốn phía kim quang vạn trượng, một cái ánh sáng chiếu vào trên người hắn. Họa địa vi lao, chỉ một thoáng Triệu Tuân bị một cỗ cường đại hấp lực hấp lên, chiếu trên trời cao phi đi. Cái nghe phịch một tiếng, Triệu Tuân tựa hồ là bị cái gì đó đụng phải một dạng, sau đó lại bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Ngoa tạo, sẽ không phải là rơi xuống té chết ta. Muốn thật sự là như vậy, hắn đại khái là chết thảm nhất xuyên biệt giả. Triệu Tuân tâm bên trong yên lặng cầu nguyện, mặc dù hắn là người tu hành, nhưng giờ phút này hết thảy pháp thuật tựa hồ đều mất đi hiệu lực. Thân thể của hắn không tự chủ được cuộn thành một đoàn. Không lâu sau đó, chỉ nghe một tiếng vang trầm, Triệu Tuân hạ xuống trên mặt đất. Hắn lại mở mắt ra lúc phát hiện chính mình vẫn là tại biệt viện phòng bên trong, trong tay nắm chặt chính là kia bản bình bên trong càn khôn. Ngoa tạo. Giờ phút này Triệu Tuân bị khiếp sợ tột đỉnh. Hắn vội vàng đi xem nước rõ, phát hiện hắn số độ không có biến hóa rõ ràng. Nay vừa vặn cùng lão ông nói kia lời nói ăn khớp. Lão ông nói trong bản cờ một năm bằng bản cờ bên ngoài một ngày. Dựa theo cái này thời gian tỷ lệ tới chuyển đổi, hắn tại trong bản cờ đối mấy canh giờ, chuyển đổi đến bản cờ bên ngoài kỳ thật cũng không qua bao lâu, đại khái là mấy chục hơi thở công phu. Triệu Tuân tâm bên trong thực là một hồi cung hỉ. Hắn đây là thành thời gian phụ trách đại sư ai trong bản cờ thế giới liền là một cái tị nạn sở, một cái vật chứa. Nếu là gặp được nguy hiểm chạy trốn tới trong bản cờ chính là, mà bản cờ lại là dấu ở này bản bình bên trong càn khôn trong sách, có thể nói là mười phần ẩn nấp. Người bình thường chờ làm sao có thể phát hiện? Triệu Tuân giờ đây đã nắm giữ ra vào phương pháp, tiến vào bản cờ thế giới, chỉ cần mở ra này bản bình bên trong càn khôn, nhìn chăm chú trang tên sách này bản cờ là được. Muốn ra đây, liền đọc lao ông nói cho hắn biết kia bài thơ. Triệu Tuân lại thử một lần, phát hiện xác thực không có vấn đề phía sau lúc này mới yên lòng lại. Nghĩ không ra đại quốc thủ Nam Cung Sở có như vậy một cái bà bối, hắn thật sự chính là này bình bên trong càn khôn người hữu duyên a. Chuyện này hắn không có ý định nói cho bất luận kẻ nào, đây là Triệu Tuân bảo mệnh cuối cùng dựa vào. Gặp được đánh không lại, đánh không thắng còn không thể trốn sao? Đến mức cái này bản cờ không gian rất nhiều những tác dụng kỳ diệu khác, Triệu Tuân đại khái có thể chậm chậm thăm dò. Ngược lại bản cờ thế giới thời gian không đáng tiền, có thể tùy ý tiêu xài tùy ý tạo. Thời gian phụ trách rất khó sao? Không, Triệu Tuân mới thật sự là thời gian phụ trách đại sư, những người khác lão phát nổ. Hai lòng Triệu Tuân chuẩn bị tiến đến dùng cơm tối, kết quả vừa ra cửa liền gặp Lục sư huynh thần sắc vội vàng đi tới. Gặp Lục sư huynh sắc mặt sáng quét, Triệu Tuân vội vàng ân cần hỏi han, "Lục sư huynh, là xảy ra chuyện gì sao?" "Tiểu sư đệ, là Tam sư huynh hắn bất ngờ ngã bệnh."
"Tam sư huynh? Ngã bệnh? Này đều chỗ nào cùng chỗ nào a?"
Tam sư huynh tại Triệu Tuân trong lòng một mực là cái rất cường đại tồn tại, mặc dù không bằng sân trưởng, Viên Thiên Cương những này đỉnh cấp đại lão, nhưng cũng là nhị phẩm cảnh tuyệt đối cường giả. Người tu hành cũng sẽ xảy ra bệnh, mà lại là trực tiếp bị bệnh. Triệu Tuân cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lục sư huynh đều nói như vậy, hắn dù sao cũng nên tiến đến nhìn xem.
"Lục sư huynh ngươi đừng đợi, chúng ta đi xem một chút lại nói."
Nói xong, Triệu Tuân nhất mã đương tiên triều Tam sư huynh sở tại phòng chạy đi. Long Thanh Tuyền giờ phút này nằm ở trên giường, sắc mặt khô héo, bờ môi trắng bệnh. Thập sư đệ Từ Vinh ở một bên cấp hắn bưng trà đổ nước, cẩn thận hầu hạ. Từ Vinh người mặc dù khờ một chút, nhưng tại làm việc phương diện vẫn là cẩn thận tỉ mỉ, rất là nghiêm túc. Mặc dù không biết Tam sư huynh là gì bất ngờ bị bệnh, có thể hắn vẫn là dốc lòng chăm sóc. Từ Vinh đang chuẩn bị cấp Long Thanh Tuyền đổi khăn trùng nóng, liền nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu đi nhìn, cái thấy là tiểu sư đệ Triệu Tuân cùng Lục sư huynh Lư Quang đầu tới.
"Lục sư huynh, tiểu sư đệ, các ngươi xem như tới."
Từ Vinh mặc dù người khờ một chút, thế nhưng biết rõ Tam sư huynh lần này bệnh tình rất nặng. Nếu như trễ trị liệu, sợ là sẽ phải nguy hiểm đến tính mạng.
"Thập sư huynh, Tam sư huynh nơi này thế nào? Ta cùng Lục sư huynh bất quá ra ngoài nửa ngày, Tam sư huynh làm sao lại ngã bệnh?"
Từ Vinh lắc đầu nói, "Ta cũng không biết là sao, nhưng là Tam sư huynh từ hôm nay sáng sớm liền thượng thổ hạ tạ, người đều đi theo gầy đi trông thấy. Ta đi mời Lang Trung nhìn, Lang Trung nói là được kết lị."
"Kết lị?"
Triệu Tuân sững sờ một chút. Cái này thời đại kết lị là một chủng rất nghiêm trọng tật bệnh, nếu như chữa trị liệu thực có thể sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Chỉ là đang yên đang lành, Tam sư huynh tại sao lại bất ngờ được kết lị? Còn nữa người tu hành cũng lại lây nhiễm kết lị sao? Người tu hành thể chất không nên khác hẳn với thường nhân sao?
Triệu Tuân có quá nhiều nghi vấn, nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải là đặt câu hỏi thời điểm. Trước được tăng cường Tam sư huynh bệnh tình trị liệu, bệnh tới như núi sập, Tam sư huynh giờ đây dáng vẻ sát thực rất tiểu tụy. Dĩ vãng Triệu Tuân lúc nào cũng chế giễu Tam sư huynh là giữ tươi thịt, nhưng bây giờ Tam sư huynh hoàn toàn là một bộ lao thịt khô dáng vẻ. Nhìn xem để người có chút đau lòng. Hắn tới đến Tam sư huynh trước mặt ngồi tại bên trên giường, Têu Tam sư huynh hé miệng phun ra lưỡi, quan sát một phen bờ lưỡi. Lưỡi cháy xém mà nóng nảy, quả nhiên là kết lị biểu hiện. Triệu Tuân kiếp trước đã từng chọn môn học qua nửa năm trung y liễu. Thành thật rằng, trung y đối với kết lị nhận biết trị liệu là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Ngay từ đầu trung y xác thực đối bệnh chứng này thúc thủ vô sách, nhưng theo kinh nghiệm không ngừng tích lũy, cũng tìm ra một chút phương pháp. Đại Minh một vị hành y tế thế lang chúng đã từng vân du thiên hạ, trị liệu qua không ít lị tật bệnh chứng, hiệu quả cực dai. Triệu Tuân đã từng nhìn qua cái này đi chép, kết hợp Tam sư huynh chứng bệnh, cơ bản có thể phán đoán cả hai là nhất trí. Hắn nhớ lại kia lang trung mở ra dược phương, nâng bút viết xuống dưới. Têu người dựa theo cái này dược phương bốc thuốc đến. Đương nhiên thuốc trị liệu chỉ là phụ trợ, tốt nhất vẫn là phải phối hợp rửa ruột trị liệu. Triệu Tuân cảm thấy hắn có tất yếu sớm cùng Tam sư huynh thông báo một tiếng, để hắn có chuẩn bị tâm lý. Bệnh không ghen ghét y là trọng yếu nhất sự tình. Chương 163, Hạnh Lâm Thánh thủ Triệu Minh Doãn, canh thứ 2. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Nghe Triệu Tuân giảng rửa ruột phương án trị liệu, Tam sư huynh vốn cũng không tốt sắc mặt càng tăng thêm mấy phần thê thảm sắc. Kỳ thật trung y áp dụng rửa ruột thuật tới trị liệu chứng bệnh lịch sử 10 phần lâu đời. Đông Hán danh y Trương Trọng Cảnh tại Thương Hàn Tạp bệnh luận ghi chép, bệnh nhân không thích hợp phục tiêu chảy liệu thông liền người, áp dụng heo mật rửa ruột. Cụ thể phương pháp là, lấy heo mật đổ cốc đạo bên trong, như một cầm bệnh, tại đại tiện ra túc cán đắc vật, cái gì hiệu? Heo mật có nhược khô, giảm viêm, giải độc các loại tác dụng, dùng đến rửa ruột hiệu quả không tệ. Đường Triều dược thần Tôn Tư Mạc chính là khởi xướng dùng nước muối rửa ruột. Hắn tại chuẩn bị gấp thiên kim yếu phương bên trong ghi chép nấu muối canh lấy thẻ tre đổ lớn lỗ bên trong phương pháp, khá tựa như nước muối sinh lý rửa ruột biện pháp. Thanh đại cố thế Trường Dương y đại toàn bên trong chuyên môn ghi có gan đạo biện pháp, dùng heo gan một mai, gan khẩu bên trong thả ống lông ngỗng một cái, bó chặt, lấy một đầu ống lông ngỗng cắm vào phế môn, xính thế vân về, hắn mật xông lên người phế môn, đại tiện tức đi vậy. Loại phương pháp này tiếp cận nhất hậu thế rửa ruột biện pháp, Triệu Tuân chuẩn bị kết hợp heo mật cùng muối canh tới trị liệu Tam sư huynh. Dù sao cái này thời đại không có chất kháng sinh, đây đã là hắn có thể nghĩ tới đứng đầu hợp lý phương thức. Tam sư huynh đương nhiên là không tình nguyện. Nhưng là giờ phút này đã không thể theo hắn, chỉ dựa vào uống thuốc không đủ khiến cho hắn khỏi hẳn, rửa ruột là tất yếu. Triệu Tuân mời Lục sư huynh, Thập sư huynh mang tới heo gan, ống lông ngỗng, nước muối những vật này, sau đó phối hợp với đem Tam sư huynh lật mình, trừ bỏ bên trong quần, độc mũi quần. Tam sư huynh đã tội, ta là vì ngươi tốt.
Triệu Tuân thở dài một tiếng, không chút do dự đem hợp lại heo gan ống lông ngỗng trực tiếp chiều Tam sư huynh phách môn cắm đi. Phối hợp uống thuốc cùng với một ngày một lần rửa ruột, Tam sư huynh Long Thanh Tuyền bệnh tình rất nhanh chuyển biến tốt. Mặc dù đi qua rửa ruột liệu pháp, Long Thanh Tuyền vừa nhìn thấy Triệu Tuân liền cảm thấy hoảng sợ cùng ngượng ngạo, nhưng cuối cùng vẫn biểu đạt đối Triệu Tuân lòng biết ơn. Bệnh tới như núi sập, kết lị khôi phục cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Triệu Tuân có thể dùng thời gian ngắn nhất, hiệu suất cao chữa khỏi bệnh của hắn chứng, Long Thanh Tuyền cảm kích không dứt. Nói thực ra Triệu Tuân một mực rất nghi hoặc Tam sư huynh tại sao lại bất ngờ lây nhiễm bên trên kết lị. Một cái người tu hành dạ dày không nên như vậy dễ hỏng a. Mấy phen hỏi thăm phía dưới, Tam sư huynh lúc này mới nhả ra.
"Ai, tiểu sư đệ, thực không dám giấu giếm, ta là ăn đồ không sạch sẽ."
"Đồ không sạch sẽ?" Hoàng Châu cá sông khói nổi tiếng thiên hạ, ta vốn là tốt này một ngụm, tại kinh sư thời điểm ăn không tới chính tông Hoàng Châu cá sông khói. Hôm nay tới Hoàng Châu sao có thể không lớn no có lộc ăn. Ai ngờ, này cá sông khói đã hư thối, ta ăn phía sau liền cảm giác có chút không thích hợp. Chẳng qua là lúc đó không có quá để ý, hôm nay sáng sớm dậy liền thượng thổ hạ tạ. Ngoa tạo, Tam sư huynh thật sự chính là nặng khẩu vị a. Cá sấu khói. Triệu Tuân không tự chủ được nghĩ tới phi ngư đồ hộ, cái kia mùi thối, quả thực là liền mèo chó đều nhẫn nhịn không được a. Bất quá, cái này cá sông khói hẳn là cùng phi ngư đồ hộ còn không phải một vật. Cổ đại không có hiện đại giữ tươi kỹ thuật, cá câu đi lên đánh lên tới phía sau nếu như không lập tức làm thịt làm đồ ăn, trên cơ bản chỉ có thể sông, ướp tới bảo tồn. Nhưng cho dù là sông, ướp cá cũng vô pháp bảo đảm sạch sẽ. Triệu Tuân là thà rằng không ăn cá cũng sẽ không đi ăn cá sông khói, ướp cá. Tam sư huynh dù sao cũng là đường đường thư viện tam tiên sinh, làm sao điểm ấy bố cục cũng không có a. Nếu là chuyện ra ngoài, thư viện mặt mũi ở đâu? Sơn trưởng mặt mũi ở đâu? Tam sư huynh kia ngươi có thể phải chú ý, này cá sông khói nếu như bảo tồn không thỏa đáng rất dễ dàng lại biến chất. Biến chất? Tiểu sư đệ, biến chất là vì sao ý a? Ách, cái này, biến chất liền là hư thối ý tứ, tạm thời có thể hiểu như vậy. Triệu Tuân giải thích nói. Thì ra là thế, vậy xem ra về sau ta được ít ăn cá sông khói. Mặc dù Long Thanh Tuyển có chút không bỏ, nhưng kinh lịch lần này kết lị tra tấn phía sau, hắn ý thức được khỏe mạnh mới là trọng yếu nhất. Người ăn ngũ cốc các loại lương thực phụ, liền có thể nhiễm đủ loại chứng bệnh. Người tu hành mặc dù cường đại, nhưng trên bản chất cũng là có máu có thịt người. Cho nên sinh bệnh là chạy không thoát, chỉ có thể tận lực phòng ngừa. Tiểu sư đệ, lần này nhờ có ngươi, ở bên ta tốt phía sau, định đem độc nhất vô nhị bí thuật làm cho tại ngươi. Triệu Tuân cảm thấy Tam sư huynh đây là cấp hắn phí bị miệng à, dù sao Triệu Tuân giúp hắn làm kia trở gượng gạo trị liệu, nếu là không cấp điểm chỗ tốt, Triệu Tuân nói đem ra ngoài, Tam sư huynh còn thế nào tại thư viện hành tẩu, tại giang hồ trộn lẫn. Vậy liền đa tạ Tam sư huynh. Triệu Tuân xông lên Long Thanh Tuyển ôm quyền nói, không có những chuyện khác, tiểu thất thập nhị trước hết lui xuống. Tam sư huynh ngươi bệnh nặng mới khỏi, hảo hảo tĩnh dưỡng mới là. Nói xong Triệu Tuân thối lui ra khỏi phòng. Liên tiếp dày vò như vậy mấy ngày, thật vất vả Tam sư huynh bệnh tình ổn định, Triệu Tuân cũng có thể nghỉ một chút. Có thể hắn mới vừa đi ra phòng, liền gặp Giả Hưng Văn vẻ mặt buồn tiêu đi tới. Triệu Tuân tâm bên trong lột bột một tiếng, tâm đạo không lại lại có biến cố gì a? Nương đấy, đây là muốn thân mệnh. Minh Doãn, có một việc có chút phiền phức. Người đi theo ta. Triệu Tuân điểm một chút đầu, cất bước đuổi theo tiến đến. Hai người đi đến một chỗ trước hòn Giả Sơn, Giả Hưng Văn hạ giọng nói, Bất Lương Nhân Nha Môn truyền đến tin tức, Phùng đại nhân giao phó nhiệm vụ, muốn chúng ta lập tức đi thăm dò một cá nhân. Bất Lương Nhân Nha Môn tin tức truyền đến. Theo Trường An. Phùng đại nhân mệnh lệnh. Triệu Tuân thực là có chút không dám tin. Khoảng cách xa như vậy, dựa vào gì đó tới truyền đạt tin tức? 800 dặm khẩn cấp dịch trạm ngựa truyền lại, vẫn là dùng bổ câu đưa tin. Phùng đại nhân vận dụng truyền tống thuật. Thế, nghe đến đó Triệu Tuân thực là hít vào một ngụm khí lạnh. Truyền tống thuật là tiêu hao tính rất lớn một chủng pháp thuật, chỉ có cao phẩm cấp người tu hành có thể sử dụng. Bởi vì truyền tống thuật đối với người tu hành tu vi hao tổn cực lớn, không tới vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không tùy tiện vận dụng. Cho dù là cao phẩm cấp người tu hành vận dụng một lần cũng cần ít thì nửa năm lâu là thời gian một năm tới khôi phục. Bất Lương Nhân Nha Môn vận dụng truyền tống thuật tới truyền lại tin tức, chứng minh xác thực có một kiện chuyện rất trọng yếu yêu cầu Triệu Tuân bọn hắn tới xử lý. Cha ai? Hoàng Châu thứ sử Triệu Kiên. Giả Hưng Văn gần từng chữ một. Triệu Kiên. Triệu Tuân quả thực không nghĩ tới là hắn. Vị này Hoàng Châu thành quan phụ mẫu chẳng lẽ lại có vấn đề gì? Phùng đại nhân có thể có chỉ rõ. Phùng đại nhân bảo chúng ta đi liên hệ Hoàng Châu thành bên trong một gian lò rèn thợ rèn, này thợ rèn họ Trương, tên chủ chi. Hắn là Bất Lương Nhân nằm vùng tại Hoàng Châu ám kỷ, lại nói cho chúng ta biết chuyện mọn mọn. Tốt. Tam sư huynh bên này bệnh tình cũng ổn định, ta cũng có thể yên tâm. Già đại ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền đi lò rèn tìm Trương Trùng Chi hỏi rõ ràng tình huống. Vội vã như vậy, chọn ngày không bằng đụng ngày nha, huống chi Phùng đại nhân vận dụng truyền tống thuật, chứng minh việc này không thể coi thường, chúng ta không thể lại kéo, nếu không chẳng phải là cô phụ Phùng đại nhân tha thiết kỳ vọng. Triệu Tuân trong nháy mắt đánh đầy máu gà, biến thành cái kia nguyên khí tràn đầy 996 cuồng công việt ma. Nghĩ gì đó? Cuốn lại. Chương 164, to lớn tham lam Triệu Kiên, canh thứ nhất. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Hoàng Châu thành cực kỳ phồn hoa, thành bên trong chỉ là lò rèn liền có mười mấy cái. Trương ký lò rèn ở vào Nam Thành, không có danh tiếng gì. Tới chiếu cố Trương ký lò rèn đều là một chút khách hàng cũ, lò rèn sinh ý chủ yếu dựa vào khách hàng cũ truyền miệng lấy lao mang mới. Mặc dù sinh ý không tính là cỡ nào hưng thịnh, nhưng cũng miễn cưỡng có thể duy trì ấm no, không đến mức đói bụng. Hôm nay Trương Trùng Chi như cũ đang đánh thép, cực cao độ nóng trong lò để hắn mồ hôi đầm địa. Hắn mình trần thân trên, khi thì dừng lại lau mồ hôi. Trương Trùng Chi trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái gặp hai cái thân mang hoa phục, khí độ bất phàm nam nhân xuất hiện ở hắn cửa hàng phía trước. Trương ký lò rèn ở vào trong một ngõ hẻm, vị trí tương đối vắng vẻ. Bình thường cơ hồ không có dòng dõi quý tộc con cháu, công tử nhà giàu tới đây. Trương Trùng Chi có chút nghi ngờ hỏi, hai vị quý nhân là muốn tới định chế cái gì đó? Hai người này không phải người bên ngoài, chính là Triệu Tuân cùng Giả Hưng Văn. Triệu Tuân mỉm cười, đem bội đao minh hồng đao rút ra đưa tới Trương Trùng Chi trước mặt nói, có thể giúp ta nhìn xem, cây đao này mài mòn chỗ có thể phục nguyên. Minh hồng đao chính là tuyệt thế thần khí, Triệu Tuân trong miệng mài mòn cũng bất quá là cực nhỏ một chỗ. Trương Trùng Chi tự nhiên là biết hàng, tại hắn nhìn thấy minh hồng đao thiểm thức quang mang lúc, hết sức kinh ngạc. Vị công tử này, cây đao này là nơi nào có được? Nhà bên trong tổ tiên truyền thừa. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đây quả thật là một bả tuyệt thế bảo đao a. Trương Trùng Chi vuốt ve thân đao, ánh mắt bên trong đều là cực kỳ hâm mộ. Đao này mài mòn chỗ như muốn tu phục, phải dùng cùng cấp bậc tinh cương bổ huyết. Bây giờ là tìm không thấy tốt như vậy thép. Trương Trùng Chi khá là có chút tiếc nuối nói, không ngại, ta tới tu bổ thân đao chỉ là nhân tiện, chủ yếu là đến giúp bằng hữu hỏi một câu. Triệu Tuân không nhanh không chậm nói, Trương An vị quý nhân kia năm trước định chế Minh Quang Khải làm thế nào? Triệu Tuân lời này vừa ra khẩu, nguyên bản mặt bên trên đều là hâm mộ Trương Trùng Chi lập tức che giấu nụ cười, trầm giọng nói, Minh Quang Khải đã làm tốt, cái chờ quý nhân phái người tới lấy. đây là trước kia ước định cẩn thận chắp đầu ám hiệu. Song phương xác nhận không sai phía sau, đều là thở phào nhẹ nhõm. Ti chức bất lương nhân ám tử Trương Trùng Chi, bái kiến hai vị đại nhân. Trương Trùng Chi rất là cung kính xông lên Triệu Tuân cùng Giả Hưng Văn hành lễ nói: "Người vất vả." Triệu Tuân vỗ vỗ Trương Trùng Chi đều là khối cơ thịt cánh tay, sau đó trầm giọng nói: "Trước đây không lâu Phùng đại nhân vận dụng truyền tống thuật theo Trường An truyền đến mệnh lệnh, để chúng ta nghiêm tra Hoàng Châu thứ sử Triệu Khiên, cũng để chúng ta liên lạc ngươi. Ngươi tại Hoàng Châu đối thời gian không ngắn, lấy ngươi đối Triệu Khiên hiểu rõ, này người vì người làm sao?" Như là đã minh xác thân phận của đối phương, Triệu Tuân liền đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng mà hỏi: "Hồi bẩm đại nhân, Hoàng Châu thứ sử Triệu Khiên bên ngoài thương cảm bách tính, yêu dân như con, vụng trộm buôn bán muối lậu, trung gian kiếm lời túi riêng, giữ lại thuế hỏa tốn, có thể nói to lớn tham lam." T. Nghe đến đó, Triệu Tuân thực là hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ không ra đúng là như vậy. Nếu là như vậy, liền không kỳ quái. Triệu Tuân bọn người vừa vặn đi qua Hoàng Châu, bất lương soái Phùng Hạo hẳn là đoán chắc thời gian, lợi dụng truyền tống thuật ngón tay giữa làm truyền lại cấp Triệu Tuân. Đã như vậy, minh đoán chúng ta là gì không trực tiếp đem này liều cầm xuống. Ngươi là không sai, là có cái này quyền lực. Không thể. Triệu Tuân lắc đầu chuyển hướng Trương Thiết Tượng đạo: "Trương Trung Chi, bản quan lại hỏi ngươi, trong tay ngươi có thể có Triệu Khiên buôn bán muối lậu, trung gian kiếm lời tối riêng, giữ lại thuế hỏa tốn mặt giấy chứng cứ?" Trương Trùng Chi nghe vậy xấu hổ lắc đầu nói: "Ti chức còn chưa đem chất giấy chứng cứ đem tới tay." Triệu Tuân hai tay một đám nói: "Nếu không có chất giấy chứng cứ, liền không đủ đối Triệu Khiên định tội. Hắn dạng này to lớn tham lam, khẳng định lại hết sức cẩn thận, không có khả năng tùy tiện để người nắm được án. Ta mặc dù là không sai, nhưng nếu như không có 10 phần chắc 9 năm chắc, cũng không có khả năng đối một cái tứ phẩm đại quan độc thủ. Nếu không, kinh sư bên kia khẳng định là lại có ý kiến." Triệu Tuân hiểu mình cái này không sai là nhiều mặt thế lực đánh cược phía sau thỏa hiệp kết quả. Giang Nam nói duyên hải đều liền phát sinh án mạng, loại thời điểm này triều đình yêu cầu phái một cái khâm sai đi chủ trì thế cục. Lúc này khâm sai phái hệ liền tỏ ra 10 phần mấu chốt. Triệu Tuân hết lần này tới lần khác là cái không có phái hệ người, Hiển Long Đế để Triệu Tuân đi, liền là không muốn để cho hắn tiên vị bất kỳ bên nào. Mà cái này Triệu Khiên, rất hiển nhiên dám như vậy tham ô là bởi vì hắn trong triều có chỗ dựa. Nói cách khác, Triệu Khiên tham làm tiền không riêng gì vào chính hắn túi áo, còn vào triều bên trong chỗ dựa cùng với phái hệ túi áo. Cho nên chỉ cần Triệu Tuân không có xác thực chứng cứ liền không thể tùy tiện động Triệu Khiên. Nếu không Triệu Khiên phía sau đại lao khẳng định sẽ nhảy ra bảo đảm Triệu Khiên, đến lúc đó lại cắn ngược lại Triệu Tuân một ngụm, Triệu Tuân tình cảnh cũng có chút hung hiểm. Còn nữa, Hiển Long Đế nơi đó khẳng định cũng sẽ cho rằng Triệu Tuân dính đến giữa hệ phái đảng phái tranh giành, đối hắn tâm lý ấn tượng cũng lại giảm bớt đi nhiều. Triệu Tuân yêu cầu xuất thủ, nhưng hắn nhất định phải bảo đảm tự mình ra tay thời cơ đủ chuẩn xác. Ổn cho phép tàn nhẫn, nhất kích chí mệnh, không cấp Triệu Khiên cùng với sau lưng của hắn đại lão, đảng phái phản công cơ hội. Vậy làm sao bây giờ? Đúng như Minh Doãn nói như vậy, chúng ta chẳng phải là không làm gì được cái này Triệu Khiên rồi. Không ngại, ta có biện pháp. Triệu Tuân khẽ mỉm cười nói, ta liền tới thử một lần cái này lão hồ ly. Hoàng Châu phủ thứ sử ở vào Hoàng Châu thành Bắc Nhạc Nguy dưới núi. Nhạc Nguy núi ở vào Hoàng Châu thành bên trong, đem Hoàng Châu thành tự nhiên ngăn cách làm hai nửa. Lại có đại vận Hà Xuyên thành mà qua, cho nên dân gian lưu truyền một bài ca dao, một núi phân hai một bên, kinh đào thành bên trong xuyên. Hoàng Châu thứ sử chính là đứng đầu một thành, chỗ làm việc cư trú phủ đệ tự nhiên là vận thế tốt nhất chỗ. Cùng đại đa số châu huyện nha môn bất đồng, Hoàng Châu thứ sử nha môn 10 phần hào hoa xa xỉ. Đại sảnh, nhị đường tu kiến 10 phần uy vũ, đến mức hậu trạch càng là trắng lệ. Trong hậu hoa viên thậm chí đào ao đám bùn sinh sinh tích tụ ra một tòa thổ sơn, sơn thượng tu kiến có lương đỉnh, tên viết vọng giang đỉnh. Hôm nay Hoàng Châu thứ sử theo thường lệ tại trong hậu hoa viên bên hồ nước thưởng lấy cá chép. Hoàng Châu ở vào đại chu nam bắc đường ranh giới bên trên, cho nên mặc dù là chợ tấm còn lạnh thời tiết, nhiệt độ không khí cũng được tính thoải mái dễ chịu. Triệu Khiên một bên đem thức ăn cho cá đầu nhập trong hồ nước, nhìn xem trong ao cá chép tranh nhau tranh ăn, một bên nhẹ nhàng vuốt râu. Đông ông, việc lớn không tốt. Triệu Khiên quay đầu đi nhìn, thấy là phụ tá Hàn Tam Vấn, hơi có chút không vui mà hỏi, Hoàng Hoàng Trương Trường còn thể thống gì? Là Khâm Sai đại nhân, Khâm Sai đại nhân tới. Người gác cổng không dám cản, Khâm Sai đại nhân một đường xuyên đỉnh qua viện triều hậu chạy tới. Khâm Sai đại nhân, hắn tới nơi này làm gì? Triệu Khiên nghe vậy thực là cảm thấy nghi hoặc không thôi. Khâm Sai Triệu Tuân chỉ là mượn đường Hoàng Châu, nghỉ ngơi mấy ngày liền biết đi thuyền theo kênh đảo một đường Nam Hạ đi Giang Nam nói. Theo lý thuyết bọn hắn hẳn không có quá nhiều gặp nhau a. Triệu Tuân bất ngờ viếng thăm, quả thật làm cho hắn bất ngờ. Người trước kéo lấy, đối bản quan thay quần áo phía sau liền đi gặp hắn. Chương 165, thăm dò, canh thứ hai. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Dù là Triệu Tuân là đường đường đại chu thành quốc công thế tử, tới đến Hoàng Châu thứ sử nha môn phía sau cũng theo đó kinh thán không thôi. Thế này sao lại là gì đó nha môn, rõ ràng liền là một cái hào hoa xa xỉ không gì sánh được tư nhân lâm viên. Hoàng Châu mặc dù giàu có thể này cùng thứ sử có thể không có quá to lớn quan hệ. Thứ sử bất quá là lưu quan mà thôi, cầm chính là triều đình bổng lộc. Mà triều đình bổng lộc là có định chế, gì đó quan cấp cầm bao nhiều một đồng tiền cũng không thể. Hoàng Châu thứ sử nha môn có thể tu kiến như vậy hào hoa xa xỉ, rõ ràng Triệu Khiên có bổng lộc bên ngoài thu nhập. Đến mức này bổng lộc bên ngoài thu nhập là gì đó, biết được đều hiểu, không nói cũng hiểu. Triệu Tuân không khỏi nhớ tới kia chứ danh giới thành minh. Ngươi bổng ngươi lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân, hạ dân dễ dàng ngược, thượng thiên khó ức hiếp. Ngắn ngủi 16 chữ, dễ hiểu nhưng làm người đinh tai nhức óc. Nhưng Hoàng Châu thứ sử Triệu Khiên hiển nhiên không biết đạo lý trong đó. Triệu Tuân đương nhiên biết do hắn không pháp lệnh Triệu Khiên hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn mục đích của chuyến này liền là thăm dò Triệu Khiên, nhìn xem cái này lão hồ ly có thể hay không lộ ra cái đuôi hồ ly. Triệu Tuân đợi ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, Hoàng Châu thứ sử Triệu Khiên khoan thai tới chậm. Hắn vừa thấy được Triệu Tuân liền vội vàng chắp tay hành lễ nói, "Khâm Sai đại nhân thứ tội, hạ quan công vụ bề bộn, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Khâm Sai đại nhân thông cảm. Triệu Tuân hơi hơi hí mắt, cười nhạt một tiếng, Triệu Thứ Sử nói là nơi nào lời nói, ngươi là Hoàng Châu quan phụ mẫu, làm việc công là ngươi thuộc bổn phận sự tình, chỉ có xử lý tốt công vụ ngươi mới có thể đưa ra tay làm chuyện khác, không phải sao? Đến mức bạn quan nơi này, không thèm để ý những này vụn vặt lễ tiết. Triệu Tuân nói như vậy, kỳ thật liền là đang thử thăm dò Triệu Khiên, này Triệu Khiên làm sao nghe không ra? Khó mà làm được, công vụ là công vụ, cấp bậc lễ nghĩa là cấp bậc lễ nghĩa, không thể xáo trộn. Triệu Khiên trầm giọng nói, có ai không, cấp Khâm Sai đại nhân dâng trà, dùng tốt nhất Hoàng Châu Long Phong. Nói xong hắn hầu ở Triệu Tuân một bên ngồi xuống, thái độ mười phần cung kính hỏi, không hiểu Khâm Sai đại nhân lần này đến đây có gì chỉ giáo? A, là như vậy. Triệu Tuân không buồn không vui, chậm chậm thuyết đạo, nghe gần nhất Hoàng Châu muối lậu tràn lan, muối ăn tính chất không chiếm được bảo đảm. Vậy mà xuất hiện bách tính ăn suất ma bệnh tình huống, không hiểu Triệu Thứ Sử có thể có nghe. Triệu Tuân am hiểu nhất quan sát hơi biểu lộ, lần này cũng là ôm tâm tính này tới quan sát Triệu Khiên. Nếu là Triệu Khiên bộ mặt biểu lộ có một tơ một hào dị dạng, liền có thể bị Triệu Tuân bắt được, từ đó kết luận cái này Triệu Khiên thực tâm lý có quỷ. Sau đó liền là sưu tập chứng cứ, đây là bất lương nhân am hiểu nhất làm sự tình. Có thể này Triệu Khiên cũng là quan trường chìm nổi nhiều năm kẻ ra đời, cũng không có bị Triệu Tuân lừa rồi đến, mà là gật đầu nói, việc này hạ quan cũng có nghe thấy, là một chút gian thương tại buôn lậu muối ăn, bọn hắn muối ăn tính chất thấp kém, dân chúng ăn nhẹ thì tiêu chảy, nặng thì đau đầu nhức góc một bệnh không lên, quả thực đáng hận. Ồ, không hiểu những gian thương này giờ đây ở nơi nào? Giam giữ tại thứ sử nha môn trong đại lao. Ồ, bản quan có thể tiến đến nhìn xem. Đây là đương nhiên, không hiểu Khâm Sai đại nhân khi nào muốn đi. Hiện tại, Triệu Tuân không chút do dự nói, địa lao loại địa phương này hướng tới đều là âm lãnh ngập ức. Hoàng Châu phủ thứ sử nha môn địa lao cũng không ngoại lệ. Triệu Tuân tại thứ sử Triệu Khiên đồng hành tới đến đại lao, vừa tiến vào nhà tù bên trong đã nghe đến một cỗ mùi hôi vị đạo. Triệu Tuân bản năng nhíu mày lại, nhưng vì điều tra rõ chân tướng, điểm ấy đáng không đáng kể chút nào. Triệu Tuân thế nhưng là một cái bất lương nhân, càng là một cái người tu hành. Chí ít cho tới bây giờ, thứ sử Triệu Khiên biểu hiện vô cùng bình thường, trọn vẹn không giống như là tâm lý có quỷ. Triệu Tuân thậm chí có chút hoài nghi bất lương nhân ám kỳ thợ rèn Trương Trùng Chi nguồn tin tức chuẩn xác tính. Triệu Tuân xử sự nguyên tắc là không oan uổng một người tốt, cũng không buông tha một cái người xấu. Nếu như Triệu Khiên thật sự có tội, Triệu Tuân sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng nếu là Triệu Khiên không có tội, Triệu Tuân cũng không lại oan uổng hắn. Khâm Sai đại nhân cẩn thận một chút, phía trước có bậc thang. Triệu Khiên hiển nhiên đối địa nhà tù rất quen thuộc, mười phần chi kỷ nhắc nhở. Triệu Tuân thêm vào bất lương nhân đệ nhất khắc, Giả Hưng Văn liền nói cho hắn một kiện được ích lợi không nhỏ sự tình, đó chính là có thể theo trong địa lao giam giữ phạm nhân số lượng để phán đoán một chỗ trật tự làm sao. Nếu như nhà tù địa lao kín người hết chỗ, vậy cái này địa phương trật tự nhất định chẳng ra sao cả. Tương phản nếu như trong địa lao không có bao nhiêu phạm nhân, như vậy chỗ đó trật tự hẳn là cũng không tệ lắm. Mà này Hoàng Châu địa lao hết lần này tới lần khác thuộc về cái trước. Triệu Tuân không khỏi nhíu mày, nhưng chỉ dựa vào nhờ vào đó điểm hắn còn kết luận không là cái gì. Có lẽ chỉ là thứ sự Triệu Khiên chấp pháp nghiêm minh, công chính nghiêm minh đâu. Chấp pháp tiêu chuẩn loại chuyện này trọn vẹn nhìn quan phụ mẫu, có nhân thủ nghiêm, có nhân thủ tùng, không gì đáng trách. Triệu Thứ Sử, ngươi nói gian thương giam giữ ở nơi nào? Hồi bẩm Khâm Sai đại nhân, tại đứng đầu đầu tây. Triệu Khiên cất cao giọng nói, ngài dọc theo con đường này đi đến đầu chính là. Triệu Tuân nói khẽ ừ một tiếng, liền sải bước đi hướng tiến đến. Triệu Khiên không nhanh không chậm theo ở phía sau, vừa lúc rất lại phía sau Triệu Tuân một cái thân vị. Ước chừng mấy chục hơi thở công phu, Triệu Tuân đi tới phía tây nhất phòng giam, hắn nhìn chăm chú nhìn lên, quả thực bị sợ hết hồn. Đây là có chuyện gì? Nguyên lai, trong phòng giam mấy người đều treo ngược chết rồi. Sớm không chết, muộn không chết, hết lần này tới lần khác tại Triệu Tuân đi tới giờ khắc này chết rồi. Triệu Tuân cảm thấy mười phần tức giận, nghiêng đầu lại xông vào lịch sử Triệu Khiên chất vấn. Triệu Khiên mặt dáng vô tội, hai tay một đám nói, Khâm Sai đại nhân, cái này hạ quan cũng không rõ a. Ai tù đâu, còn không mau cút đi tới. Triệu Khiên một phen nghiêm nghị quát nạt, hai tù lộn nhào đuổi tới hai người trước mặt, lập tức dập đầu nói, Thứ sử đại nhân, Khâm Sai đại nhân. Chúng ta cũng không rõ a, có lẽ là đêm qua trực ngục tốt mê rượu uống nhiều quá, lúc này mới không có chú ý tới những gian thương này sợ tội tự sát, gây thành thảm kịch a. Triệu Khiên một cước đem cai tù đá văng ra chửi bới nói, thật sự là một cái phế phẩm. Bản quan ngày bình thường là thế nào nói với các ngươi? Trực thời điểm hết thảy không cho phép uống rượu. Uống rượu hỏng việc. Các ngươi đâu, đem bản quan đã nói tại gió thoảng bên tai đúng không? Làm sao bây giờ? Ngươi nói cho bản quan bây giờ nên làm gì? Nói xong lại là hung hăng một cước chiều cai tù đá tới. Ai nha, Thứ sử đại nhân tha mạng, Thứ sử đại nhân tha mạng, a ti chức biết sai rồi, ti chức cũng không dám nữa a. Cai tù liên thanh cầu xin tha thứ. Nếu như Triệu Tuân thật sự là một cái không có kinh nghiệm xã hội ăn chơi thiếu gia lời nói, thật đúng là khả năng bị Triệu Khiên lừa bịp đi qua. Có thể hết lần này tới lần khác Triệu Tuân làm người hai đời, bực này cho hề nếu như hắn nhìn không ra. Rõ ràng Triệu Khiên là tại cùng này cai tù hát đôi đâu. Triệu Thứ Sử không cần quá mức tức giận, khí đả thương thân thể tóm lại là không tốt. Bản quan nhìn không bằng dạng này, trước hết để cho Ngỗ Tác tới kiểm tra thực hư một phen thi thể, nhìn xem những này thương nhân đến tuột cùng là thế nào chết. Khâm Sai đại nhân nói rất đúng. Triệu Khiên vội vàng theo câu chuyện thuyết đạo. Nếu như thế, Khâm Sai đại nhân liền rời bước nghỉ ngơi đi. Nơi này giao cấp hạ quan tới xử lý liền tốt. Chương 166, Thập sư huynh dị thuật, canh thứ nhất. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Theo đại lao rời khỏi phía sau, Triệu Tuân trực tiếp trở về biệt viện chỗ ở. Thông qua mới một phen thăm dò, hắn trên cơ bản đã có thể kết luận Hoàng Châu thứ sử Triệu Khiên tâm bên trong có quỷ. Đây hết thảy phát sinh thật trùng hợp. Triệu Tuân vừa mới nói mặt phố thượng lưu thông mối ăn có vấn đề, Triệu Khiên liền nói gian thương đã bị bắt được hạ ngục. Triệu Tuân đề nghị đi ngục trông được nhìn, kết quả gian thương này liền treo ngược tự sát. Hết thảy đều quá xảo hợp, tựa như là có kịch bản nhất dạng. Nếu như Triệu Khiên chẳng phải vội vàng sao động lời nói, có lẽ Triệu Tuân còn sẽ có hoài nghi. Nhưng bây giờ, Triệu Tuân có thể khẳng định Triệu Khiên nhất định chính là hậu trường hắc thủ. Chết đi những này tù phạm rất có thể liền không phải gì đó gian thương, mà là một chút phổ thông phạm nhân, đần độn u mê bị tự sát làm kẻ chết thay. Bởi vì lớn nhất gian thương liền là thứ sử Triệu Khiên. Trương Trùng Chi nói không sai, thứ sử Triệu Khiên liền là một cái không có bất luận cái gì phòng tuyến cuối cùng ác nhân. Mới Triệu Tuân nếm thử đối thứ sử Triệu Khiên sử dụng quan tâm thuật, nhưng tựa hồ cũng không có hiệu quả. Này có hai loại khả năng, một loại là Triệu Tuân bị hụt pháp lực, một loại khác nhưng là hắn thi triển ra quan tâm thuật bị che giấu. Bất luận là loại nào, kết quả cũng giống nhau, Triệu Tuân vô pháp thông qua quan tâm thuật trực tiếp thu hoạch được thứ sử Triệu Khiên chứng cứ phạm tội. Hắn trở lại chỗ ở trực tiếp đi tìm Lục sư huynh Lư Quang Đấu, Thập sư huynh Tử Vinh, Tam sư huynh Nha. Xét thấy hắn bệnh nặng mới khỏi, Triệu Tuân cũng không có muốn quấy rầy hắn ý tứ, vẫn là để hắn hảo hảo khôi phục một đoạn thời gian mới là. Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Mặc dù Tam sư huynh giờ đây hết thể hướng tốt, nhưng muốn trọn vẹn khôi phục vẫn là cần một cái quá trình. Huống hồ lần này Triệu Tuân muốn làm sự tình, Tam sư huynh thật đúng là chưa hẳn có thể giúp được việc gì đó bận rộn. Lục sư huynh cùng Thập sư huynh gặp Triệu Tuân tới, đều là ân cần tiến lên phía trước. Lục sư huynh Lư Quang Đấu ra tay trước hỏi, "Tiểu sư đệ, ngươi đi đâu vậy rồi?" Triệu Tuân thẳng hắng một cái giải thích nói, "Là như vậy, ta tiếp vào người liên lạc báo cáo, nói thứ sử Triệu Khiên buôn bán muối lậu, ăn hối lộ trái pháp luật, cho nên tiến đến thứ sử nha môn thăm dò hắn một phen, các ngươi đoán làm gì, lập tức liền có người tại ngục bên trong treo ngược tự sát." Triệu Tuân tận lực biến mất bất lương nhân ám kỳ Trương Trùng Chi thân phận cùng với bất lương soái Phùng Hạo theo Trường An vận dụng truyền tống thuật ngón tay giữa làm truyền tống đến Hoàng Châu chi tiết. Mặc dù hắn tín nhiệm hai vị sư huynh, thật có chút sự tình bọn hắn vẫn còn không biết rõ tốt. Đúng là như vậy, nay Hoàng Châu thứ sử coi là thật không làm người con. Lục sư huynh tức giận nói. Một bên Thập sư huynh Tử Vinh liền nói, "Tiểu sư đệ cùng chúng ta nói đây là ý gì?" Ách. Triệu Tuân một lần cảm thấy tràng diện có chút gượng gạo. Thế nhân đều nói Thập sư huynh là cái ngu ngơ, nhưng có thời gian Triệu Tuân thế nào cảm giác Thập sư huynh có chút đại trí nhược ngu vị đạo đâu. Là như vậy, những cái kia treo ngược tự sát người chết quá ly kỳ, ta cảm thấy hắn bên trong có trá, cho nên muốn mời hai vị sư huynh trợ giúp ta chứng minh này phía sau màn là thứ sử Triệu Khiên bố cục. Triệu Tuân đã cơ bản đoán được kết quả, những này tù phạm là bị tự sát, cho nên chỉ cần nghiệm minh nguyên nhân cái chết của bọn họ liền có thể ngồi vững Triệu Khiên tội danh. Phía trước hắn sở dĩ mặc cho Triệu Khiên an bài Ngỗ Tắc tiến đến kiểm tra thực hư thi thể, chính là vì tạm thời ổn định Triệu Khiên, không để cho hắn có phát giác. Đả thảo kinh xà loại chuyện này là vạn vạn không được. Không có xác thực chứng cứ cùng nắm chắc, Triệu Tuân không lại đối Triệu Khiên động thủ. Thì ra là thế. Như vậy tiểu sư đệ dự định để chúng ta thế nào giúp ngươi đâu? Thập sư huynh điểm một chút đầu, trầm giọng vấn đạo. Bình thường tới nói, thi thể đều biết trước đưa đi liễm thi phòng, sau đó trải qua Ngỗ Tắc kiểm tra thực hư. Cho nên chúng ta có đầy đủ thời gian kiểm tra thực hư thi thể. Triệu Tuân sớm có nghĩ sẵn trong đầu, giờ phút này chậm rãi nói ra, mười phần có trật tự. Tiểu sư đệ muốn chui vào liễm thi phòng, đây cũng là không khó. Lục sư huynh hướng Tử Vinh nhìn lại, chậm rãi nói, ngươi thập sư huynh am hiểu nhất loại này kỳ môn độn giáp chi thuật, huống chi kém nhất chúng ta cũng có thể dựa vào người giấy tiến vào liễm thi phòng, sau đó mở ra cửa phòng. Triệu Tuân không nghĩ tới thập sư huynh loại trừ sẽ sử dụng người giấy bên ngoài, còn tinh thông kỳ môn độn giáp chi thuật, trong lúc nhất thời nhìn về phía thập sư huynh trong ánh mắt đều là hâm mộ. Nếu là có thể sử dụng kỳ môn độn giáp chi thuật lời nói, tự nhiên là tốt nhất. Triệu Tuân nhưng thật ra là muốn nhìn một chút trong giang hồ truyền vô cùng kỳ diệu kỳ môn độn giáp thuật đến tột cùng có gì diệu dụng. Tốt, tiểu sư đệ nếu nói như vậy, chúng ta liền thử một lần. Bất quá, thập sư huynh chuyện nhất chuyển nói, chúng ta đều đi, tam sư huynh nơi này không có nguy hiểm a. Hắn bệnh nặng mới khỏi, năng lực tự vệ còn không mạnh lắm. Triệu Tuân tâm đạo thập sư huynh muốn thật sự là đủ chu đáo a, thật là một cái ngoan nam a. Thập sư huynh ngươi yên tâm đi, ta kêu giả đại ca lưu lại. Hắn là bát phẩm võ phu, người bình thường các loại đánh không lại hắn. Triệu Tuân nghĩ, mang lấy giả hưng văn lời nói không có tác dụng quá lớn, còn không bằng đem hắn lưu tại chỗ ở bảo hộ tam sư huynh. Nhiều nhất mấy ngày nữa, tam sư huynh liền có thể khôi phục bảy thành thực lực, đến lúc đó liền nên đổi thành tam sư huynh bảo vệ bọn hắn. Tốt, đã như vậy, chúng ta này liền đi thôi. Lục sư huynh Lư Quang Đấu đề nghị, chúng ta vẫn là theo địa đạo tiến vào liễm thi phòng a, dạng này động tĩnh nhỏ một chút. Thập sư huynh nghe vậy điểm một chút đầu, tốt, Lục sư huynh, tiểu sư đệ các ngươi tránh ra một chút. Nói xong thập sư huynh đứng vững nguyên thần xuất hiếu, Triệu Tuân chỉ thấy một cái tê tê bộ dáng kim tượng chỉ một thoáng chui vào bên trong. Ngoa tạo, thập sư huynh vậy mà lại bực này dị thuật. Cũng quá yêu a. Mặc dù sơn trưởng khởi xướng chính là hữu giáo vô loại, đối các đệ tử tu hành phương hướng cũng không tiến hành can thiệp, có thể thập sư huynh tu hành những pháp thuật này quả thực cùng nho đạo không có cái gì quan hệ a. Người ở bên ngoài nhìn lại đây đều là một chút bảng môn tà đạo dị thuật a. Cái gặp kim tượng TT nhanh chóng đào đất đục động, rất nhanh liền tạc ra một cái địa đạo đến. Gặp Triệu Tuân trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Lục sư huynh tiếng cười nói, tiểu sư đệ, thế nào? Không nghĩ tới a. Thư viện đệ tử xa so với ngươi thấy cường đại, giờ đây ngươi thấy bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Triệu Tuân thật lòng khâm phục gật đầu nói, phục, lần này ta là thực phục. Ước chừng qua một nén nhang công phu, thập sư huynh nguyên thần quý vị trầm giọng nói, tốt, chúng ta có thể tiến vào. Triệu Tuân hết lần này đến lần khác xác nhận nói, thập sư huynh, ngươi xác định địa đạo này là thông hướng thứ sử nha môn? Không có sai, tới Hoàng Châu lúc chúng ta không phải đi qua một lần nha. Ngoa tạo, thập sư huynh lại còn nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Lần này Triệu Tuân quả thực bị khiếp sợ đến, từ nay về sau hắn lại không dám khinh thị bất luận cái gì thư viện sư huynh sư tỷ. Tốt, bất quá chúng ta như vậy chỉ là tiến vào thứ sử trong nha môn, đến nha môn sau đó làm sao xác định liễm thi phòng ở đâu? Đây là Triệu Tuân một lớn nghi hoặc, ai ngờ thập sư huynh lơ đến hai tay một đám nói, chuyện nào có đáng gì, Lục sư huynh có thể cảm giác được âm khí nặng nhất vị trí, để hắn báo điểm, ta lại theo đảo chính là. Ngoa tạo, Triệu Tuân suýt nữa quên mất Lục sư huynh là cái Kham dư phong thủy đại gia. Trong thư viện thực tất cả mọi người đều là nhân tài. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 167, bàn cờ thế giới diệu dụng, canh thứ 2. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Thư viện thiếu niên đoàn liền đại mộ đều hạ xuống, lần này hạ cái địa đạo tự nhiên không có bất luận cái gì tâm lý áp lực. So với ngay từ đầu thời điểm, Triệu Tuân giờ đây càng thêm trầm ổn, nhưng tại hai cái sư huynh trước mặt vẫn cứ có vẻ hơi lô mãng. Dù sao kinh nghiệm còn tại đó, hai vị sư huynh ăn qua muối chỉ sợ so Triệu Tuân ăn qua cơm còn nhiều hơn. Ba người theo địa đạo một đường hướng về phía trước, ước chừng qua một nén nhang công phu, đã tới cuối cùng. Thập sư huynh thản nhiên nói, đã đến nha môn địa hạ, hiện tại phải xem Lục sư huynh. Lục sư huynh Lư Quang Đấu lúc này rất dám thối vướt vướt tóc, rất là đắc ý nói, liễm thi phòng âm khí rất nặng, người bình thường đều có thể cảm ứng đến, lại càng không cần phải nói ta. Cho dù dưới đất, ta cũng có thể phán đoán rõ ràng. Nói xong Lục sư huynh bắt đầu ngưng thần tĩnh khí kiểm tra. Triệu Tuân không dám đánh quái, ở một bên an tĩnh chờ. Ước chừng qua 30 hơi thở công phu, Lục sư huynh thở ra một ngụm trọc khí nói, chính bắc 150 bước, lệch đông 30 bước. Đạo a. Thập sư huynh không nói thêm gì, lại lần nữa nguyên thần xuất hiếu, kim sắc TT thánh tượng lại lần nữa xuất hiện, bắt đầu của thổ. Lần này khoảng cách rất gần, thập sư huynh chỉ dùng mấy chục hơi thở công phu liền đem cuối cùng một đoạn địa đạo đào tốt. Còn kém tầng cuối cùng đất, đâm một cái là rách. Thư viện thiếu niên đoàn thần không biết quỷ không hay tiến vào liễm thi phòng bên trong, bởi vì không dám dẫn rộng mở chân khí chiếu sáng, chỉ có thể mượn nhờ yếu ớt nguyệt quang dẫn đường tìm kiếm mới tử tụ chỉ có thi thể. Tốt tại Lục sư huynh cảm nhận sát khí năng lực quá mạnh, không bao lâu liền mang lấy Triệu Tuân, Từ Vinh đi tới mấy cỗ che vải trắng thi thể phía trước. Chính là chỗ này. Này mấy cỗ thi thể là vừa vặn chết rồi không bao lâu. Triệu Tuân không chút do dự mở ra vải trắng. Trên cổ có vết dây hằn, rất rõ ràng. Triệu Tuân này trước đã có qua kiểm tra thực hư treo cổ tự tử thi thể kinh nghiệm, có thể phán đoán chính xác cái nào là treo cổ tự tử, cái nào là bị rìm chết. Cho dù là trước bị rìm chết ngụy trang thành treo cổ tự tử, hoặc là bị dùng những phương pháp khác giết chết lại ngụy trang thành siết chết đều có thể phân biệt ra được. Đi qua hắn một phen cẩn thận kiểm tra thực hư, quả thật đúng là không sai, những người này là bị rìm chết, hơn nữa có quá khích mạnh dãy rủa vết tích. Giờ đây liền là làm sao bảo tồn chứng cứ vấn đề. Nếu như Triệu Tuân bọn hắn bây giờ rời đi lời nói, khó đảm bảo sẽ không có người chuyển di thậm chí tiêu hủy chứng cứ. Do dự mãi Triệu Tuân vẫn là lấy ra kia bản cái cân bên trong tàn khôn. Lúc đầu Triệu Tuân là không có ý định đem cái này bảo bối tùy tiện bày ra, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, Triệu Tuân cũng không thể không sự cấp toàn quyền. Hai vị sư minh, các ngươi lại ở chỗ này chờ ta một lần. Triệu Tuân không chút do dự đem mấy cỗ thi thể lôi vào bàn cờ thế giới bên trong. Kéo thi thể quả thực là cá thể lực sống. Dù là Triệu Tuân giờ đây đã là thất phẩm người tu hành, nhưng sinh sinh đem mấy cỗ thi thể kéo tới bàn cờ thế giới bên trong cũng hao tốn to lớn khí lực. Còn may không có mồ hôi đầm địa, không phải vậy có chút tổn hại trở ngại hình tượng a. Tốt, chúng ta có thể đường cũ trở về. Lục sư huynh mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Triệu Tuân nói, tiểu sư đệ, ngươi mới là đem kia mấy cỗ thi thể kéo tới sách bên trong đi. Ách, chuẩn xác mà nói là kéo tới bàn cờ thế giới bên trong đi. Triệu Tuân biết rõ dấu giếm là không che giấu nổi, cho nên dứt khoát trực tiếp làm rõ. Hắn tin hai vị sư huynh sẽ không có ý đồ xấu đúng không? Không thể nào, không thể nào. Bàn cờ. Thế nhưng là Nam Cung huynh tặng cho ngươi quyển sách kia bên trong bàn cờ. Lục sư huynh hiển nhiên đối với cái này bàn cờ cảm thấy rất hứng thú, liền muốn theo Triệu Tuân trong tay đoạt lấy cái cân bên trong càn khôn đến xem. Triệu Tuân vội vàng lui về sau đi mấy bước, ha ha cười nói, Lục sư huynh, đây cũng không phải là nhìn loạn. Ngươi nhìn một chút rất có thể xem mù. Lục sư huynh nét miệng nói, tiểu sư đệ, ngươi thật hẹp hỏi. Này nếu là Nam Cung huynh tặng cho ngươi lễ vật, ta tự nhiên là không lại mơ ước. Triệu Tuân vội vàng giải thích nói, ta không phải ý tứ này. Bây giờ không phải là thời gian, chờ trở lại chỗ ở ta chậm rãi cấp các ngươi giải thích. Thôi ta. Lục sư huynh rất không tình nguyện đáp. Nhưng kể chuyện viện thiếu niên đoàn một đoàn người nhảy vào địa đạo đường cũ trở về, trở lại biệt viện chỗ ở sau đó thập sư huynh Từ Vinh lại lần nữa nguyên thần xuất hiếu. Cái kia vô cùng quen thuộc TT kim tượng lại lần nữa tiến vào địa đạo. Chỉ là lần này không phải vì quật thổ mà là vì lấp đất. Một trận thao tác mãnh liệt như hổ. Đối thập sư huynh nguyên thần quý vị sau đó Triệu Tuân tiến lên phía trước ân cần hỏi han, "Thập sư huynh, cái này thỏa?" "Thỏa, không lưu một tia vết tích, sẽ không có người nhìn ra được." "Vậy là tốt rồi." Tại Triệu Tuân động thủ phát lực phía trước, hắn có thể hy vọng Hoàng Châu thứ sử Triệu Khiên có phát giác. Triệu Khiên dù sao cũng là nhất châu thứ sử, vạn nhất chó cùng rất dậu kết quả rất nghiêm trọng. Triệu Tuân là người tu hành tự nhiên không sợ, có thể vạn nhất thương tới vô tội đó chính là tội lỗi lớn. "Tốt, hiện tại tiểu sư đệ ngươi có thể giải thích một lần cái này bản cờ thế giới đi." Lục sư huynh hiển nhiên còn không có quên cái này bản cờ thế giới. Dù sao trùng kích cảm thực tế quá cường đại. Khu cụ là như vậy. Triệu Tuân gặp thực tế không che giấu được, chỉ có thể nhắm mắt nói, lần trước Nam Cung tiên sinh tặng cho ta quyển sách này, ta tưởng rằng võ học bí tịch, liền muốn phải cẩn thận học. Nhưng ai biết mở ra trang tiên sách, nhìn thoáng qua ta liền bị hút đi vào. Triệu Tuân đem chính mình bị hấp nhập bàn cờ thế giới sau đó nhận biết nhất nhất nói cùng hai vị sư huynh nghe. Lục sư huynh nghe chật chật xưng ngạc như nói, nghĩ không ra thế gian lại có thần kỳ như thế sự tình, khó lường, quả nhiên là khó lường a. Sau đó hắn có chút không vui nói, Nam Cung huynh vậy mà giấu giếm ta, thực quá phận. Khu khu, Lục sư huynh, ta cảm thấy Nam Cung tiên sinh cũng chưa chắc biết rõ này trong bàn cờ thế giới. Kỳ thật Triệu Tuân muốn cường điệu không phải là cái gì người nhìn một chút bàn cờ liền có thể bị hút đi vào. Này còn phải coi trọng cái nhìn vừa ý a. Bằng không, nhìn qua quyển sách này vượt quá Triệu Tuân một cái, tại sao lại như vậy hư không? Đương nhiên những này hắn là không lại nói với Lục sư huynh, nếu không thật có khả năng càng tô càng đen. Đó cũng không phải là Triệu Tuân hy vọng nhìn thấy. Có lẽ là bởi vì không có hứng thú, thập sư huynh chính là tương đối yên tĩnh hơn nhiều. Nói như vậy, cái này bàn cờ là thế giới bên trong thế giới, càn khôn bên trong càn khôn. Cái kia có thể cất giữ bao nhiêu người giấy a? Lục sư huynh cùng Triệu Tuân mặt sạm lại nhìn chằm chằm thập sư huynh, tâm đạo thập sư huynh loại trừ cắt giấy người còn biết điểm khác gì đó không? Giờ đây đã chứng minh những người này là bị hắn giết, chỉ cần lại sưu tập đến Triệu Khiên cái khác chứng cứ phạm tội, ta liền có thể đem khác nhất cử cầm xuống. Không ra Trường An không hiểu dân sinh gian khổ. So với hoàng đô phồn thịnh, địa phương bách tính sinh hoạt hiển nhiên muốn khốn khổ hơn nhiều. Cho dù là trung bộ phồn hoa nhất Hoàng Châu, dân chúng cũng phải nhận thụ tham quan ô lại tầng tầng bóc lột. Thời gian này quả nhiên là chật vật a. Hàng Châu như thế, Hoàng Châu như thế, thiên hạ những châu huyện khác ứng với cũng như thế. Triệu Tuân biết mình không có khả năng gì đó điều quản, nhưng nhìn thấy dù sao cũng nên đi quản. Sinh ở đây, lớn ở đây, hắn không có lựa chọn nào khác. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 168, ta không giả, ta ngả bài, canh thứ nhất. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Triệu Tuân là một cái làm hiện thực người, chấp hành năng lực rất mạnh. Tại xác nhận Hoàng Châu thứ sử Triệu Khiên có tội phía sau lập tức bắt đầu sưu tập tội của hắn chứng. Muốn làm đến điểm ấy cũng không khó khăn, dù sao Triệu Khiên tại Hoàng Châu làm sằng làm bậy tội ác chống chất, danh tiếng cực tối. Không ít bách tính giận mà không dám nói gì, nếu có người nguyện ý vì bọn hắn đứng đài chỗ dựa, ngay lập tức sẽ có người nhảy ra cáo trạng. Bất Lương Nhân lại là chỉnh lý tình tiết vụ án hảo thủ, chẳng mấy chốc liền đem hết thảy chứng cứ tụ tập thành sách. Triệu Tuân đối kết quả này vẫn là rất hài lòng. Tra án từ đầu đến cuối đều là trong bóng tối tiến hành, cũng không có đả thảo kinh xả. Giờ đây đại cục đã định, Triệu Tuân cảm thấy đúng lúc cùng Triệu Khiên ngả bài. Đối tứ phẩm quan viên, Triệu Tuân mặc dù không có quyền chém trước tâu sau, lại có thể đi đầu truy nã. Tùy hành kim nô vệ có hơn trăm người, số lượng đã là không ít. Cho dù kia Triệu Khiên tự biết tình huống không tốt, muốn chó cùng rất dậu, thủ hạ cũng không có khả năng địch qua kim nô vệ. Trừ phi Triệu Khiên nuôi dưỡng tư binh. Nhưng Triệu Tuân cảm thấy khả năng này không lớn. Nhưng Triệu Tuân vì đề phòng vạn nhất, vẫn là lựa chọn các loại tam sư huynh chọn vẹn khỏi hẳn. Dạng này thư viện thiếu niên đoàn chính là chọn vẹn thể, lại thêm giả Hưng Văn tương trợ, Triệu Khiên cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Lần nữa tới cửa Hoàng Châu phủ thứ sử, Triệu Tuân tất nhiên là lòng tin tràn đầy. Phái người đi kêu cửa a. Gặp đại môn đóng chặt, Triệu Tuân thản nhiên nói. Một tên kim nô vệ binh sĩ liền tiến lên phía trước gõ cửa. Đáp lại hắn chính là tĩnh mịch một loại trầm mặc. Đại nhân, không ai mở cửa. Giữ cửa phá tan. Triệu Tuân cười lạnh một tiếng. Muốn làm rùa đen rút đầu. Coi là trốn liền có thể không có việc gì rồi. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Kim nô vệ tuân mệnh làm theo bắt đầu từng vòng số cửa. Ngay vào lúc này phủ thứ sử trên tường rào bất ngờ toát ra quá nhiều đầu đến. Trong tay bọn họ giữ lấy tên nỏ, đối kim nô vệ binh sĩ một trận bắn nhanh, chỉ một thoáng hơn 10 người kim nô vệ binh sĩ bị bắn té xuống đất. Còn lại kim nô vệ binh sĩ vội vàng hướng lui lại đi. Triệu Tuân giận dữ. Cái này Triệu Khiên, quả nhiên là chó cùng rất dậu, không quan tâm. Triệu Khiên tự biết khó thoát khỏi cái chết, đây là muốn ngọc thạch câu phần a. Tên chó chết này trước khi chết muốn kéo một cái đệm lưng, Triệu Tuân lại sẽ không cấp hắn cơ hội này. Nhưng nghe soạt một tiếng, Triệu Tuân lăng không mà lên. Cùng lúc đó, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ. Tu luyện mấy tháng, hạo nhiên chi khí đã dung nhập Minh Hồng đao bên trong, Triệu Tuân một tay thương lãng đao pháp đã xuất thần nhập hóa. Dựa vào đạo gia thanh hư tâm pháp, đao pháp này bá đạo không gì sánh được. Hữu giáo vô loại, giao tới. Sơn trưởng nói qua, Triệu Hoán giao long khẩu hiệu liền là hữu giáo vô loại. Này trước Triệu Tuân đã thí nghiệm qua rất nhiều lần, chứng minh chân thực hữu hiệu. Quả thật đúng là không sai, hắn hét lớn một tiếng sau đó, một đầu bạch sắc giao long từ phương xa trên không đáp xuống. Triệu Tuân tại nó đi tới gần thời điểm nhẹ nhàng linh hoạt nhảy dựng lên. Cái nhảy này hắn vừa nhảy tới giao long trên lưng. Hắn bắt được giao long lưng bên trên vậy, tựa như là bắt được bẩm ngựa nhất dạng. Vạn vật đều có linh, lại càng không cần phải nói giao long. Thời gian chung sống dài như vậy, giao long đã quen thuộc Triệu Tuân hành sự xáo lộ. Không cần Triệu Tuân hạ lệnh, bạch giao long liền biết nên làm cái gì. Giao long dọc theo tường vây một hồi phi hành, đuôi một hồi quét ngang. Những cái kia nọ thủ liền bị giao long quét xuống, hung hăng ném xuống đất, phát ra từng tiếng kêu thảm. Bất ngờ xuất hiện linh thú hiển nhiên vượt quá tất cả mọi người chú ý, bao gồm kim nô vệ tại phía trong. Bọn hắn mặc dù là cấm quân nhưng chưa bao giờ thấy qua như vậy cường đại linh thú. Khâm Sai đại nhân cưới đó là cái gì? Là rồng a. Làm sao ngươi biết là rồng, ngươi gặp qua sao? Đương nhiên chưa thấy qua, bất quá vẽ lên thấy qua. Thế, Khâm Sai đại nhân lại có thể cưới rồng? Rồng thế nhưng là chí cao vô thượng tồn tại a. Này cũng không nhất định. Khâm Sai đại nhân thế nhưng là sơn trưởng thu nhập thất đệ tử. Sơn trưởng đó là cái gì cao nhân? Đừng nói là cưới rồng, chính là kêu rồng trong nhà hộ viện cũng không có gì không có khả năng. Hừ, lời này cũng dám nói lung tung, đây chính là đại bất kính a. Rồng tại đại chu người suy nghĩ bên trong là một cái thần thánh không gì sánh được đồ đẳng, liền như là thế gian chi phối đồng dạng. Hoàng đế càng là lấy chân long thiên tử tự xưng là. Loại thời điểm này thần tử bên trong xuất hiện một cái cưới rồng, hoàng đế bệ hạ tâm bên trong lại nghĩ như thế nào? Triệu Tuân hiển nhiên không có lưu ý những thứ này. Giờ đây hắn cái say mê tại chiến đấu. Giao long dưới khống chế của hắn giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng. Tường bên trên binh sĩ bị một hồi quét xuống, cơ hồ không có người lại có thể ngăn cản cấm quân bước chân. Còn không xông đi vào. Lời này hắn là hướng về phía kim nô vệ binh sĩ nói. Kim nô vệ binh sĩ như ở trong ngộng mới tỉnh, đình chỉ ăn dưa, lần nữa bắt đầu xô cửa. Thư viện mấy vị sư huynh sợ hãi Triệu Tuân bị âm, vội vàng phi thân lên, đi theo bạch giao long mà đi. Giả Hưng Văn nhưng là lưu tại nguyên địa chỉ huy kim nô vệ. Cao phẩm cấp người tu hành có thể cảm nhận được bốn phía thiên địa nguyên khí biến hóa. Tam sư huynh trước tiên cảm nhận được điểm ấy. Hắn nhíu nhíu mày nói, tiểu sư đệ, không thích hợp a, nơi này thiên địa nguyên khí ngay tại cực tốc sói mòn, tựa hồ là bị cái gì đó hút đi. Triệu Tuân nghe vậy quả thực lấy làm kinh hãi. Khí trời nguyên khí bị hút đi. Này còn đi. Hắn biết rõ thiên địa liền là một cái lớn vật chứa, nhân thể nhưng là một cái nhỏ vật chứa. Lớn vật chứa cùng nhỏ vật chứa ở giữa có thể tiến hành vật chất trao đổi, tựa như là một cái bình thông nhau một dạng có thể đi đến một loại nào đó trên ý nghĩa cân bằng. Đương nhiên một loại người tu hành chỉ có thể nhất thời thu nạp thiên địa nguyên khí tiến vào thể nội, tiến hành một phen trao đổi phía sau lại sẽ đem thiên địa nguyên khí bài xuất thể ngoại. Loại tình huống này, thiên địa nguyên khí tổng lượng là không đổi, phù hợp vật chất bảo toàn. Có thể Tam sư huynh ý tứ rõ ràng là vùng này thiên địa nguyên khí tại cực tốc giảm bất suy giảm. Tam sư huynh, đây là có chuyện gì? Có hai loại khả năng, hắn một là có người vừa mới độ kiếp, nơi đây đích thực thiên địa nguyên khí bị đại lượng giảm bất lơ thơ. Tam sư huynh ngừng lại một chút nói, bất quá khả năng này không cao. Có thể độ kiếp thành thiên đạo giả thế gian không có mấy, chính là nhất phẩm cao thủ cũng không dám nói nhất định có thể độ kiếp thành công. Chỉ là Hoàng Châu một góc nhỏ, làm sao có thể xuất hiện như vậy cường giả? Thứ hai là có người cưỡng ép đem bốn phía thiên địa nguyên khí rót vào thể nội tới bổ khuyết thực lực. T. Nghe đến đó Triệu Tuân không khỏi giật mình. Này không phải liền là Ma tông đường lối sao? Ma tông sở dĩ không bị đại bộ phận thế tục người tu hành tán thành, cũng là bởi vì bọn hắn đi lộ tuyến không phải tiến hành theo chất lượng phương thức, mà là đi đường tắt. Cái gọi là đường tắt liền là thu nạp thiên địa nguyên khí. Tựa như ẩn sĩ có thể áp vào nhập Trung Nam Sơn ẩn cư thu hoạch được thế ngoại cao nhân tên tuổi, từ đó đạt được hoàng đế trinh triệu vào triều làm quan nhất dạng. Ma tông người cũng có thể dựa vào hấp thụ thiên địa nguyên khí trong thời gian ngắn đi đến bản thể có thể tiếp nhận cực hạn, đi đến chiến lược mạnh nhất. Nếu như nói nơi này đúng như Tam sư huynh nói tới tồn tại một cái Ma tông cường giả lời nói, cái này người đến tuột cùng là ai? Hắn phẩm cấp thực lực làm sao? Lấy thư viện thiếu niên đoàn thực lực trước mắt, có thể hay không địch qua đối phương? Triệu Tuân trong đầu đống nhiên sinh ra vô số cái nghi vấn. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 169, nhị phẩm địa ma, canh thứ 2. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Ngay vào lúc này Triệu Tuân chú ý tới dưới hông bạch giao long cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Nó toàn thân run rẩy, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, phun ra màu ngà sữa vũ khí. Đủ loại dấu hiệu ngoài mặt, có đại sự muốn phát sinh. Những linh thú này đối với ngoại giới cảm ứng lực so người muốn mất cảm, nếu liền bọn hắn đều có như thế dị động, đủ để chứng minh đối thủ rất cường đại. Nghĩ không ra Hoàng Châu trong phủ thứ sử còn ẩn giấu đi như vậy cường đại người. Triệu Tuân hít sâu một hơi, cố gắng khiến tâm tình bình phục lại. Càng là loại này khẩn yếu quan đầu càng là không thể khẩn trương. Khẩn trương đối với chiến cục không có bất cứ chỗ ích lợi nào, ngược lại sẽ khiến chính mình phát huy kéo hông. Lại thế nào nói Triệu Tuân cũng là thư viện đệ tử, sơn trưởng học sinh, cũng không thể cấp Hạo Nhiên thư viện mất mặt. Tiểu sư đệ chớ sợ, có ta ở đây, bình thường yêu nghiệt không dám lỗ mãng. Này, Tam sư Minh Long thanh truyền chợt quát một tiếng, lập tức rút ra bội kiếm Táng Hoa. Đây là một thanh dài ba thước bảo kiếm, trên chuôi kiếm có các thức thải sắc hoa văn, thân kiếm sáng chói chói mắt như là kim cương đồng dạng. Ngoa tạo, Tam sư huynh rút kiếm tư thế thật là đẹp trai a. Kiếm này thân độ sáng cũng là cực cao, suýt nữa hiện ra Triệu Tuân khắc kim cậu nhãn. Lục sư huynh cùng thập sư huynh nhưng là một trái một phải án binh bất động. Bọn hắn cũng không có xuất thủ tương trợ ý tứ, tựa hồ đối với Tam sư huynh rất có lòng tin. Đúng vậy à, khỏe mạnh Tam sư huynh tại trong thư viện thực lực đứng sau sơn trưởng cùng đại sư tỷ, cùng nhị sư tỷ đặt song song thứ ba. Giờ đây sơn trưởng không tại, đại sư tỷ không tại, Tam sư huynh liền là thư viện bề ngoài đảm đương. Triệu Tuân nhìn chăm chú nhìn lại, cái gặp Tam sư huynh đạp tại Táng Hoa kiếm bên trên ngự kiếm phi hành, lại là tiêu sái không gì sánh được. Chậc chậc. Tam sư huynh này đợt là có kiếm tiên phong thái a. Triệu Tuân không biết mình lúc nào có thể như Tam sư huynh như vậy tiêu sái. Hắc Vân, trời bên kia ngưng kết Hắc Vân. Lục sư huynh dẫn đầu lên tiếng. A. Ngu ngơ thập sư huynh ngủ ngủ cục nửa ngày phun ra một chữ đến, quai hàm cơ bắp thiết chặt, thần sắc rất là khẩn trương. Hắc Vân chính là điểm không may a. Triệu Tuân thường xuyên tại án độc khố bên trong đọc qua hồ sơ địa tịch, xem không ít những này liên quan tới điểm lạnh, điểm giữ ghi chép. Linh chi a, Bạch Quy a, Tường Vân a những này đều thuộc về điểm lạnh, mà Hắc Vân tuyệt đối là điểm không may. Tam sư huynh không có nguy hiểm a. Tiểu sư đệ yên tâm, đây chính là Tam sư huynh. Long Thanh Tuyền chưa từng có giống bây giờ như vậy chiến ý mãnh liệt. Trong tay hắn chuôi này Táng Hoa kiếm sớm đã ông tác hưởng. Tại hắn mười mấy bước bên ngoài là một cái thẳng thắn ngực lộ bụng, sinh lấy ngân sắc hai sừng châu mặt người. Này người cổ trở lên như châu, cổ phía dưới như người, Long Thanh Tuyền phán đoán hắn là từ Hoàng Nưu tinh hóa mà đến yêu vật. Hắc hắc, chỉ là Hoàng Nưu tinh cũng dám ngăn cản đường đi của ta. Long Thanh Tuyền vận đủ hạo nhiên khí, bám vào tại Táng Hoa kiếm bên trên, sử xuất Táng Hoa kiếm pháp thức thứ nhất. Đệ nhất kiếm dung chuyển núi. Xem như trừ sơn trưởng bên ngoài đứng đầu hiểu hạo nhiên khí người, Long Thanh Tuyền này đệ nhất kiếm dung chuyển núi có thể nói đem hạo nhiên khí vận dụng phát huy vô cùng tinh tế. Một kiếm chém thẳng xuống, lôi cuốn lấy vạn quân lực. Diễn sát. Hạo nhiên khí là chí cương chí dương khí, đối với sát khí có tự nhiên tác dụng khắc chế. Kia Hoàng Nưu tinh mặt bên trên bản năng lộ ra thần sắc sợ hãi. Cường đại cương khí đem Hoàng Nưu tinh chặn ngang chặt đứt. Hoàng Nưu tinh kinh ngạc nhìn eo thân của mình phía dưới cực tốc truy lạc, nửa người trên cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Hắn tựa như là một cái ngôi giận dê bẻ ra, chân khí cực nhanh chóng lộ ra ngoài. Mặc dù hắn cực lực muốn khóa lại chân khí, nhưng căn bản chính là không làm nên chuyện gì. Long Thanh Tuyền thậm chí không có ra kiếm thứ hai, cái một kiếm liền đem Hoàng Nưu tinh chém giết. Liền này, Long Thanh Tuyền bản năng phun ra hai chữ. Đây là tiểu sư đệ thường thường treo ở bên miệng. Ngay từ đầu Long Thanh Tuyền vẫn không cảm giác được có cái gì, lúc này cảnh này dùng đến cảm thấy 10 phần đủ vị. Đương nhiên hắn biết rõ này cũng không phải là kết cục, mà chỉ là điểm xuất phát. Hoàng Nưu tinh chỉ là trì hoãn hắn, chân chính uy hiếp là cái kia thu nạp thiên địa nguyên khí nhập thể nội người. Triệu Tuân giờ phút này cũng cưỡi bạch giao long chạy đến. Mặc dù Lục sư huynh cùng thập sư huynh nhiều lần cường điệu Tam sư huynh không có việc gì, có thể Triệu Tuân hay là cảm thấy có chút không yên lòng. Kết quả chứng minh Triệu Tuân xác thực quá lo lắng. Tam sư huynh chém giết Hoàng Nưu tinh chỉ dùng một chiêu, một kiếm mất mạng. Tiểu sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Tam sư huynh, ta lo lắng ngươi gặp nguy hiểm. Triệu Tuân đúng sự thực nói. Long Thanh Tuyền Vân đạm phong khinh xoa xoa Táng Hoa kiếm bên trên máu đen, cười tủm tỉm nói, chỉ là một cái Hoàng Nưu tinh còn không làm gì được ta. Lúc này Triệu Tuân phát hiện đỉnh đầu Hắc Vân ngưng kết càng ngày càng dày, lông mày nhăn lên tới. Chăm chú nhìn thật lâu, hắn phát hiện một mực bất động Hắc Vân tựa hồ bắt đầu rung động. Tam sư huynh cẩn thận. Đồng nhiên, Triệu Tuân phát hiện kia đóa Hắc Vân trực tiếp hướng bọn họ bay tới. Hạo nhiên chính khí, tà ma lui tránh. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền hoàn toàn không sợ, bước ra quanh thân toàn bộ hạo nhiên khí, to lớn ánh sáng lấy Long Thanh Tuyền làm tâm điểm bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trương bạo tạc. Triệu Tuân vội vàng che lên ánh mắt không còn dám nhìn, lại nhìn tiếp hắn không phải mù không thể. Ước chừng qua mấy chục hơi thở công phu, ánh sáng mới dần dần tiêu tán. Triệu Tuân từ từ mở mắt, chú ý tới nơi xa đoàn kia Hắc Vân đã tiêu tán. Xa xa đứng đấy kia người hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Thứ sử Triệu Khiên. Nói quen thuộc là bởi vì này người xác thực cùng thứ sử Triệu Khiên giống nhau đến 7-8 phần. Nói lạ lẫm là bởi vì so với Triệu Khiên nho nhã, kẻ này tỏ ra hung ác nham hiểm, cao ngạo, lạnh lùng. Khí chất bên trên hoàn toàn khác biệt, tựa như là hai người nhất dạng. Triệu Tuân, ngươi vẫn không chịu buông tha ta. Triệu Khiên thanh âm khàn khàn mà băng lãnh, ngươi quá thông minh đến bất kỳ mánh khóe ở trước mặt ngươi đều không làm nên chuyện gì. Ta cái kia xưng hô ngươi Triệu thứ sử vẫn là gì đó. Triệu Tuân gượng gạo cười nói, ngươi đây là nhập ma sao? Rất hiển nhiên Triệu Khiên thần trí không quá bình thường, chí ít cùng mấy ngày trước đây Triệu Tuân nhìn thấy cái kia thứ sử tưởng như hai người. Nhập ma? Nói gì nhập ma? Ngươi ngươi vốn là ma. Triệu Khiên tà dữ tợn nhất tiếu, ngươi là ma, hắn là ma, ta là ma, hoàng đế là ma, người người đều là ma. Ha 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 ha. Triệu Tuân trong lòng cảm giác nặng nề, tâm đạo này Triệu thứ sử sẽ không phải thực đã sớm nhập ma đi. Ý là phía trước hắn đều là giả vờ. Trước mặt người khác ra vẻ đạm mạo, một phái quan phụ mẫu diễn xuất. Tại người phía sau nhưng là bộ này sắc mặt. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Ngươi là tam phẩm nhân ma cảnh đúng không? Long Thanh Tuyền thản nhiên nói, loại trừ nho ra, không ai có thể vượt cấp giết người. Mà ta là nhị phẩm. Ngươi muốn đánh thắng ta, không có khả năng. Ngươi sai, tại một khắc phía trước ta đúng là tam phẩm nhân ma cảnh. Nhưng bây giờ ta đã bước lên nhị phẩm ma cảnh. Một khắc thời gian phá kính nhập phẩm. Không tệ, ta thu nạp tiên địa nguyên khí nhập thể nội, cường thế phá đẳng cấp. Nhưng dạng này tấn thăng phẩm cấp căn cơ bất ổn. Người ta cùng là nhị phẩm, ngươi dựa vào cái gì có lòng tin đánh thắng ta? Dựa ta lấy mệnh lẫn nhau đọ sức, mà ngươi không dám. Triệu Khiên nói xong, bất ngờ duỗi ra một đầu ma thủ, vòng qua Long Thanh Tuyền thẳng hướng Triệu Tuân mà đến. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 170, Thanh Liên kiếm tiên tụ tới, canh thứ nhất. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Kẻ này muốn làm tổn thương ta tiểu sư đệ. Một đường ma chiến, Long Thanh Tuyền nội tâm cứng như bàn thạch. Nhưng tại giờ khắc này, hắn đạo tâm loạn. Không hắn nguyên nhân, cũng là bởi vì Triệu Khiên trực kích hắn uy hiếp. Tiểu sư đệ là hắn yêu nhất bảo vệ người, hắn tuyệt không thể cho phép có người thương tới tiểu sư đệ. Long Thanh Tuyền Táng Hoa kiếm thẳng hướng Triệu Khiên đâm tới, mà cùng lúc đó Triệu Khiên cái kia có thể tự do co duỗi ma thủ cũng đã đi tới Triệu Tuân ngực phía trước. Triệu Tuân vận dụng Hạo Nhiên khí hình thành lồng khí muốn phòng ngự, nhưng bị nhất quyền đánh nát ấy. Tại nhị phẩm ma cảnh cường giả trước mặt, thất phẩm tu vi rèn đúc ra chân khí che đậy cũng như vỏ trứng giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Ngay vào lúc này một thanh phi kiếm lăng không xuống, trực tiếp hướng ma thủ chém tới. Hắn thanh thế sắc bén, cũng như cầu vồng nối tới mặt trời đồng dạng. Thanh Liên kiếm thiên thuật tới. Là ân sư Ngô Toàn Nghĩa. Nguyên bản Triệu Tuân đã tuyệt vọng, nhưng giờ phút này liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ân sư Ngô Toàn Nghĩa vậy mà tới, hoặc là nói hắn lão nhân ra một mực dấu ở chỗ tối, yên lặng thủ hộ lấy hắn. Triệu Tuân cảm thấy cái sau khả năng cao hơn. Không phải vậy cho dù Ngô Toàn Nghĩa có thể ngự kiếm phi hành, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế chạy đến Hoàng Châu. Lão phu ngược lại muốn nhìn, ai dám làm tổn thương ta Đồ Nhi. Ngô Toàn Nghĩa một tay thanh liên kiếm biện pháp sử chính là xuất thần nhập hóa, dung hợp nói ra pháp chính là càng lộ ra linh hoạt không gì sánh được. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Một thanh phi kiếm huyền hóa ra vô số phi kiếm, theo bốn phương tám hướng lôi cuốn lấy lôi đỉnh vạn quân khí thế hướng Triệu Khiên bước tới. Là Vạn Kiếm Quy Tông. Một bên Long Thanh Tuyền đều nhìn giật mình. Mặc dù cùng là nhị phẩm cảnh giới, nhưng hắn tự biết thực lực của mình tuyệt không như vị này Thanh Liên đạo trưởng. Nô tiền bối kiếm pháp biến ảo ngàn vạn, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng có thể làm cho người cảm giác được tân ý. Này đối một cái người tu hành tới nói là rất khó được. Long Thanh Tuyền tại thư viện này hơn 10 năm, dốc lòng dưới tu hành cũng vừa có thể ngộ ra một chút mới môn đạo, kỳ thực là bởi vì người tu hành càng lên cao đi gặp phải bình cảnh cùng trở ngại càng lớn. Nhị phẩm tới nhất phẩm đừng nhìn là chỉ kém nhất phẩm, lại là cũng như ngăn cách nhất đạo thiên tiệm đồng dạng. Long Thanh Tuyền cảm thấy mình chí ít còn muốn dùng thời gian mấy năm mới có thể phá kính. Nhưng Thanh Liên đạo trưởng chỉ là nhìn một chiêu này kiếm thức liền biết đã rất có tạo thành. Có lẽ hắn lao nhân ra khoảng cách nhất phẩm cảnh giới chỉ còn lại có cuối cùng tầng kia cửa sổ giấy đi. Triệu Khiên mặc dù đã xuống đất ma cảnh, có thể làm được bình thường ý nghĩa đao thương bất nhập, nhưng đối này trôi Thanh Liên kiếm nhiều ít vẫn là trong lòng còn có kiêng kỵ. Thanh Liên kiếm thiên thượng đến, huyền hóa ra vô số phân thân. Những này phân thân theo từng cái phương vị bức lấy Triệu Khiên làm ra nhượng bộ, nếu không liền biết bị cắt mở chân khí ở giữa liên hệ, như võ giả chặt đứt huyết quản tiểu đáng sợ. Ma tông dựa vào là cùng bên trong đất trời liên hệ tới thu nạp nguyên khí để bạt tự thân tu vi. Một khi mối liên hệ này bị chém đứt, cảnh giới kia cũng lại tùy theo phát triển mạnh mẽ. Triệu Khiên tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này. Hắn nhíu mày ngưng thần, sau một lát lựa chọn lui bước. Nếu như hắn khăng khăng muốn giết Triệu Tuân, đầu tiên chưa chắc sẽ thành công. Tiếp theo nhất định sẽ thụ trọng thương. Táng Hoa kiếm pháp hắn cũng không như vậy e ngại, bởi vì không đả thương được hắn nguyên thần. Nhưng này Thanh Liên kiếm ý chính là hoàn toàn khác biệt. Cùng là nhị phẩm chi cảnh, trên lệch liền là như vậy rõ ràng. Triệu Khiên liên tiếp lui mấy chục bước, mới lấy ngăn cản thế chống cự Ngô Toàn Nghĩa khí thế mạnh mẽ. Nhưng này vừa lui, thời cơ toàn không. Triệu Khiên lại nghĩ động thủ giết Triệu Tuân đã toàn không khả năng. Khi dễ người trẻ tuổi có gì tài ba, ngươi nếu thật muốn đánh nhau, lão phu vui lòng phụng bồi tới cùng. Nô Toàn Nghĩa thu nạp kiếm ý, thử lạnh một tiếng nói. Nô Toàn Nghĩa nhất là bao che cho con, Triệu Tuân xem như đồ đệ của hắn chính mình đánh cho mắng, nhưng là tuyệt đối không cho phép người khác thương tổn. Nay Triệu Khiên nhất là âm ngoan không gì sánh được, đi lên đã nghĩ dùng ma tông công pháp bên trong đứng đầu âm ngoan bạch cốt chảo móc ra Triệu Tuân tím phổi. Còn may Ngô Toàn Nghĩa kịp thời vận ra thanh liên kiếm biện pháp chân ý bước lui, nếu không kết quả thực là thiết tưởng không chịu nổi. Kiếm đạo coi trọng chính là ý mà không phải hình. Có người tu hành tận lực tu luyện ma luyện chiêu thức, nhưng thật ra là bỏ gốc lấy ngọn, rơi vào hạ thừa bên trong. Chết đạo sĩ, ngươi vẫn luôn tại Hoàng Châu à? Ta liền nói ta cảm ứng được không chỉ một nhị phẩm cảnh cường giả, nguyên lai là ngươi. Triệu Khiên lạnh giọng cười nói. Thư viện Tam Tiên Sinh Long Thanh Tuyền là một vị nhị phẩm cảnh giới cường giả, kia một vị khác hiển nhiên liền là Ngô Toàn Nghĩa. Chỉ là hắn là giờ khắc này mới biết. Triệu Khiên trong mắt lóe lên ngoan lệ quyết tuyệt ánh mắt, song quyền nắm chặt nói, ngươi sợ là không biết ma cảnh lợi hại, ngươi cho rằng ngươi liên thủ với thư viện đệ tử liền có thể ngăn trở ta sao? Do đến, mưa đến. Triệu Khiên khẩu bên trong yên lặng nhớ tới gì đó, lập tức thiên địa bắt đầu biến sắc. Vốn chỉ là hắn vị trí kia một nắm khu vực có một đám hắc vân, chỉ một thoáng thiên địa bắt đầu biến được tối mở. Triệu Tuân kinh hãi, nghĩ không ra ma cảnh ma tông người tu hành khủng bố như vậy. Mượn nhờ thiên địa nguyên khí đặt vào thân thể đồng thời, kỳ thật cũng trong lúc vô hình ảnh hưởng tới bên trong đất trời cân bằng vật chuyển, cho nên xuất hiện dạng gì biến số cũng đều không kỳ quái. Giờ này khắc này Triệu Tuân mới là tỉnh ngộ. Cho tới nay hắn đều coi là Bất Lương Soái Phùng Hạo vận dụng truyền tống thuật bảo hắn biết đi thăm dò thứ sự Triệu Khiên là bởi vì Triệu Khiên tham ô. Bất Lương nhân ám tử Trương Trùng chi cấp đến hắn manh mối cũng là như thế. Trên thực tế Đại Chu tham quan ô lại vô số, Phùng đại nhân làm sao có thể bởi vì chỉ là một cái tham quan mà động dùng truyền tống thuật. Phải biết vận dụng truyền tống thuật nhưng là muốn hao tổn một tên người tu hành hơn nửa năm nguyên khí, cái này đại giới thực tế quá lớn. Trừ phi hắn không phải vận dụng không thể, ví như một tên sắp tiến vào nhị phẩm ma cảnh tu hành cường giả có thể liên tục vượt hai cấp thẳng vào nhất phẩm thiên ma cảnh. Phóng nhãn thiên hạ, nhất phẩm cường giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại Chu triều sẽ không vượt qua 10 người. Càng đáng sợ chính là bước lên nhất phẩm cảnh giới cường giả tương đương với thu được bất tử chi thân. Nhất phẩm giết không chết nhất phẩm đây là tu hành giới công nhận sự tình. Muốn giết chết nhất phẩm chỉ có dựa vào siêu phẩm cường giả. Mà Đại Chu triều tam phẩm cường giả chỉ có 3 người, Sơn Trưởng, Viên Thiên Cương, Chính Giới. 3 người thực lực tuyệt đối có thể tính xứng với vượt qua cái khác nhất phẩm người một cái thân vị, nhưng vấn đề là bình thường thời gian làm sao có thể kinh động như vậy cường giả. Mà Đại Chu triều nhị phẩm người tu hành thì phải đối lập nhiều một ít. Trọng yếu nhất chính là nhị phẩm người tu hành có thể bị cùng cấp bậc người tu hành giết chết, cho nên hẳn là từ vừa mới bắt đầu, Bất Lương Soái Phùng Hạo liền cùng ân sư Ngô Toàn Nghĩa đặt thành chung nhận thức, một đường đi theo Triệu Tuân cũng trong bóng tối bảo hộ a. Nghĩ tới đây, Triệu Tuân có thể đem hết thảy manh mối truyền lên tới. Không dễ dàng, thật là quá khó khăn. Triệu Tuân không có nghĩ qua ân sư Ngô Toàn Nghĩa sẽ vì hắn cam nguyện đi theo buôn tẩu ngàn dặm. Triệu Tuân cũng không có nghĩ qua luôn luôn nghiêm túc Phùng đại nhân sẽ vì hắn bày ra như vậy ván cờ. Đến mức thư viện chính là không cần nói, thư viện mấy vị sư huynh sở dĩ làm bạn Triệu Tuân cùng nhau đi tới Giang Nam nói, vốn là sơn trưởng ý tứ. Triệu Tuân đột nhiên cảm giác được chính mình rất hạnh phúc, sinh hoạt tại loại này quan tâm đầy đủ hoàn cảnh bên trong thật sự là quá sung sướng. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 171, Bì Hà, chúng ta đi, canh thứ 2. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Triệu Khiên hiển nhiên rõ ràng phản phái chết tại nói nhiều cái này ngạnh, cho nên cũng không có quá nhiều lại nói cái gì. Hắn vận đủ quanh thân chân khí, cùng thiên địa nguyên khí lẫn nhau cảm nhận dung hợp. Người rất khó nói là hắn hấp nhập thiên địa nguyên khí, vẫn là thiên địa nguyên khí lựa chọn Triệu Khiên thể xác xem như vật chứa. Tóm lại phong vân đột biến, sắc trời bỗng nhiên biến thành màu đen. Ngô Toàn Nghĩa hiển nhiên rõ ràng Triệu Khiên là muốn làm cái gì, xông lên cách đó không xa Long Thanh Tuyền hét, còn chưa động thủ. Triệu Khiên đã cường thế phá cảnh tiến vào ma cảnh, nếu để cho hắn lại tiến vào thiên ma cảnh, hậu quả kia quả thực thiết tượng không chịu nổi. Nhất phẩm đối nhị phẩm chính là nghiền ép, huống chi ma tông. Long Thanh Tuyền ngầm hiểu, cùng Ngô Toàn Nghĩa một trái một phải hướng Triệu Khiên khởi xướng tấn công mạnh. Triệu Khiên nhưng sớm có dự bị. Hắn biết mình tại phá cảnh cửa ải 10 phần yếu ớt, cho nên ngưng kết vân vụ mưa hình thành khí tường cách trở ở ngoại vi. Ngô Toàn Nghĩa cùng Long Thanh Tuyền phân biệt sử xuất thanh liên kiếm biện pháp cùng táng hoa kiếm pháp, tại khí tường bên ngoài rạch ra từng đạo khe hở. Này khe hở cũng không lớn, có thể giờ phút này khí tức từ trong đổ xuống mà ra, như bài sơn đảo hải. Triệu Tuân ở phía xa đứng ngoài quan sát, nội tâm thực là khiếp sợ không thôi. Đại lao đấu pháp, khủng bố như vậy. Nếu là Triệu Tuân tiến lên phía trước, sợ là tiếp bất quá 3 cái hiệp. Đến mức lục sư huynh Lư Quang đấu cùng thập sư huynh Tử Vinh chính là cũng là ở một bên ăn dưa. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, bọn hắn vốn là đánh phụ trợ, nếu là Ngô Toàn Nghĩa không ra sân bọn hắn còn có thể đi giúp Tam sư huynh đánh cái việt thủ. Hiện nay bọn hắn là hoàn toàn không có lý do vào sân. Tam sư huynh cùng Thanh Liên đạo trưởng 2 cái nhị phẩm cảnh giới cường giả chẳng lẽ còn đánh không lại 1 cái nhị phẩm cảnh giới Ma tông yêu nghiệt sao? Không có khả năng. Này Ma tông yêu nghiệt muốn mượn tiên thế mà phá nhất phẩm, nhưng rất có thể sẽ bị thiên khiển. Lục sư huynh lời bình nói, thập sư đệ, ngươi cùng ta đánh cược không? Ta đánh bạc không dùng Tam sư huynh cùng Thanh Liên đạo trưởng xuất thủ, kẻ này liền biết đi đầu bị trời chu. Ngu ngơ thập sư huynh gãi gãi đầu nói, nếu như thế, ta cũng chỉ có thể đánh bạc hắn không lại bị trời chu rồi. Đánh cược gì? Triệu Tuân Tâm đạo thập sư huynh thật sự là người ngốc tiền nhiều a, rõ ràng Triệu Khiên bị trời chu khả năng cao. Lục sư huynh treo cái mồi hắn liền cắn câu cũng không thử nghiệm tính phản kháng một lần. Đánh bạc người thua cấp thắng được người rửa 1 năm trước y phục, làm sao? Lục sư huynh trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Với hắn mà nói, thường ngày giặt quần áo là lớn nhất khiêu chiến. Ví như có thể tìm tới một cái giặt quần áo người, vậy đơn giản không muốn quá hạnh phúc. Ngậy, tốt a. Thập sư huynh hiển nhiên không có ý thức được đánh bạc thua phong hiểm lớn đến mức nào, một ngụm đồng ý. Triệu Tuân Tâm đạo thập sư huynh đây là nhất định phải thua. Nếu như dựa theo vong văn xáo lộ, tiếp xuống hẳn là không trung một tiếng vang thật lớn, một đạo thiểm điện bổ xuống trực tiếp đem Triệu Khiên đánh cho hồn phi phách tán. Triệu Tuân giờ này khắc này cũng khá là có chút muốn ăn dưa, nhìn xem đến tột cùng kịch bản sẽ như thế nào phát triển. Long Thanh Tuyền cùng Nô Toàn Nghĩa hiển nhiên không nghĩ tới giờ này khắc này thư viện lão lục cùng lao thập tại đánh cược, bọn hắn hết sức chăm chú đầu nhập vào chiến đấu bên trong. Mới bọn hắn chỉ là tại Triệu Khiên bên ngoài lồng khí bên trên rạch ra khe hở, dẫn khí hơi thở tiết ra. Sau đó mới là trọng yếu nhất một bước. Bọn hắn nhất định phải hủy đi Triệu Khiên bốn phía vật chứa. Chỉ có triệt để hủy đi cái này vật chứa, bọn hắn mới có thể đi vào mà làm bị thương Triệu Khiên bản thể. Nếu không hết thảy đều như trong xương nhìn hoa. Triệu Khiên bây giờ là ma cảnh một đại sở trường chính là có thể không ngừng tự mình chữa trị. Nô Toàn Nghĩa cùng Long Thanh Tuyền tại phá hư lồng khí, hắn chính là tại chữa trị. Song phương so đấu chính là của người đó chân khí càng đầy, sức chịu đựng càng mạnh. Trời xanh phía dưới đều là sâu kiến, các ngươi vậy mà muốn phá hư thiên cơ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Vì trì hoãn thời gian trì hoãn hai người thế công, Triệu Khiên đem ngũ độc chi vật hóa hình bám vào tại lồng khí phía trên. Này ngũ độc đều là chí âm chi vật, lại được âm khí tầm bổ, cực tốc căng phồng lên đến. Bọn chúng chủ động hướng Nô Toàn Nghĩa cùng Long Thanh Tuyền khởi xướng tiến công. So với phổ thông người tu hành, những này độc vật tiến công lúc càng không có trình tự quy tắc có thể nói. Nhưng cũng là bởi vì không có trình tự quy tắc, cho nên có thể đủ biến ảo ngàn vạn. Ngay vào lúc này thiên lôi cuồn cuộn, như long xà tiểu tia chớp vút qua không trung. Nguy rồi, nếu là mặc cho kẻ này tụ lại nguyên khí, nhiều nhất thời gian nửa nén hương hắn liền có thể ma công đại thành. Nô Toàn Nghĩa mặt bên trên lần thứ nhất xuất hiện sầu lo thần sắc. Cái gọi là thiên ma cảnh chính là ma tông công pháp tầng cao nhất. Ma tông người tu hành có thể cảm ứng được thiên địa hết thể khí tức cũng hóa thành mấy dùng. Nói ngay thẳng một chút chính là thiên địa đại chu thiên cùng thể nội tiểu chu thiên liên thông một khối, không phân khác biệt. Người bên trong có ta, ta bên trong có người, có thể mượn thiên thế mà giết địch thủ. Đương nhiên thiên ma cảnh giới người tu hành đứng trước một vấn đề, đó chính là thiên khiển. Bình thường tới nói, bọn hắn lại vận dụng khí tức ngăn trở thuật tới mơ hồ hóa. Dạng này thiên địa cảm nhận không tới bọn hắn tồn tại, lại coi là thiên ma cảnh người tu hành liền là giữa thiên địa một bộ phận. Nhưng có thời điểm loại này khí tức ngăn trở thuật cũng lại mất đi hiệu lực. Đến lúc đó thiên lôi cuồn cuộn, thiên ma cảnh người tu hành liền khó thoát bị chém chúng hóa thành phấn vụn hạ tràng. Triệu Khiên mưu đồ lâu như vậy, hiển nhiên đã cân nhắc qua đủ loại khả năng. Hắn thấy xấu nhất khả năng liền là khí tức ngăn trở thuật bị Ngô Toàn Nghĩa cùng Long Thanh Tuyền phá hư. Nhưng hắn cũng có thể dựa thế mà vì, để trời xanh coi là Ngô Toàn Nghĩa cùng Long Thanh Tuyền mới là phá hư thiên địa nguyên khí người. Đến lúc đó hắn có thể đem kẻ gây tai họa, giá họa cho hai người. Ngô Toàn Nghĩa cùng Long Thanh Tuyền hiển nhiên không có ý thức được Triệu Khiên điểm ấy tiểu tâm tư, bọn hắn đã say mê tại chiến đấu bên trong. Một phương diện bọn hắn được ứng phó bốn phương tám hướng đánh tới độc vật, một phương diện khác bọn hắn được không ngừng dùng kiếm nhận tại lồng khí bên trên mở ra khe hở. Theo Triệu Khiên thu nhận thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều, lồng khí bổ mạnh tốc độ càng lúc càng nhanh, che đậy vách cũng càng ngày càng dày. Không thể kéo dài nữa, bằng không hắn thực lực càng ngày càng mạnh. Thật làm cho hắn may mắn tiến vào nhất phẩm thiên ma cảnh, chúng ta chính là hợp lực cũng không làm gì được hắn. Người tu hành quyết đấu thời cơ rất trọng yếu. Bất đồng thời cơ xuất thủ kết quả khả năng hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này quyết chiến hai người phần thắng có 7 thành trở lên. Nhưng nếu là để Triệu Khiên tiến vào thiên ma cảnh, sợ là này phần thắng muốn đảo ngược. Thế nhưng là này lồng khí tựa như là Triệu Khiên dệt ra một cái cái phòng, 10 phần kiên cố, bọn hắn chỉ có thể chậm chậm giày vò. Nơi xa ngắm nhìn Triệu Tuân cảm thấy tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Ác chiến lâu như vậy vẫn cứ không có phân ra thắng bại. Này không nên a. Theo lý thuyết, lấy Thanh Liên đạo trưởng cùng Tam sư huynh thực lực hợp lực đã sớm đem Triệu Khiên làm nằm xuống. Ma cảnh cường giả vậy mà mạnh như vậy. Nhìn lại hắn là đánh giá thấp người này. Không tốt, tiểu sư đệ, kẻ này thiên ma cảnh gần thành. Tinh thông phong thủy kham dư thuật lục sư huynh đột nhiên la hét nói. Lúc này Triệu Tuân mới là như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn biết mình nhất định phải làm chút gì tới đả phá cái này vi diệu cân bằng, cảm thấy hung ác hai chân kẹp lấy dưới hung bạch giao long cổ trầm giọng nói, "Bì Bì Hà, chúng ta đi." Bì Bì Hà là Triệu Tuân cấp bạch giao long đặt tên, này ra hỏa tựa hồ rất là ưa thích, nghe tiếng hưng phấn đánh tới phát ra tiếng phì phì trong núi. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 172, đại phệ hồn thuật, canh thứ nhất. Cầu đặt mua, cầu đề cử. Triệu Tuân cưới Bì Bì Hà, ách là bạch giao long mãnh liệt hướng đã nhập địa ma cảnh, hắn muốn dựa thế nhập thiên ma cảnh Triệu Khiên phóng đi. Mặc dù hắn không biết cụ thể chi tiết là gì đó, nhưng theo hiện hữu tình huống đến xem, Tam sư huynh cùng Ân sư Ngô Toàn Nghĩa tựa hồ gặp được một chút vấn đề. Song phương xa vào đến một chủng rằng co trạng thái bên trong, ai cũng không cách nào lại tiến thêm một bước. Đây là một cái rất đòi mạng sự tình. Tiếp tục mang xuống rõ ràng là đối Triệu Khiên càng có lợi hơn, một chiêu nhập thiên ma, nhị phẩm đều như một đám mô hợp. Dù là cái này nhất phẩm thiên ma là ăn trộm gà tới, chỉ có thể nhất thời tiếp tục tồn tại, nhưng đối Triệu Khiên tới nói cũng đủ. Nhưng Triệu Tuân không có ý định cấp hắn cơ hội này. Bạch Giao Long có linh, có thể lĩnh hội tới chủ nhân tâm tư. Tại Triệu Tuân khống chế bên dưới, nó không chút do dự trực tiếp hướng Triệu Khiên phóng đi. Triệu Khiên vì tự vệ, chế tạo ra phòng ngự lồng khí có thể phòng bị kiếm ý, nhưng hiển nhiên vô pháp đối bực này mãnh thú đập vào có quá tốt phòng ngự hiệu quả, bị mãnh nhiên va chạm đâm vào một cái động lớn đến. Trong lúc nhất thời nguyên khí đại lượng lộ ra ngoài, đối đang từ trùng kích thiên ma cảnh Triệu Khiên đã kích rất lớn. Hắn muốn thăng liền nhị phẩm cảnh giới nhập nhất phẩm thiên ma, dựa vào là liền là một hơi. Nếu là khẩu khí này giải tỏa, lại nghĩ ngưng tụ sẽ vô cùng khó. Triệu Khiên nhìn tính vạn tính lại là không nghĩ tới Triệu Tuân lại cưỡi bạch giao long mà tới. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, Triệu Khiên cảnh giới khống chế không nổi cực tốc hạ xuống, Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa nhắm ngay cơ hội hét lớn một tiếng nói, lúc này không lên, chờ đến khi nào? Lời này hắn lại là đối một bên Long Thanh Tuyền đề. Bọn hắn đã chậm trễ quá lâu thời gian, Triệu Khiên đã gần như mò tới nhất phẩm thiên ma cảnh cánh cửa. Tốt tại Triệu Tuân kịp thời đổi tới, dũng cảm lỗ mãng không gì sánh được va chạm phá tan Triệu Khiên mệnh môn. Đại lượng chân khí lộ ra ngoài, Triệu Khiên thẳng theo nhị phẩm đỉnh phong rơi xuống nhị phẩm mạt. Cùng là nhị phẩm Ngô Toàn Nghĩa, Long Thanh Tuyền tự nhiên không có bất luận cái gì thật là sợ. Thanh Liên kiếm biện pháp, Táng Hoa kiếm pháp đều là cực kỳ sắc bén, tại Ngô Toàn Nghĩa cùng Long Thanh Tuyền hợp lực bên dưới, Triệu Khiên bị gắt gao hạn chế tại hữu hạn không gian bên trong. Triệu Khiên nếm thử tính vươn ma thủ muốn phản kích phá cục, nhưng là hiệu quả cũng không khá lắm. Mỗi lần hắn chủ động xuất kích đều bị hai người hợp lực đánh trở về. Bất quá mặc dù Triệu Khiên nguyên khí đại thương, nhưng dù sao còn có nhị phẩm thực lực, hắn họa địa vi lao, chọn lựa thủ thế. Tại cái này trong đại trận chí ít trong thời gian ngắn hắn không có lo lắng tính mạng. Nhưng Ngô Toàn Nghĩa cùng Long Thanh Tuyền căn bản cũng không gấp gáp. Hai người bọn họ rất rõ ràng chỉ cần tiếp tục dông dài, Triệu Khiên luôn có kiệt lực một khắc này. Thậm chí đều không cần đợi đến Triệu Khiên kiệt lực, chỉ cần hắn không có nhị phẩm khí thế liền là hai người tổng tiến công thời điểm. Hiện tại bọn hắn chỉ cần một người giữ vững một đầu, không để cho Triệu Khiên đào thoát là có thể. Triệu Khiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên cách đó không xa ba người một rồng. Hắn lúc đầu thần công đã đại thành, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này chạy đến bọn gia hỏa này. Phàm là thiếu một người, hoặc là tên xuất sinh này, hắn đều không lại rơi vào bị động như thế cục diện. Chẳng lẽ nói từ nơi sâu xa thật sự có cái gọi là thiên số? Triệu Khiên nghĩ nghĩ đã cảm thấy không có khả năng, làm sao lại như vậy? Nếu bàn về thông hiểu thiên số, trên đời này có ai so hắn càng hiểu? Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Khiên vẫn cứ không hề từ bỏ. Hắn biết mình chỉ cần khôi phục nguyên khí còn có sức đánh một trận. Đối với ma tông bên trong người tới nói, muốn trong thời gian ngắn khôi phục nguyên khí xa so với những tông môn khác người dễ, bởi vì bọn hắn có thể hút người khác tinh huyết tới bổ sung thực lực. Triệu Khiên không do dự nữa bắt đầu yên lặng nghĩ đến tâm quyết. Sau đó cái gặp vô số dân chúng hồn phách chậm rãi dâng lên, hướng trên không Triệu Khiên phương hướng phi đi. T. Triệu Tuân thấy thế thực là hít vào một ngụm khí lạnh. Khủng bố như vậy, ma tông công pháp vậy mà khủng bố như vậy. Triệu Tuân là một cái có nguyên tắc người, đó chính là vô luận như thế nào không thể gây tổn thương cho cùng vô tội bất tính. Nay Triệu Khiên ngược lại tốt, vì sức một mình, vậy mà công nhiên phệ hồn. Phệ hồn thuật là rất hung ác pháp thuật, người bình thường tại loại pháp thuật này ra chỉ bên dưới căn bản là không có cách khống chế tự thân, hồn phách sẽ bị cưỡng ép theo thể nội rút ra. Đối Triệu Khiên tới nói, phàm nhân hồn phách mặc dù không bằng người tu hành mỹ vị, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Hắn hấp thụ hồn phách số lượng càng nhiều, nguyên khí khôi phục liền càng nhanh. Không bao lâu hắn liền có thể trở lại nhị phẩm đỉnh phong cảnh,